Đoàng đoàng. Sạ Bỡ luôn bị kiềm chế bởi lệnh chú liền tốc biến đến kế bên cụ rủ kỳ sở ý chi dịu, đánh bay hai viên đạn sắp sửa ghim vào người cụ rủ kỳ sở ý chi dịu. Nhận thấy kế hoạch của mình có vẻ không thành công, Phi Linh đổi phương pháp. Nhưng khó ở chỗ Phi Linh không làm tổn thương Sạ Bỡ, bởi vì theo kế hoạch thì vẫn phải cứu Sạ Bỡ về. Vứt bỏ hai khẩu Ana cố đạn, Phi Linh đổi thành hai khẩu Uzi mini. Để xem lần này cô sẽ cứu hắn như thế nào. Phi Linh miệng cười nói. Tạch tạch sáu. Vô số tiếng nổ phát ra từ hai khẩu súng, nghe thanh âm không chỉ liên tục mà còn nhanh vô cùng. Phi Linh lúc này giảm toàn bộ thông số của cậu xuống B và tăng cho thuộc tính may mắn lên cấp S. Các bạn có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra không? Phi Linh liên tục nhả đạn bằng hai khẩu Uzi mini của mình, cậu nhảy lên và xoay người, trong khi vẫn nhả đạn, những đường đạn đi khắp nơi, nhưng bằng cách nào đó, hay nói đúng hơn là nhờ sự may mắn đến vô lý mà chúng bật vào những bức tường và bắn về phía Sạ Bỡ và cụ rủ kỳ sĩ chi dịu, có một vài viên bắn lệch và đến chỗ của Caster. Cứ như nơi này đã trở thành sàn nhảy của Phi Linh vậy, liên tiếp xoay chuyển trên không, những viên đạn thì cứ liên tiếp đập đến kẻ thù. Ken 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 ba. Sạ Bỡ liên tiếp phải vung kiếm đánh bay những viên đạn gần như đã bắn trúng cụ rủ kỳ sĩ chi dịu. Caster bên kia vẫn đang dùng bỉm bắn lì ạt vẹo và tủ xạ cả Jin, ẹ mỹ giả sĩ dịch thì đang bị những con thi cốt bu đầy xung quanh, chúng càng chém lại càng xuất hiện nhiều, phải một nửa số thức thần lì ạt vẹo tạo ra đã giúp ẹ mỹ giả sĩ dịch kiềm chế đám lâu la đó, cùng tủ xạ cả Jin và lì ạt vẹo tụ họp. Có vẻ cô ta lại triệu hồi những thứ phiền phức kia nữa rồi. Tủ xạ cả Jin nhìn xung quanh những thứ thi cốt khó nhẫn đó mà cười khổ. Nhưng mà ngay sau đó, không chỉ tủ xạ cả Jin, ẹ mỹ giả sĩ dịch, lì ạt vẹo chấn kinh mà cả Caster cũng không thể tin và mất mình nữa. Những viên đạn mà Phi Linh bắn ra liên tục bị làm lệch hướng bởi những bức tường, đi xuyên qua những con thi cốt, phá nát chúng. Phi Linh cứ liên tục xả đạn không thương tiếc, những con thi cốt cứ hồi sinh hay được tạo ra cũng bị cơn mưa đạn như vũ bão đánh cho không thở nổi nữa rồi. Không thể tin được anh ta có thể làm được như vậy. Anh ta có phải bờ ở cờ không vậy? Đáng lẽ những thứ như thế này phải là khả năng của một đại trợ cờ lạt sệ vàng chứ? Tu Sạ Cạ Jin kinh ngạc nói. Ai cũng phải gật đầu. Sau khi có mưa đạn của Phi Linh, cả đám có thời gian thở một chút, cả sở cũng phải chịu mưa đạn ảnh hưởng chứ đâu có thời gian ngồi chơi. Phải dùng lá chắn ma thuật để đỡ a, hơn nữa là đấy không phải đạn thông thường, chúng là đạn kháng phép hoàn toàn, nhưng không lẽ để chúng bắn hết vào mình sao? Caster không có cái cơ thể trâu bò ấy đâu. Phi Linh bên kia gần rơi xuống đất, vứt bỏ hai khẩu tiểu liên Uzi mini đi, trong tay lúc này là nguyên một khẩu pháo. Trời đất, anh ta muốn hủy luôn chỗ này sao? Emi Dạ Xi tròn mắt nhìn khẩu pháo trên vai Phi Linh. Bèo. Phi Linh bắn một cái tên lửa ra. Tên lửa bay về phía Sa Bờ, tuy không nhanh nhưng đụng là nổ đấy, đừng tưởng đấy là đùa. Bằng bộ giáp của mình, Sạ Bỡ không sợ đạn pháo lắm nhưng bắn vào những phần không được hỗ trợ thì có chút vấn đề. Các ủng. Sạ Bỡ trực tiếp chém đôi tên lửa đó ra, sau đó tên lửa phát nổ. Tạo thành lửa và khói điên cuồng loan tỏa bốn phương tám hướng. Phi Linh đáp xuống, vứt cây súng pháo đó, trong tay một cây bạ dẹt màu đen. Phi Linh liền kéo cần gạt đạn. Bóp cò mà không cần nhắm. Đùng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ khẩu bắn tỉa bạ dẹt tạo ra, khoan một lỗ trong đám khói kia. Liền sau đó chỉ thấy toàn bộ khói đã bay đi hết. Sạ Bỡ xuất hiện bên trong đó. Cụ rủ kỳ sở ý chi dịu cũng xuất hiện ở bên trong, nhưng mà có chút vấn đề với hắn. Sao ý chi dịu sa ma ba? Không. Caster không biết vì sao lại la hét thảm thiết như vậy trong khi mình không bị gì cả. Cô ta liền bay nhanh về phía cụ rủ kỳ sở ý chi dịu. Caster liền biết chuyện gì đã xảy ra, liên kết giữa cụ rủ kỳ sở ý chi dịu đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không còn nữa, bị cắt đứt rồi. Chương 200, Sạ Bỡ tái giao ước. Ngay trong đám khói đó, Phi Linh đã lợi dụng điều kiện này mà sử dụng một đòn công phá uy manh khiến cho Sạ Bỡ không kịp trở tay. Mặc dù lúc viên đạn ra khỏi nòng với tốc độ nhanh đến khiếp vía, nhưng Sạ Bỡ đã kịp thời đánh trúng nó. Vâng, đánh trúng viên đạn và chia nó làm hai với lưỡi kiếm sắc bén của cô. Nhưng hãy nhớ lại đi, Phi Linh thông số may mắn là S đấy. Và một nửa của viên đạn bị Sạ Bỡ trẻ đôi đã trực tiếp bắn vào mi tâm của cụ rủ kỳ sĩ Chi Dịu, khiến hắn trực tiếp chết ngay tại chỗ. Không, sao Chi Dịu? Caster khóc như điên ôm lấy cụ rủ kỳ sĩ Chi Dịu. Cả đám khác thì dừng lại hoàn toàn rồi, không có đánh nữa, chỉ quan sát mà thôi. Trạ Sở Hon. Đột nhiên từ đâu đó, một giọng nói vang lên, sau đó chỉ thấy những thanh kiếm trên bầu trời đâm xuống phía Caster, bởi vì Sạ Bỡ kiên trì không có nghe lời Caster, mà Caster thời điểm đó lại không có sử dụng lệnh chú để ra lệnh cho cô bảo vệ nên cô cũng nhanh chóng né tránh khỏi nơi đó. Mà không biết tại sao Phi Linh cũng bị những thanh kiếm này cho là mục tiêu, cậu liền né tránh chúng trước khi chúng đâm vào cậu. Ngươi tính làm gì đây, ạ chờ? Phi Linh nhảy ra một bên của lì ạt béo liếc nhìn ạ chờ nói. Caster bên kia đã bị đâm vào người rất nhiều thanh kiếm, cô ta ngã quỵ kế bên cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu, vẻ mặt có chút đau đớn nhưng vẫn cười nhẹ. Ạ chờ. Tù xạ cả Jin nhìn thấy ạ chờ có chút khó khăn, sau đó cô nói. Ta đã từng nghi ngờ nhưng có phải sự thật không? Sau khi nghe xong câu nói của ạ chờ, tù xạ cả Jin và ẹ mì dạ sỉ dịu liền nhìn ạ chờ với một vẻ mặt đầy câu hỏi. Phi Linh và Lì ạt vật thì cho rằng đây là chuyện nội bộ bọn hắn hai người cũng chả thiết xem vào. Lúc này nhìn về phía ạ chờ nhảy xuống, đối diện với năm người. Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong rồi, không để ý thấy điều bất thường, sắc của cả Caster lại bị một đồng bùn đen kéo đi mất, chỉ còn để lại sắc của cụ rủ kỳ sĩ chi dịu. Rồi trên trần nhà chỗ mà cụ rủ kỳ sĩ chi dịu đang nằm, đột nhiên đổ sụp, toàn bộ để lên xác của hắn. ạ chờ do nhảy xuống và nhìn về phía 5 người mà không phát hiện điều bất thường đó. Có vẻ đấy là ý đồ của ngươi nhỉ? Giết cả Sơ một cách lén lút, còn có ý định thủ tiêu cả ta nữa. Phi Linh cười khinh thường nói. Ờ đúng vậy. Nhưng phải nói theo cách thần dụ, con ngựa thành chỗ dạng có lẽ thích hợp hơn. Ạ chờ nói. Xạ bờ cô ổn chứ? Emi dạ xí dịu đến bên xạ bờ hỏi thăm cô. Có lẽ sức mạnh của cô trở lại chỉ trong tức thời do lệnh chú mà thôi, hiện giờ cô vẫn yếu như thường do thiếu ma lực cung cấp. Xí dịu tôi không sao. Xạ bờ có chút hơi yếu sức nói. Ken ken. Ta hỏi ngươi muốn làm gì đây, ạ chờ. Phi Linh ánh mắt liếc nhìn ạ chờ với vẻ mặt đầy sát tính. Khi xạ bờ và Emi dạ xí dịu đang nói chuyện, ạ chờ tạo ra những thanh kiếm ngay trên đầu họ, suýt nữa là giết họ rồi. Phi Linh đã tạo ra những cái khiên và ngăn những thanh kiếm ấy lại. Đúng đấy, ạ chờ. Caster đã bị tiêu diệt rồi, anh không còn lý do để đánh với chúng tôi nữa. Anh mà còn đánh nữa tôi sẽ không tha thứ cho anh đó. Tu xạ cả Jin bực tức nói. Tha thứ cho tôi. Hình như cô hiểu sai cái gì rồi, Jin. Cô không còn là Master của tôi nữa, việc tôi làm gì thì không cần cô cho phép. Ạ chờ siết chặt nắm tay nói. Và nguyện vọng duy nhất của tôi, chính là tự tay mình giết Emi dạ xì dịu, người đã đưa tôi trở thành một tợ dọ tẹt tò. Thế? Tại sao ngươi lại tấn công ta? Phi Linh nhìn ạ chờ hỏi. Trừ khử ngươi là cách tốt nhất để không ai cản đường được ta. Ạ chờ vừa nói, hắn búng ngón tay, vô số đại kiếm từ trên không rớt xuống xung quanh tụ xạ cả Jin, Lý Ảt thì ở ngay kế bên Phi Linh nên không có chuyện gì. Ạ chờ nói tiếp. Xạ bờ lúc này không còn khả năng thắng được ta, đây là cơ hội để giết Emi dạ xì dịu, diệt trừ ngươi chính là thuận lợi thêm mà thôi. Ngươi nghĩ mình dễ ăn như vậy sao? Phi Linh nhíu cặp mày không dạy đủ điện trai của mình mà nói. Bảo cụ của ngươi có phải nó đã không còn hoạt động nữa không? Ạ chờ nói. Sau khi ngươi đốt thần cách, bản thân ngươi cùng bảo cụ của ngươi không còn tương thích với nhau nữa, không còn thần tính, làm sao sử dụng một bảo cụ có thần tính đây? Ạ chờ cười nói. Ta không biết đấy. Ai mà biết được chứ, ta còn không hiểu khả năng của nó ra sao nữa mà. Phi Linh cười nói, nhưng sau đó vẻ mặt của cậu lại không còn cười mà nghiêm túc nói. Mà các ngươi đánh nhau ta không việc gì cần can thiệp cả. Dù sao ai sống ai chết đều có lợi cho ta mà thôi. Liên minh đến đây là chấm dứt rồi. Master của ta và ta sẽ đứng ngoài quan chiến. Sau đó cậu đi đến kế bên Lý Ảt Vẹo. Lý Ảt và tính mở lời can thiệp nhưng bị Phi Linh ngăn lại. Sao Master mà lại để Sệ Vạn làm vậy nhỉ? Quay trở lại với chủ đề chính. Phi Linh chấp nhận buông tha ạ trở tự tung tự tác. Sạ bờ đứng lên chắn trước Emi dạ xì dịu, dường như không còn Phi Linh làm đồng khiến tâm thế của mọi người có chút nặng nề. Nhìn là biết trong những người ở đây, ngoài Phi Linh ra thì chẳng còn ai đủ sức đánh lại ạ trở cả. Ạ trở. Tôi không tin chuyện này. Anh. Sạ bờ ánh mắt đặt lên người ạ chờ nói. Cô có nhớ đã từng hỏi tôi điều này, sạ bờ. Ngươi không có niềm kiêu hãnh của một anh linh ư? Ạ chờ nói. Emi dạ xí dịu nhìn ạ chờ chăm chú, tao mày. Ạ chờ lại nói. Tất nhiên là tôi không có rồi. Tất cả những gì tôi có là sự hối tiếc ngu xuẩn. Ạ chờ tự rêu bản thân. Tôi chưa bao giờ trở thành một anh hùng cả. Sau khi nghe được ạ chờ nói, sạ bờ như tự nhận ra được điều gì đó mà cắn răng, ánh mắt hơi hơi rung động. Tôi đề nghị cô nên tránh qua một bên như bờ ở cờ, vua của các hiệp sĩ. Nẹ gắng sức trong tình trạng không có Master, cô sẽ sớm tan biến đấy. Emi dạ xì dịu không còn giá trị để trở thành Master nữa. Giúp đỡ hắn sẽ không thể làm điều ước của cô thành hiện thực được. Trong khi nghe ạ chờ nói, sạ bờ đi vào suy nghĩ, rồi cô đưa ra lời nói của bản thân mình. Ta đã thể sẽ bảo vệ và trở thành thanh kiếm của cậu ta. Dù cho không còn hiệp, lời thề này vẫn không thay đổi. Vậy à? Khuyên can có vẻ không mấy tác dụng. Ạ chờ trên tay vài luồng điện chợt xuất hiện, tiếp đến là trên tay hắn đã từ đâu mà ra hai thanh đoạn đao trắng đen đặc trưng của mình. Ạ chờ ra tốc tới phía Sạ Bờ, mở đầu cho trận đấu, hắn vung thanh đao trắng của mình từ trên xuống. Sạ Bờ gượng gạo đỡ thanh đao của Ạ chờ, đánh bật nó ra nhưng không đủ sức hất bay Ạ chờ. Sau khi đánh bật được thanh đao, Sạ Bờ lui về sau 2-3 bước, cô thở hổn hển, cố gắng sử dụng nguồn ma lực ít ỏi của cô mà trang bị giáp thường được cô sử dụng nhưng nó chỉ hiện lên mờ nhạt trong phút chốc rồi biến mất. Không sử dụng được linh giáp, Sạ Bờ chỉ có thể cắn răng mà tức thầm thôi. Ạ chờ liền hồi tấn công không để Sạ Bờ có một cơ hội phản công, thậm chí thở cũng không, với những đòn mạnh bạo từ phía trên xuống, Sạ Bờ đã yếu thế này không có khả năng chống trả, chỉ có đỡ đòn để cầm cự. Ken ken ken. Ba đòn liên tục đánh tới, Ạ chờ đã đẩy lui Sạ Bờ thêm một đoạn với việc cô bị đẩy lùi, chân vẫn trụ nhưng mà đẩy lùi theo kiểu chân trà sát vào nền nhà. Thậm chí sau khi lực đẩy đã kéo cô đi một đoạn ngắn, Sạ Bờ cũng không có khả năng nhấc thanh kiếm của mình lên, thanh kiếm kéo cả người cô ngã xuống đất. Thanh kiếm vô hình cô cũng không đủ ma lực để duy trì trạng thái vô hình của nó mà phải hiện nguyên hình. Ạ chờ bước đến trước mặt Sạ Bờ còn đang thở dốc. Biến mất đi, cả cô và tên Master ngu ngốc kia. Vừa nói Ạ chờ chĩa thanh đao trắng vào trước mặt Sạ Bờ. Mà Emi dạ xì dịu, người từ nãy giờ xem trận đấu không chịu đựng được mà giờ đây trên xuất hiện hai thanh đao giống hệt Ạ chờ đang cầm và chạy tới, ý định chém vào người Ạ chờ, nhưng nó hoàn toàn bị chặn lại mà Ạ chờ trông như không quan tâm vậy. Hồ, ta tưởng ngươi còn có rúm chút nữa chứ. Ạ chờ ánh mắt và cả vẻ mặt hiện lên một vẻ khinh thường nói. Im đi. Ngươi tấn công sai người rồi. Emi dạ xì dịu trong lúc cùng Ạ chờ va chạm quát. Sau đó ạ chờ không thèm để tâm đến những gì hắn nói, dùng chân phải không thương tình sút hắn sang một bên như sút một quả bóng vậy. Khả năng tái tạo đã gần đạt tới hiệu quả của bản gốc. Nhưng liệu cơ thể ngươi có chịu nổi áp lực thời ma thuật vượt trội đó không? A Chơ bước trước mặt ệ mị dạ sĩ dịu trong khi ệ mị dạ sĩ dịu đang gượng dậy sau đòn sút của A Chơ, rồi một cơn đau đầu chạy dọc qua não của hắn khiến hắn phải rên rỉ ôm đầu. Sử dụng phép thuật vượt quá giới hạn sẽ hủy hoại ngươi. Hay ngươi thật sự nghĩ mình sẽ thành công? Càng bước tới gần ệ mị dạ sĩ dịu hơn nữa, tuy chậm nhưng đã tới trước mặt rồi, hắn nói tiếp. Không rằng nếu tiếp tục nỗ lực cố gắng, thì lý tưởng của ngươi sẽ nằm gọn trong tầm tay. Ệ mị dạ sĩ dịu đã nghe qua tất cả, nhưng hắn không cam tâm chịu thua. Trên tay thanh đao màu đen, hắn đạm thẳng về phía A Chơ. Phía khác, Tù Xạ Cạ Jin vẫn đang kẹt trong lòng kiếm mà A Chơ giang ra để giam cô lại. Đôi mắt cô đảo liên hồi, vừa lo lắng, cô nhìn qua Phi Linh và Lý Át Vẹo đang đứng một bên quan chiến. Đừng nhìn bọn ta như vậy, bọn chúng có ra làm sao thì bọn ta cũng không bị ảnh hưởng gì mà còn có lợi nữa. Việc gì phải cứu chứ? Phi Linh nói. Nói gì thì nói, Lý Át Vẹo dự định lúc đầu vẫn là nhìn ẻ mì giả sĩ dịu khó khăn, đau đớn, nợ nhân tình gì gì đã trả đủ thì không cần thiết phải để ý an toàn cho hắn nữa nên nàng cũng không can thiệp. Chỉ biết cắn môi mình, Tù Xạ Cạ Jin lại liếc nhìn về xa bờ, rồi trong giường như có một ý tưởng. Bên kia, ệ mị dạ sĩ dịu bất lực tấn công A Chơ. Bởi vì liên tục chiến đấu và cũng vì khả năng của ệ mị dạ sĩ dịu có giới hạn, cho nên khi vừa chém được 5-6 đòn thì một thanh đao của ệ mị dạ sĩ dịu đã bị vỡ nát, vỡ đi thanh đoạn đao của mình. Dường như ệ mị dạ sĩ dịu có chút bất lực, hắn khuỵu gối xuống, hai tay chống xuống đất. Ệ mị dạ sĩ dịu đã đạt giới hạn của mình. Một kết thúc phù hợp cho kẻ ngu xuẩn không ngừng cố gắng làm những điều không thể. A Chơ nói, sau đó hắn giơ thanh đao trắng bên tay phải của mình lên, dự định ra đòn kết liễu. Rồi đột nhiên, Tù Xạ Cạ Jin trong lồng kiếm lên tiếng ngâm sướng, khiến A Chơ đang muốn kết liễu ệ mị dạ sĩ dịu phải dừng lại hành động, kể cả ệ mị dạ sĩ dịu hay Saber, Phi Linh và Lý Át Vẹo đều bị câu ngâm sướng của cô thu hút. Nắm lấy thanh kiếm, ta ban cho ngươi cơ thể và thanh kiếm của ngươi tạo nên số phận này. Nếu ngươi nghe thấy lời kêu gọi của chén thánh và tuân theo ý nguyện cũng như mục tiêu của ta. Một làn sóng năng lượng đột nhiên lấy Tù Xạ Cạ Jin làm trung tâm, lan tỏa ra. A Chơ đã nhận ra điều mà Tù Xạ Cạ Jin đang định làm mà mất cảnh giác. Ệ mị dạ sĩ dịu tận dụng cơ hội ấy mà đánh lén A Chơ, nhưng A Chơ đâu có tầm thường, hắn đã giơ thanh đao của mình lên đỡ đòn đánh lén của Ệ mị dạ sĩ dịu. Mà thực tế, Ệ mị dạ sĩ dịu cố gắng là cản đường A Chơ để Tù Xạ Cạ Jin hoàn thành mục đích của cô. Hai người này có vẻ khá hiểu ý nhau đấy. Hãy trả lời ta, và ta sẽ giao phó vận mệnh này cho thanh kiếm của ngươi. Tiếp tục ngâm sướng, Sạ Bờ biết được từ nãy giờ Tù Xạ Cạ Jin đang làm gì, cô liền dồn hết sức lực của mình chạy về phía Tù Xạ Cạ Jin. Trên tay Tù Xạ Cạ Jin đã hiện ra một hình xăm lệnh chú vốn đã mất đi của cô. Có trò vui nữa, Lý A Chan. Chuyện đó, Phi Linh và Lý Át và quan chiến ở một bên cùng trò chuyện với nhau. Chương 201, A Chơ ệ mị dạ. Bằng danh dự của Saber, tôi chấp nhận giao ước của cô. Tôi chấp nhận cô là master của mình, Jin. Trong nháy mắt, cả hai người đã hoàn thành giao ước, nay Saber đã có Tù Xạ Cạ Jin làm master. Ầm. Saber vung thanh kiếm chém đứt lồng kiếm của A Chơ, giải phóng cho Tù Xạ Cạ Jin, mà Saber thì đã có lại linh giáp của mình. Cơ thể cô đã tràn ngập ma lực do Tù Xạ Cạ Jin cung cấp. Sạ Bờ sau khi đã giải thoát cho Tù Xạ Cạ Jin liền quay lại nhìn A Chơ. Chuyện này là sao, Sạ Bờ? Bây giờ cô lại lập giao ước với Jin, tức là cô không còn liên hệ gì với ệ mị dạ sĩ dịu nữa sao? A Chơ nhìn Sạ Bờ nói. Anh không nghe gì sao, A Chơ? Lời hứa của tôi là đứng về phía sĩ dịu. Và anh sẽ làm gì đây? Lúc này, anh đừng nghĩ có thể đánh bại tôi. Sạ Bờ nói với A Chơ, tay nâng kiếm lên chuẩn bị sẵn sàng cho việc chiến đấu. Chỉ bởi ma nạ của cô đã được phục hồi mà cô trở nên tự tin như vậy sao? A Chơ nói. Ngay sau đó, cả hai cứ như biến vào hư không vậy, chỉ thấy chưa đến một nhịp thở sau đó, cả hai đã chạm trán. A Chơ đâm thẳng vào Sạ Bờ nhưng Sạ Bờ đã lách người né được. Tiếp đến, A Chơ ra thêm một vài đòn chém và toàn bộ đều bị Sạ Bờ né hết, hết né, Sạ Bờ tung một đòn chớp nhoáng, thanh đao của A Chơ liền bị chém nát. Đến lúc Sạ Bờ phản công, cô dậm mạnh chân xuống đất lấy lực, thanh kiếm vung mạnh từ trên xuống. Vành. A Chơ phải lập tức triệu hồi lại thanh đoan khác rồi bắt chéo hai thanh đao lại đỡ đòn mạnh bạo từ trên xuống của Saber, áp lực lan tràn ra nhiều hướng, đứng một bên, Phi Linh cũng phải dùng một chút lực để đánh tan gió bay về hướng Lý Át Vẹo. Saber còn chưa hết, dồn lực thêm một lần nữa, để ép A Chơ khuỵu một gối chống đỡ sức mạnh của Saber. Ầm. Sau đòn đó, bên dưới A Chơ đã không chịu được, hoàn toàn bị phá tan. Khi bụi tan đi, A Chơ đã ở cách Saber 3m rồi, mặt đất giữa hai người cũng hoàn toàn không còn hình dạng ban đầu, A Chơ đã liệt giải phá tan mặt sàn rồi. Kết thúc rồi, A Chơ. Lúc trước, anh đã bày tỏ sự lo ngại về điều kiện của tôi, nhưng lúc này tôi có thể nói điều tương tự. Anh không vướng bận gì với thế giới này nữa. Không có nguồn cung cấp mana, vậy anh có thể làm được gì? Sạ Bờ nghiêm nghị nói. A Chơ đứng dậy, nói. A Chơ cơ là sẽ vẫn có khả năng hoạt động độc lập. Ta nghĩ mình có thể duy trì được 2 ngày hoặc lâu hơn khi không có Master. Nhưng nó đã là quá nhiều thời gian để kết liễu tên đó. Không thể tin được. Anh vẫn có ý định đó ư? Hay anh định nói mong ước của mình không phải là chiến thánh, mà là giết chết Sĩ Diệu? A Chơ chỉ đứng yên lặng nghe Sạ Bờ nói. A Chơ, mong ước của anh là sai lầm. Sai lầm ư? Cô cướp lời của tôi rồi đấy, Sạ Bờ. Cô còn định ôm ấp mong ước sai lầm của bản thân bao lâu nữa? Cô đã thất bại khi để lại một huyền thoại. Cô không nghĩ rằng đó là kết thúc những gì mình có thể làm ư? ạ chờ rêu cực nói. Sau đó hắn buông bỏ hai thanh đao của mình và để chúng rơi tự do cắm thẳng xuống sàn. Hắn nói, ta là một ạ chờ. Ta không bao giờ có ý định chiến đấu bằng kiếm. Phải thừa nhận rằng cung của ta chỉ như một bản sao vay mượn. Vừa nói, xung quanh ạ chờ đột nhiên xuất hiện một nguồn năng lượng tăng lên khó có thể dự đoán, áp lực liền bao trùm cả tầng hầm này. Ta sẽ cô thấy bản chất thực sự của mình. Đó là phần thưởng lớn nhất ta có thể ban cho cô. Ạ chờ nói, sau đó hắn bắt đầu ngâm sướng. Ý am the buồn óc mi sơ gật. Dừng lại đi, ạ chờ. Tôi không mong muốn. Trong lúc ạ chờ niệm sướng, xạ vợ cố ngăn hắn lại nhưng hắn không thèm quan tâm, tiếp tục. U nào to ịt. Nọc nào to lai. Xạ vợ, rồi cũng đến lúc có ai đó xuất hiện và giải thoát cho cô. Nhưng mục tiêu duy nhất của ta hiện tại là giết ẹ mì dạ si dịu. Nếu cố gắng ngăn cản, thế giới này sẽ không thương xót ai, cho dù là cô đi chăng nữa. Ạ chờ nhìn xạ vợ, có chút quan tâm nói, rồi hắn vươn tay lên. Unlimited Blackers. Chỉ trong giây lát, năng lượng như được kích phát và bùng nổ, xung quanh cảnh vật bắt đầu biến ảo, không gian hầm nhà thờ đã hoàn toàn bị thay đổi bằng một khu vực đồng bằng, có những ngọn dốc lên xuống không đều nhau, ánh trời vào lúc chiều tà, xung quanh cắm đầy những thanh kiếm. Cố hữu kết giới. Saber và Lì Ảt vèo nhẹ kinh hô. Một cấm thuật thể hiện thế giới nội tâm của người niệm và thực thể hóa nó. Vậy tức là anh không phải một kiếm sĩ hay cung thủ. Saber nói. Bên trên không trung, mây mù dày đặc lại xuất hiện một cái bánh răng đồng hồ lớn vô cùng. Đúng vậy. Khi còn sống, tôi đã có pháp thuật trước khi trở thành một anh linh. Ạ chờ đáp. Vậy thì bảo cụ của anh là gì, ạ chờ? Sạ bờ nghiêm túc hỏi. Thứ tôi sở hữu không phải một thanh kiếm, cũng không quỷ kiếm. Tất cả những gì tôi có là thế giới này. Nếu bảo cụ là biểu tượng của một anh linh, thì cố hữu kết giới này là bảo cụ của tôi. Nó tái tạo và lưu trữ bất kỳ nguyên bản vũ khí nào mà tôi đã từng trông thấy. Là một anh linh thì đây là tất cả khả năng của tôi. Ạ chờ trả lời. Vậy anh đang nói vùng đất hoang tàn này là nơi anh đã ngã xuống sao, ạ chờ? Sạ bờ có chút lúng túng khi nói về điều này. Phải biết rằng nói về cái chết của một người nào đó hay anh hùng nào đó trước mặt họ, cái này hầu như không có khả năng xảy ra đâu, rất là không tôn trọng, lịch sự. Đừng thẳng thắn vậy chứ. Muốn thử không, Sạ bờ? Tôi sẽ sao chép hoàn hảo cây thánh kiếm của cô. Ạ chờ cười nói. Thánh kiếm của tôi? Sạ bờ nhíu mày thắc mắc. Ờ, và nó cũng đồng nghĩa với việc hủy diệt tôi, nhưng tôi có thể tạo ra một bản sao gần với bản gốc nhất. Nó duy trì đủ lâu để kéo cô theo cùng, tuy nhiên, khi hai thánh kiếm chạm vào nhau, bất kỳ con người trong phạm vi này sẽ còn sống ư. Đang nói, ạ chờ nhìn qua phi linh đang đứng kế bên Lì Ảt Vẹo, hắn cười khổ. Có lẽ không thể lôi tên kia xuống cùng rồi, lúc này hắn không rút lui có lẽ cùng lắm một phút là tôi đã ngỏm cụ tỏi rồi. Ạ chờ phía sau lưng xuất hiện một số thanh kiếm đang đứng yên trong không khí. Tuy nói là xuất hiện những thanh kiếm để tấn công nhưng hắn không có cho tấn công. Sạ bờ đã làm ra một thế thủ đề phòng. Các người biết chiếc dây chuyền kia không? Ạ chờ vẻ mặt có vẻ suy tư, hắn nhìn về ẹ mì ra sĩ dịu và nói. Sau khi được cứu mạng, người đã giữ nó suốt thời gian đó. Di vật của cha tủ Sạ Cạ Jin để lại là độc nhất thế giới. Ệ Mị Dạ Xi Dịu và tủ Sạ Cạ Jin dường như ngờ ngợ ra từ trước nên phản ứng không mấy kinh ngạc. Khi triệu nghe được những lời này từ ạ chờ, tủ Sạ Cạ Jin có chút hơi đỏ mặt nhưng vẻ mặt ấy cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Nhưng không có việc tình cờ triệu hồi được một sợi vàn. Luôn có một liên kết bắt buộc giữa người triệu hồi và linh hồn. Ạ chờ nói, liệu có ai sẽ thắc mắc rằng phi linh thì ra sao? Vật gì cho phép lì ạt và triệu hồi phi linh? Xin thưa, đó là không có, chỉ là do sự tác động thần bí mà thôi. Mọi vấn đề sẽ được giải thích sau khi cuộc chiến chén thánh khép lại, hay là kết thúc ma phép. Nếu Jin không có vật dẫn, nghĩa là... Sạ bờ suy nghĩ rồi nói. Ạ chờ có lẽ đã có người hiểu ý mình và đáp lại sạ bờ bằng chữ ừ và hắn lại nói tiếp. Bản thân sẽ vạn được triệu hồi đã sở hữu vật dẫn chứ không phải người triệu hồi. Khái niệm thời gian, không tồn tại ở nơi mà anh Linh được công nhận. Các anh Linh từ quá khứ được xem như tương đồng với tương lai. Tóm lại, sạ bờ trong đầu có lẽ đã có đáp án nhưng vẫn tự lẩm bẩm. Đúng vậy. Nghĩa là hoàn toàn có thể triệu. Ạ chờ nói. Ạ chờ tại sao anh lại muốn giết Si Dịu? Nếu anh trả lời, tôi sẽ là người làm chứng cho trận đấu giữa hai người, tôi sẽ không can thiệp vào trận đấu của hai người. Sạ bờ nói. Câu này khiến mọi người có chút không theo kịp, ý nghĩ của Sạ bờ là gì vậy? Vẫn đang bảo vệ ẹ mì dạ Si Dịu, vậy mà sau khi nghe xong chuyện của Ạ chờ lại thay đổi. Còn phải hỏi sao? Đơn giản là chúng tôi không thể chấp nhận lẫn nhau, vậy thôi. Ạ chờ nhìn Sạ bờ nói. Không đúng, anh là hiện thân ý chí của ẹ mì dạ Si Dịu trong trạng thái anh linh. Vậy tại sao lại tự phản bội lý tưởng của chính mình? Sạ bờ nghiêm túc hỏi. Phi Linh nghe Sạ bờ nói thể cũng có thể nói là tiếp thêm kiến thức đấy, ạ chờ là ẹ mì dạ sĩ dự của tương lại sao? Vậy bản thân cậu thì thế nào? Cậu từ đâu đến, trong sử sách không ghi lại bất kỳ điều gì về cậu cả. Không như cô, ta trở thành anh Linh không phải hoàn toàn vì giá trị của diện mình. Ta trở thành anh Linh bởi ta bán thân mình sau khi chết. Ta chẳng qua chỉ là một tờ dọ tẹt tỏ. Ạ chờ nói. Tờ dọ tẹt tỏ. Tôi nghe nói, sau khi qua đời, họ trở thành một lực lượng ngăn chặn bảo vệ nhân loại. Cho dù hoàn cảnh của anh có khác. Sạ bờ đang trình bày luận điểm của mình thì ạ chờ nói. Đó là điểm sai của cô, Sạ bờ. Những tờ giỏ tẹt tỏ không giúp đỡ nhân loại. Họ chỉ là những người thu dọn. Ạ chờ. Sạ bờ có chút không hiểu ý của ạ chờ nên hỏi. Đúng vậy, tôi trở thành một anh hùng. Chỉ vì người mang tên Ẹ Mì Dạ Sĩ Dịu luôn ao ước. Tôi thực sự trở thành anh hùng của công lý. Ạ chờ đáp. Sạ Bợ tự mình lẩm bẩm lấy cụm từ người hùng công lý, Ạ chờ lại nói. Và đó chính xác là lý do khiến tôi biết thực tế đó là sai lầm. Rằng cuộc sống của người đàn ông ấy hoàn toàn không có giá trị. Người mà Ạ chờ đang nói đến có lẽ là Ẹ Mì Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ, người đã từng cứu Ẹ Mì Dạ Sĩ Dịu trong trận hỏa hoạn do cuộc chiến chén thánh lần thứ tư mang lại vào thời điểm cuối cùng. Không có giá trị. Sạ Bợ nói. Ạ chờ đáp. Ừ, chắc chắn cô hiểu, Sạ Bợ. Cô là người luôn muốn thay đổi quá khứ để rút lại quyết định của mình. Hẳn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Sạ Bợ nghe Ạ Chờ nói có vẻ im lặng, vẻ mặt cô hơi khó khăn khi nghĩ về những điều mà Ạ Chờ nói, có lẽ nó có phần liên quan đến quá khứ của cô. Sạ Bợ. Ẹ Mì Dạ Sĩ Dịu nhìn bóng lưng Sạ Bợ. Gì vậy? Ngươi chưa bao giờ hỏi điều ước của cô ta ư? Tại sao cô ấy lại khao khát chén thánh đến nỗi ràng buộc bản thân để tắm máu vô nghĩa chứ? Ạ Chờ nhìn Ẹ Mì Dạ Sĩ Dịu nói. Vậy để ta nói cho ngươi biết. Cô ấy là... Ạ Chờ dự định kể toàn bộ cho Ẹ Mì Dạ Sĩ Dịu thì Sạ Bợ lại căn lại. Ạ Chờ. 10. Cuối năm cho vài chương nốn đỡ buồn mặt dễ thương. Chương 202, Ẹ Mì Dạ Sĩ Dịu vs Ạ Chờ Ẹ Mì Dạ, 1. Ngăn Ạ Chờ lại, sau đó Sạ Bợ quay lại nhìn về Ẹ Mì Dạ Sĩ Dịu nói. Sĩ Dịu. Tôi muốn coi chén thánh, để được ban điều ước toàn năng, và rút lại một quyết định trong quá khứ, để xóa bỏ lỗi lầm, để thay đổi định mệnh hủy diệt nước Anh tôi chưa thể cho phép bản thân ngã xuống. Đó là lý do tôi muốn thắng trong cuộc chiến. Tôi đã không sống theo lý tưởng của mình. Tôi không nên trở thành vua. Sau đó Sạ Bợ quay sang Ạ Chờ nói. Nhưng anh thì khác. Không phải anh là hiện thân đầy đủ ý nguyện của Ẹ Mì Dạ Sĩ Dịu ư? Hiện thân lý tưởng. Tôi thừa nhận, đúng là tôi đã trở thành người hùng công lý mà mình mong muốn. Nhưng kết quả là, tôi chỉ nhận lại được sự hối tiếc. Khi còn sống, tôi đã lập hiệp ước với lực lượng ngăn chặn. Sau khi chết sẽ trở thành một tờ rõ kẻ tỏ. Tôi như một lực lượng của nhân loại, chiến đấu chống lại những kẻ phá vỡ sự cân bằng của thế giới. Tuân theo các mệnh lệnh. Tôi đã giết, giết, liên tục giết. Tôi đã giết nhiều người, mà không hề bận tâm. Với mỗi mạng sống, tôi cứu được hàng ngàn người. Tôi lại chiến đấu và chiến đấu. Bất cứ khi nào được kêu gọi. Liên tục, hết lần này đến lần khác và không có hồi kết, việc ấy chưa bao giờ kết thúc. Đó không phải thế giới không có chiến tranh mà tôi đã mơ ước. Tôi chỉ muốn không ai phải khóc ở thế giới. Mà tôi biết. Và đó cũng là lúc cuối cùng tôi nhận ra. Lý tưởng mà Ẹ Mì Dạ Sĩ Dịu ôm ấp chỉ là một lý tưởng nông cạn. Ạ Chờ trầm tư nói. Sao anh lại nói vậy? Sạ Bợ nói. Không thể cứu người khác được. Cứu càng nhiều người đồng nghĩa sẽ có một phần bị mất đi. Cô nên nghĩ về điều đó, Sạ Bợ. Những người bị ràng buộc không thể có được hạnh phúc. Tôi nên nhanh chóng loại bỏ bằng đôi bàn tay mình. Đó là hành động thích hợp cho một anh linh cho lý tưởng anh hùng chính nghĩa của hắn. Cứu càng nhiều người càng tốt là việc làm của anh hùng chính nghĩa, phải không? Và vì thế, nếu vẫn mong ước không ai phải chết nữa, thì phải có một người hy sinh vì lợi ích của nhiều người khác. Ngay cả khi tôi không thể để bất cứ ai phải buồn, nhưng cuối cùng mọi việc tôi làm đều khiến họ thất vọng. Đó là con người thật của tôi, anh linh Ẹ Mì Dạ. Ngươi không nghĩ nếu một người như vậy chết đi, thế giới sẽ tốt hơn ư? Ạ Chờ nói và nhìn về Ẹ Mì Dạ Sĩ Dịu. Sau đó hắn cầm lấy một thanh kiếm đang bay lơ lửng, rồi ném về phía của Ẹ Mì Dạ Sĩ Dịu. Tự sát đi, Ẹ Mì Dạ Sĩ Dịu. Ạ Chờ nói. Thanh kiếm xuống chân Ẹ Mì Dạ Sĩ Dịu, hắn thì không hề có nói gì, có vẻ đang đấu tranh tinh thần kinh liệt lắm. Sao vậy? Đã biết mình là gì rồi, sao còn chần chừ? Ạ Chờ nhìn thấy Ẹ Mì Dạ Sĩ Dịu không đưa ra quyết định liền nói. Ạ Chờ, anh đã không phản bội lý tưởng của mình. Có phải anh chỉ lạc lối khi anh bị lý tờ ú hỏ ng mà mình bảo vệ phản bội? Liệu có nhất thiết phải giết chính mình để chuộc lại lỗi lầm không? Sạ Bợ nhíu mày khuyên răn. Hãy thật hoa mỹ. Chuộc lại lỗi lầm. Đừng ngu ngốc như vậy, Sạ Bợ. Đúng là tôi bị phản bội và lừa gạt vô số lần. Cô không thể mong đợi bất cứ thấu hiểu một người sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì người khác. Cuối cùng, tôi bị gánh tội cầm đầu cuộc bạo động và được đưa tới bục treo cổ. Ạ Chờ cười khinh miệt nói. Không thể nào, Ạ Chờ đó là cách anh chết ư. Sạ Bợ vẻ mặt hơi khó chấp nhận điều mà Ạ Chờ Ẹ Mì Dạ nói. Nè có bất cứ tội lỗi nào, chắc chắn tôi đã hoàn toàn trả hết vào thời điểm đó. Không phải tôi đang muốn tỏ lòng biết ơn. Tôi cũng không bao giờ muốn được tuyển dương như một anh hùng. Tôi đơn giản chỉ muốn đạt được kết cục nơi mọi người đều hạnh phúc. Nhưng điều đó cũng không bao giờ đạt được. Không phải trong cuộc đời, hay sau đó. Về cơ bản, tôi biết tợ dọ tẹt tỏ chỉ là một cơ chết phòng vệ tự động. Rằng sau khi chết, những người tự cho mình là tợ dọ tẹt tỏ được đưa ra khỏi vòng lặp sinh tử, luân hồi và trở thành công cụ để bảo vệ lịch sử nhân loại. Tôi nghĩ nó vẫn còn giá trị nếu tiếp tục cứu người khác, một người gặp khó khăn. À trở trận đang nói thì quá lớn. Nhưng không có thứ gì như vậy cả. Tợ dọ tẹt tỏ không cứu nhân loại. Họ chỉ đơn giản thu dọn mớ hỗn độn. Họ là loại người sử dụng sức mạnh để vô hiệu những sự kiện đã xảy ra, các thảm họa do chính con người tạo ra. Họ là những sát nhân sẵn sàng ra tay với bất cứ ai đe dọa nhân loại, không phân biệt thiện ác. Như một trò đùa vậy nó có khác gì khi tôi bất lực chứ? Để cứu càng nhiều mạng sống càng tốt. Anh nói rằng mình không thể hoàn thành ước nguyện dù chỉ một lần. Sạ Bợ thấu hiểu những gì trong lời kể của Ạ Chờ Ẹ Mì Dạ, túi đầu, ánh mắt có vẻ đồng cảm nói. Đúng vậy. Tôi đã lựa chọn rất nhiều người mà mình muốn cứu. Bởi vì cái lý tưởng ngu ngốc muốn làm người hùng chính nghĩa. tôi bệnh vì phải dọn sạch nhân loại. Nhưng vì là một anh linh, tôi cam chịu lặp lại điều đó trong tất cả coi đời mình. Nếu tôi chưa hề tồn tại, nếu tôi có thể biến mất, có lẽ... À chờ nói. Nếu anh giết một người có số mệnh trở thành anh hùng, anh nghĩ người anh hùng đó sẽ không được tái sinh như... Sạ bờ nói. Tôi đã chờ đợi cơ hội đó, hy vọng ngày đó sẽ đến. À chờ khẳng định. Vô ích thôi. Anh đã tồn tại như một tờ giọt tỏ. Anh nằm ngoài quy luật của thời gian. Cho dù lợi ý bỏ xí dịu, anh cũng không biến mất. Sạ bờ giải thích. Có lẽ nhưng điều gì cũng có ngoại lệ của nó. Nếu tôi phá hủy cả thể xác lẫn linh hồn hắn, ít nhất thì sai lầm về người anh hùng chính nghĩa sẽ không xuất hiện ở thế giới này. À chờ nhìn về Emi Dạ Xì Dịu đang đứng lặng thinh từ lúc này đến giờ, nói. Sao vậy, Emi Dạ Xì Dịu? Nếu không thể không chấp nhận ta, tự sát tại đây và kết thúc mọi chuyện đi. Sau khi à chờ dứt lời, Emi Dạ Xì Dịu nhặt thanh kiếm dưới chân hắn lên, nói. À chờ, anh có hối hận không? Tất nhiên có. À chờ đáp. Vậy thì tôi rằng chúng ta là hai người khác nhau. Emi Dạ Xì Dịu nghiêm túc nói. Cái gì? À chờ Emi Dạ cao mày nói. Không cần biết mình gặp chuyện gì, tôi cũng không hối tiếc. Đó là lý do tôi không thể chấp nhận anh. Nếu anh là lý tưởng của tôi, thì tôi cần xem nó là lý tưởng sai lầm của bản thân. Emi Dạ Xì Dịu nghiêm túc nói. Lối suy nghĩ đó là nơi mọi chuyện bắt đầu. Một ngày nào đó, ngươi sẽ lâm vào tình cảnh giống ta. À chờ Emi Dạ nói. Không đâu. Ngày đó sẽ không bao giờ đến. Emi Dạ Xì Dịu cãi lại chắc như đinh đóng cột. Đúng vậy. Nhưng ta cho rằng không. Nếu không trốn chạy ở đây, thì dù trong trường hợp nào, ngươi cũng chả có tương lai đâu. À chờ nói, sau đó hắn từ từ bước lại gần về phía Sạ Bờ và Emi Dạ Xì Dịu. Tù Sạ Cả Jin vẻ mặt có chút lo lắng nhưng không làm gì được cả, nhất là sau khi nghe về chuyện của ạ chờ Emi Dạ. Nhận thấy ạ chờ có động thái được cho là nguy hiểm, Sạ Bờ lùi lại thủ thế sẵn sàng tấn công. Nhưng Emi Dạ Xì Dịu đã dừng Sạ Bờ lại. Không sao đâu, Sạ Bờ. Nhưng tôi mong cô nên lùi lại. Đây là trận đấu của tôi. Có vẻ đã quyết định điều này trong đầu lúc này khi hắn im lặng, hắn bước đến theo hướng ngược lại với ạ chờ, tức là hai người đang trực tiếp nhìn nhau. Không khí giữa hai bên là hừng hực chiến ý, một người muốn giết quá khứ của mình, một người muốn bảo vệ lý tưởng mà mình mong muốn. Trạ Sở Hòn. Cả hai người đồng thanh hô hai từ Trạ Sở Hòn, và hai thanh đao trắng đen xuất hiện ở hai tay mỗi người. Trong thời điểm phải nói là cực kỳ căng thẳng như thế này, không có ai cho rằng nên mở miệng phá hỏng không khí trang nghiêm này cả. Ngay cả Phi Linh cũng cho rằng sẽ có một trận đấu đỉnh cao sắp diễn ra đấy. Ngươi có thể theo kịp kiếm ý ớ y của ta chứ? Nếu độ chính xác của ngươi sai lệch chỉ một chút sẽ phải trả giá bằng cái chết đấy. À chờ nói. Ệ Mị Dạ Xi im lặng sau đó liền vọt tới ra đòn đầu tiên và ạ chờ dùng thanh đao của mình đỡ đòn một trận đấu diễn không chỉ có Sạ Bờ là người làm chứng mà còn có Tù Sạ Cả Jin, Lý Dạ Bẹo và Phi Linh nữa, à mà vẫn còn hai nhân vật giấu mặt chưa lộ diện. Ken ken ken. Sau khi đòn khởi đầu của Ệ Mị Dạ Xi dịu, ạ chờ Ệ Mị Dạ liên tục đáp trả lại khiến Ệ Mị Dạ Xi dịu phải lùi lại nhanh chóng. Đã thế, ạ chờ Ệ Mị Dạ không hề tha cho Ệ Mị Dạ Xi dịu một lúc để thở, hắn tốc biến ra sau lưng Ệ Mị Dạ Xi dịu chuẩn bị thế quét ngang. Nhưng chắc có lẽ do cơ thể của Emi Dạ Xì Dịu buộc phát ra tốc độ có thể sánh ngang với ạ chờ Emi Dạ. Sạ Bờ hay Tụ Sạ Cạ Jin nhìn Emi Dạ Xì Dịu có thể cân ạ chờ Emi Dạ. Nhưng chỉ có phản xạ nhanh chóng, kịp thời chứ không mang lại cho Emi Dạ Xì Dịu bất kỳ ích lợi trong thế công cả. Vụt. Ken. Ạ chờ Emi Dạ lại tốc biến, đến ngay trước mặt Emi Dạ Xì Dịu hất một nhát chém từ dưới lên, Emi Dạ Xì Dịu đỡ đòn bằng một đòn chém ngang kịp thời cản phá được tấn công của ạ chờ Emi Dạ. Ken. Cả hai người chém về phía sau, ma sát tạo ra những đường ánh lửa trong phút chốc. Hai người cứ như rất ăn ý vậy, chém qua, lại quay người tiếp tục tấn công. Vành. À chờ Emi Dạ đấm Emi Dạ Xi Dịu khiến hắn bay ra sau 4m. Emi Dạ Xi Dịu liền đứng lên ngay sau đó. À chờ Emi Dạ ánh mắt khá tàn bạo, hắn quyết tâm muốn giết chết Emi Dạ Xi Dịu. Ken ken ken. Âm thanh va chạm của bốn thanh đao cứ liên tục vang lên, à chờ cứ liên tục đánh Emi Dạ Xi Dịu không đường để thở, à chờ Emi Dạ phá tan gần 10 thanh đao mà Emi Dạ Xi Dịu tạo ra. Cứ được 5-6 đòn giao nhau lại mất đi hai thanh. Phiên bản của Emi Dạ Xì Dịu chỉ là bản sao chép không hoàn chỉnh của ạ chờ Emi Dạ, bên trong cũng chỉ giống chứ không hoàn toàn có được chất lượng như bản gốc. Ngươi nghĩ trình độ đó của mình ngang ngửa ta sao? Ạ chờ Emi Dạ nói. Emi Dạ Xì Dịu thở hổn hển. Trên trán của Emi Dạ Xì Dịu hình như bị một mảnh vỡ xước qua mà chảy máu một chút. Cái ngươi tái tạo chỉ là vỏ bên ngoài, nhưng nếu không có nguyên tắc cơ bản thì vô dụng thôi. Ạ chờ nói. Emi Dạ Xì Dịu nghe không dễ chịu gì, hắn lấy lại chút sức lực, lại lao tới chém ạ chờ Emi Dạ, vừa quát. Khốn kiếp. Chăng. Emi Dạ Xì Dịu chém ngang vào cổ ạ chờ Emi Dạ, và như thường lệ, ạ chờ Emi Dạ đỡ dễ dàng. Mà lần va chạm này dường như có sự khác biệt. Emi Dạ Xì Dịu đang cảm nhận điều đó, ạ chờ Emi Dạ thấy Emi Dạ Xì Dịu có chút thất thần liền cho hắn một đạp khiến hắn văng ra ngoài, nhưng may là Emi Dạ Xì Dịu vẫn chống được tư thế đứng của mình. Ạ chờ Emi Dạ sau đó đã vọt tới liền hoàn công kích, Emi Dạ Xì Dịu chỉ có thể đỡ nhưng trong lúc đỡ, cảm giác lúc này ngày một rõ ràng hơn. Ạ chờ Emi Dạ thấy Emi Dạ Xì Dịu vẫn ngây ngô đứng đờ ra, hắn trực tiếp thực hiện ba đòn chém chỉ trong chớp mắt. Cứ như chỉ một lần đánh mà có ba đòn chém vậy, ba đợt công kích mạnh mẽ ấy khiến cho hai thanh đao vỡ tan một lần nữa. Bất ngờ ngay sau đó là Emi Dạ Xì Dịu lại vùng dậy, hắn lập tức triệu hoán hai thanh đao chém vào đao của ạ chờ ẹ mỹ dạ. Điều khiến mọi người kinh ngạc là ẹ mỹ dạ xì dịu đẩy lùi ạ chờ ẹ mỹ dạ chứ không bị khựng lại hay vũ khí vỡ nát. Ạ chờ ẹ mỹ dạ bị đẩy lùi một bước, lực đạo chuyển xuống mặt đất khiến đất dưới chân bị vỡ tan. 10. Ta đã trở lại đây, VK bị cá e có ủng hộ ta nhiều tiếp ca đây. Chương 203, ẹ mỹ dạ xì dịu vs ạ chờ ẹ mỹ dạ 2. Sau khi mọi người ngạc nhiên đều còn chưa biến mất, ạ chờ ẹ mỹ dạ đã lấy lại tư thế bình thường. Hắn nghiêm trọng nói, giờ ta đã hiểu. Thảo nào ổn ngươi lại cố chấp như thế. Ta từng nghe nói về ma thuật có thể giúp người làm chủ kỹ năng cổ xưa, bởi chúng giúp ngươi nhớ về tiền kiếp của mình và để chúng chiếm hữu ngươi. Có nghĩa là mỗi lần kiếm của chúng ta chạm vào nhau thì kỹ năng của ngươi lại được nâng cao. Không đùa chứ? Vậy thì chúng ta đều là những kẻ bắt trước. Cứ mạnh miệng đi. Emi dạ si dư cao mày nói, tôi sẽ sớm bắt kịp anh thôi. Bắt kịp ta sao? Ngươi hoàn toàn sai rồi. Rõ ràng ngươi không hiểu gì cả. À chờ Emi dạ rêu cợt nói, tôi sai gì nào? Emi dạ si dịu đáp. À chờ Emi dạ không đáp lại mà tốc biến đến trước mặt Emi dạ si dịu ra đòn. Emi dạ si dịu có vẻ không có khả khăn phản xạ, hắn đỡ rất kịp thời, cả hai cùng so đo lực lượng với nhau. À chờ Emi dạ nói, rằng ngươi trả chút cơ hội nào để chiến thắng. Đọ lực cứ diễn ra trong vòng mấy giây, hai người không nói gì, chỉ thấy sau đó hai cây đao của Emi dạ si dịu lại nứt rồi vỡ nát ngay sau đó. Si dịu, Tu Sạ Cả Jin và Sạ Bờ đều lo lắng hô. Li Át Bèo và Phi Linh đứng gần đó cũng không có làm ra động thái gì cả, ngược lại xem màn kịch này có hơi thích thú. Dường như ẹ mỹ dạ xì dịu đã nhìn thấy cái gì đó. Sau khi vũ khí của mình vỡ tan, hắn ngã huỵch xuống đất, cứ liên tục trà sát mông lùi về sau, cả người hắn rung bần bật, cứ như sợ ạ chờ ẹ mỹ dạ lắm vậy. Có thể nói thay đổi tâm trạng trong ẹ mỹ dạ xì dịu vô cùng khác thường mà chỉ có hắn lúc này mới hiểu được. Nhìn mặt ngươi, với cái biểu hiện thảm hại như nói đó, ngươi đã nhận ra rồi, đúng không? Ạ chờ quan sát biểu cảm trên mặt ẹ mỹ dạ xì dịu có lẽ đoán ra câu trả lời, hắn lại nói, vậy thì đơn giản rồi, mọi thứ ngươi thấy là thật, ẹ mỹ dạ xì dịu. Đó là cách bắt kịp ta mà ngươi sẽ nhận được. Mà có lẽ lúc nãy ngươi cũng đã thấy một lần rồi, có lẽ ngươi không quá để ý đấy thôi. Thật đúng là vậy, khi ạ chờ sử dụng vô hạn kiếm vực đã có phản chiếu hình của tâm trạng hắn, hay nói đúng là quá khứ. Vừa rồi đọ sức, Emi dạ si dịu lại một lần tận mắt thấy điều đó, quá khứ mà hắn hiểu ra lý tưởng của mình sai lầm, giết chóc vô số. Tôi nhất định không bao giờ trở thành anh. Emi dạ si dịu hít một hơi thật sâu, hắn quát lớn, hai tay liền xuất hiện hai thanh đao, hắn chạy thẳng tới phía ạ chờ Emi dạ. 9. Never ở cơ. Ngươi có ước muốn gì sau khi giành được chiến thánh? Li Át Bèo và Phi Linh trong lúc quan sát trận đấu, quay sang nhìn cậu hỏi. Hệ tu hiện tại ký ức của ta còn rất hỗn loạn, có thể ta muốn được hồi sinh. Có thể hồi sinh liền có thể tìm lại quá khứ, điều đó không khó đối với ta lắm. Phi Linh cười nói. Vậy ngươi nhớ được tên của mình không? Li Át Bèo ngân giọng ngạc nhiên hỏi. Sao Li Á Chan lại hỏi thế? Phi Linh thắc mắc. Hửm. Theo linh cảm của ta, ngươi có lẽ nhớ ra tên của ngươi. Li Át Bèo vắt tay lên cầm ra dáng thám tử suy luận nói. Hửm, đúng là ta nhớ tên của ta. Và duy chỉ có tên và sức mạnh mình từng sở hữu mà thôi. Phi Linh cũng đồng dạng bắt tay lên cam đáp. Vậy ta có thể biết tên người không? Nghe được câu trả lời của Phi Linh rất đúng ý mình, Lì Ảt Bèo liền hào hứng nói. Nếu Lì Ả muốn biết, ta không cần phải giấu giếm gì với Lì Ả chẳng cả. Thật ra, Phi Linh đang định nói tên của mình với Lì Ảt vật thì lại bị trận đấu của hai người kia cuốn lại, cuộc nói chuyện cũng bị phai nhạt đi, Lì Ảt Bèo cũng quên mất điều muốn nói tiếp theo, Phi Linh thấy thế đành chịu. 9. Trong trận đấu chưa đi đến hồi kết kia, Emi Dạ Si Dịu lại thất thế một lần nữa. Cứ ngỡ rằng hắn có chút lợi thế nhưng ngay sau đó lại thẳng tay bị dập cho nát thở, thanh đao của hắn không bị đánh nát, nhưng nó bị vẫn không chống đỡ được nhiều lắm, vô số chỗ bị cùn đi do va chạm kinh khủng của ạ chờ ẹ mỹ dạ gây ra. Ẹ mỹ dạ si dư thở hổn hển do mất sức quá nhiều khi giao đấu. Thật đáng tiếc cho kẻ không có mục tiêu cho riêng mình, cả đời bị ám ảnh bởi lý tưởng ngu ngốc. Chẳng phải quá rõ ràng với ngươi rồi sao? Cứu người chỉ vì ngươi muốn là một mong ước sai lầm. Kẻ khiếm khuyết như ngươi là thứ giả tạo không đáng tồn tại. Một kẻ sống không có lý do. Ạ chờ ẹ mỹ dạ liên tục đưa ra những lời phỉ báng với ẹ mỹ dạ xì dịu, khiến hắn nghiến răng nhìn ạ chờ ẹ mỹ dạ bằng một ánh mắt tức tối không thể nhẫn nhịn được nữa. Ta là lý tưởng của ngươi. Quá rõ ràng lúc này ngươi không thể đánh bại ta. Ạ chờ nói. Ẹ mỹ dạ xì dịu lúc này mày rung rung liên tức do tức, sau đó hắn cố đứng lên, tái tạo lại hai thanh đao trên tay mình. Rồi hắn tiếp tục chạy tới bổ hai thanh đao của mình về ạ chờ ẹ mỹ dạ. Ạ chờ ẹ mỹ dạ vẫn đỡ đòn vô cùng dễ dàng, không hề khó khăn. Vậy à, từ chối ta cũng là lẽ thường tình thôi. Khi ta còn lý tưởng của ngươi. Emi dạ si dịu phải là kẻ bác bỏ ta hơn bất cứ ai. À chờ Emi dạ nói, hắn dồn lực đánh bật Emi dạ si dịu về sau, Emi dạ si dịu nhảy lùi về sau, kế đó hắn lại tiếp tục tiến đến à chờ Emi dạ, nhưng hắn bước chân hắn chậm chạp, cứ như một người kiệt sức, một vận động viên đối kiệt đang cố gắng về đích vậy. Chém Emi dạ si dịu tung ra một đòn chém ngang, và nó không về có chút thứ gì gọi là nhân cả, đối với à chờ Emi dạ mà nói, nó như một cái khều nhẹ, cho nên hắn né cũng không khó, lách người qua né đòn, Emi dạ si dịu lại đâm tới một đòn, hắn như một tên chỉ biết đâm lùi vậy. Không hề để ý ạ chờ ẹ mỹ dạ né rồi, vẫn đâm thẳng về hướng không người, ạ chờ ẹ mỹ dạ chỉ tiện tay lấy thanh đao của hắn đâm xuống cẳng tay của ẹ mỹ dạ xì dịu, máu tương theo lưới đao chảy xuống núi, nhỏ giọt xuống đất. Vậy để ta hỏi ngươi, ngươi có thực sự muốn trở thành người hùng của công lý?
À chớ hỏi.
Emi Dạ Xi Dịu nén đau nói.
Sao ngươi lại hỏi như vậy?
Ta không muốn trở thành mà là ta đang trở thành.
Emi Dạ Xi Dịu dồn lực đâm thẳng về ạ chớ Emi Dạ, hành động quá dễ đoán. Ạ chớ Emi Dạ rút thanh đao đao đâm vào cẳng tay Emi Dạ Xi Dịu một cách nhanh chóng, xoay người né đòn đâm. Sau đó hắn dùng tay trái của mình kẹp tay ra đòn của Emi Dạ Xi Dịu, thuận thế xoay người. Ạ chớ Emi Dạ định đâm Emi Dạ Xi Dịu từ phía sau, nhưng tên kia có vẻ không dễ ăn, hắn đã lấy thanh đao chặn cây đao kia của ạ chớ Emi Dạ, cả hai áp lưng vào nhau. Tay kia của Emi Dạ Xi Dịu, ạ hờ Emi Dạ đã giữ, còn lại một tay cầm đao đang đỏ. Lực với ạ chờ Emi Dạ.
Vậy à, ngươi phải trở thành như vậy.
Và lý do là, đó là điều duy nhất mà Emi Dạ Xi Dịu ham muốn.
Cho dù nó không những xuất phát từ ham muốn của bản thân.
Ạ chờ lên tiếng nói, trong khi vẫn đang cạch lực với Emi Dạ Xi Dịu ở thanh đao trên tay trái của mình, Emi Dạ Xi Dịu cố gắng cắt đứt thanh đao nhưng không thể nào làm được.
Ạ chờ tiếp tục nói.
Dường như ngươi luôn nghi ngờ điều đó.
Ta đã không còn ký ức của mình nữa.
Tuy nhiên, ta vẫn nhớ cảnh tượng đó.
Ngọn lửa xa tít không thể thấy.
Mùi hôi thối của cái chết.
Ao ước được cứu khi hy vọng mục tắt.
Cảm giác khi điều ước được ban tặng.
Gương mặt nhẹ nhõm của Emi Dạ Kỳ Dị Sủ Gù khi cứu ta.
Đó là nơi ngươi bắt đầu.
Lòng biết ơn được cứu không xuất hiện cho tới mãi sau này.
Đơn giản ngươi chỉ ngưỡng mộ Emi Dạ Kỳ Dị Sủ Gù.
Vì ông ta trông vô cùng hạnh phúc khi cứu ngươi, ngươi đã muốn mình giống như vậy.
Có vẻ đã lấn sâu vào suy nghĩ, Emi Dạ Xi Dịu như đang bị đánh gục về mặt tinh thần. Những đả kích của ạ chờ Emi Dạ là đánh thẳng vào tư tưởng và suy nghĩ của Emi Dạ Xi Dịu.
Ạ chờ Emi Dạ lại nói,
thần tượng cha mẹ là thường tình ở trẻ em.
Nhưng những gì ông ta để lại là một lời nguyền.
Vào khoảng khắc ấy, ngươi không có lựa chọn nào ngoài trở thành người hùng của công lý.
Lý tưởng của ngươi chỉ là tiếp nối.
Lý tưởng mà Emi Dạ Kỳ Dị Sủ Gù không thể thực hiện.
Ngươi chỉ làm theo những gì ông ta cho là đúng.
Điều đó không đúng.
Emi Dạ Xi Dịu cau mày, lẩm bẩm.
Người hùng của công lý.
Đừng khiến ta cười.
Tất cả những lời nói của ngươi về việc muốn giúp đỡ người khác, không phải là ý định của bản thân ngươi.
Những kẻ như ngươi nghĩ rằng mình có thể giúp người khác đó là sự ngạo mạn lớn nhất.
Ạ chờ Emi Dạ quát lớn dứt lời, đồng thời chặt đứt cây của Emi Dạ Xi Dịu từ nay giờ đang cạnh tranh độ bền cùng Ạ chờ Emi Dạ.
Hắn lật thanh đao ngay sau đó và đâm thẳng vào đùi của Emi Dạ Xi Dịu.
A ba.
Emi Dạ Xi Dịu kêu đau thê lương.
Hắn lách người ra xa Ạ chờ Emi Dạ,
cắn răng nén đau trong khi Ạ chờ Emi Dạ đang bước đến gần hắn.
Đúng vậy,
ngươi ngưỡng mộ điều ước của ông ta vì nó quá tốt đẹp.
Vừa nói, Ạ chờ Emi Dạ vung thanh đao của mình lên chém xuống Emi Dạ Xi Dịu đang còn cắn răng chịu đau. Hắn vươn thanh đao của mình lên đỡ công kích của Ạ chờ Emi Dạ.
Soảng.
Hai thanh đao vung lên đỡ đòn đã nát tan.
Emi Dạ Xi Dịu lui về vài bước, triệu hoán ra hai thanh đao mới toanh.
Do đó, ngươi không có mong muốn cho riêng mình.
Ạ chờ Emi Dạ nói, rồi vung thanh đao ngang, tốc độ kinh hồn. Emi Dạ Xi Dịu chỉ đỡ ngay chốc, dường như hắn cũng không có nhiều sức lắm.
Nếu không phải đạo đức giả thì là gì?
Ngươi bị thôi thúc bởi nỗi ám ảnh phải dâng hiến bản thân cho người khác chạy theo sự kiêu ngạo của bản thân.
Ạ chờ Emi Dạ vừa vung đao chém Emi Dạ Xi Dịu liên tục, tốc độ cũng không nhanh nhưng lực đạo rất kinh người. Có thể nói là những buồn bực gì của hắn đều dồn vào những đòn này. Emi Dạ Xi Dịu chỉ có thể đỡ, đỡ và đỡ không mà không thể nào chống cự được.
Tu Sạ Cả Jin hay Sạ Bờ nhìn vào chỉ có thể trợn tròn con mắt, nghe những lời tự bạch của Ạ chờ Emi Dạ, họ chẳng thể suy nghĩ được cách nào ngăn trận đấu này lại nữa.
Soạn. Thanh đao của Ạ chờ Emi Dạ đâm xuyên qua vùng hông của Emi Dạ Xi Dịu, khiến Tủ Sạ Cạ Jin và Sạ Bờ đều hốt hoảng hét Xi Dịu.
Cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, mọi sức lực của Emi Dạ cứ như tuôn trào ra. Hắn vươn thanh đao một cách gượng gạo trong khi Ạ chờ Emi Dạ nói:
"Nhưng cuối cùng, ngươi chỉ là kẻ giả tạo.
Đạo đức giả không cứu được ai.
Không, ngươi chưa bao giờ biết mình nên cứu những gì.
Nhìn đi,
đây là kết quả.
Không bao giờ biết cách cứu rút,
không bao giờ có thứ để cứu.
Biết rằng thực hiện một công lý tàn nhẫn như vậy là cách ngươi sẽ kết thúc."
Ạ chờ Emi Dạ dứt lời, hắn vung thanh đao trực tiếp chém xuống người Emi Dạ Xi Dịu. Emi Dạ Xi Dịu có đỡ đòn, nhưng mà thanh đao của hắn ngay khi chạm vào thanh đao của Ạ chờ Emi Dạ liền vỡ nát, lực đạo vẫn còn. Thanh đao của Ạ chờ Emi Dạ chém trực tiếp vào người của Emi Dạ Xi Dịu, huyết tương phun trào. Emi Dạ Xi Dịu không giữ vững được tư thế, liền lăn ra té xuống.
9.
Ta đang tham khảo thêm nhiều khái niệm và giới quan nên chuyện có phần chậm về, muốn viết hợp lý thì bỏ công ra mỏ chứ sao ba ơi, nghĩ đọc nổ vẹo mấy chuyện kia thui đủ làm ta hết tết luôn đấy.
Chương 204, xuất biến.
Lý tưởng của ngươi bị phá sản rồi.
Nghĩ rằng mọi người đều quan trọng hơn bản thân mình, mong muốn cho mọi người được hạnh phúc chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi.
Nếu ngươi muốn và bám lấy giấc mộng đó, hãy chuẩn bị tinh thần bị dìm chết bởi nó đi.
Ạ trở vẻ thịnh nộ nói.
Emi Dạ Xi Dịu nằm trên mặt đất, ánh mắt hướng nhìn lên bầu trời ngã vàng, máu lan tràn lên láng, sắc mặt có chút tái vì mắt máu. Thanh đao bị đánh vỡ tan biến.
Kết thúc rồi chăng?
Li Ạt vẻ tò mò.
Khó đoán lắm.
Như Ạ chờ nói, trên đời có lẽ có ngoại lệ đấy.
Phi Linh lắc đầu nói.
Chỉ thấy một lúc sau, Emi Dạ Xi Dịu liền ngồi dậy, hai gối quỵ xuống đất, những vết thương dã man trên cơ thể đột nhiên phát sáng kim sắc.
Bạo phong, áp lực lực nổi lên điên cuồng lấy Emi Dạ Xi Dịu làm trung tâm.
Ạ chờ nhìn vào những mày.
Hiểu rồi.
Bao kiếm của cô ta.
Mọi vết thương của Emi Dạ Xi Dịu toàn bộ đang lập tức lành lại.
Emi dạ Sĩ Dịu cũng nhận ra một luồng sức lực dâng trào trong cơ thể mình, hắn lẩm bẩm: "Thép là cơ thể ta, và ta không thể bị đánh bại bởi anh." À chờ Emi dạ thấy thế, hắn liền phóng hai thanh đao của mình về phía Emi dạ Sĩ Dịu, trong khi hắn đang lẩm bẩm, trên tay của hắn đồng thời hiện hiện hai thanh đao. Sau khi xuất hiện, hai thanh đao của à chờ Emi dạ cũng đã phóng đến, Emi dạ Sĩ Dịu liền đánh bật hai thanh đao đi. Những người đang quan chiến cũng bất ngờ trước sự đột ngột mà Emi dạ Sĩ Dịu mang lại. "Tôi không quan tâm việc thua trong tay ai, nhưng tôi không thể bị chính mình đánh bại." Emi dạ Sĩ Dịu nhìn ạ chờ Emi dạ và nói một cách nghiêm túc: "Vậy cuối cùng ngươi đã thông suốt. Vậy thì sao? Hay ngươi đã hoàn toàn nhận ra rằng kỹ năng của chúng ta như ngày và đêm?" ạ chờ Emi dạ nói: "Tay và chân tôi vẫn hoạt động. Chỉ có niềm tin của tôi bị đánh bại. Tôi thừa nhận anh đúng. Tinh thần tôi đã quá yếu đuối để tiếp tục tin tưởng." Emi dạ Sĩ Dịu nói. ạ chờ Emi dạ nghe như thể liền nhướng mày: "Cái gì? Chỉ vì anh đúng không có nghĩa là anh chính xác. Tôi không cần thứ đó. Tôi sẽ trở thành anh hùng của chính nghĩa. Cũng như anh chối bỏ tôi, tôi sẽ sử dụng từng phần sức mạnh của mình để đánh bại chính bản thân mình." Emi dạ Sĩ Dịu vươn thanh đao của mình và chĩa về phía ạ chờ Emi dạ, nói. Sau khi dứt lời, Emi dạ Sĩ Dịu chạy thẳng về phía của ạ chờ Emi dạ. Hoàn thành việc tiếp cận, Emi dạ Sĩ Dịu tung một đòn mạnh mẽ từ dưới lên, ạ chờ Emi dạ nâng đao lên đỡ, nhưng không hiểu thế nào, lực đạo của Emi dạ Sĩ Dịu mạnh, hay là thanh đao của hắn đã đạt đến đỉnh cao, và nó khiến cho thanh đao của ạ chờ Emi dạ nứt ra. Nhưng hắn vung đao đánh trả lại khiến Emi dạ Sĩ Dịu bị đẩy lùi ra xa. "Thảm hại, thảm hại, thảm hại. Thậm chí ta chẳng thèm nhìn ngươi nữa. Thật ngu ngốc, Emi dạ Sĩ Dịu. Người hùng của công lý ư? Cái ngươi muốn chẳng là gì ngoài chỉ sao? Với những gì nhận được, ngươi không thấy mình đang lạc lối sao? Công lý là biểu tượng của sự ràng buộc. Cứu tất cả và cứu lấy những thứ thuộc về mình hoàn toàn khác nhau. Chúng loại trừ lẫn nhau. Ngươi càng cố gắng cứu giúp hết mức, thì càng bị nhấn chìm bởi mâu thuẫn của chính mình. Cuối cùng ngươi chỉ là một tên sát thủ. Nếu không thể hiểu được thì hãy chết đi. Hãy vỡ nát cùng cái lý tưởng của ngươi đi. Hãy lùi tàn trước khi đạt được bất cứ điều gì. Đúng rồi, nếu như vậy thì một sản phẩm lỗi như ta cũng sẽ tan biến theo. Ta sẽ xóa sạch mọi vết tích rằng ngươi đã từng tồn tại." À chờ Emi dạ gắt gao siết chặt thanh đao của mình, nhìn Emi dạ Sĩ Dịu nói. Sau khi nghe xong những lời ấy, Emi dạ Sĩ Dịu vẫn giữ vững quyết định của mình, hắn lại tiếp tục lao tới à chờ Emi dạ vung đao. Cả hai cứ liên tục đối kháng, Emi dạ Sĩ Dịu đánh tới, à chờ Emi dạ đỡ đòn và phản công, người này đẩy lùi người kia, rồi cả hai lại tiếp cận lẫn nhau và công kích liên hồi, cứ như nói về sức mạnh. À chờ Emi dạ hơn hẳn Emi dạ Sĩ Dịu, nhưng mà với kỹ năng của Emi dạ Sĩ Dịu đang được từng bước chui rèn trong trận chiến này, hắn vẫn có thể suýt soát né được những công kích gai góc của à chờ Emi dạ. Nhưng Emi dạ Sĩ Dịu vẫn bị à chờ Emi dạ hành đến đáng thương, liên tiếp lùi bước, liên tiếp bị đánh gục, và Emi dạ Sĩ Dịu vẫn không bỏ cuộc. Sau mỗi lần gục ngã, hắn vẫn gắng gượng đứng lên và chiến đấu tiếp, nó khiến cho à chờ Emi dạ nhìn ngày càng bực tức. Thời điểm đó, nhữ NG bánh răng trên không trung ngừng quay, xung quanh cánh gà của à chờ Emi dạ xuất hiện rất nhiều cây trường kiếm. Hắn nhìn Emi dạ Sĩ Dịu nói: "Không, kết thúc vẫn như vậy. Ngươi sẽ đánh mất tất cả hy vọng, như ta vậy." Dứt lời, ạ chờ Emi dạ hạ lệnh cho những thanh gươm bắn thẳng với tốc độ kinh người về phía Emi dạ Sĩ Dịu. Những thanh gươm đâm tới Emi dạ Sĩ Dịu, hắn liền vung đao đánh nát những thanh gươm đó, và chỉ là may mắn đánh được hết thôi, đao của hắn đã vỡ mất phần đầu sau đợt kiếm cuối cùng. "Thật niềm ai, mã nạ của ngươi cạn kiệt trước rồi sao? Ngươi chỉ còn lại duy nhất món vũ khí đó. Không cần biết thế nào, trận chiến của Emi dạ Sĩ Dịu sẽ kết thúc tại đây." ạ chờ nói. Lại một dàn kiếm xuất hiện, Emi dạ Sĩ Dịu đáp: "Ừ, anh nói đúng. Mơ ước của tôi là thứ giả tạo, nhưng tôi cảm nhận được sự tốt đẹp trong nó. Tôi biết coi trọng người khác hơn bản thân tận là đạo đức giả. Nhưng dù vậy, dẫu như vậy, tôi đã ngưỡng mộ và suy nghĩ về nó. Nếu có thể sống như vậy thì thật tuyệt nhỉ. Cho dù cuộc đời tôi là thứ giả tạo về lý tưởng mong ước cho người được hạnh phúc, tôi sẽ không đánh mất nó. Tôi sẽ không chùn bước dù nó thật ngu ngốc. Tôi biết giấc mơ của mình không cho dù tôi là một kẻ lừa gạt. Tôi biết giấc mơ của mình không hề sai." Emi dạ Sĩ Dịu dứt khoát nói ra những gì mình nghĩ, thầm dấu kín, đáp trả lại ạ chờ Emi dạ, không gian bên trong vô hạn kiếm tạo của ạ chờ Emi dạ cứ như bị Emi dạ Sĩ Dịu ảnh hưởng. Emi dạ Sĩ Dịu chạy vọt tới ạ chờ Emi dạ, mà ạ chờ Emi dạ bị luồng suy nghĩ của Emi dạ Sĩ Dịu ảnh hưởng, liền khôi phục và hạ lệnh cho những thanh kiếm phóng về phía Emi dạ Sĩ Dịu. Kiếm phóng tới, Emi dạ Sĩ Dịu đánh lệch hướng hai thanh kiếm, thêm một thanh nữa, Emi dạ Sĩ Dịu vẫn đánh bật được nó. Ạ chờ Emi dạ trên đầu triệu. Ầm. Đợt công kích coi như đã qua. Emi dạ Sĩ Dịu vẫn tiếp tục chạy về phía ạ chờ Emi dạ. Ạ chờ kinh ngạc nhìn Emi dạ Sĩ Dịu chạy đến trước mặt mình, thấy hắn vung thanh đao nát đâm về mình, hai vươn thanh đao một cách nhanh chóng ý định đâm vào lưng Emi dạ Sĩ Dịu, tốc độ chạy tới và đâm của Emi dạ Sĩ Dịu thậm chí còn không bằng việc ạ chờ Emi dạ vươn tay lên nữa. Phải nói là quá nhanh. Nhưng mà, ạ chờ Emi dạ lại không hề thực hiện động tác tiếp theo. Hắn cứ như bị nhập vậy, cứ đứng chờ ra, đao của Emi dạ Sĩ Dịu đã gần chạm đến cơ thể hắn rồi. Thời điểm Emi dạ Sĩ Dịu đâm vào người ạ chờ Emi dạ, vô hạn kiếm vực đồng thời mất đi hiệu quả, khung cảnh quay trở lại tầng hầm của nhà thờ. Nhìn thấy khung cảnh Emi dạ Sĩ Dịu đâm ạ chờ Emi dạ, ai cũng phải há hốc mồm chấn kinh. "Tôi thắng rồi, ạ chờ." Emi dạ Sĩ Dịu nói. "Ờ, còn ta thua rồi. Ạ chờ ẹ mì dạ nói. Ẹ mì dạ xì dịu rút thanh đao của mình ra, ngã dập mông về phía sau, hắn thở phào mệt mỏi, ạ chờ ẹ mì dạ nhìn chăm chú nhìn hắn có chút đờ đẫn. Xì dịu. Ạ chờ. Tù xạ cả Jin chạy đến bên ẹ mì dạ xì dịu, lo lắng nhìn hai người nói. Có vẻ mọi chuyện ở đây đã xong rồi nhỉ. Đáng tiếc không có tên nào chết. Phi Linh nhìn thấy cảnh này không khỏi mỉm cười lẩm bẩm. Chúng ta nên rời đi thôi. Ể ta còn chưa xem xong. Ở lại thêm chút đi. Lì ạt bèo nũng nịu nói. Không nên ở lại nữa, trời sáng rồi, Lì ạ chan phải về ăn sáng rồi mới tính tiếp. Phi Linh nghiêm túc nói. Phi Linh dắt tay Lì ạt bèo quay người, định rời đi. Cái. Nhưng ngay lập tức, cậu liền bị thu hút bởi một thứ gì đó. Cậu quay mặt lại quát về phía ạ chờ. Ạ chờ, ra khỏi đó ngay. Nghe được tiếng Phi Linh quát lớn, mọi người chưa kịp phản ứng gì, đột ngột một đám bùn màu đen xuất hiện dưới bóng của ạ chờ ẹ mì ra, nó vùng lên đập xuống. Nuốt chửng lấy ạ chờ ẹ mì ra. Ạ chờ 6. Tù xạ cả Jin tròn xoe con mắt hô lớn. Biến cố xảy ra quá đột ngột, không hề có dấu hiệu nào là vật thể bùn ấy từ đâu mà ra. Nó bắt ạ chờ ẹ mì ra và biến mất. Cu. Chưa kể hết, một bàn tay từ trong vòng tròn kim sắt thò ra, bắt lấy miệng của Lý Ác Bèo, khiến cô bé hết hồn muốn kêu thành tiếng cũng không được, nhưng mà Phi Linh ở ngay kế bên hẳn đã nghe được, quay đầu lại chỉ thấy Lý Ác Bèo bị kéo hẳn vào trong vòng tròn kim sắt. Lý ạ. Phi Linh quát lớn ý định bắt lấy tay Dụ Lạc và cứu cô thoát ra, nhưng mà đã chậm rồi. Cô bé hoàn toàn bị kéo vào trong, vòng tròn kim sắc biến mất không thấy đâu nữa. Phi Linh hoàn toàn đơ người trong giây lát, miệng vẫn còn há ra, mắt mở to, cả người tạo ra tư thế cố gắng bắt lấy tay của Lì ạt vẹo vẫn lù lại. Tóc văn 6. Sau khi nhìn lại vấn đề, vòng tròn kim sắc kia, cậu chỉ thấy có một người có khả năng dùng nó. Chính là người đã tấn công lâu đài của Lì ạt vẹo, Diệu Đệm. Trả Lì ạ cho ta mau. Phi Linh quát lớn, toàn bộ không gian cứ như bị tiếng quát của cậu làm cho rung chấn kinh khủng. 9. Bên ngoài nhà thờ. Người thanh niên tóc vàng đột nhiên từ trong vòng tròn kim sắc bước ra. Tờ cờ thờ xem xong màn kịch đấy cũng không giết được tên phạ cờ đó, mà, dù sao đám bùn đó cũng bắt hắn đi rồi, miễn làm bẩn tay ta vậy. Chương 205, xuất biến, tiếp. Nói xong, Diệu Games trong đầu động, vòng tròn kim sắc xuất hiện, đi ra là Lì ạt vẹo đã bất tỉnh, hắn nhìn Lì ạt và cười lẩm bẩm. Có con rối này thôi là đủ rồi. Sẽ sớm thôi chén thánh sẽ được triệu hồi. Ha 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 ha. Vừa cười, hắn bước vào bên trong vòng tròn kim sắc một lần nữa và biến mất. Tóc vàng 3. Ngay khi Diệu Games biến mất, Phi Linh chạy ngay ra từ bên trong nhà thờ, cậu quát lớn. Ngó tới ngó lui không thấy gì nữa, vừa nãy Lý ạt béo bị Diệu Games lôi ra từ trong gạt vót bẫy bị lọn, Phi Linh lại cảm nhận được vị trí của Lý ạt béo nên mới chạy ra đây, giờ lại biến mất hoàn toàn rồi. Không tiếp. Phi Linh vô cùng bực tức, cậu giậm mạnh chân xuống đất, xung quanh nền đất hoàn toàn bị nát vụn, nhà thờ cũng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, vết nứt lan tràn ra khắp nơi. Trời đất, chuyện gì đang diễn ra vậy? Tù xạ cả Jin được xạ bờ ôm một bên, bên còn lại là Emmy dạ sĩ chạy ra ngoài, ngay sau đó là nhà thờ hoàn toàn sụp đổ. Nhận thấy đã an toàn, Sạ Bờ bỏ hai người xuống, cả ba người quan sát xung quanh, khu vực xung quanh đều hoang tàn. Không khỏi làm cả ba người kinh ngạc. Không lẽ chỉ một lần tức giận thôi là Bờ ở cỡ kia lại gây ra kinh khủng chấn động như vậy sao? Cái đó chỉ là bình thường thôi, khi xưa, với sức mạnh của Phi Linh, tức giận thì một cái đại lục không thành vấn đề với cậu, và đó chỉ là xả một chút giận thôi, hiện tại có gã đã hạ thấp khả năng của cậu xuống đến không thể nào tưởng tượng được ấy. Như khả năng của gã e buồn, nó được tăng sức mạnh đến khó tin trong khi hệ cả lì bượt thì bị hạ đến há hốc mồm mà nhìn thôi. Phi Linh chợt liếc mắt nhìn tới ba người, cảm giác lạnh sống lưng truyền dọc qua mỗi người, khiến ba người cũng phải nuốt nước bọt. Sạ Bờ nâng kiếm lên bảo vệ tủ xạ cả Jin và Emmy dạ xì dịu. Sạ Bờ, cô có biết tên tóc vàng đó là ai không? Phi Linh nhìn Sạ Bờ nói. Đột ngột hỏi như vậy, có chút không trở tay kịp thời nhưng Sạ Bờ vẫn làm ra vẻ mặt cẩn trọng. Tại sao anh lại hỏi tôi? Sạ Bờ hỏi ngược lại. Tên khốn ấy lần trước không phải có cô nên hắn mới từ bỏ sao? Chắc hẳn hai người có quen nhau. Nếu hắn không biết mặt cô và khả năng của cô thì hắn cũng không rút lui. Phi Linh nói. Sạ Bờ im lặng một chút, sau đó nói. Đúng là tôi có quen hắn. Khoan đã, chúng tôi đã hết liên minh cùng anh rồi, không còn trách nhiệm cùng anh trao đổi thông tin nữa. Tù xạ cả Jin can Sạ Bờ lại. Ôi, Jin. Như vậy không tốt lắm đâu. Ẹ mỹ dạ sĩ dịu khuyên can tù xạ cả Jin. Không đợi ẹ mỹ dạ sĩ dịu can ngăn, Phi Linh ánh mắt như muốn giết người đã nhìn về phía tù xạ cả Jin, khiến cô chợt nhận ra mình đã sai lầm khi nói việc đó, hít hở thậm chí không thông được, cái miệng hại cái thân rồi. Lý ạ. Đột nhiên Phi Linh lại cảm nhận được liên kết của mình và Lý ạt vẹo hiện rõ. Cậu liếc mắt thêm một lần nữa về tủ xạ cả Jin, khịt mũi rời đi, nhanh chóng hướng về phía của Lý Ác Bèo. Thật tinh đấy, cậu không kiềm chế được miệng của mình sao? Ế Mỹ Dạ Sĩ thấy Phi Linh rời đi, hai chân bủn rủn té dập xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Tớ. Tủ xạ cả Jin cũng bủn rủn hết cả chân khuỵu gối xuống, ngồi xuống. Sạ Bờ nhìn về hướng Phi Linh rời đi, có chút nhíu mày. Tuy nói mất hết thần cách, nhưng Phi Linh vẫn không hề yếu đi. Cô đang suy nghĩ không biết thực sự danh tính của Phi Linh là vị thần nào trong truyền thuyết. 9. Tại bên trong lâu đài của nhà Imber. Diệu Games bước ra từ trong vòng tròn kim sắc gạt vót bảy bì lọn của mình. Xung quanh vẫn dáng vẻ hoang tàn do trận chiến giữa hắn và Phi Linh. Nhìn xung quanh một chút, khung cảnh lại khiến hắn nhớ về Phi Linh đốt thần cách của mình để cứu con rối Lì ạt vẹo, lại khiến hắn nhớ đến Enkidu đã hy sinh vì hắn. Nghĩ vẩn vơ một hồi, hắn lắc lắc đầu quay lại thực tại, kế bên xuất hiện vòng tròn kim sắc, Lý Ạt Béo bất tỉnh từ bên trong xuất hiện ra. Vốn dĩ tên khốn cổ tỏ mì nẹ phải làm chuyện này mới phải, chỉ có con ả cả sợ kia động tay một chút thôi đã chết. Hừ, coi như ta nhìn lầm ngươi vậy. Diệu Games lẩm bẩm. Sau đó hắn vươn tay của mình chạm lên giữa ngực nhỏ của Lý Ạt Béo. Soạn. Toàn bộ bộ đồ Lý Ạt Béo đang mặc trên người, toàn bộ đều bị một lực nào đó hoanh tạc. Để lộ ra cơ thể khiêm tốn của cô bé 10 tuổi trần như nhộng trước mặt Diệu Games, thậm chí hắn nhìn mà không chớp mắt lấy một lần nữa. Trước người của Lý Ạt Vẹo đột ngột xuất hiện một vòng tròn ma thuật lớn, khiến cô bé bay lên không trung, tư thế của Lý Ạt Vẹo vươn hai tay ra như ỉn dị bị đinh đóng cột trên thập tự giá vậy. Excalibur, Excalibur, mọ dù gẳng, mọ gang. Không biết từ đâu ra một luồng năng lượng lớn vô cùng xuất phát từ trong một góc tối của lâu đài, một giọng nói kha khá giống xạ bợ vang lên. Tiếp đến một luồng năng lượng đen khịt bắn về phía Diệu Games. Cái? Diệu Games may mắn nhận ra sóng năng lượng này, hắn nhanh chóng nhảy ra khỏi vị trí hiện tại. Ầm. Luồng sóng năng lượng đen lướt qua, kéo dài, phá hủy hoàn toàn bức tường sảnh chính của lâu đài. Ai? Diệu Games đứng thế vững lại thì quay lại nhìn về phía luồng công kích vừa bắn ra. Rồi hắn lại phát hiện, Lý Ạt Bèo đang bị treo đổng trên không đã biến mất, ma thuật đang thi triển hoàn toàn bị gián đoạn, bắt đầu sụp đổ. Cạch cạch. Những tiếng bước chân phát ra từ bên trong bóng tối, hiện ra một cô gái, tóc vàng, toàn thân gần như mặc một bộ giáp cực kỳ giống xạ bờ mặc nhưng có khác là một bộ màu đen tuyền có những đường đỏ đi toán loạn như gân, có cả hắc khí xung quanh nữa. Có một chiếc mặt nạ đen che hai mắt của cô, trên tay cầm một thanh hắc kiếm hình dạng tượng tự như thanh đẹp cả lý bửa của xạ bờ nhưng lại màu đen có những đường đỏ làm họa tiết cho thanh kiếm khiến nó khá nổi bật. Bước tiếp theo cô là hai người nữa. Một người thanh niên, bộ đồ nhìn rất đậm chất đen tối, đen cũ, áo khoác ngoài rách dưới phần dưới màu đỏ thẫm đen, mái tóc màu trắng, cẳng tay hai bên đều cuốn dây đen viền đỏ. Một người nữa là một người phụ nữ, tóc tím dài đến khó tưởng tượng được, trên đuôi tóc của cô còn có đầu rắn, chúng lượn lờ liên hồi, mắt cô được che bởi một vật che mắt và có một viên ngọc đỏ ở giữa vật băng mắt ấy. Hai tay của cô mọc vảy màu vàng, chân cô kể từ đùi xuống dưới cũng có vảy màu vàng, phía sau còn có đôi rất lớn. Mỗi người đều có phần hắc khí nồng nặc tỏa ra. Diệu Games nhìn thấy ba người này không khỏi cau mày, nói: "Phạ cờ." Chưa kịp làm gì cả, người phụ nữ tóc tím dài đã xuất hiện động thái mới, cô ta tốc biến ngay tức thì. Diệu Games chớp mắt, gạt bóp baby lọn kích hoạt, xuất ra một thanh trường kiếm, Diệu Games nắm lấy thanh kiếm chém xuống phía trước. Keng. Chỉ thấy người phụ nữ tóc tím đã ở ngay trước mặt hắn, mái tóc có những đầu rằng rắn lấy thanh kiếm của hắn. Người phụ nữ tóc dài chưa xong, những con rắn lập tức cắn nát thanh kiếm của Diệu Games. Cái gì? Diệu Games lại một lần nữa chấn kinh, phải biết đấy là bảo cụ chứ không phải phàm khí, trực tiếp cắn nát bảo cụ. Đây là chứng minh cái gì? Trận giao thủ còn chưa chấm dứt, người phụ nữ tóc dài nắm đấm đánh vào người của Diệu Games. Vành! Diệu Games trực tiếp bay về phía bức tường. Cụ! Diệu Games đã khạc máu ra, sức mạnh lực lượng thật khiến hắn không dám cùng người phụ nữ tóc tím cận thân giao thủ đấy. Diệu Games đứng lên, dự định tạo ra gạt tốt baby lọn chuẩn trước. Nhưng mà khi sắp bước vào trong vòng kim sắc thì hai thanh đao màu trắng đen vuốt tới ngang qua, khiến Diệu Games phải lùi lại tránh xa vòng kim sắc vừa tạo ra. Lùi lại nhưng hắn vẫn có thể tạo vòng kim sắc khác ở phía sau lưng, thuận thế lùi của hắn vẫn có thể trốn được. Vụt. Nhưng mà không đã sơ suất là người phụ nữ tóc tím vẫn ở gần đó, cô ta xuất hiện ngay phía sau lưng Diệu Games, tức là ở giữa vòng kim sắc và Diệu Games, những đầu tóc rắn mau chóng quấn lấy người Diệu Games nhấc hắn lên. Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh khiến hắn không kịp trở tay nữa. Hắn hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Rắc rắc. A. Tóc của người phụ nữ bắt đầu siết chặt người Diệu Games lại, khiến xương của hắn bắt đầu có dấu hiệu nứt gãy. Hắn cắn răng, nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ để ý những thứ đang hướng về phía cô, cô nhanh chóng buông thả Diệu Games, nhảy về phía sau. Ầm 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 ầm. Chỉ thấy vô số những thanh kiếm thương đâm xuống vị trí của người phụ nữ đã từ bỏ lúc nãy, Diệu Games đã dùng gạt vót bảy bị lọn để kịp cứu mình trong phút chốc. Hắn rơi xuống, máu từ trong miệng tràn ra do chấn động cơ thể vừa rồi. Xem ra Diệu Games không phải vô địch, hắn hoàn toàn bị chèn ép bởi chỉ người phụ nữ tóc tím với một chút giúp sức của người thanh niên tóc trắng kia. Xe bản. Tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Diệu Games lấy tay lau vết máu trên miệng mình, thầm nghĩ. Rồi hắn nhìn về phía người thanh niên tóc trắng kia hỏi. Phạ cờ không phải ngươi đã bị thứ bùn kia hấp thu rồi sao? Người thanh niên không trả lời lại, chỉ đứng yên. Diệu Games thấy vậy như mày, sau đó liền để phòng hơn. Người thanh niên xuất hiện động thái mới, hắn triệu hồi ra một cây cung, sau đó là thanh kiếm, hắn đặt nó lên cây cung và dùng nó như một mũi tên, hướng mục tiêu là Diệu Games. Diệu Games nhìn thế cắn răng, mắt đảo về người phụ nữ tóc tím. Cô ta luôn chấp thời cơ hắn không để phòng mà tấn công, chưa kể đến những đợt tấn công phải nói là kinh hồn. Tờ cơ hở. Trong phút chốc Diệu Games tặc lưỡi không biết nên đối đầu với những sệ vạn lạ lùng này ra sao. Đúng lúc này, người phụ nữ tóc tím vọt tới chỗ của Diệu Games, những đầu rắn ở đuôi tóc của cô liền cắn về phía hắn. Diệu Games phía sau xuất hiện những thanh bảo cụ phóng nhanh về người phụ nữ nhưng chúng hoàn toàn bị người này né được. Tốc độ của người phụ nữ không không nhanh, có thể nói tương đương với ạ chờ ẹ mị ra vậy. Trả lý á lại cho ta, tóc vàng con kiếp. Trận chiến đang diễn ra. Xu thế bại trận đang nghiêng về phía Diệu Games thì bỗng dưng một giọng quát từ đâu đó vọng ra, khiến các sệ vạn đen kia có hơi khựng lại. Ầm. Từ không trung, một thân ảnh đáp xuống, lực đáp khiến mặt đất rung chấn dữ dội, khói bay mù mịt. Cuộc chiến đang gay cấn kia cũng bị tình huống khiến cho dừng lại, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía bên trong đám khói. Chương 206, đặc sệ vạn. Sau khi đám bụi hoàn toàn tan đi, thân ảnh của Phi Linh hiện ra, ánh mắt của Dịu Games có chút kinh ngạc, không ngờ chỉ một chút thôi mà Phi Linh đã tìm được đến tận đây, có lẽ do liên kết Master Sệ Vạn của cậu và Lý Ảt Vẹo đã được cảm nhận sau khi hắn lấy Lý Ảt Vẹo ra khỏi gạt top 7 bị lòn. Nhưng còn ba người khác, ba Sệ Vạn đen nhìn Phi Linh có chút kiêng kỵ. Lý Ảt đâu năm? Phi Linh nhìn Dịu Games với ánh mắt sát khí tràn trề, làm hắn cũng lạnh cả sống lưng. Không thấy Dịu Games trả lời, Phi Linh đảo mắt qua một bên khác, thấy Lý Ảt Vẹo đang nằm bất tỉnh kế bên người thanh niên tóc trắng. À chờ. Nhìn người thanh niên này, Phi Linh nhận ra hắn chính là Ạ Chờ Ệ Mị Dạ. Có điều không phải hơi lạ lùng sao? Rõ ràng lúc nãy tại tầng hầm nhà thờ, Ạ Chờ Ệ Mị Dạ đã bị một cái bóng hay bùn gì đó nuốt rồi mà, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, hắc khí phát ra nồng nặc dày ấp sự hiện diện của cái ác. Dù ngươi có biến thành thứ gì, nó không liên quan đến Lý Ạ, ta cho ngươi cơ hội 3 giây để Lý Ạ lại và biến khỏi mắt ta, nếu không. Phi Linh liếc sát phạt ánh mắt nhìn về phía Ạ Chờ Ệ Mị Dạ đen kia. Nhưng có vẻ sát khí của cậu đã bị chặn bởi lớp hắc khí kia, thành ra nó không hề ảnh hưởng đến ba sẽ vạn kia nữa. Hắc Hoa Ạ Chờ Ệ Mị Dạ bước đi, đến bên Lý Ạt Vẹo, đồng cô bé lên, sau đó phóng đi, rời khỏi lâu đài. Phi Linh nhìn thấy bóng lưng Ạ Chờ Ệ Mị Dạ an tờ hắc hóa, trận tròn con mắt. Ạ Chờ 6. Phi Linh sùng máu quát lớn, tên kia thậm chí còn không để ý lời cậu cảnh cáo. Phi Linh chuẩn bị phóng tới phía mà Ạ Chờ an tờ rời đi. Chíu ẩm. Đột nhiên một vầng háo quang to bằng cây cột, màu đen bắn tới chỗ của Phi Linh, khiến cậu phải từ bỏ ý định, phải tránh thoát khỏi đợt tấn công này. Hào quang hủy diệt kéo dài một đường đến bức tường, phá hủy bức tường trong nháy mắt và đi vào trong khu rừng bên ngoài lâu đài, khiến một khoảng lớn của cánh rừng biến mất. Phi Linh đáp xuống, nhìn lại phương hướng phát ra hào quang đó, người phụ nữ tóc vàng giáp đen giống Xạ Bợ đã nâng kiếm lên chuẩn bị tư thế chiến đấu. Phi Linh ánh mắt băng lãnh nhìn người phụ nữ, trên tay xuất hiện một thanh đại kiếm không quá cỡ. Cậu vọt thẳng về phía người phụ nữ đó. Người phụ nữ thấy Phi Linh vọt tới phía mình, nâng cao kiếm lên, đập xuống trước mặt. Ầm. Lực đạo của người phụ nữ tạo ra một khoảng nứt kéo dài với khói bụi dày đặc nổi lên. Ken 6. Phi Linh va chạm với người phụ nữ tóc vàng, cả hai người so đo lực với nhau, hai thanh kiếm ma sát tóe lửa, và thanh đại kiếm của Phi Linh vì lý do chỉ là phàm khí nên không có khả năng so sánh chất liệu với một bảo cụ được, và thanh kiếm màu đen có hoa văn màu đỏ trang trí trên thân kiếm là một bảo cụ, thanh đại kiếm của Phi Linh bắt đầu nứt ra, thanh kiếm đen kia dần nhấn sâu vào thân kiếm của Phi Linh, tức là thanh kiếm của Phi Linh đang bị cắt ra từ từ. Điều khiến cho Phi Linh ngạc nhiên là, khả năng thể chất của người phụ nữ này phải mạnh cùng bằng cấp bậc với Phi Linh, chính là ai trong quá trình đọ sức. Phi Linh làm thế nào không phát hiện lực lượng của người đó là bao nhiêu được? Và phải nói là người phụ nữ này lại có thể mạnh như vậy, thậm chí thanh kiếm đen nhìn bề ngoài khá giống thanh đại cạ lì bựa của Xạ Bờ dùng. Thanh đại kiếm của Phi Linh đã bị cắt hơn phân nửa, thậm chí nó có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Phi Linh chấp nhận yếu thế, thả lỏng kiếm, khiến thanh kiếm đen của người phụ nữ thuận lợi đẩy tới. Nhưng cứ tưởng đã chém trúng Phi Linh, người phụ nữ này đã nhầm. Phi Linh xoay người, một đòn giò lái của Taekwondo đánh thẳng vào mặt của người phụ nữ, khiến cô ta bị đánh bay. Chưa hết, sau khi đã đánh người phụ nữ tóc vàng, người phụ nữ tóc tím liền từ không trung đánh xuống, Phi Linh nhận ra sự hiện diện của cô ta ngay trên đầu mình, cậu liền tạo ra những cái khiên, ý định đón đỡ đòn công kích của người phụ nữ này. Những tấm khiên tạo ra xếp thành lớp lớp che lấy Phi Linh, phía trên, người phụ nữ tóc tím với những đầu rắn làm phần đuôi tóc bắt đầu đâm đầu về phía những tấm khiên. Phi Linh chợt có cảm giác không lành về điều này. Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi phía sau của lớp khiên, tóc biến đi nơi khác, mặc cho người phụ nữ đó tấn công. Ầm ầm ba. Đầu rắn đã tới đích, kinh khủng là, những tấm khiên toàn bộ đều bị đập nát. Phi Linh nhìn cảnh này không khỏi trợn tròn con mắt. Tạm thời Phi Linh vẫn không có dùng khả năng thực sự của Nãi Nệ Tỉ Nãi Nạ Hỉ Vân Thai, nhưng phải chăng người phụ nữ đã có lực lượng chạm đến mức cá rồi? Còn tệ hơn nữa, cô ta thậm chí khoang một cái lỗ sâu hoắm tại vị trí của Phi Linh đã đứng. Tờ cơ thở. Phi Linh nhìn thấy hiện trường không khỏi tặc lưỡi, cậu khinh địch rồi. Người phụ nữ trước mặt cậu thông số số sức mạnh là A, cô ta thậm chí hơn cậu hẳn 2 cấp bậc đấy, nhưng bù lại tốc độ của cô ta không nhanh bằng cậu, chỉ là tốc độ bằng với Saber, khoảng B cấp. Tóc vàng, ngươi tính trốn à? Phi Linh nhìn về phía Dịu Games đang chuẩn bị chuẩn trước sau khi đã có Phi Linh làm vật hướng đạn. Phiền thật đấy. Cứ tưởng ngươi không phát hiện ra. Ma, dù sao ta cho rằng ngươi cứu ta một mạng, ta sẽ cho ngươi biết ba tên sẽ vạn có luồng khí tức khá giống với bùn đen mà ta đã tắm từ cuộc chiến chén thánh lần 4. Nói cách khác, chúng có liên quan đến đám bùn đã bắt tên phạ cờ kia đi. Ngươi nói như đúng rồi đấy. Mắt ta không có đuôi đâu mà không thấy Ạ Chờ Ệ Mị Dạ hiện tại không còn là hắn nữa. Tuy có lẽ lý trí vẫn còn nhưng hắn hoàn toàn không thể kiểm soát cơ thể hắn. Phi Linh cười khinh Dịu Games. Này ngu thần. Ngươi đang cười ta đấy hả? Có tin ta sẽ xác ngươi ra, lấy máu ngâm rượu không hả? Hệ thử đi, ta sợ ngươi sao? Lần trước không phải ngươi liên tục tấn công Lý Ạ, ta đã cho ngươi ngắm gà khỏa thân rồi, tóc vàng náo tàn. Gu. Cả hai người như chó với mèo, cãi cọ trong khi đối thủ vẫn còn nhẫn nhơ thế kia đúng là khó mà chấp nhận. Vừa mới nói thôi, cả hai người đều bị đối thủ tấn công, hào quang màu đen bắn thẳng về phía Dịu Games, còn Phi Linh thì bị những cái đầu rắn của người phụ nữ tóc tím tấn công. Cả hai đều nhận ra và tránh né rất dễ dàng. Trùng hợp là hai người né tránh sau đó lưng áp lưng với nhau. Thật không ngờ có ngày ta phải chiến đấu cùng vớ ngu thần đấy. Dịu Games cười dễ ước. Hả? Ngươi nói đúng đấy. Ta cũng là lần đầu cùng não tàn sát cánh chiến đấu đấy. Phi Linh tương tự cười dễ ước. Cả hai vừa kết thúc cuộc nói chuyện, hai người phụ nữ kia liền tiếp tục tấn công. Phi Linh và Dịu Games một lần tách rời nhau, Phi Linh hướng về phía người phụ nữ tóc tím, Dịu Games hướng về người phụ nữ tóc vàng.
Mau kết thúc đi, Ly ạ còn đợi ta.
Phi Linh vung nắm đấm, hướng về phía người phụ nữ tóc tím đánh thẳng tới, đồng thời cậu quát lớn.
9.
Phía bên ngoài cánh rừng gần lâu đài của nhà Im.
Ha ha ha, đợi chút đã, tớ hết hơi mất rồi.
Ệ Mị Dạ Xi Dịu đang chạy phía sau đuổi theo tủ xạ cạ Jin và xạ bờ đột nhiên dừng lại hai tay chống gối, thở hổn hển.
Không phải cậu bảo phải cứu Ly ạt bèo sao?
Đúng là tính cách cậu không thể nào đổi được mà.
Tủ xạ cạ Jin và xạ bờ dừng lại, tủ xạ cạ Jin quay lại nói với Ệ Mị Dạ Xi Dịu.
Cái này không có liên quan.
Tất nhiên là có.
Ệ Mị Dạ Xi Dịu và tủ xạ cạ Jin bắt đầu tranh cãi.
Xạ bờ nhìn có chút đổ mồ hôi không biết nên khuyên ngăn thế nào.
Vừa mới sống dở chết dở ở trên bên kia, giờ chạy đến đây, tớ cũng mệt chứ. Nhưng mà chuyện tớ muốn cứu Lì Ả Chan là tớ không từ bỏ được.
Thật là
hết cách với cậu.
Tu Sạ Cả Jin thở dài nói.
Sạ bỡ mừng vì hai người đã cãi xong, nhưng lại bị cái gì đó thu hút.
Jin, Ski Dịu, cẩn thận.
Sạ bỡ mở miệng cảnh báo hai người kia nghe thế cũng nâng cao cảnh giác.
Chỉ thấy từ trong rừng, bước ra một người đàn ông, người cao khoảng 2m53, toàn thân trên trần, khuôn mặt nhăn nhó đáng sợ, làn da hoàn toàn một màu đen kịt với những đường màu đỏ chạy khắp cơ thể, tóc gấp khúc dài đến lưng, toàn thân hắn cơ bắp nổi khiếp luôn ấy.
Mỗi hơi thở của hắn liền có thể cảm nhận độ nguy hiểm khó tả. Hắn mang bên mình một thứ vũ khí không biết có thể nói là đao hay không, có lẽ nên nói là một cây đao bằng đá, cái thứ gì vậy?
Vũ khí thời tiền sử hả?
Sạ bờ trợn tròn mắt, cảm xúc lẫn lộn, hai người kia bị cái khí thế điên cuồng của tên này làm cho phát sợ luôn.
Mọi người cẩn thận, tên sệ vạn này cực kỳ nguy hiểm.
Sạ bờ cảnh báo.
Sau đó cô nâng thanh kiếm lên sẵn sàng chiến đấu.
Không được,
sạ bờ không thể là đối thủ của hắn được, tên này còn thậm chí có chỉ số vượt cả bờ ở cờ nữa.
Tu Sạ Cả Jin sử dụng ma thuật để thăm dò khả năng của Sệ Bản.
Cái gì?
Sệ Bản?
Tên này ở đâu ra nữa?
Cuộc chiến chén thánh chỉ có 7 Sệ Bản thôi mà, từ đâu lòi ra thêm một tên nguy hiểm này thế?
Emi Dạ Xi Dị há hốc mồm khi nghe Tu Sạ Cả Jin nói.
Dài a 7.
Chưa kịp hoàn thành cuộc thảo luận, tên to xác kia đã giống lên, chạy thẳng về phía ba người.
Hắn đến, Jin, Xi Dịu cẩn thận.
Sạ Bờ nói, sau đó cô liền chạy ra giao chiến với tên to xác.
To xác san vung đao đá của mình từ trên xuống.
Sạ bờ đặt ngang thanh kiếm vô hình của mình, ý định đón đỡ.
Một vụ nổ kinh thiên xảy ra ngay sau khi vũ khí hai người va chạm, đám khói bay tung trời.
Lực gió của cuộc va chạm đầu tiên mạnh mẽ quét ngang xung quanh, cây cối xung đổ hết, tủ sạ cả Jin hay Ệ Mị Dạ Xi Dịu đều bị thổi bay.
Cuộc va chạm này ra sao?
Sạ bờ đỡ được đòn thô bạo của to xác sang không.
Với dư chấn như thế thì khó mà nói được.
AEKMT nhiều mỗi ngày mỗi hát nhé mặt dễ thương cho lướt xem chơi.
Chương 207, Sạ bờ vs Sạ bờ Hàn Tờ.
Quay lại cuộc chiến của Sạ Bờ và các to đen Hôn San.
Sau khi dư chấn ngừng hẳn, bụi khói bay đi.
Cả hai người đang tiến hành cạnh tranh về sức mạnh, nhưng mà vẻ mặt Sạ Bờ có vẻ không khá mấy, nói đúng hơn là cố gắng lắm ấy.
Cô cắn răng cố nâng thanh kiếm mình đẩy các to đen Hôn San ra nhưng không thể nào thành công.
Vì lý do gì?
Tu Sạ Cả Jin và Ệ Mị Dạ Xi Dịu sau khi đứng dậy sau khi bị thổi bay một đoạn, nhìn cảnh này và vẻ mặt của Sạ Bờ thì đã hiểu vấn đề rồi.
Cao to đen Hôn San sức mạnh hơn hẳn Sạ Bờ, đồng cấp với người phụ nữ tóc tím kia, A cấp bậc sức mạnh.
Trong khi Sạ Bờ chỉ A cấp thì thế quái nào đọ lại,
nhưng vẫn bù lại được là nhanh nhẹn của To Sát San chỉ vào khoảng C cấp nên không nhanh bằng Sạ Bờ một cấp, Sạ Bờ ở B cấp nhanh nhẹn.
To Sát San dồn lực, Sạ Bờ không kiềm được nữa, To Sát San hất Sạ Bờ bay đi cùng với thanh kiếm vô hình vẫn còn trong tay cô.
Nhân tiện thì Sạ Bờ đã có để lộ thanh nghệ cả ly buồn nên nói thêm là danh tính của Sạ Bờ là ạt tỏ gì ạ vẹn giờ gồng, vua hiệp sĩ. Đối với cô, người đã từng để thanh kiếm rời tay mình hai lần, cô không thể chấp nhận bản thân cô đánh mất nó một lần nữa, cho nên trong nguyên tắc, cho dù Sạ Bờ có bị đánh bay hay bất lực cỡ nào thì chúng ta cũng không thể thấy cô đánh rơi thanh kiếm của mình dù chỉ một lần.
Tiếp tục với trận chiến.
Sạ Bờ bị đánh bay đi đâm vào gốc cây gần chỗ tủ Sạ Cả Jin và Ệ Mị Dạ Xi Dịu đang đứng.
Sạ Bờ.
Thấy to xác đánh bay Sạ Bờ, Ệ Mị Dạ Xi Dịu và tủ Sạ Cả Jin hô lớn, rồi chạy đến chỗ của Sạ Bờ.
Cô không sao chứ, Sạ Bờ?
Tôi ổn.
Nhưng thật không ngờ cái thứ khủng bố đến vậy, tôi gần như không thể nào cản được đòn đánh của hắn.
Sạ Bờ cắm thanh kiếm xuống đất, dùng lực tự đứng dậy.
Xi Dịu, Jin.
Hai người hãy đi trước giúp bờ ở cờ cứu Lì ạt bèo đi.
Tôi sẽ ở lại cầm chân tên này.
Sạ bờ do dự nói.
Không được.
Không thể để cô ở lại.
Đây là ý muốn của riêng, tôi không thể để cô lại với tên nguy hiểm này.
Ệ Mị Dạ Xi Dịu phản đối.
Vậy, phải làm thế nào?
Ở đây chỉ có mỗi Sạ bờ là cầm chân được hắn.
Tu Sạ Cả Jin lo lắng nói.
Không phải đây là do tớ khăng khăng đòi tới đây sao?
Việc cầm chân hắn cứ giao cho tớ.
Ệ Mị Dạ Xi Dịu cười nói.
Cái gì?
Đầu cậu có bị chạm mạch không vậy?
Tên đó.
Sạ bờ không đánh lại nữa, cậu lấy cái gì thắng hắn?
Tu Sạ Cả Jin trợn con mắt nói lớn tiếng chỉ trích Ệ Mị Dạ Xi Dịu.
Không sao,
có nguy hiểm tớ sẽ chạy, tớ có cách để thoát thân mà.
Ệ Mị Dạ Xi Dịu nói.
Tu Sạ Cả Jin và Sạ bờ nghe xong quay lại nhìn nhau một chút rồi hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Tu Sạ Cả Jin và Sạ bờ cùng nhau rời đi, chọn đi đường vòng tránh lẫn vào tầm mắt của To Sát San.
có vẻ hai người kia đã rời đi. Ệ Mị Dạ Xi Dịu nhìn to sát san với một cặp mắt nghiêm túc, trên tay lôi điện tạo ra hai thanh đao trắng đen. Ệ Mị Dạ Xi Dịu ánh mắt vẫn rất nghiêm túc nhìn to sát san. Nói dỡ chứ, làm sao tớ chơi lại tên to sát này? Ệ Mị Dạ Xi Dịu đột ngột quay đầu bỏ chạy. To sát san đứng nhìn thấy Ệ Mị Dạ Xi Dịu chạy đi, hắn nhìn một hồi. Dài a a năm. To sát san đã giống lên và đuổi theo Ệ Mị Dạ Xi Dịu. Không biết hai người này sẽ chạy đi đâu về đâu đây. 9. Không biết Xi Dịu có ổn không? Tu Sạ Cạ Jin vừa đuổi theo Sạ Bờ ở phía trước vừa lo lắng nói. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng cậu ấy thôi. Sạ Bờ nói. Trong khi nói xong thì hai người đã đến trước lâu đài. Ầm ầm ầm. Từng tiếng động lớn phát ra từ bên trong lâu đài. Rồi một luồng hào quang màu đen bắn ra, phá vỡ bức tường, chạy vào cánh rừng tàn phá một khoảng rừng, khiến cả hai người kinh ngạc. Rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì ở trong đó vậy? Tu Sạ Cạ Jin liên tục nghe những tiếng nổ rồi lại đến cái hào quang màu đen đó, khiến cô có chút không biết nên làm gì kế tiếp. Dù sao là Ệ Mị Dạ Xi Dịu muốn cứu Lý Át và chứ không phải ý muốn của cô. Đi thôi. Sạ Bờ quay lại nhìn Tu Sạ Cạ Jin, Tu Sạ Cạ Jin gật đầu, cả hai chạy vào bên trong. Ầm. Chỉ thấy một bóng đen một đánh bay xuống đất, mặt đất nứt vỡ, bụi bay tứ tung, Phi Linh ở một bên vừa mới đáp xuống đáp, còn một bên là Dịu Games đang dùng ẻn kỳ dụ xích một người phụ nữ tóc tím lại. Bờ ở cơ, chuyện gì đang diễn ra vậy? Sạ Bờ hướng về phía Phi Linh hỏi. Ồ, có cô ở đây tốt thật, làm ơn giải quyết nốt giúp tôi cái thứ trong đó hộ tôi phải đi cứu Lý Át. Phi Linh nhìn thấy Sạ Bờ ở gần đám bụi kia, như gặp được cứu tinh vậy, cậu liền chỉ ngón cái vào đám bụi đó rồi nói với giọng lớn để Sạ Bờ nghe được. Nói xong cậu liền biến mất, đuổi theo Ạ Chờ Ạn Tờ. Nhờ vào liên kết của cậu và Lý Ạt Vẹo vẫn còn cho nên rất dễ để đuổi theo. Giải quyết nốt. Sạ Bờ thấy Phi Linh gấp gáp biến mất, nhìn lại trong đám bụi đang tàn đi. Thân ảnh người phụ nữ giáp đen chợt hiện ra với thanh kiếm đen cầm trên tay. Sạ Bờ nhìn người phụ nữ đen đó, Sạ Bờ chợt nâng kiếm lên thủ thế, ánh mắt nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, cô hỏi: "Ngươi là ai?" Người phụ nữ giáp đen nở một nụ cười mỉm đáp lại Sạ Bờ. Ta là ngươi. Không thể nào. Ngươi không thể là ta, mặc dù vẻ ngoài tương tự, nhưng không có thể có hai sệ vạn trùng cờ lặt là ta được. Sạ Bờ nhíu hở đôi mắt to nói. Người phụ nữ kia vẫn cười. Ta là mong muốn thuần khiết của ngươi. Một mong muốn cháy rực ham muốn tắm trong máu của kẻ thù. Một mong muốn đòi lại tất cả những gì mất đi. Nói dối, không thể nào có chuyện đó, ta không hề mong muốn bất cứ điều gì như thế cả. Sạ Bờ cắn răng nói. Người phụ nữ giáp đen nói. Nếu ngươi đã khăng khăng nói như vậy, cớ gì không sử dụng thanh kiếm của bản thân mình để chứng minh điều ngươi là đúng đi. Dứt lời, người phụ nữ giáp đen chĩa kiếm về phái Sạ Bờ rồi thủ thế chiến đấu. Jin, lùi ra xa đi. Sạ Bờ lên tiếng cảnh báo Tu Sạ Cạ Jin. Tu Sạ Cạ Jin nghe thế liền gật đầu chạy ra một phía xa xa đứng xem. Vụt. Cả hai người cùng biến mất ngay sau đó. Ken ken ken. Âm thanh va chạm giữa hai thanh kiếm liên tục vang lên, Sạ Bờ và phụ nữ giáp đen liên tục xuất hiện ở chỗ này rồi lại đến chỗ khác. Mỗi lần xuất hiện là mỗi lần đấu kiếm với một đòn sau đó lại biến mất. Cứ một lần hai người xuất hiện tại nơi nào đó thì lại có một đợt áp lực mạnh mẽ buộc phát ra. Dịu Games bên phía khác đang ngồi xem trận đấu giữa hai người kia, ngồi trên một chiếc sang trong hoàng kim chất liệu, chắc cũng là vật áo, trên tay cầm ly rượu làm bằng vàng yêu thích của hắn, tay còn lại hộp bắp rang, hắn cứ vừa ăn vừa uống, à mà tiện thể thì người phụ nữ tóc tím hoàn toàn không thể làm gì trong xích đen kỳ dù. So sánh tốc độ của Sạ Bờ và phụ nữ giáp đen kia thì Sạ Bờ hoàn toàn trội hơn, nhưng mà nói về phần sức mạnh thì ngược lại, người phụ nữ lại trội hơn. Cho nên khi tấn công, Sạ Bờ không có cùng người phụ nữ so đo lực lượng, mà sử dụng lợi thế của cô là nhanh nhẹn, tốc độ. Keng. Một lần nữa xuất hiện, hai thanh kiếm chém vào nhau, vẻ mặt Sạ Bờ không có chút nào gọi là hứng thú hay tức giận cả, một vẻ mặt tĩnh như mặt nước vậy, không có cảm xúc, người đối diện tuy không nhìn thấy hai mắt bởi vật băng mắt nhưng vẫn có thể thấy rằng tâm trạng cô ta tương tự, và có chút cảm xúc khinh thường. Kế đến là vì người phụ nữ kia cũng được Dịu Games gọi là sẽ vạn có liên quan đến Sạ Bờ một chút nên gọi cô ta là Sạ Bờ Ản Tờ. Và tên kia, Dịu Games đang ngồi ngoài xem trận chiến cũng rất thích thú. Thông qua phần nói chuyện của hai Sạ Bờ thì có lẽ hắn một phần đoán ra được Sạ Bờ Ản Tờ là sao rồi. Thành thật mà nói tên này có nghi vấn máu SM nặng lắm đấy. Sạ Bờ Ản Tờ dồn lực vào thanh kiếm đen của cô, đẩy lùi Sạ Bờ về phía sau một khoảng khá dài. Sạ Bờ vẫn giữ vững được thế để phòng sau khi đáp xuống chỗ vững trái. Nhìn lại Sạ Bờ Ản Tờ chỉ thấy cô ta nâng thanh kiếm đen của cô ta lên hào quang cùng hắc khí tỏa ra xung quanh thanh kiếm, bao trùm toàn bộ thanh kiếm, vầng sáng màu đỏ trên thanh kiếm sáng trưng hiện lên rõ ràng trong đám hắc khí bao quanh nó. Sạ Bờ nhận ra sức mạnh kinh khủng đang dâng trào trong đám hắc kia, Sạ Bờ Ản Tờ đang thi triển bảo cụ của cô. Mà sức mạnh của bảo cụ của cô phải nói là đạt đến cấp bậc A đấy, đương nhiên bảo cụ của Sạ Bờ cũng đồng dạng có cấp bậc như thế, nhưng chỉ là hai thanh kiếm có tên khác ở phần sau thôi, của Sạ Bờ hệt cả lì bừa còn của Sạ Bờ Ản Tờ là hệt cả lì bừa mặc găng. Sau khi thấy Sạ Bờ Ản Tờ muốn sử dụng bảo cụ, Sạ Bờ cũng khởi động bảo cụ của mình, thanh kiếm vô hình xuất hiện những hào quang màu vàng kim, rồi hiện nguyên hình. Xung quanh cô, không gian xuất hiện những đốm vàng bay bồng bềnh. Những đốm vàng đồng bền ấy sau đó bay về phía thanh kiếm, khiến thanh kiếm sáng trưng một màu vàng kim óng ánh. Sạ Bờ và Sạ Bờ Ản Tờ nhìn nhau vung thanh kiếm của mình thẳng lên trời. Hệ Coscaliba, hệ Coscaliba mọ dù gặng. Cả hai đồng thanh hô lớn, đồng thời vung thanh kiếm của mình xuống. Thời điểm vung xuống, hào quang vàng kim cùng hắc ám bộc phát ra, bắn thẳng về phía đối phương, oanh tạc hết mọi thứ trên lộ trình mà hào quang đi qua. Lực chấn cứ như báo tố một dạng phá hoại những thứ xung quanh. Ầm. Hai hào quang chạm nhau gây ra vụ nổ kịch liệt, hào quang cứ bắn ra từ trong thanh kiếm của mỗi người. Hai luồng hào quang đại diện cho hai nhân cách khác nhau. Sức mạnh của hào quang màu vàng kim có chút ổn định hơn, nhưng về phía hào quang màu đen thì mang tính bạo quân nhiều hơn. Không thể nào. Sạc bờ đã sử dụng bảo cụ đang thua sao? Tu Sạ Cạ Jin đứng ở một nơi xa hơi là xa quan sát, cô thấy hào quang kim sắc của Sạ Bờ đang dần bị hào quang hắc sắc thôn vệ, cứ từ từ nhích tới nhích tới. Điều này rõ ràng cho thấy rằng Sạ Bờ ạn tờ thực lực là mạnh hơn Sạ Bờ, phải biết lúc này đến giờ Sạ Bờ sử dụng bảo cụ ít nhất phải 3 lần rồi, nhưng cô ta vẫn chưa có triệu chứng mỏi mệt xuống sức do thiếu mana, điều này còn cho biết là Sạ Bờ ạn tờ có mana nhiều hơn Sạ Bờ. 12. Mai có thể không có chương về đúng như ta nghĩ thôi, ta ca nói nữa cứ như ta chưa nói gì đi được. Chương 208, giúp lờ đến. Lời tác giả, từ giờ khi dùng thì nó là lời tác giả nói, là suy nghĩ của nhân vật. 9. Quay trở lại thời gian vào khoảng sau khi trận chiến diễn ra ở lâu đài của nhà Imer. Buổi tối ngày hôm đó, tại một ngôi nhà cũng thuộc hạng sang, có thể nói là ngang bằng đẳng cấp với nhà tụ Saka, trong một căn phòng, một ông già đang ngồi trên ghế dựa trước bàn làm việc của hắn. Lão già này lưng còm, đầu tóc hói sạc, những nét nhăn hữu hiện một cách kỳ lạ trên cả khuôn mặt, người này ốm yếu vô cùng, hắn mặc một bộ trang phục tiểu hạ áo gì, cặp mắt chút lạ thường, con ngươi và giác mạc đều một màu trắng, phần cùng mạc lại là màu đen. Không biết thằng Shinji đã tiến hành tới lâu rồi. Người này nhắc đến mạ tụ Shinji, là người có liên quan đến cuộc chiến chén thánh lần này cũng như lần trước, tức lần 4. Lão già này tên mạ tụ Dầu Kèn. Hiện tại, mọi tình báo gì về cuộc chiến cũng được báo lại với hắn, hắn cũng là sai khiến mạ tụ Shinji tham gia trận chiến này. Imer. Bỡ ở cờ bất thường. Trong đầu ông ta đột nhiên vang lên một giọng nói, chỉ có mình ông nghe được giọng nói này, mạ tụ Dầu Kèn nghe được chợt giật mình, hắn quay đầu qua lại nhìn xung quanh nhưng không phát hiện thứ gì. Ảo giác. Khi lúc sau qua đi, đột nhiên mạ tụ Dầu Kèn thấy trước bàn làm việc của hắn, một đám bùn từ đâu trôi ra, đám bùn chuyển động không ngừng, như có sự sống trong đó vậy. Vỡ ở cờ của Inber bất thường. Đám bùn trồi dậy trở thành như một bóng ma chùm lấp vãi lên vậy. Ngươi là cái gì? Mạ tụ Dầu Kèn tinh táo nhíu mày nhìn đám bùn hỏi. Áng ra mài nị ta muốn một sự hợp tác. Đám bùn đen thì thầm nói. Hợp tác để làm gì? Mạ tụ Dầu Kèn cau mày. Với vỡ ở cờ của nhà Inber hiện giờ, không sẽ vạn nào có thể thắng được hắn cả. Ta muốn một sự hợp tác, ngươi cũng sẽ có chén thánh từ việc này. Đám bùn đen tự nhận là áng dạ mài nịu nói. Chén thánh. Mạ tù dồ kèn nghi ngờ lẩm bẩm. Đúng. Chén thánh. Chỉ cần cho ta mượn ma lực của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi chiến thắng trận chiến này, thậm chí ngươi không cần nhờ đến tên cháu của ngươi nữa. Chén thánh sẽ cờ hờ ị giờ ị hê nờ gờ mờ ị nờ hờ nờ gờ ư ơ y. Áng dạ mài nịu nhấn mạnh một số từ. Mạ tù dồ kèn thấy thế không khỏi cười nham hiểm. 9. Tại một phòng khác của nhà mạ tù xạ cụ dạ đang ngồi làm bài tập. Không tiếp. Tại sao lại thua được chứ? Bên ngoài phòng. Câu nghe có tiếng chửi bới khá quen thuộc, giọng nói này câu nghe liền biết ngay là ai. Cô rời bàn, bước ra ngoài mở cửa phòng của mình, chỉ thấy mạ tụ xỉn gì đang sắp về phòng của mình vừa chửi bới, nhìn hắn rất bực tức. 3. Đột nhiên hắn hướng ánh mắt bực tức của mình về phía của phòng mạ tụ xạ cụ dạ chỉ vừa mới mở cửa nhìn hắn. Mạ tụ xỉn gì liền nở nụ cười dâm đảng, hắn bắt đầu chạy về phía phòng của mạ tụ xạ cụ dạ. Mạ tụ xạ cụ dạ nhìn thấy anh mình, mạ tụ xỉn gì vẻ mặt có chút không đúng, cô liền quay lại trong phòng, nắm chốt cửa muốn đóng cửa lại. Nhưng tên kia đã đạp mạnh vào cánh của phòng mạ tụ xạ cụ dạ, khiến cánh cửa mở toang ra, mạ tụ xạ cụ dạ thì bị lực đạp của mạ tụ xỉn gì đẩy té. Nị san có chuyện gì vậy? Mạ tụ xạ cụ dạ chống người dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn mạ tụ xỉn gì. Tao đang bực chết đây. May mà có mày, để tao xả giận, ha ha ha. Mạ tụ xỉn gì đóng cửa lại, bóp chốt khóa cửa. Dáng kiểu dâm tiện của hắn khó coi vô cùng. Khoan đã, nị san có chuyện gì em cũng có thể tâm sự với anh mà. Mạ tụ xạ cụ dạ sơ hãi liên tiếp nhích về sau. Được, để tao tâm sự với mày. Mạ tù xin gì đáp lại vẫn là nụ cười nay còn đê tiện hơn nữa. Hắn chạy về phía mạ tù xạ cụ dạ muốn bắt cô lại. Không. Cả người mạ tù xạ cụ dạ cứ như bản năng thúc tiến vậy, cô chạy qua một bên, về phía chiếc giường của mình. Mạ tù xin gì có vẻ chuột hụt nên vẻ mặt tức giận. Con khốn, mày đứng lại cho tao. Mạ tù xin gì chửi bới lung tung. Hắn tiếp tục đuổi theo mạ tù xạ cụ dạ. Do không có vũ khí gì trong phòng, mạ tù xạ cụ dạ chỉ có thể lấy một cuốn sách đặt trên giường làm vật tự vệ. Mạ tù xạ cụ dạ run rẩy đôi chân lùi về phía giường ngủ của mình với cuốn sách dày để tự vệ, thấy mạ tù xỉn gì đến gần rồi nhưng cô cũng không dám sử dụng cuốn sách để ngăn cản hành vi đê hèn của mạ tù xỉn gì. Hi! Nị san, làm ơn bình tĩnh lại. Mạ tù xỉn gì chạy đến bắt lấy cánh cầm cuốc sách của mạ tù xạ cụ dạ, do cơ thể con gái rất dễ bị tổn thương, nên chỉ cần hắn dụng lực một chút thôi thì mạ tù xạ cụ dạ đã thấy đau rồi. Vì đau nên cô làm rớt quyển sách xuống đất. Mạ tù xạ cụ dạ giãy giụa, vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của mạ tù xỉn gì, mạ tù xỉn gì dùng tay còn lại của hắn. Chắc hắn tát vào mặt mạ tụ xạ cụ dạ một cái, khiến cô đau cộng thêm việc muốn thoát ra thì cô ta đã rơi những giọt nước mắt. Mà sau cú tát thì mạ tụ xạ cụ dạ bị đẩy nằm lên giường, hai tay bị mạ tụ xỉn gì ghì chặt lại, hắn đè lên người cô. Cứ tiếp tục chống trả, nhưng không có tác dụng với cơ thể yếu đuối của cô. Thông thường thì mạ tủ xạ cụ dạ chỉ bị mạ tủ xỉn gì hành hạ hay gì thôi, lần này tên điên này lại làm ra hành động khiếp đảm này thì đúng là bệnh hoạn hết thuốc chữa rồi. Mạ tủ xỉn gì dấn lên, lấy hai chân ghì hai tay của mạ tủ xạ cụ dạ lại thay vì hai tay của hắn, và hắn dùng hai tay sờ mó bộ ngực phía sau lớp áo ngủ mỏng manh. Thậm chí mạ tủ xạ cụ dạ còn không la hét gì, mặc dù la hét cũng chả ai thèm ngó ngàng đâu, nhưng mà thiên sinh tính tình cô nhu nhược, phải nói là quá nhu nhược ấy. Emi dạ si có những lúc muốn giúp mạ tủ xạ cụ dạ, cậu ta có hỏi một chút về gia đình cô nhưng thậm chí cô còn không dám nói với cậu ta, trong khi mình thì thường xuyên bị đánh đập bởi tên anh trai khốn nạn này. Trong thâm tâm mạ tủ xạ cụ dạ kêu lên những tiếng khóc, gào lên lời cầu cứu với người cô thầm yêu mến, Emi dạ si dịu. Trong khi bên ngoài đang bị sờ mó đủ thứ nơi, mạ tủ xỉn dị đã vén ao ngủ của cô gần như để lộ áo ngực và phần được che bởi chiếc áo ngực màu trắng tinh. Tinh thần cô gần như sụp đổ hoàn toàn sau cái hành động mạ tủ xỉn dị ghé sát mặt mình vào cổ của cô và hít, ngửi mùi cơ thể cô. Tầm quá. Ngay khi tinh thần mạ tủ xạ cụ dạ sụp đổ, có một luồng ý thức chiếm lấy quyền làm chủ cơ thể cô, ý thức của mạ tủ xạ cụ dạ chìm vào sâu thẳm tuyệt vọng. Soạt. Âm thanh nghe có chút cứng nhắc mà cũng mềm lòng. Chỉ thấy mạ tủ xỉn dị đầu cắm xuống giường, một vũng máu từ từ chảy ra, thấm đẫm một màu đỏ trên giường của mạ tủ xạ cụ dạ. Mạ tủ xạ cụ dạ ngồi dậy, ánh mắt vô thần, vẻ mặt hơi tái, nhưng vẫn có thể thấy rằng cô ta còn khỏe. Cô còn không nhìn lấy mạ tủ xỉn dị đang đè lên người cô và đầu cắm vào giường cùng với vũng máu. Mạ tủ xỉn dị hưởng dương 16 tuổi, nguyên nhân chết do em gái mạ tủ xạ cụ dạ dùng vật nhọn đâm xuyên đầu, hiện chưa tìm thấy hung khí gây án. 9. Tối ngày hôm sau, tức là ngày diễn ra trận chiến ở tầng hầm nhà thờ với cả sở của nhóm phi linh, Hàng Dạ Mại Nị mượn nhờ ma lực của mạ tủ dầu kèn, thực hiện nghi thức triệu hồi sệ vạn. Có thể liệt kê cách thức như thế này, và tiện thể nêu danh tính luôn. Saber, à tỏ gì ạ bèn giờ gồng án tờ. Hàng Dạ Mại Nị dùng thân phận của mạ tủ xạ cụ dạ để triệu hồi. Assassin, Hassan, mạ tủ dầu kèn triệu hồi thông qua linh hồn của xạ xạ kỳ cụ dị dịu đã bị phi linh đâm phát tạch luôn. Bờ ở cơ, hệ ra cơ, Hàng Dạ Mại Nị sử dụng thân phận vốn lấy từ Lý Át và triệu hồi ra, cái bóng mà nhảy ra từ trong bóng của Lý Át và tại lâu đài ngày dịu games tấn công lâu đài chính là Hàng Dạ Mại Nị luôn trốn trong dịu lẹt mèo. Adventure, Gorgon, Hàng Dạ Mại Nị sử dụng sắc của dị đỡ đã bị xạ bờ giết triệu hồi lên. Mạ tù xạ cụ dạ đã chịu sự kiểm soát của Áng Dạ Mại Nị, giết chết mạ tù xỉn gì, mạ tù dầu kèn thậm chí không quan tâm đến chuyện đó nữa, sau những gì đã làm thì tên này đã thối nát đến tận phế phủ rồi. Toàn bộ bốn đặc sệ vạn đều dưới sự điều khiển của Áng Dạ Mại Nị. 9. Cũng sau khi Áng Dạ Mại Nị triệu hồi đặc sệ vạn, cuộc chiến chén thánh cũng đã đi theo một chiều hướng khác hoàn toàn, không còn theo quy luật nữa, cho nên, quy chế tự bảo vệ và chỉnh sửa cho phù hợp với cuộc chiến tự động kích hoạt, Dũ Lơ được triệu hồi đến thế giới này. Dũ Lơ, một sệ vạn không hề phụ thuộc bất kỳ mạ sơ nào. Một sệ vạn tuyệt đối độc lập với Master, đóng vai trò như một người chủ trì tiêu chuẩn nhất dẫn dắt cuộc chiến chén thánh đi đúng hướng của nó. Dũ Lơ được triệu hồi bởi bản thân chén thánh, họ chính là những người có những đặc quyền tối cao quản lý, quan sát những cuộc chiến diễn ra trong cuộc chiến chén thánh diễn ra. Dũ Lơ không xuất hiện trong những cuộc chiến thông thường. Để Dũ Lơ được triệu hồi thì phải đáp ứng hai điều kiện lớn. Thứ nhất, cuộc chiến chén thánh đó có hình thức bất thường dẫn dắt đến việc kết quả bất minh. Khi cảm thấy cần thiết, chén thánh ở trung tâm của nghi thức sẽ kêu gọi sệ vạn Dũ Lơ đến cuộc chiến. Và điều còn lại là khi môi trường xảy ra cuộc chiến chén thánh có khả năng làm thay đổi thế giới. Ở các cuộc chiến chén thánh hiện tại, các master đều sử dụng các anh linh là sệ vạn của mình để đạt lấy chén thánh. Tuy nhiên, cũng có lúc những người muốn sử dụng cuộc chiến chén thánh cho mục đích phá hủy thế giới. Và Dũ Lơ tại thời điểm đó, được triệu hồi với vai trò một người bảo hộ để ngăn chặn việc những luật lệ của cuộc chiến chén thánh bị phá vỡ. Tại một sân bay bên trong thành phố Phiêu Kỳ, lại một cuộc chiến chén thánh diễn ra, tuy quy mô không lớn nhưng lại vô cùng bất thường. Một cô gái tóc vàng thắt một bím to, dài đến gần chân, dáng người mảnh mai, đầy đặn, mang theo một chiếc vali đen câu nó nghiêng ngó dọc. Sau đó cô bước đi, với thân hình cùng khuôn mặt của cô thì cô đúng chuẩn bị cụ dâu ngoại quốc rồi, tóc vàng mắt xanh ngực bự, thân hình gợi cảm chân vót dài, mông mọng nước, bợ lạ bợ lạ. Nhưng nói thế chứ tính cách của cô không hề để tâm những chuyện đó, cô là Hồng Liên Thánh Nữ, Dính Giờ Ác, Dũ Lơ vừa được triệu hồi của cuộc chiến chén thánh lần này. Chương 209, gặp gỡ Dũ Lơ. Nói về Emi Dạ Si Dịu và Đặc Hệ Ra Cờ. Không thật. Sao tên kia bám dài quá vậy? Emi Dạ Si Dịu vừa vắt giò lên cổ chạy vừa than thở. Phía sau, Đặc Hệ Giả Cẩn đang đuổi theo sát vết rồi. Dài a a a. Đặc Hệ Giả Cẩn giống lên như thường lệ, Hệ Giả Cẩn thông thường lý trí vẫn còn nhưng khi bị hắc hóa thì hoàn toàn mất đi lý trí. Và còn một điều nữa là, Hệ Giả Cẩn thông thường vốn là bán thần, đã có thần tính, cũng sau khi hắc hóa thì thần tính cũng không còn nữa. Hắc hóa cho dù mạnh, nhưng cũng bị hạn chế ở một số điểm, những thuộc tính được tăng lên thì cũng có những thuộc tính bị giảm đi. Thí như là Saber, thông số của Saber là sức mạnh A, độ bền B, nhanh nhẹn B, ma lực may mắn, a. Bảo cụ, a. Nhưng đặc xạ bở thì giảm đi nhanh nhẹn khá nhiều, may mắn cũng vậy. Sức mạnh, a. Độ bền, a. Nhanh nhẹn, d. Ma lực, a. May mắn, c. Bảo cụ, a. Vì thế hệ ra cần vốn thông số là sức mạnh, a. Độ bền, a. Nhanh nhẹn, a. Ma lực, a. May mắn, b. Bảo cụ, a. Và hiện tại, đặc hệ ra cần là sức mạnh, A. Độ bền, A. Nhanh nhẹn, C. Ma lực, B. May mắn, E. Bảo cụ, A. Nhẹn nhẹn tuy đã yếu đi nhưng vẫn nhanh hơn người thường nhiều lần. Cho nên ẻ mỹ dạ thì không có cửa chạy được bao lâu thì đặc hệ giả cẩn đã đuổi kịp. Đặc hệ giả cẩn đã rút ngắn khoảng cách chỉ còn 2-3 m so với ẻ mỹ dạ xì dịu. Hắn ta vung thanh đao đá phạ kẹn mãi nạ lợi ích của mình hề phía ẻ mỹ dạ xì dịu. Ken ẩm. Ẻ mỹ dạ xì dịu kịp thời xoay người, hai thanh đao trắng đen từ nãy giờ cầm chắn chéo nhau đỡ đòn công kích kinh hồn. Sức mạnh của đặc hệ giả cẩn quá mức vi diệu nên ẻ mỹ dạ xì dịu không có đất cạnh tranh. Ngay sau đó hắn bị đánh bay đi bởi đòn đó, bay vào trong rừng, đổ liền mấy cố đại thụ. Cua. Ệ Mị Dạ Xi Dịu đỡ đòn nhưng dư lực vẫn làm cơ thể hắn quá tải, khiến hắn phun ra một ngụm máu sau khi cơ thể bay đi và dừng lại ở một cái cây lớn. Cái sức mạnh quái gỡ gì thế này? Ệ Mị Dạ Xi Dịu cả kinh. Hắn lau máu trên miệng mình, sau đó chạy sau một bên khác để chạy trốn tiếp. Về phần thanh bảo cụ phạ kẹn nãi nạ lợi ích của hệ giả cân hay đặc hệ giả cân đều như nhau. Thực tế bảo cụ nãi nạ lợi ích của hệ giả cân vốn là dạng cung tên, hệ giả cân cuộc đời chia làm 3 giai đoạn và hệ giả cân còn có một bảo cụ khác là gột hẹn hay 12 chiến công của hệ giả cân. Cho phép hệ giả cơn có thể tái tạo 11 lần sau khi chết, tức là hồi sinh 11 lần. Đối thủ như thế này thì ẻ mỹ dạ xì dịu làm sao thắng? Ẻ mỹ dạ xì dịu tiếp tục chạy, mặc cho cơn đau trên cơ thể hay cơn đau do đôi chân đang gắng sức. Đặc hệ giả cơn nhìn ngó một hồi vết tích, không thấy ẻ mỹ dạ xì dịu đâu thì giống lớn đun sùn rồi chạy lung tung tìm kiếm ẻ mỹ dạ xì dịu. 9. Hiện giờ Ginger Ark đang sử dụng taxi để đến ngọn núi ẩn nấu của nhà ỉn bờ để quan sát trận chiến. Ginger Ark mở cánh cửa taxi ra, cô đưa ánh mắt nhìn vào trong rừng. Tiền của anh đây. Sau đó Ginger Ark đưa tiền trả cho tài xế, chiếc taxi rời đi. Hiện tại đang diễn ra đến 4 trận chiến cùng một lúc sao? Quả thật không thể ngờ được. Ginger Ark nhanh chóng phóng vào bên trong rừng, trên người cô, trang phục nhanh chóng phát sáng lên, sau đó thay đổi thành một bộ đồ rất khác, một bộ giáp, bộ ngực của cô không có phần giáp chắn lại nên rất gợi cảm với lớp vải màu tím xanh đặc trưng cho cả trang phục, bên hông có một thanh kiếm thon từ thân đến đầu, mang tính độc đáo của một chiến binh phương Tây. Tiếp đến là phần váy, từ đùi trở xuống, có một làn váy dài đến chân nhưng không có phần che ở trước. Có thể tưởng tượng là một chiếc váy đầy đủ là một vòng tròn 360 độ thì của cô không có phần trước nên chỉ là khoảng 300 độ, đồng thời chân có mang tất dài đến đùi. Nói chung là mỹ nhân không mặc giáp hoàn toàn nhưng nơi đẹp cho cánh đàn ông nhìn thì vẫn không có giáp, à, trừ nơi đó ra, nơi đó có phần giáp từ vùng dưới ngực. Đến gần đùi rồi. Đi đến một khu vực nhất định, cô bắt được tín hiệu của một trận chiến đang diễn ra ở gần nơi cô đang di chuyển. Dù lờ nhanh chóng chạy đổi hướng, mau chóng xuất hiện ở nơi trận chiến cô phát hiện đầu tiên diễn ra. Tại đó cô thấy một người thanh niên mặc đồ đỏ thẫm đen, tóc trắng ôm trong tay một cô bé khoảng 10 tuổi, tóc bạch kim. Một người thanh niên ở phía sau cũng có mái tóc trắng nhưng có thiên hướng ngã màu bạch kim hơn, tóc dài đến lưng, một bộ đồ màu trắng. À chờ, dừng lại cho ta. Người thanh niên tóc trắng dài ở phía sau quát lớn. Hắn bước một cây súng màu bạc, sau đó, đột nhiên trên cơ thể hắn hào quang phát sáng lên. 9. Quay lại với Phi Linh. Sau khi đã có xã bở đánh hay, Phi Linh lập tức đuổi theo vị trí của Lì Ảt béo lưu lại. Với tốc độ của cậu thì nhanh chóng đuổi tới, bởi vì cậu nóng máu nâng chỉ số nhanh nhẹn lên S cấp mà. Chẳng mấy chốc đã đuổi đến ngay phía sau đạc gạ chờ rồi. Đoàng đoàng. Phi Linh trên tay xuất hiện một cây ạ nạ cổ đạ và hướng nòng súng nhã đạn về phía đạc gạ chờ. Đạc gạ chờ né được hết chúng nhưng khi Phi Linh định bắn tiếp thì hắn liền để Lì Ạt vào chắn phía sau lưng hắn. Tờ cơ hở. À chờ, đứng lại cho ta. Phi Linh thật lười, cắn răng tiếp tục đuổi theo. Cậu nhanh chóng sử dụng ạ nọ thở cosmo lộ gì của bản thân, ngoại nệ tín mải nạ hỉ vân hai, một trong những khả năng của nó được khởi động, cơ thể của Phi Linh chợt sáng lên, một bộ giáp màu bạc sáng óng ánh, có một đôi cánh nhỏ ở phần mắt cá ở mỗi đôi giày. Phía sau lưng còn có một đôi cánh lớn màu trắng tinh khôi. Thơ du sắc sở tiếp, ly tật đình Ami. Đây là giáp của một vị thần trong huyền thoại Hy Lạp, giáp sấm sét của Zeus. Thiên hướng của Zeus là tốc độ, cũng là chiếc giáp này đóng vai trò to lớn. Tốc độ của Zeus vốn đã không ai bằng nhưng mà nhờ ly tật đình Ami thì thậm chí nó còn khiến ông nhanh hơn gấp nhiều lần. Có ai đó đang thắc mắc Phi Linh lôi từ đâu ra chiếc giáp bá đạo này? Xin thưa, từ nãy nệ tin nãy nạ hỉ vần thai ra cả, gọi nó là ạ nọ thở cosmo lộ gì đầu tiên của toàn bộ thần hệ không phải để trưng đâu. Từ đầu tiên chính là yếu tố chính. Nó là tổ tiên của các thần hệ sau này, cho nên việc nó có quyền sử dụng hay tạo ra được nguyên bản của lý tật đỉnh ạ mỹ của Zeus là chuyện thường tình. Mà thông tin về thứ vũ khí này mà nãi nệ tin nãi nạ hỉ vần thái có được là từ nơi lưu trữ thông tin cấp đa vũ trụ. Các bạn chắc còn nhớ thần tiên đạo hệ thống chứ? Từ lúc Big Bang xảy ra, hệ thống đã bị hỏng, nhưng ẹ gì sẽ gìn vẫn có khả năng sửa chữa nó, và hiện giờ hệ thống ấy không còn, thay vào đó là bột óp ý đồn, hay còn cứ gọi hộp tri thức, bột óp ý đồn tồn tại ở dạng khái niệm chứ không có vật chất hóa. C. Thể gọi nó là một ạ nọ thở cosmo lộ gì của Phi Linh cũng không sai, bộ óc ý đồm lưu trữ mọi thông tin của về đa vũ trụ, nhưng Phi Linh hiện tại không hề biết gì về nó cả, bộ giáp lỷ tật đỉnh ạ mỉ chỉ đơn thuần do Phi Linh muốn một thứ có tốc độ kinh hồn mà tạo ra thôi, vô tình đấy. Bộ óc ý đồm có kiến thức sâu không thể nhìn được, Phi Linh sẽ có cơ hội tìm hiểu về nó, và nó cũng là nơi lưu trữ thông tin mà Phi Linh gặp được. Giống như của vốn có mà nằm trong lãng quên hay nằm trong gốc tối bám bụi ấy, Phi Linh cũng không có nhìn vào trong gốc tối ấy nên không biết được trong đó có gì. Tiếp tục trở lại màn rượt đuổi của Phi Linh. Giải cứu Master Li Ảt Bèo. Sau khi đã trang bị giáp sấm, tốc độ của phi linh tăng lên không ngừng, xé toạc không khí, với tốc độ âm thanh, phi linh lập tức xuất hiện sau lưng Đạc Gà Trở. Điện xẹt lướt qua, phi linh đã kê bên Đạc Gà Trở, cậu nắm lấy đầu Đạc Gà Trở, cắm đầu hẳn xuống đất. Ầm. Mặt đất nứt ra, Đạc Gà Trở ngay lập tức chưa hiểu vấn đề liền đầu cắm xuống đất. Lý Át Mèo đang bị hắn giữ cuối cùng cũng tự do, bay lên không trung, phi linh thuận thế đỡ cô bé vào lòng mình. Sau khi tiếp được Lý Át Mèo, phi linh nhảy lùi xa ra, cách Đạc Gà Trở một khoảng xa. Lý Tất Đỉnh A Mị phát sáng rồi biến mất, phi linh kiểm tra Lý Át Mèo một chút. Có vẻ cô bé không có vấn đề gì nên phi linh cũng hơi yên tâm. Quay lại nhìn Đạc Gà Trở hình như không còn khả năng chiến đấu nữa, hắn nằm sủi lơ trong cái lô dưới đất mà phi linh tạo ra với đầu của hắn là trung tâm. May là chưa vỡ sọ, xịt tương cả. Sau đó phi linh dự định quay lại lâu đài kiểm tra tình hình thế nào, dù sao lâu đài cũng là nhà của hắn và Lý Át Mèo, khi không lại cứ chọn nơi đó làm bãi chiến trường thì còn đâu là nhà nữa. Chuẩn bị rời đi, lại có một tiếng động lạ từ trong đám bụi cây gần đó, phi linh tinh ý liền nhận ra có người, quay đầu lại hô lớn. Ai? Sau đó có người đi ra. Một người phụ nữ tóc màu vàng nóng, thắt bím lớn, mặc giáp với những phần không giáp thì có vải màu tím xanh rất gợi cảm. Phi Linh nhìn người phụ nữ này hơi đáng nghi, cậu nhíu mày quan sát cử chỉ của cô ta. Bỡ ở cờ cờ lạt biết nói chuyện. Ra vậy. Nếu anh là vị thần thì sẽ có ngoại lệ. Người phụ nữ tóc vàng lẩm bẩm. Phi Linh nghe như vậy, cũng không có suy nghĩ gì nhiều, chẳng qua cô ta chỉ suy luận thôi. Ừ thì là thần, nhưng không phải ta đã đốt thần cách rồi sao? Phi Linh sau khi nghe lời người phụ nữ nói và suy nghĩ. Xin được giới thiệu với ngài, Duyệt Sạ Ma. Tôi là Dù Lờ, Dinh Dơ Ác. Tôi chỉ vừa đến quan sát trận chiến của ngài. Vốn dĩ tôi định ra mắt cả hai người, nhưng mà có vẻ ạ trở sẽ vạn lạ lại bị ngài đánh gục trước khi tôi tới nơi. À mà nhân tiện thì hắn cũng biến mất rồi, xin lỗi vì đã làm hỏng trận chiến của ngài. Dù Lờ nói. Duyệt Ba. Cái gì vậy? Dù Lờ à? Nghe Dù Lờ nói, Phi Linh không hiểu dược Duyệt mà Dù Lờ đề cập, cậu còn xoay qua xoay lại nhìn xung quanh có ai khác nữa không, nhưng có vẻ Dù Lờ đang nói chuyện với cậu, và cô có đề cập cô là Dù Lờ. Bởi vì thường thì Sệ Vạn được triệu hồi sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về chén thánh lẫn Sệ Vạn, cho nên cậu cũng nhớ Dù Lờ là ai rồi. 9. Tác giả đây. Sẽ có một số bạn thắc mắc về ạ nọ thờ Cosmology, thì dịch ra mô phỏng sáng tinh đồ, còn về khái niệm của nó, Tắc và trợ lý sẽ dành một chương nói về nó và những thứ khác liên quan đến giới quan của chuyện. Hết. Chương 210, ạ vẹn chờ cờ lặt gọt con. À, ạ San. Cô có nhầm lẫn tôi với Duet không? Vì sao cô lại nói tôi là Duet? Phi Linh nhìn Dù Lờ thắc mắc. Hệ. Không thể tôi nhìn lầm được, thứ bảo cụ vừa rồi là Lì Tật Đỉnh A Mì của thần Vest, hơn nữa là bản chính cống không thể sai được. Không lẽ ngài mất ký ức sao? Dù Lờ nghiêng đầu nói. Mà có lẽ một phần là vậy. Phi Linh gãi đầu nói. Ra là vậy. Xin thứ lỗi cho tôi phải đến quan sát những trận chiến khác nữa. Xin phép ngài, tôi đi trước. Dù Lờ túi lầu chào. Sau đó cô liền khởi hành đến phía lâu đài. Ủa? Cô ta đi về phía lâu đài. Chắc đi quan sát trận chiến kia, ta cũng nên quay về vậy. Ai đó cứu tôi vậy hải? Đang định khởi hành đuổi theo Dù Lờ, đột nhiên Phi Linh lại nghe thấy một giọng la thất thanh cầu cứu. Nhìn về phía giọng nói phát ra, cũng nghe thấy tiếng giống dài inh ỏi và vô số tiếng cây cối đổ rạp. Chỉ thấy sau đó, Emi Dạ Si Dịu đã chạy ra khỏi bụi cây gần đó, hắn vẫn tiếp tục chạy. Bỡ ở cờ san. Cứu tôi với. Emi Dạ Si Dịu chợt may mắn nhìn thấy Phi Linh, hắn liền nhanh chóng cầu cứu Phi Linh và chạy đến phía cậu. Nơi mà Emi Dạ Si Dịu chui ra lại xuất hiện một tên to đen hư tàn phá cây cối trên đường hắn đi rồi lồi đầu ra. Vốn định đuổi theo Dù Lờ, Phi Linh cũng đành nán lại xử lý tên điên loạn kia. Trong trường Lì ạ cẩn thận cho ta. Phi Linh rốt cuộc thở dài, giao Lì ạt Mèo đang ngủ cho Emi Dạ Si Dịu đồng. Sau khi đã yêu cầu kỹ càng, Phi Linh bước về phía trước. Cậu lại một lần nữa kích hoạt mái nệ tin mẹ nạ hỉ vần hai, trên tay cậu phát ra một luồng quang mang, rồi từ từ kéo dài ra. Khi vầng sáng tan đi, chỉ để lại một cây thương màu bạc, sáng long lanh, có hoa văn sấm sét ở trên thân của cây thương, mũi thương có dạng như hình tam giác nhọn ở phần đỉnh, đi xuống khoảng 5 cm tính từ đôi mũi giáo lại chĩa ra hai phần mũi nhọn khác, hai mũi nhọn này như hai cửa cơm dương vậy, dòng điện liên tục xẹt qua. Thu ở gẹt sở cờ. Nắm lấy ngọn thương, Phi Linh xoay nó một vòng rồi vào tư thế chiến đấu. 9. Dù Lờ hiện tại đã sắp đến lâu đài của nhà Y Mơ. Duyệt Sạ Mạ tiếp tục chiến đấu với một đạc sệ vạn. Thật vậy, nếu đã như vậy thì mong nữ thần La Phụ Trẻo Lệ chúc phúc thành công cho ngài. Vừa lướt đi, Dù Lờ chấp hai tay của mình theo kiểu cầu nguyện. Sau đó cô đã đến trước tòa lâu đài. Ẩm. Âm thanh nổ vang từ bên trong phát, Dù Lờ nhìn về phía một lỗ hỏng trên tường, cô nhanh chóng chạy vào trong cái lỗ và bước vào trong sảnh chính của lâu đài. Cảnh cô thấy là hai luồng năng lượng đủ sức mạnh hủy diệt cả một tòa thành lớn va chạm với nhau, một hào quang màu vàng kim, một hào quang màu hắc ám. Có vẻ Sạ Bờ Cờ Lật đang bị yếu thế. Dù Lờ quan sát thầm nghĩ. Oiia, chúng ta có khách sao? Diệu Games đang ngồi một bên xem trận chiến, phía sau có người phụ nữ tóc tím đang bị xích bởi nhiều sợi xích, hắn nhìn thấy Dù Lờ đến nên nói. Xin chào vua anh hùng. Tôi là Dù Lờ, Ginger Ark. Tôi đến để quan sát và giúp đỡ tiêu diệt tạ vẹn trở cờ lật và đặc sệ vạn. Dù Lờ chào hỏi Diệu Games. Dù Lờ. Ra vậy. Hóa ra những tên này là do ạ vẹn trở cờ lạt gây ra. Diệu Games nhíu mày. Nếu ngài không phiền. tôi sẽ đến giúp đỡ xạ bờ cờ lạc. Dù lờ nói, ma từ nãy giờ ta coi cũng được kha khá rồi, ngươi cứ vào thêm trò vui cho ta xem là được rồi. Diệu Games cười ha ha nói. Dù lờ không để ý mấy lời của Diệu Games, cô nhanh chóng tới chỗ của xạ bờ. Sau khi Dù lờ rời đi, Diệu Games nhìn bóng lưng Dù lờ, hắn có để ý, khuôn mặt của Dù lờ nhìn khá giống với mặt của xạ bờ. Dính giờ ạc thường xuyên bị nhìn nhầm như vậy. Soạn. Cu. Cái gì? Một âm thanh quá dỗi giòn vàng và mềm lỏng, một cánh tay đột nhiên xuyên qua lòng ngực của Diệu Games, khiến hắn bất ngờ không thốt lên được từ gì ngoài cái gì. Hắn quay mặt lại nhìn phía sau mình, là ai đã đâm hắn chỉ với một bàn tay? À vẹn trở cơ lạc, gọt gòn. Không thể nào một kẻ có sức mạnh của bán thần lại không có thần tính sao? Diệu Games khi thấy gọt gòn ở phía sau mình, hắn trợn tròn đôi mắt mà cắn răng nói. Nhưng khi hắn nhìn, hắn chú ý đến chiếc băng đeo mắt có đính chiếc ngọc đỏ ở giữa thì liền nhận ra, ánh mắt trở nên đỏ hơn, quang mang đỏ hiện lên trong con mắt. Ra là vậy. Mở đờ xạ, con quái vật có mắt ba lỗ, gọt gòn, một nữ thần sa đoạn. Ha 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 ha. Cuba. Diệu Games cười như điên. Hắn lại phun ra một búng máu. Nhưng mà, ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận kết cục thế này sao? Coi như ta xui xẻo, cũng phải kéo ngươi chết cùng. Hàng loạt những vòng sáng kim sắc hiện ra, vô số những bảo cụ, kiếm, thương, đũa đa dạng chủng loại, đều chĩa về hướng của Diệu Games và Gọt Gòn. Toàn bộ bảo cụ bắt đầu phóng về phía cả hai. Khốn kiếp tiên kia nói đúng thật, tóc vàng nao tàn nghe cũng thuận âm đấy chứ. Diệu Games cười tự giễu bản thân. Ầm. Các ầm. Những bảo cụ đâm xuống và phát nổ, gây ra một vụ nổ cực lớn. Bên kia Dù Lờ đang hỗ trợ xạ bờ cũng nhìn thấy được. Vua anh hùng. Dù Lờ lẩm bẩm, cô biết Diệu Games đã chết rồi, nhưng mà liệu không biết gọt gọn ạ vẹn trở cờ lạt đã chết chưa? Tiện thể thì ánh mắt Diệu Games lúc này sáng lên, chính là năng lực tâm linh của Diệu Games được chuyển hóa thành bảo cụ, Sa Nạ Bạ Y Mụt. Được coi là có khả năng nhìn thấu mọi ngóc ngách trên thế giới và bản chất của mọi tạo vật trên đời. Đây là một bảo cụ có thể sử dụng giống như con mắt bình thường, nhưng thường thì Diệu Games cố tình khóa nó lại. Nó cho phép Diệu Games nhìn thấu tên thật lẫn bảo cụ của bất kỳ sẽ vật nào. Năng lực tâm linh của Diệu Games cho phép anh luôn biết phải hành động thế nào để chiến thắng. Và như đã nói, Diệu Games cố tình khóa nó lại, cho nên hắn không hề biết gọt gọn là nữ thần sa đọa không có thần tính. Đây gọi là chết vì kiêu ngạo. 9. Ngay khi chào Diệu Games, Dù Lờ liền chạy đến bên Saber. Xin chào, vua kỵ sĩ. Tôi là Dù Lờ, Ginger Ark. Tôi đến để giúp cô tiêu diệt Đặc Sệ Vạn. Saber không tiện nhìn Dù Lờ vào lúc này nên Dù Lờ chủ động tự giới thiệu. Tù xạ cả Jin bên ngoài từ nãy giờ vẫn quan sát trận đấu, thấy Dù Lờ bước đến bên Saber cũng có chút thắc mắc. Dù Lờ à? Ra là vậy. Nhưng mà đây là trận chiến của tôi. Tôi mong cô đừng xen vào. Xạ bờ gượng gạo nói. Nhưng mà, cô đang là người ở thế bất lợi, nếu tôi không giúp đỡ, cô sẽ không có phần thắng với đặc sệ vạn kia, đặc sệ vạn đó hoàn toàn trên cơ của cô. Nếu cô mà thua, nhiệm vụ của Dù Lờ tôi không cho phép tôi để việc đó xảy ra khi ạ vẹn trở cờ lặt và đặc sệ vạn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Dù Lờ khăng khăng nói. Sau đó trên tay của cô đột ngột hiện ra một cây cờ, phía trên đương nhiên phải có cờ, lá cờ bị khuyết mất một phần, phần bị khuyết như hình tam giác nhọn ở đỉnh. Sạ bờ cũng không làm được gì, bản thân cô cũng hiểu trách nhiệm của Dù Lờ, là phải tiêu diệt dấu hiệu bất thường. Dù gì đi nữa thì cô vẫn đang phải làm tròn nghĩa vụ của một sệ văn mà. Dù Lờ chấp tay với cây cờ vẫn giữ trong tay mình, cô bắt đầu ngâm sướng. Hơi đấng tối cao, hãy ban cho chúng con sức mạnh để diệt trừ những kẻ làm rối loạn trật tự của những cuộc chiến thiêng liêng, lũ mì nọ xì thẻ hệ tờ nèo lệ. Gột is hệ giờ bài me. Khi hoàn thành ngâm sướng, Dù Lờ giơ cây cờ lên, đồng thời toàn bộ cây cờ lẫn lá cờ được treo trên nó được vầng ánh sáng màu vàng kim phủ quanh. Sạ bờ đang sử dụng Excalibur đột ngột cảm thấy cơ thể cô có một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào, khiến cô như được tiếp theo sức mạnh. Đây là hiệu quả của Luminosity thể hệ tờ néo lệ, tăng cường cho cô và người mà Dù Lờ coi là đồng đội khả năng phòng thủ, tấn công và cả những vết thương đã phải chịu sẽ được lành lại, chứ ma lực sẽ không được hồi phục. Tuy vậy nhưng tăng cường không có tăng cường ma lực, cho nên thua về mặt này vẫn hoàn mèo thôi. Hào quang hắc sắc vẫn đang cắn nuốt lấy hào quang vàng kim một cách chậm rãi. Biết mình cuối cùng phải làm thế nào, Sạ bờ đành thoái lui khỏi việc tranh đoạt thượng phong cùng với Đạt Sạ bờ, cô ngừng việc sử dụng Excalibur. Hào quang vàng kim tàn lụi ngay lập tức, hào quang hắc sắc thuận thế tiến tới. Sạ bờ đã có kế hoạch để đỡ đòn Excalibur mọt găng của Đặc Sạ bờ, cô vào tư thế chuẩn bị, Excalibur nâng lên trước mặt. Hào quang màu đen đã tới thẳng trước mặt Sạ bờ, cô vung thanh Excalibur của mình. Ngạc nhiên thay là cô lại có thể bật ngược đòn công kích mang tính hủy diệt như vậy. Đặc Sạ bờ nhìn thấy cũng giật mình, sau khi bị bật ngược lại, hào quang màu đen hướng thẳng về phía cô và nó trực tiếp đánh vào cô. Ầm. Khi bị bật ngược lại, cùng lúc đó từ phía ngoài cũng phát ra một tiếng nổ chói tai, cứ như sấm sét trên trời đánh xuống liên hồi vậy. Về phía Diệu Games thì hắn chết rồi, nhưng mà gọt gọn thì chưa, chỉ bị thương nặng mà thôi, dù sao thì độ bền của cô ta cũng là A cho nên không có mấy sát thương, và cô ta cũng được Áng Dạ Mãi Nị Hữu bảo quay trở về, bởi vì Phi Linh đã tiêu diệt hệ giả cần liên loạn rồi. Đồng thời Áng Dạ Mãi Nị Hữu cũng ra lệnh cho Đạt Xạ Bờ quay về. Đạt Xạ Bờ bị dính trực diện công kích của bản thân mình, say sắc không nặng, mặt nạ che mặt của cô đã bị phá hủy trong đòn phản ngược kia. Để lộ ra khuôn mặt rất giống Xạ Bờ, nhưng khí chất và tính cách thì trái ngược hoàn toàn. Phi Linh đúng lúc này đem mẹ Mị Dạ Xi Dịu và Lì Ạt Bèo chạy đến. Cậu đến Xạ Bờ và Dù Lờ, Tù Xạ Cạ Jin cũng chạy từ phía xa kia đến hội nộ cùng cả đám. Chị em của cô à? Phi Linh nhìn qua nhìn lại Sạ Bợ rồi rủ lờ rồi phía xa xa đạc Sạ Bợ, rồi câu hỏi.
Không.
Xét về khí chất trang nghiêm thì Sạ Bợ và rủ lờ y chang nhau, từ khuôn mặt đến ngoại hình cơ thể, hình như suy nghĩ và tính cách cũng rất giống nhau, ngược lại đạc Sạ Bợ thì khí chất bạo quân, độc đoán và tanh máu hơn nhiều. Mà khi Phi Linh hỏi, Sạ Bợ, rủ lờ và cả đạc Sạ Bợ hai thính ở xa kia cũng đồng thanh phủ định.
Làm gì căng thế?
Ta chỉ hỏi thôi mà.
Thật không giống khí chất hai người phát ra tí nào cả.
Phi Linh cười nói.
Li Ạt Bẹo cũng đã tỉnh dậy.
Chương 211, chén thánh bị với bẩn.
Quay lại với lúc Phi Linh chiến đấu với đặc hệ ra cỡ.
Khi Phi Linh cầm lấy ngọn thương sấm thân đờ dẹt sở tờ, thần khí tỏa sức mạnh khủng bố.
Đặc hệ ra cỡ nhìn vô cùng phẫn nộ khi thấy thanh thương này.
Vì sao nhỉ?
Bởi vì hệ ra cỡ có liên quan.
Duyệt là cha của hệ ra cỡ mà.
Tuy không có thủ hắn nhưng hiện tại hệ ra cỡ đã hoàn toàn mất lý trí, dù bạn hay thủ hắn cũng sẽ đập tan.
Giải A3.
Đặc hệ ra cỡ giống to, sau đó vung thanh mãi lại ịt lên.
Hắn chạy thẳng về phía Phi Linh đang nâng thương sấm lên, những luồng sấm sét chạy qua chạy lại xung quanh cậu như một màn bảo vệ.
Phi Linh xoay thanh thương, chạy thẳng đến trước Đặc Hệ Giả Cờ.
Đặc Hệ Giả Cờ đập thanh mái nạ lợi ít xuống vị trí của cậu, Phi Linh nâng chéo thanh thương lên, mái nạ lợi ít va chạm với thanh thương tạo ra ma sát tóe lửa và trượt xuống theo chiều mà Phi Linh đã hướng nó xuống.
Đặc Hệ Giả Cờ là dồn lực rất nhiều vào mỗi đòn tấn công nhằm tiêu diệt đối thủ chỉ trong một đòn, nếu là còn lý trí thì có lẽ sẽ nhanh chóng nghĩ ra đòn tấn công kế tiếp rồi, nhưng lúc này thì không, mái nạ lợi ít thuận theo chiều trượt xuống cắm xuống đất. Phi Linh xoay thanh thương chặt vào tay cầm thanh mái nạ lợi ít của Đặc Hệ Giả Cờ.
Giải A3.
Thanh thương cắt cánh Đặc Hệ Giả Cờ như dao cắt bơ vậy, rất mượt và nhanh gọn.
Cơn đau thậm chí là không có, nhưng Đặc Hệ Giả Cờ vẫn cảm nhận được, đây không phải về sát thương thông thường là cắt ra, nhưng đây là thần đờ dẹt sở tờ, nó mang trong mình bản chất của thuộc tính sớm, điện. Cho nên, không đơn thuần Đặc Hệ Giả Cờ nhận sát thương vật lý, mà còn cả hiệu ứng tê liệt và vết thương đã cháy kết lẹt ra rồi kìa.
Nhưng Đặc Hệ Giả Cờ rất bá, hiệu ứng tê liệt làm sao có tác dụng với hắn?
Đặc Hệ Giả Cờ tay còn lại không có nghỉ đâu, hắn đấm về phía Phi Linh với nắm đấm đã siết chặt, lực đạo tạo nên áp lực rất lớn. Nhưng mà nhanh nhẹn ảnh hưởng tốc độ của nắm đấm vẫn không nhanh bằng Phi Linh. Phi Linh nghiêng cả người xoay một vòng tránh nắm đấm với kỹ thuật rất thô của Đặc Hệ Giả Cờ, và sau khi tránh được, cậu đang không ở dưới đất, rất dễ bị tấn công.
Với kỹ năng chiến đấu phản xạ vô điều kiện, Phi Linh đâm thanh thương thẳng vào ngực của Đặc Hệ Giả Cờ, điện sấm đi vào trong người hắn. Đặc Hệ Giả Cờ vừa bị sấm giật, vừa kêu gào inh ỏi.
Phi Linh từ trên không dồn lực vào thanh thương sấm.
Đặc Hệ Giả Cờ đột nhiên bị nhấc đổng lên không trung, Phi Linh đã dồn lực vào thanh thương nhằm hất thẳng Đặc Hệ Giả Cờ lên không trung.
Đặc Hệ Giả Cờ đã bị đánh thẳng lên không trung về sau, Phi Linh đã đáp xuống đất, cậu nhanh chóng xoay thanh thương và cắm đuôi thương xuống đất, cậu bắt đầu ngâm sướng.
Hơi tự nhiên mênh mông, trao cho ta một phần lực lượng và để ta tiêu diệt những thứ không đáng có trên thế gian này.
Thời điểm Phi Linh ngâm sướng, xung quanh cậu, lấy cậu, hay nói đúng hơn là thanh thương thẫn đỡ dẹt sở tờ làm trung tâm, một vòng tròn ma thuật với nhiều họa tiết, hoa văn thời cổ xưa xuất hiện và xoay tròn, vô số áp lực được tạo ra, điện lôi lở lở. Phía trên trời bắt đầu xuất hiện những hiện tượng sấm chớp nổ đùng đùng, đồng thời, những cơn gió dần hội tụ lại, lấy vòng tròn ma thuật làm tâm, một cơn lốc xoáy lớn được hình thành, cơn lốc xoáy cuốn đặt Kẻ Hệ Giả Cờ vào trong, khiến hắn không thể
nào rơi xuống, cứ duy trì hắn ở trên không trung.
Và tiếp tục, vòng tròn ma thuật tiếp tục mở rộng ra với bán kính 50m, Mị Dạ Sĩ Dịu cũng ở ngay bên trong đó, Phi Linh đã dự đoán được và cho những luồng sấm sét mang điện cực cùng cực đến che chở Mị Dạ Sĩ Dịu. Nét mặt của Mị Dạ Sĩ Dịu hiện rõ một vẻ khiếp sợ. Thậm chí so với cố hữu kết giới của ạ trợ Mị Dạ có lực lượng áp đảo này có thể bị phá tan trong giây lát đấy.
Đẹp dù cái thần đỡ ở toàn.
Sau khi hoàn thành khâu cuối cùng của câu lệnh kích hoạt thần khí, Phi Linh nhấc cây thương lên khỏi mặt đất.
Thanh thương lúc này đã phát ra luồng ánh sáng màu bạc chói mắt, cùng với nó là vô số sấm sét bao trùm lấy nó.
Những đợt sấm chớp đánh từ trên không trung ngày càng mạnh hơn, nhưng sau khi Phi Linh dứt lời, đợt sấm chớp cuối cùng hội tụ lại một nơi, đó chính là Đặc Hệ Giả Cờ.
Một tia chớp giáng thẳng xuống đầu Đặc Hệ Giả Cờ.
Hắn giống thảm thiết.
Phi Linh siết chặt thanh thương, giơ thương ra phía sau.
Phi Linh phóng thần đờ dẹt sở tờ đi.
Tốc độ của nó nhanh đáng khiếp sợ.
Nó nhanh chóng đi xuyên qua ngực của Đặc Hệ Giả Cờ và phá nát tim của hắn.
Sau đó, Đặc Hệ Giả Cờ không nhận thêm một sát thương nào nữa, hắn rơi xuống.
Trong quá trình rơi xuống, hắn dần tan biến đi.
Đặc Hệ Vạn Hệ Giả Cờ đã thảm vong.
Vòng tròn ma thuật dần dần mờ nhạt, sau đó là biến mất.
Thanh thương thần đờ dẹt sở tờ trong tay Phi Linh phát sáng rồi cũng biến mất.
Huyền thoại về Hệ Giả Cờ, anh ta vốn có 12 chiến công kỳ tích vang danh anh hùng, vì thế, dựa vào kỳ tích trên, anh có được bảo cụ tên là Gột Hẹn, tức là có 11 lần hồi sinh, 12 mạng sống.
Tại sao Hệ Giả Cờ không thể hồi sinh sau khi đã bị Phi Linh giết?
Lý do không phải nằm ở chỗ Hệ Giả Cờ bị hắc hóa, mà nó ở chỗ thần khí, thần đờ dẹt sở tờ kia, bản chất là thần khí, nó mang thần tính rất cao, mà vốn thần khí này của Zeus và Hệ Giả Cờ cùng một thần hệ Hy Lạp, vì vậy không thể nào Gột Hẹn có thể phát huy tác dụng được.
Tuy vậy, không phải thần khí nào cũng có thể làm được như vậy, chỉ duy có mỗi thanh thần đờ dẹt sở tờ là do thần vương Zeus sở hữu, cũng áp đảo hoàn toàn Gột Hẹn của Hệ Giả Cờ.
9.
Trở lại thời điểm hiện tại, bên lâu đài.
Rốt cuộc thì Đạt Xạ Bở cũng chấp hành mệnh của Áng Gia Mại Nị Hư, cô ta linh hóa rồi biến mất không thấy đâu nữa.
À giờ chuyện gì đang xảy ra vậy?
Li Ạt Bẹo rủi rủi đôi mắt mớ ngủ của mình.
Cô bé quay sang nhìn Phi Linh đang bế mình,
Sau đó cô nhìn sang mọi người xung quanh, nhìn hết một lượt, Lý Ạt Bèo lại nhìn sang Sạ Bờ và Dù Lờ. Hai con mắt cứ đảo tới đảo lui liên tục.
Chị em.
Lý Ạt Bèo nghiêng đầu thắc mắc.
Không phải.
Sạ Bờ và Dù Lờ đồng thanh trả lời.
Hệ nhìn hai người giống như lúc vậy mà.
Lý Ạt Bèo tò mò nói.
Emi Dạ Xi Dịu và Tủ Sạ Cạ Jin cũng gật đầu đồng ý.
Lý Ạt Chan, chúng ta có thể bàn những chuyện này sau.
Vào vấn đề đã.
Dù Lờ, rốt cuộc cả vẹn trời lần này là ai?
Ai đã triệu hồi ạ vẹn trời?
Phi Linh nghiêm túc nhìn Dù Lờ hỏi.
Tóm lại, danh tính của ạ vẹn trời chính là Gọt Gọn, một con quái vật với mắt quỷ ba lỗ, nữ thần sa đoạn, mở đờ xạ.
Và xin lưu ý, bản thân một ạ vẹn trời cờ lạt nào cũng có thể một mình chấp cả bảy sệ vạn thông thường.
Cả đám nghe Dù Lờ giải thích, không khỏi nhìn nhau với ánh mắt lo sợ.
Lo lắng cũng phải thôi. Lần này không phải chỉ có một mình ạ vẹn trời sệ vạn, mà còn có cả một vài đặc sệ vạn nữa, mà mỗi đặc sệ vạn đã mạnh gần như hơn hẳn sệ vạn thường rồi, điển hình là đặc sa bờ.
Kết luận được đưa ra từ những ý kiến và thảo luận của mọi người.
Hiện tại tất cả đều có chung một mục đích là tiêu diệt ạ vẹn trở cùng những đặc sệ vạn.
Tạm thời mọi người nên nghỉ ngơi một thời gian ngắn đã, Sạ Bờ cũng đã đuối sức với trận vừa rồi.
Tu Sạ Cạ Di nói.
Cũng được.
Hiện tại vẫn ổn vì thế Sạ Bờ cứ nghỉ ngơi, ta và Dù Lờ sẽ bàn lại kế hoạch.
Phi Linh nhìn Tu Sạ Cạ Di rồi đảo mắt qua Sạ Bờ, cậu gật đầu nhẹ rồi nhìn Dù Lờ nói.
Sạ Bờ nghe như cũng không có ý kiến, cô liền được dẫn đến một phòng nghỉ của lâu đài, may mà phòng ngủ hay phòng đều không có bị phá hoại, vẫn còn nguyên.
Tu Sạ Cạ Jin và Ệ Mị Dạ Xi Dịu cũng đi theo Sạ Bờ về phòng nghỉ ngơi một chút, cả ba người dường như chưa được nghỉ ngơi từ trận chiến với Caster.
Những sự kiện cứ liên tiếp diễn ra nhanh đến chóng mặt luôn mà.
Vậy, chúng ta bắt đầu đi.
Thứ nhất, Dù Lờ, cô có biết ai là người đã cố tình triệu hồi Adventure và Đặc Sệ Vạn hay không?
Phi Linh nghiêm túc hỏi Dù Lờ, Lý Ạt Bèo vẫn đang ở ngay bên cạnh cậu và Dù Lờ thì đang ở đối diện cậu trong một phòng khách với chiếc bàn tròn, ba người cùng ngồi nói chuyện.
Vâng, Duyệt Sa Ma. Nếu tôi có sai lầm trong việc xưng hô, xin hãy nói ra.
Trước hết về người triệu hồi, gồm có hai thành phần đã tiến hành triệu hồi ạ vẹn trở và đặc sệ bản, một là nguồn ma lực, hai là kẻ triệu hồi. Cả hai đến từ hai thành phần chứ không phải từ một.
Đầu tiên là nguồn ma lực, là một người tên Mạ Tù Dầu Kèn.
Dù Lờ nói.
Mạ Tù.
Phi Linh nhíu mày.
Ta biết.
Mạ Tù là một trong tam đại gia tộc lập ra cuộc chiến chiến thánh.
Lý Ạt và cười giơ tay phát biểu.
Lý Ạ Chan, ý ta không phải thế. Tất nhiên ta vẫn còn nhớ nhà Mạ Tù, nhưng mà không phải nhà Mạ Tù đã mất sệ vạn của mình, gì đỡ trong trận chiến với Sạ Bờ rồi sao?
Phi Linh vừa suy nghĩ vừa nói.
Vâng đúng vậy.
Duyệt Sa Ma.
Về việc đó, nguyên nhân là do kẻ triệu hồi.
Tên này cũng là chủ mưu, ảng ra mại nị.
Dù Lờ vẻ mặt nghiêm nghị nói.
Từ nét mặt có thể cảm nhận được Dù Lờ rất lo ngại về cái tên này.
Ảng ra mại nị là ai?
Lý Ạt Bèo thắc mắc.
Ảng ra mại nị, ác thần của bái hỏa giáo.
Dù Lờ nói.
Ảng ra mại nị là một ác thần của bái hỏa giáo, hay còn gọi là ba từ giáo.
Bái hỏa giáo tôn thờ thiện và ác, và ảng ra mại nị tượng trưng có ác.
Áng giả Mãi Nị Huy lần đầu tiên xuất hiện là ở cuộc chiến chén thánh lần thứ ba, và người triệu hồi áng giả Mãi Nị Huy lại là nhà Inber, người tham gia cuộc chiến chén thánh được hai lần và liên tục thất bại, vì vậy nhà Inber đã tìm đủ mọi cách để giành chiến thắng, họ đã thành công triệu hồi ạ vẹn trở cờ lạt sệ vạn thay thế vị trí của bờ ở cờ lạt trong cuộc chiến ấy.
Tuy nhiên, hiện thân của áng giả Mãi Nị Huy lại chỉ là một sệ vạn vô cùng yếu ớt, áng giả Mãi Nị Huy bại trận ngay từ khi vừa mới bắt đầu cuộc chiến.
Nhưng mà, áng giả Mãi Nị chỉ không tham gia cuộc chiến nữa nhưng không có nghĩa hắn không có khả năng chạm đến chén thánh. Hắn chạm đến chén thánh vào cuối cùng của C.
cuộc chiến, và vấy bẩn nó.
Khiến chén thánh thay đổi bản chất của nó.
Thông thường chén thánh sẽ đáp ứng điều ước của Master hoặc Sệ Vạn, nhưng từ sau cuộc chiến thứ ba, bất cứ cặp Master Sệ Vạn nào chiến thắng và có thể ước cũng không thể được đáp lại một cách suôn sẻ, kèm theo lời nguyện ước, chính là một thảm họa. Ví dụ điển hình là cuộc chiến chén thánh lần thứ tư, sau khi chén thánh xuất hiện, dù ước hay không, nó vẫn gây ra một thảm kích, nhấn chìm một phần của thành phố Phủ Kỳ trong hỏa hoạn. Và cũng từ khi áng ra mãi nị với vấy bẩn chén thánh, cũng đã không còn việc sẽ vạn được triệu hồi lên là anh hùng nữa, có thể là quái vật, có thể là thần, bán thần.
Áng giả Mãi Nị Huy luôn trốn trong những vật chứa cho chén thánh thành hình, hay nói đúng hơn là tiểu chén thánh.
Lần này là Lý Ạt Bèo.
Nhưng mà nguyên nhân lộ trình thay đổi so với nguyên tắc là do Phi Linh xuất hiện.
Áng giả Mãi Nị cảm thấy mối đe dọa vô cùng đáng sợ từ Phi Linh, vì thế Áng giả Mãi Nị Huy mới trốn đi, tìm sự hợp tác của Mạ Tù Dầu Kèn.
Chương 212, trận chiến cuối cùng, 1.
Sau khi nghe Dù Lờ kể lại mọi chuyện, Phi Linh không khỏi cau mày thật sâu suy nghĩ. Hóa ra Áng Dạ Mãi Nị Huy vẫn trốn trong Lý Ạt Bèo bấy lâu nay.
Phi Linh quay đầu sang nhìn Lý Ạt Bèo, cậu đặt lên đầu cô bé, Lý Ạt Bèo ngẩng đầu lên nhìn cậu thắc mắc, cậu đáp lại ánh mắt của bằng khuôn mặt mỉm cười dịu dàng.
Hai người trông hơi khác về mặt thân phận nhỉ.
Dù Lờ tinh ý, vẻ mặt nghiêm túc vẫn không đổi mà nói.
Khác.
Khác như thế nào?
Phi Linh nghe thế cười hỏi.
Tất nhiên là quan hệ Master và Sệ Vạn.
Thông thường những Master và Sệ Vạn đều có những mục đích riêng mình, tôi thấy Lý Ạt Bèo mục đích là tình thân, còn ngài chỉ là bảo vệ người thân.
Tôi nghĩ mình đang nhìn là một gia đình hai người chứ không phải một cặp đôi chiến đầu trong cuộc chiến chiến thánh.
Dù Lờ nói.
Vậy à mà trước hết đừng gọi ta là Duyệt Sa Ma nữa được không, ta không có phải vị thần vĩ đại ấy đâu.
Cô nhận nhầm người rồi.
Phi Linh nói.
Không thể nào.
Với Lý Tất Đình Ami thì ngài chắc chắn là Duyệt.
và đẹp rủ cái thần nợ ở tòm là thứ ngài dùng để tiêu diệt hệ giả cơn mà. Dù lờ nhữ mày nói, mấy thứ đó chỉ là một phần của bảo cụ của ta, hay nói đúng hơn là sức mạnh của ta được bảo cụ hóa. Không phải cô có thể nhìn ra được bất kỳ danh tính của sệ vạn và master nào trong cuộc chiến chén thánh sao? Ta cũng đang thắc mắc ta là ai đấy. Phi Linh giải thích, rồi cậu chỉ ngón trỏ về phía mình nói, nếu anh thực sự không phải Zeus, thế thì thứ lỗi cho tôi, nhưng thành thật, tôi không thể nhìn ra anh là vị thần nào trong lịch sử cả. Dù lờ nói, vậy sao thế cũng không sao. Dù sao ta cũng sẽ giành được chiến thánh. Trước hết nên nghĩ đến việc xử lý tên đáng dạ mại nịu nhỉ. Nếu hắn còn đó thì ta nghĩ sẽ không có điều ước nào được thực hiện. Phi Linh đúng vai nói. Nếu đã vậy, vợ ở cờ. Dù lờ đang định nói thì Phi Linh đưa tay ngăn cản, câu nói. Gọi ta là Phi Linh. Ta nhớ đó là tên ta. Lý Ảt Vẹo nghe được bất ngờ, rồi mới nhớ ra lần kia muốn hỏi tên Phi Linh rồi lại quên khuấy đi. Vậy thì, Phi Linh San. Tôi muốn cùng anh sắp xếp kế hoạch tác chiến cho trận chiến sắp tới. Dù lờ gật đầu đã hiểu rồi cô nói. Và cả ba người ngồi nói chuyện với nhau. Dù lờ biết được vị trí cụ thể của áng giả mại nỉ huyên lẫn mạ tù dầu kèn. Chỉ cần khoảng nửa ngày với khả năng ăn uống mạnh của xạ bờ thì cô sẽ hồi phục sức lực nhanh thôi. Và tiện thể về việc chén thánh bị vấy bẩn, có thể làm gì khác để thanh tẩy nó không? Phi Linh thắc mắc. Về việc đó nói ra khá dễ dàng nhưng làm rồi mới hơi phức tạp. Tiêu diệt táng dạ mạnh nịt hứa. Dù lờ nói. Vậy à? Phi Linh gật đầu. Dù sao thì, cả ba người sau khi bàn xong. Lý Ác Béo lại thấy buồn ngủ sau khi đã ngủ một giấc hơi dài trong khi bị bắt cóc, đúng là thư thái mà. Qua ngày hôm sau, rốt cuộc thì thời khắc chiến đấu tối hậu đã điểm. Mọi người đều tập trung tại phòng ăn, cùng ăn sáng. Có lẽ nói chiến đấu mà sao thư thả thế, nhưng ăn sáng quan trọng lắm, phải cung cấp năng lượng mới ra trận được chứ. Và xã bở tuy hôm qua đã nghỉ ngơi và ăn khá nhiều, nhưng bữa sáng cô vẫn ăn nhiều, gấp dưới đấy. Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau bàn bạc lại đối thủ của bản thân mình sẽ là ai. Phi Linh dĩ nhiên sẽ đấu với gọn gọn, ẹ mị dạ si dịu muốn đấu với đạc cả trở, với ý muốn giải thoát cho anh ta. Dù sao thì ạ trở ẹ mị dạ cũng là tương lai của hắn nên hắn muốn làm thế. Có lẽ ẹ mị dạ si dịu chọn thế cũng không cân sức lắm. Bởi vì đặc sệ vạn đều mạnh hơn bình thường mà. Tiếp đến là Lì Ảt Vật thì Phi Linh không thể nào để cô bé một mình chọi bất cứ tên sệ vạn nào được. Tuy cô bé rất không thích suy nghĩ của Phi Linh nhưng dù sao cũng là tốt cho cô bé nên cô bé sẽ cùng tụ xạ cả Jin hợp tác rủ lờ đánh với Áng Dạ Mại Nị Hư. Sạ bờ thì đánh với đặc sạ bờ, với bảo cụ tăng cường cho mọi người của rủ lờ thì nếu ngay từ đầu sử dụng, sạ bờ có thể bật ngược ván cờ khi đấu với đặc sạ bờ rồi. 9. Quay trở lại sau khi đặc sệ vạn đã rút lui. Phía bên nhà Mạ Tù. Mạ Tù xạ cụ ra bị hắc hóa đã chịu sự điều khiển của áng giả mãi nị hiện tại đang nói chuyện với Mạ Tù dầu kèn. Tên kia quả nhiên không thể nào bình thường được, hắn quá bất thường. Như thế này thì còn lâu mới lấy được vật chứa. Đặc xạ cụ ra nói. Mạ Tù dầu kèn đối diện vẻ mặt khó chịu, đối với hắn thì hắn khó chịu hai điều, một là đặc sệ vạn rút lui, không đánh chết được ai, dịu game speed là phần béo bỡ đỡ chết rồi, nhưng mà Phi Linh chưa chết. Hai là, áng giả mãi nị chiếm cơ thể của xạ cụ ra. Vốn dĩ xạ cụ ra là cơ thể mới của hắn phòng khi bất chắc. Ngay từ khi còn nhỏ xạ cụ dạ đã bị ép ngâm mình trong đám trùng bọ, và mạ tù dầu kèn đã cấy một con trùng vào ngay tim của mạ tù xạ cụ dạ nhằm đồng hóa mạch ma thuật của cô với lao ta, để hắn có thể chiếm lấy cơ thể dễ dàng. Nhưng mà, áng giả mãi nị hứa lại chiếm lấy cơ thể này, nên hắn rất bực tức. Người đang nghĩ cái gì? Áng giả mãi nị trong cơ thể xạ cụ dạ, ánh mắt vô hồn nói. Không có gì. Chỉ suy nghĩ về việc tiếp theo nên làm gì. Mạ tù dầu kèn quay đầu đi để không cho áng giả mãi nị thấy được suy nghĩ thật của hắn. Nhưng mà hắn sai lầm là quay lưng lại với áng giả mãi nị hứa. Phải biết rằng áng giả mãi nị huyên là hóa thân của cái ác, con người ai cũng có mặt ác của mình, vì thế mạ tủ dầu kèn có bất cứ suy nghĩ gì không đúng đắn cũng có thể bị áng giả mãi nị huyên phát hiện. Phúc. Trên người của mạ tủ dầu kèn chợt xuất hiện một lỗ, bàn tay nhuốm đầy máu tươi lồi ra từ trong lòng ngực của hắn. Hắn chưa kịp phản ứng gì liền bị mạ tủ xạ cụ dạ đâm chết. Cơ thể đổ gục, cơ thể hắn vốn lạnh giờ thậm chí không phân biệt được là chết hay chưa. Áng giả mãi nị trong mạ tủ xạ cụ dạ rút tay ra khỏi xác mạ tủ dầu kèn. Sau đó cô lấy đứng yên bất động, rồi đáng kinh dị là vài phút sau đó cô dùng tay của mình trực tiếp đâm vào cơ thể của mình. Thanh âm xuyên thấu da thịt và máu tươi phun ra như nước suối nguồn. Mạ tù xạ cụ dạ vẻ mặt không có biểu cảm đau đớn gì, chỉ một có hiện hiện vẫn một đôi mắt vô hồn, cô lôi ra một con trùng đang uốn éo liên tục. Con trùng này đã luôn bám vào tim của mạ tù xạ cụ dạ, nó là con trùng mà mạ tù dầu kèn thấy vào trong cơ thể mạ tù xạ cụ dạ, và hiện tại, con trùng này đang chính là mạ tù dầu kèn. Bởi vì thân xác kia đã chết rồi. Vì vậy hắn liền tự động chuyển vào con trùng đó để tiến hành chiếm đoạt thể xác của mạ tụ xạ cụ dạ trong khi ảng dạ mãi nị hứa đang kiểm soát. Tha mạng làm ơn tha mạng. Con trùng ngọ cọc dễ gì, hay nói đúng hơn là mạ tụ rổ kèn đang cầu xin ảng dạ mãi nị tha mạng. Bụp. Xoạt. Mạ tụ rổ kèn cầu xin nhưng mà ảng dạ mãi nị không quan tâm. Hắn bóp nát con trùng, chất lỏng trong cơ thể con trùng bắn ra tung tóe dính lên người mạ tụ xạ cụ dạ. Vết thương trước ngực mạ tụ xạ cụ dạ được bao trùm hắc khí, dần lành lại. Mạ tụ xạ cụ dạ trên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện một hàng nước mắt chảy dọc xuống đôi má hơi tái xanh. Cô đứng một mình trong phòng. 9. Sau đó, áng giả mãi nị hứa đã rời vị trí của mình về đền giải hứa đủ, cho nên phía bên kia cũng phải di chuyển đến giải hứa đủ thay vì nhà của mạ tù.
Nguyên do là phía đền giải đủ có mạch ma thuật dày đặc hơn, thuận lợi cho việc triệu hồi chiến thánh. Rốt cuộc đám người bên phía phi linh đã có mặt tại trước cổng đền giải đủ, bắt đầu đi lên những bậc thang đá, nhưng không hề có chút cái gì gọi là bình thản cả. Họ nâng cao cảnh giác hết mức có thể, đề phòng đánh lén hay ảng giả mãi nị huy lại dở trò như với ạ chờ ẹ mỹ dạ. Vừa đi vừa nhìn xung quanh, và cả đám đã lên đến nơi. Bước vào trong giải đủ, Đạc Sa Bờ, Đạc Ả Chờ và Gọt Gọn đứng thành hình tam giác với Gọt Gọn đứng giữa khi mọi người nhìn vào. Ạ chờ. Tù xạ cả Jin nhìn Đạc Ả Chờ không khỏi lẩm bẩm. Jin, yên tâm, tớ sẽ giải thoát cho anh ta. Cậu cũng nên lo lắng cho trận chiến của mình đi thôi. Ẹ mỹ dạ xì dịu vô vai Tù xạ cả Jin nói. Dù lờ, phiền cô. Phi Linh nhìn Dù lờ nói. Dù lờ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Rồi trên tay cô xuất hiện cây cờ màu xanh như lần trước. Cô chấp tay, tay vẫn cầm cờ. Dù lờ ngâm sướng, cây cờ bắt đầu phát sáng kim sắc. Hơi đấng tối cao của tôi, hãy ban cho chúng con sức mạnh để diệt trừ những kẻ làm rối loạn trật tự của những cuộc chiến thiêng liêng. Lũ mì nọ xì thẻ hệ tờ nhỏ lệ. Gột is hệ giờ mày me. Dù lờ kết thúc ngâm sướng, cô giơ cây cờ lên. Ngay sau đó, mọi người như nhận được một sự trợ giúp lớn lao, ai cũng nhận ra được bản thân mình năng lực tăng lên rõ rệt, nhất là các sẻ vạn. Sạ Bờ đã cảm nhận được thông qua lần trước rồi, và Phi Linh thì cũng rất ngạc nhiên, năng lực của cậu tăng lên thấy rõ, không ngờ bảo cụ bờ UFF của Dù Lờ lại cho ra kết quả đáng kinh ngạc đến vậy. Ta sẽ rủ Gọt Gọn ra phía sau, các người cứ ở lại hỗ trợ lẫn nhau. Phi Linh nhìn tất cả nói. Rồi cậu nhìn sang Lì Ạt Mèo. Lì Ạt Chan, cẩn thận một chút. Phi Linh cũng vậy. Lì Ạt và ánh mắt kiên định gật đầu đáp. Tụ xạ cả Jin và ẹ mì dạ sĩ trong quá trình bàn bạc vào buổi sáng đã có nghe Dù Lờ nhắc đến tên của Phi Linh rồi nên không có ngạc nhiên gì, cả Sạ Bờ cũng vậy, nhưng mà chả ai biết được lịch sử hay cái tên của Phi Linh trong lịch sử cả. Phi Linh tiến hành kích hoạt mái nệ tín mãi nạ hỉ vần hai, cậu cầm một viên đá dưới đất lên, trong đền này nhiều đá để lót đường lắm, rồi sau đó cậu ném viên đá đi về phía Gọt Gọn. Kinh ngạc không phải Phi Linh làm cho cười cho người khác xem, với sức mạnh của Gọt Gọn thì ném viên đá để gãi ngựa à. Nhưng mà viên đá lại đi với tốc độ không hề được nhìn thấy được, nó đạt đến vận tốc vũ trụ cấp 3. Chua đẩy 0.01S thì viên đá đập trúng Gọt Gọn, tạo ra lực đẩy mạnh khiến cô ta chưa có phòng bị liền đi theo viên đá và tốc độ của nó bay về phía ngôi nhà phía sau, xuyên thủng ngôi nhà và bay vào trong rừng. Chỉ có thể há hốc mồm mà nhìn, nhưng dù sao ai cũng biết Phi Linh là một con quái vật hình người rồi cho nên mỗi người ai cũng lấy lại bình tĩnh và chuẩn bị nhập cuộc, nhưng mà hành động của Phi Linh vừa mang tính chất hài, vừa tăng sĩ khí cho đồng đội, như vậy phần thắng cao hơn cũng không sai. Chương 213, trận chiến cuối cùng 2. Nhưng trước khi rời đi, Phi Linh giao lại cho Lì Ạt Vẹo một bảo cụ dùng để phong ấn mạch ma thuật. Dạ Tạ No Cả Gệ Mì, bắt chỉ kính, là chiếc gương thần trong lịch sử của Nhật Bản, một trong ba biểu tượng của hoàng gia Nhật Bản. Dạ Tạ No Cả Gệ Mì có khả năng phong tỏa mọi hành động và tà ác, đem lại ánh sáng. Hơn nữa, Dạ Tạ No Cả Gệ Mì còn là biểu trưng cho sự khôn ngoan. Lịch sử về Dạ Tạ No Cả Gệ Mì, mỗi người tự tra trên Wiki A nhé. Và cho nên hình dạng của tấm gương là hình tròn, khá to. Nhưng với ả nọ thở cột mổ lộ gì của Phi Linh thì như thế không nhầm nhỏ, cậu giúp cô bé thu nhỏ nó lại, khi nào cần sử dụng thì cứ cho ma lực vào trong, lập tức nó sẽ trở về nguyên vẹn. Sau đó Phi Linh nhìn về Dũ Lờ, mong muốn cô bảo vệ tốt Lì Ạt Mèo. Dũ Lờ nhận ra được nên nở nụ cười đáp lại cậu. Thấy được Dũ Lờ biểu hiện như thế thì cậu gật đầu. Phi Linh biến mất. Mọi người nhất định không được để thua. Dũ Lờ giọng nghiêm trang nói. Mọi người gật đầu. Sau đó, Sạ Bờ khởi đầu, cô phóng tới Đạc Sạ Bờ với thanh nệ cả lì bửa của mình trong trạng thái hiện nguyên hình. Keng. Đạc Sạ Bờ nâng kiếm lên đỡ đòn, thanh âm va chạm vang lên, trận chiến bắt đầu. Vừa va chạm sau đó, cả hai biến mất. Đạc Ả Chờ lượt này chủ động chạy đến tấn công nhóm của Dũ Lờ. Ẹ mỹ dạ xì thấy thế liền nhảy ra trước mặt rồi tạo ra hai thanh đao trắng đen đỡ giòn của Đạc Ả Chờ, và sức mạnh của Đạc Ả Chờ đã nhỉnh hơn trước cho nên Ẹ mỹ dạ xì không chịu được lực lượng mạnh mẽ mà bị Đạc Ả Chờ đẩy xuống chân đền chung với hắn. Xì dịu. Tù xạ cả Jin lo lắng quay đầu về phía cửa đền. Không thấy bóng dáng của Ẹ mỹ dạ xì dịu đâu nữa. Cô cắn răng lẩm bẩm. Đừng có chết đấy. Tớ không tha cho cậu nếu cậu dám chết đâu. Tù xạ cả Jin quay đầu lại, lấy ra một vài viên ngọc màu đỏ và xanh. Nhưng ngay sau đó cô lại một gương mặt thu hút sự chú ý. Không thể nào. Sakuza-chan. Tù xạ cả Jin đồng tử co rụt khi nhìn thấy một thân ảnh bước ra từ một gốc trong bóng tối. Sakuza-chan, em làm gì ở đây? Mau đi khỏi chỗ đó đi, nguy hiểm lắm. Tù xạ cả Jin hô lớn báo cho mạ tù xạ cụ dạ. Khoan đã, tù xạ cả San. Cô gái đó vô cùng bất thường. Dù là đưa tay can tù xạ cả Jin lại. Có gì bất thường chứ? Sakuza-chan vẫn như ngày thường chứ sao? Tù xạ cả Jin cứng đầu đáp. Không, cô ta đã bị ảng ra mãi nỉ chiếm đoạt thân thể. Chiếm đoạt cơ thể là một trong ba khả năng của áng gia mại nịt, hai khả năng kia là nguyền rủa và liên kết sinh mệnh. Dù lờ nói, Jin, chúng ta chỉ cần cùng nhau đánh bại áng gia mại nịt là có thể cứu xạ cụ dạ san, tuyệt đối không sao đâu. Lì Ạt Vẹo cười nói. Tù xạ cả Jin nhìn Lì Ạt Vẹo, sau đó nhìn Dù lờ, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, rồi cô hít một hơi thật sâu, rồi nói. Đúng vậy nhỉ. Cùng nhau đá đít tên khốn đó nào. Tù xạ cả Jin mỉm cười tự tin nói. Lì Ạt và xung quanh xuất hiện những con thức thần đỡ gần và rèn. Còn Dù lờ dùng tay cờ. Khoan đã. Cây cờ sao? Phải, là cây cờ đấy. Dù lờ không phải loại anh hùng bờ UFF không đâu, cây cờ của cô là một bảo cụ đấy. Và tất nhiên là cô có khả năng sử dụng nó như một cây thương, và thanh kiếm bên hông cô cũng vậy. Cô có năng lực không thua kém những lạn sở cờ lạt sệ vạn hay xạ bờ cờ lạt sệ vạn đâu. Mở màn, Li Hạt và sử dụng những con rèn của mình bắn những tia bìm màu trắng về phía đặc xạ cụ dạ. Ầm ầm ầm. Bất ngờ thay, những tia bìm chỉ trước mặt của đặc xạ cụ dạ liền bị chặn lại. Mà thứ chặn chúng lại là những chiếc vòng ma thuật màu tím quay tròn liên tục. Sau khi đỡ được rồi, những vòng tròn biến mất, Dũ Lơ đã vọt tới tiếp cận trước mặt đặc xạ cụ dạ. Không phải đã nói áng dạ mãi nị chỉ có 3 loại năng lực sao? Mà xạ cụ dạ không có biết sử dụng ma thuật thì làm sao tạo ra được vòng tròn ma thuật kia chứ? Nói đến đây, ta có thể nói, áng dạ mãi nị huy là ác thần, cũng tính đến cảnh giới thần, và có được kiến thức từ những người mình đã giết, đó chính là đặc quyền của thần mà áng dạ mãi nị có. Tất nhiên ác thần giết rất nhiều người, tức đi vô số sinh mạng thì ác hẳn phải có một số kiến thức nói về ma thuật rồi. Đặc xạ cụ dạ liền sử dụng vòng tròn ma thuật một lần nữa, nhưng lần này thì có nhiều hơn một vòng, chắc khoảng 10 vòng. Sau đó phía sau và xung quanh xuất hiện vô số những vòng tròn ma thuật khác. Dũ Lơ dùng một đòn quét ngang với cây cờ như thanh thương, đánh trúng vòng ma thuật. Liên tiếp mấy lớp liền bị phá tan, nhưng không hề phá hết được những lớp lá chắn ma thuật còn lại. Đồng thời cô chú ý xung quanh có những vòng tròn ma thuật khác nhắm vào cô liền nhảy lên. Chíu 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 chíu. Vô số những đường bìm màu tím bắn ra, Dũ Lơ liên tiếp xoay người, lách người, nhảy lên, cúi xuống, làm đủ thứ động tác, đừng nghĩ bậy dùng ta, để tránh né những tia bìm hiểm hôm đó. Tu Sạ Cạ Jin nhìn từ phía có phát hiện, những loại ma thuật này trông rất quen, cô đã từng gặp qua rồi. Đúng là Tủ Sạ Cạ Jin không hề nhận nhầm, những loại ma thuật này là của cả Sở Mẹ Ý người mà vừa hai ngày trước bị ạ trở ẹ mì dạ múc lốp và bị ảng dạ mại nị hấp thu linh hồn. Dũ Lơ nhảy lùi về sau, đặc xạ cụ dạ vẫn chưa xong, cô ta tiếp tục bắn những tia bìm về phía Dũ Lơ, nhưng Tủ Sạ Cạ Jin đã ném những viên ngọc màu đỏ về phía những tia bìm. Ầm ầm ầm. Những viên ngọc đá quý hóa thành những tia sáng màu đỏ bay đi và cản những tia sáng công kích của đặc xạ cụ dạ. Khói phát tán ra từ vụ nổ, Li Hạt hạ lệnh cho những con đờ gần bay vào đám khói tấn công bất ngờ đặc xạ cụ dạ. Xoẹt xoẹt. Những thanh đờ gần bay ra từ trong đám khói hướng thẳng về phía đặc xạ cụ dạ. Đặc xạ cụ dạ giơ tay về phía trước, mặt đất xuất hiện một vòng tròn ma thuật, sau đó mặt đất trồi lên một mảnh lớn làm lá chắn cho đặc xạ cụ dạ. Cạch cạch. Đờ gần cắm vào tường đất nhưng không có xuyên qua được nó, đi được nửa đoạn thì dừng lại. Thực tế thì đờ gần có thể công phá mọi lớp lá chắn ma thuật, nhưng đối với vật mang tính vật lý cao như đất thì không mấy tác dụng, và những thời điểm như thế này thì Dũ Lơ có vai trò thiết yếu. Dũ Lơ nhanh chóng chạy đến trước bức tường đất và đánh vào trôi của đờ gần, tiếp thêm lực đạo cho đờ gần đánh xuyên lớp tường đất dày này. Ầm 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 ầm. Dũ Lơ nhanh chóng tiếp lực cho toàn bộ đờ gần, những thanh đờ gần đánh tới phía đặc xạ cụ dạ. Đặc xạ cụ dạ liền lách người né tránh những thanh đờ gần, nhưng không có nhanh lắm, có một vài thanh đờ gần sượt qua da của đặc xạ cụ dạ, nhưng những vết thương mau chóng được bao trùm trong hắc khí rồi lành lại. Dũ Lơ đã từ lúc nào ở phía không trung với cây cờ, cô bổ một cú trời giáng về phía đặc xạ cụ dạ. Ầm. Mặt đất bị phá tan, tạo thành một lỗ nhỏ. Đặc xạ cụ dạ bị dinh đòn liền biến thành những con bướm tím bay đi. Dũ Lơ biết mình đã đánh trật, liền nhìn xung quanh tìm kiếm vị trí của đặc xạ cụ dạ. Ở phía trên, Tu Sạ Cạ Jin hô lớn báo cho Dũ Lơ biết. Dù không nói thì Dũ Lơ cũng biết rồi, tầm cảm ứng của cô lên đến vài ngàn mét chứ đâu phải đùa. Dũ Lơ ngước lên nhìn, đặc xạ cụ dạ đang bay lơ lửng trên không với những vòng tròn ma thuật đã sẵn sàng lên nòng để bắn rồi. Đặc xạ cụ dạ phất tay hạ lệnh bắn. Vô số những tia sáng màu tím mang tính hủy diệt bắn về phía Dũ Lơ. Dũ Lơ nắm lấy cây cờ, vung lòng nó ra, bắt đầu giơ cây cờ lên và xoay liên hồi. Bất kỳ một bảo cụ nào cũng có khả năng kháng phép nhất định, nếu không cũng không được gọi là bảo cụ hoàn chỉnh. Lúc này cây cờ đang xoay đóng vai trò như một lá chắn, những tia sáng tím đánh về Dũ Lơ toàn bộ bị đánh bật ra. Ầm 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 ầm. Những tia sáng màu tím đi lệch hướng thì bắn về xung quanh, thổi bay đất đá lên. Lúc sau khi đã kết thúc đợt công kích liên tiếp, đặc xạ cụ dạ phía dưới chân xuất hiện những lớp bùn đen. Chúng trải rộng xung quanh cô ta. Và khi những đám bùn này dừng lại, chúng nổi lên vô số những con hình nộm màu đen có hình dáng gần giống với người. Những làn xương cũng nổi lên, tạo ra những con thi cốt. Nữa sao? Tu Sạ Cạ Jin than vãn, cô rất không muốn thấy những con thi cốt đó đấy. Li Hạt mẹo ra lệnh cho những con rèn lì ẻn tiếp bắn những tia bìm vào thi cốt để tiêu diệt chúng, nhưng lại hết lần này đến lần khác chúng lại hồi sinh, Dũ Lơ cũng ở phía trước đánh phá liên tục nhưng cũng không có tác dụng. Thêm vào đó là những con hình nhân màu đen đang bắt đầu lấn đến phía Dũ Lơ đành thoái lui một chút, cô nhảy về phía Tu Sạ Cạ Jin và Li Hạt mẹo đang đứng. Không thật, cứ đà này thì không cứu được em ấy mất. Tu Sạ Cạ Jin tức tối dậm chân, mặc dù đang chiến đấu đã không có thời gian nhưng cô vẫn có thể bình thản dậm chân thì đúng là chỉ có cô thôi. Chúng ta tính sao? Li Hạt mẹo nói. Lúc này Dũ Lơ đã nhảy lui về phía bọn họ. Chúng ta cần lôi ảng giả mãi nỉ hứa ra khỏi người cô gái đó, nếu không tôi cũng đành phải giết cô gái để lôi ảng giả mãi nỉ hứa ra ngoài. Dũ Lơ nói. Chuyện này. Tu Sạ Cạ Jin như mày, cô cắn răng. Cô thực sự không muốn mạ Tu Sạ Cụ Dạ chết, bởi vì mạ Tu Sạ Cụ Dạ là em gái cô mà. Khi xưa lúc còn nhỏ, mạ Tu Sạ Cụ Dạ bị đưa đi bởi nhà mạ tủ vì lý do gì đó, nhưng cô đã được khoảng 7-8 tuổi rồi nên nhận thức được điều này. Nếu có thứ gì đó có thể đẩy những thứ tà ác ra ngoài thì sẽ ổn. Dũ Lơ nói. Trước tiên nghĩ việc lôi ảng dạ mãi nỉ hứa ra thì ít nhất cũng phải cầm chân hắn lại để hắn không di chuyển hay thi triển bất kỳ thứ gì đã. Nói về vũ khí có thể đẩy lùi tà ác thì tôi có một thứ giúp làm được việc đó. Tu Sạ Cạ Di nói. Nếu cầm chân thì Lý ạ có đây. Lý ạt bèo nói. Cô bé nói với hai người về chiếc gương mà Phi Linh đưa cho cô trước lúc cậu rời đi.
Thật sao?
Thật tinh đấy. Tên đó tại sao không nói sớm hơn một chút? Tu Sạ Cạ Di phàn nàn đủ điều. Được rồi, chúng ta sẽ sử dụng chiếc gương vào thời điểm mấu chốt, tiến hành khóa chặt cô gái lại và Tu Sạ Cạ San sẽ sử dụng thứ mà cô nói. Dù là nói.
11.
VAE giơ cờ mở tờ của mình cho cảm xúc nào. Chương 214, trận chiến cuối cùng, 3. Bên phía Phi Linh. Sau khi đã đưa Gọt Gọn đến cánh rừng phía sau ngôi đền, cậu cũng nghe được tiếng động không nhỏ ở phía đền. Gọt Gọn bị một cái cây đè lên người đã bỏ dậy, hất thẳng cái cây sang một bên. Gọt Gọn không có nói gì, ngay lập tức liền cho những đầu rắn trên tóc của mình cắn về phía Phi Linh. Phi Linh thấy vậy, nhảy lên phía trên tránh đi những đầu rắn đáng sợ kia. Ầm. Đầu rắn liên hợp đến vị trí Phi Linh đã đứng, tạo thành một cái lô lớn, và chưa hết, có một số đầu rắn vẫn bể quỹ đạo, hướng lên phía trên tiếp tục truy đuổi Phi Linh. Và lúc Phi Linh đang ngay tại không trung, không có điểm tụ lực. Trong tay cậu hóa ra một thanh bạ dù cả, Phi Linh hướng nóng pháo về phía Gọt Gọn, khai hỏa. Sau khi khai hỏa, hỏa tiễn được bắn đi, cậu thì bị dư lực đẩy về phía sau, bọn rắn từ phía dưới cắn lên nhưng lại hụt mục tiêu. Nhưng mà có một đầu rắn từ phía dưới đất, nơi mà bọn chúng tạo ra cái lỗ to tướng hướng lên phía Phi Linh cắn lấy cậu. Tờ cơ thở. Phi Linh tặc lưỡi, cậu giơ cây pháo ra, con rắn cắn lấy cây pháo. Phi Linh xoay người đập lên đầu con rắn. Cậu liền chạy dọc theo thân của con rắn, tức là tóc của Gọt Gọn. Phi Linh tức tốc vừa chạy, trên tay đã xuất hiện hai cây súng ạ nạ cổ đạ. Cậu nhắm về phía Gọt Gọn xả đạn. Đoàng đoàng. Những viên đạn được bắn ra mang tính kháng phép rất cao, nó là do nải nệ tỉ nải nạ hỉ vận thai tạo ra nên không có gì không thể. Bắn thì chung đấy, nhưng mà chúng mấy con rắn, Gọt Gọn đi chuyển những đầu rắn chắn đạn cho cô ta, và những con rắn đó với những vết thương mau chóng khôi phục và trở lại chiến đấu, dù sao cũng là tóc của cô ta, với mạ nạ là nguồn dinh dưỡng thì nhanh chóng khôi phục thôi. Nhận thấy không có tác dụng, Phi Linh đang chạy trên tóc của Gọt Gọn nhảy lên, phía dưới, tóc của Gọt Gọn đang là thân của một đầu rắn thì lại hóa thành những sợi tóc màu tím, chúng đi theo Phi Linh. Thời điểm Phi Linh nhảy lên, trên tay cậu là một quả bom gỡ dây nạ, tay còn lại của cậu xuất hiện một thanh kiếm. Hiện tại những thứ Phi Linh tạo ra tùy theo suy nghĩ của cậu mà nó sẽ ra thứ gì, nếu cậu muốn chất liệu của nó tốt như thanh cạn xảo và bạc của ạ trợ ẹ mì dạ thì không thành vấn đề, với lại cậu có nguồn ma lực gần như vô hạn của Lý Ảt và cung cấp thì không lo lắng việc thiếu mana, cứ xả sở kỳ hiệu tùy thích. Và với thanh kiếm trông rất bình thường nhưng chất liệu của nó không hề kém so với cạnh gì so với đoạn đao cạn xảo và bạc khu. Bởi vì cậu nhìn thấy những sợi tóc kia như có ý thức của nó bắt lấy cậu, cho nên cậu mới một tay cầm kiếm, một tay cầm bom. Chứ nếu không chắc cậu hài tay cầm bom rồi, theo cậu dự định, một quả gờ dễ nạ và một quả phờ lát bang trước là choáng, sau đó là nổ bất ngờ. Nhưng không thuận lợi thì đành vậy. Những sợi tóc kia đã tới chân rồi, Phi Linh lộn một vòng cắt bớt những sợi tóc đi, kéo dài khoảng cách một chút. Sau khi đã hoàn thành việc đó, cậu dùng răng cắn chốt của bom ra, lấy ngón cái giữ khe chốt để dừng thời gian nổ của bom. Mà nói thật thì, dù có giữ hay không, nếu cậu ném quả bom với tốc độ vũ trụ cấp 1 thôi thì cũng bị khiến nó nổ khi va chạm với một vật nào khác rồi chứ đừng nói đợi 3S sau mới nổ. Ném đi. Phi Linh ném bom về phía Gọt Gọn, do tốc độ đi quá nhanh và độ nhanh nhẹn của Gọt Gọn không phải thế mạnh của cô ta nên những chiếc đầu rắn không chụp được. Cạ bùn. Quả bom phát nổ ngay khi chạm vào một con rắn, vì không chụp được nên cô ta lại dùng một đầu rắn để quất quả bom đi. Mà quất bom là ý tưởng ngu xuẩn nhất mà con người còn chưa dám thử nữa đấy. Khói bay tứ tán, sau khi khói tan đi, chỉ thấy thân rắn đã bị hoanh tạc, hơn nữa còn có dấu hiệu bị tan chảy, miệng vết thương như đang bị ăn mòn. Giải A3. Gọt Gọn cuối cùng cũng nổi giận gào thét. Phi Linh đã dùng bom chứa dung dịch kháng phép hồi phục cực mạnh thay vì chất nổ thông thường, hiện tại chắc cái đầu rắn đó cắt đi là vừa. Mới nói xong, đã thấy Gọt Gọn lấy một đầu rắn khác cắn nuốt đầu rắn thê thảm kia, đầu rắn kia bị cắn nuốt rồi sau đó chỉ còn lại một khúc không có gì, như thân rắn bị chặt mất phần đầu ấy. Rồi từ từ nó lại mọc ra cái khác. Có vẻ như Gọt Gọn đã cắn mất phần bị chất dịch ăn mòn, chỉ để lại phần nguyên vẹn và phần ấy vẫn hồi phục được. Mà quan trọng là Phi Linh thành công chọc Gọt Gọn tức giận rồi. Những sợi tóc lúc nãy đã nói là có ý thức riêng, dù Gọt Gọn bị phân tâm đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì, trừ khi Gọt Gọn chết hay chúng bị cắt thì chúng mới không có mạ nạ để duy trì sự sống thôi. Ngay lúc Phi Linh tưởng chúng nó sẽ dừng lại sau khi Gọt Gọn bị tấn công như vậy thì chúng lại nhào lên quấn lấy chân cậu. Chết. Phi Linh giật mình khi nhận ra chân mình bị những sợi tóc quấn lại. Và chưa kịp phản ứng gì thì cậu ngay lập tức bị những sợi tóc này lôi thẳng xuống. Ầm. Phi Linh bị phản công, một cú trời giáng và Phi Linh là thứ mà bị đập xuống đất. Giải ạ. Gọt Gọn bên kia giống lên, sau khi Phi Linh tiếp đất một cách hơi khó chịu một chút, cô ta vọt thẳng tới phía Phi Linh. Vành ba. Phi Linh vừa đứng dậy trong đám bụi liền lánh một cú đấm cấp A của Gọt Gọn, cậu may mắn nâng phần sức mạnh của mình lên S nên đỡ được. Nhưng còn hơi thấm cái vụ bị đập xuống đất như hồi nãy. Gọt Gọn nhận thấy việc cô đấm Phi Linh lại không hề có tác dụng, cho nên lại hạ lệnh cho những đầu rắn cắn về phía cậu. Một đầu rắn há mồm ra và cắn Phi Linh, Phi Linh đang đọ sức với Gọt Gọn thì bị cái đầu rắn ấy đẩy đi, kết thúc đọ sức kế đến là nhân đọ sức với hàm của rắn. Có thể tưởng tượng là Phi Linh đang đo sức thì con rắn mò ra và đớp lấy, nhưng Phi Linh lại đứng trước cái miệng của nó và ngăn nó không cắn cậu. À mà giờ mới để ý, hình như đầu rắn này to hơn mấy đầu rắn trước. Không phải chứ, còn to hơn nữa hả? Phi Linh than thở, nhìn thấy một đầu rắn này to ra so với kích thước ban là phải 10 lần rồi đấy. Chắc to bằng cái ống cống thoát nước bên nước Mỹ ấy. Mà thật thì có cần phải phóng to như vậy không? Tính nốt Phi Linh bên trong luôn à? Để ý lại gọn gọn thì cô ta đã tháo chiếc băng đeo che mắt ra, cô ta có hai mắt nữa, như một người bình thường, đẹp như nữ thần vậy, không hổ danh nữ thần sa đoạn. Phía sau lưng cô ta còn mọc ra một đôi cánh màu vàng, như cánh rồng vậy. Còn có mồ này nữa hả? Không khỏi kinh hô, Phi Linh liên tiếp được gọt gọn cho ăn hai quả bom kinh ngạc, à ba quả mới đúng, tính luôn vụ cậu cạp đất nữa. Phi Linh không hề bị sắc đẹp của gọt gọn quyến rũ, may đấy chứ không đùa đâu. Mà nói thế chứ tên nào bị gọt gọn quyến rũ chắc đầu tiên là bị con rắn nuốt hay quấn cho thị nát xương tan rồi ấy chứ. Ngay cả Dịu Games cũng bị nó quấn cho suýt nữa gãy xương mà. Mà thôi, tên đó đã thắng rồi, mặc niệm cho hắn một phút rồi chúng ta quay lại trận chiến của Phi Linh. Một phút trôi qua ba. Rồi, quay lại trận đấu. Vê hài thật. Hết con rắn bự đang cố nuốt lấy Phi Linh, những con rắn khác cũng nhanh chóng bu lại. Thà cho ta đi. Phi Linh mặt méo muốn khóc nói. Phi Linh lại một lần nữa nâng thông số sức mạnh của mình lên S và tẩn vào bên trong miệng của con rắn đó một cú đá. Soạn. Cú đá mạnh đến nổi phá tan đầu con rắn và Phi Linh chui ra từ đó, là con rắn không có máu. Và mấy cái đầu rắn kia chui tọt vào miệng con rắn bự đang há mồm nãy giờ. Phi Linh chui ra từ phía trên đầu của con rắn bự, cậu nhìn thấy gọt con rồi. Mặt cô ta vẫn không có biểu cảm gì nhưng vẫn rất gợi cảm, cách ăn mặc trang phục thôi đã khiến cánh mày râu phải nhỏ dãi, máu mũi chảy ra rười rượi ấy. Lớp vải quấn thân thì khá mỏng, ngực cơ EF của ấy, thế mà còn chỉ có hai miếng vải nâng ngực lên, bắt thì khỏi chê, lộ cơm mẹ nấu hàng rồi, tuy thế, chỉ lộ một chút thôi, tình cơ bị lớp vải che đi vài phần rồi. Chắc mấy thím nào chấp nhận tình yêu đích thực sẽ bỏ qua phân biệt chủng loại nhỉ. Phi Linh trong tay xuất hiện một thanh kiếm khác. Cậu vọt thẳng về phía gọt gọn, vung kiếm chém xuống. Chỉ thấy gọt gọn, há mồm ra, một tia hào quang màu trắng tím từ trong miệng phun ra. Phi Linh dự cảm không lành, lách người né tránh. Thanh kiếm không may, dính trưởng, ngay sau đó phần bị dính đòn lập tức hóa đá. Còn giấu hàng nữa chứ? Hoa, cho ta xin, làm ơn còn có thứ gì thì khoe hết ra dùm ta luôn đi. Phi Linh vừa mới nói xong, gọt gọn lưng thuận nhưng không trả lời, cô ta kích hoạt bảo cụ. Mái tóc của gọt gọn bỗng dưng dài ra, ngày càng dài hơn, và bắt đầu quấn lấy gọt gọn. Nâng cô lên phía trên, bên dưới vẫn được nâng lên bởi tóc tím của gọt gọn, dần dần cao lên khoảng 10 m rồi dừng lại, như một tòa tháp, phía dưới hơi phình ra, còn đỉnh không có nhọn như kim tự tháp đâu, chỉ hơi nhỏ hơn phần đáy một tí. Một con mắt đỏ mở ra trên thân tháp cách đỉnh khoảng 30 cm. Con mắt đó xuất hiện những tia sáng dập dờn liên hồi. Xung quanh tòa tháp tỏa ra những làn hắc khí mang theo nỗi khiếp sợ vào không khí, nếu không phải Phi Linh thì những người như Tụ Xạ Cạ Jin hay Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu đảm bảo bị cứng người không di chuyển được rồi. Phi Linh nhìn tòa tháp và con mắt kia vô cùng nguy hiểm. Và lúc này con mắt kia phía trước bắt đầu hình thành một vòng tròn ma thuật lớn. Phi Linh sẽ làm gì để đỡ đòn đây? Cảm thấy chuyện dạo này không được ai ủng hộ nhiều năm. Ta cố viết hết vệt này xem tình hình như thế nào năm. Nản lòng. Chương 215, trận chiến cuối cùng, 4. Tiếp là về trận của Emi Dạ Sĩ Dịu với Đạc Gạ Trở. Cả Emi Dạ Sĩ Dịu và Đạc Gạ Trở đang nhìn nhau. Anh không hề bị Áng Dạ Mại Nị khống chế phải không, à Trở? Emi Dạ Sĩ Dịu nghiêm túc nhìn Đạc Gạ Trở. Từ lúc Emi Dạ Sĩ Dịu bị Đạc Gạ Trở kéo xuống dưới chân đền giáng đủ. Hai người đứng ở bậc thang bằng, trên tay mỗi người đều có hai thanh cạn xảo và bạc khu, hai người tùy thời có thể bay vào cắn nhau bất cứ lúc nào. Đạc Gạ Trở im lặng một hồi lâu. Sao ngươi lại hỏi như thế? Đạc Gạ Trở rốt cuộc đã mở miệng nói. Phải rồi ha. Tại sao tôi lại nghĩ như thế nhỉ? Mà có lẽ do tôi tưởng tượng mà thôi. Nhưng nghe anh mở miệng và nói ra những lời như thế thì tôi có thể khẳng định dự đoán của tôi là đúng rồi. Emi Dạ Sĩ Dịu cười nói. Đạc Gạ Trở nhắm hờ đôi mắt. Sau đó hắn mở mắt ra nói. Vậy sao? May mắn cho ngươi là ngươi đúng một lần này. Nhưng mà dù có đoán đúng đi chăng nữa thì ta cũng không thể quay lại được nữa rồi, tên kia thậm chí cẩn trọng quá mức nữa, cứ tưởng có cơ hội đâm lên hắn, thế mà bất kỳ tâm ma nào hắn cũng có thể nhìn thấu. Cũng đành như vậy thôi, coi như đây là trận sinh tử của cả hai đi, hãy để ta xem lại quyết tâm của ngươi lớn đến mức nào. Đạc Gạ Trở nói, hay nói đúng hơn là Ạ Trở Emi Dạ, hắn không hề chịu sự khống chế của Áng Dạ Mại Nịt, nên biết rằng bất kỳ một Ạ Trở cờ lạt sẽ vẫn đều có khả năng hành động độc lập vô cùng cao, cho nên Ạ Trở là kẻ ít chịu sự kiểm soát bởi bất kỳ ai nhất. Vì vậy, Ạ Trở Emi Dạ cũng không có bị Áng Dạ Mại Nịt khống chế. Còn về việc đâm lén gì đó là Ạ Trở Emi Dạ vốn không phải anh hùng có lòng tự trọng, hắn có làm bất cứ điều gì hắn nghĩ, ai mà biết tên này nghĩ cái thứ gì trong đầu của hắn chứ. Dứt lời, Đạc Ạ Trở vọt tới phía trước Emi Dạ Sĩ Dịu, do đã bị hắc hóa, cho nên nhanh nhẹn của Ạ Trở Emi Dạ mặc nhiên giảm đi 1-2 cấp bậc. Tốc độ so với trước không nhanh bằng nhưng sức mạnh thì tất nhiên tăng lên rồi. Emi Dạ Sĩ Dịu nâng hai thanh đao lên đỡ đòn. Cú ồ ồ ồ. Và chạm đã diễn ra. Emi Dạ Sĩ Dịu từ lúc đầu đánh Ạ Trở Emi Dạ đã không có mấy phần cơ hội thắng Ạ Trở Emi Dạ rồi, giờ còn tăng độ khó lên nữa thì khó mà ăn được. Xem ra trận này không mấy khả quan. Emi Dạ Sĩ Dịu dần chịu lực của Ạ Trở khiến cho chúng xuống, mặc dù hai thanh đao của cậu cũng đã có chất liệu tương tự như của Đạc Ạ Trở nhưng mà hắn cũng không nhích lên được một chút nữa. Sau đó đông dưng Emi Dạ Sĩ Dịu cảm thấy nhẹ hơn, không có lực đè hắn xuống nữa, và thêm vào đó,
đặc gạ chờ đã nhảy qua phía sau của e mỹ dạ xì dịu, e mỹ dạ xì dịu xoay người túi xuống né đòn quét ngang của đặc gạ chờ, sau đó lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách của đặc gạ chờ. Ngay sau đó, hai thanh đao của đặc gạ chờ phát sáng, rồi kéo dài ra, trở thành hai thanh đao lớn, sừng sùi giống mọc thêm gai chĩa ngược về phía mũi đao. E mỹ dạ xì dịu nhìn vào hai thanh đao ấy vào phân tích, tuy nhiên có thể sao chép nhưng không hoàn hảo bởi vì hắn ta chưa va chạm với nó nên chưa hoàn toàn nắm được mọi thứ. Đặc gạ chờ nhanh chóng phóng về phía e mỹ dạ xì dịu. E mỹ dạ xì dịu đã thành công tạo ra tương tự vũ khí với đặc gạ chờ và nhanh chóng vung hai thanh đại đao đỡ đòn. Qua hai thanh đại đao dường như có sức mạnh lớn hơn hai thanh đoạn đao rất nhiều lần. Đặc gạ chờ tiếp cận e mỹ dạ xì dịu, vẫn với tốc độ đáng kinh người, hắn ta xoay người quét ngang một vòng đồng thời thanh đao cũng vẽ ra trên không trung hai đường hào quang màu đỏ và xanh rất ảo diệu. E mỹ dạ xì dịu chỉ có thể đỡ đòn, nhưng ngay sau đó đặc gạ chờ liền nhảy lên tung ra một đòn giáng xuống cũng mang hình dạng của một vòng tròn, hào quang tuyệt đẹp xuất hiện, rồi cậu tiếp tục thêm một lần nữa. E mỹ dạ xì dịu nâng đao lên đón đỡ, đồng thời phân tích toàn bộ cơ cấu khi va chạm với vũ khí của đặc gạ chờ. Tiếp theo, đặc gạ chờ ngưng đánh tới tấp và nhảy bật lên không trung về phía sau, trong tay đã không còn hai thanh đại đao mà xuất hiện là một cây cung, và tay còn lại là một mũi tên. Đặc gạ chờ đặt tên lên cung và kéo dây cung. Ầm! Sau khi thả dây, mũi tên hóa thành một tia sáng màu đỏ bắn thẳng xuống vị trí của e mỹ dạ xì dịu. E mỹ dạ xì dịu cảm nhận nguy tột cùng nên đã quyết định không đỡ nó, hắn ta nhảy sang một bên, lăn người đi tránh xa nơi đó ra. Nhìn lại thì đã thấy hào quang đỏ đã khoan nát chỗ đất ấy. Nguy hiểm quá. E mỹ dạ xì dịu mồ hôi chảy từ trán xuống, cậu cảm thán. Đặc gạ chờ tiếp đất, hắn ta vẫn cầm cây cung của mình nhưng tay kia xuất hiện 7 mũi tên, hắn ta đặt chúng lên cung, 7 mũi tên sáng một màu hồng, hắn ta nhắm tên về phía e mỹ dạ xì dịu. Chíu. Thả dây, 7 mũi tên bắn với 7 hướng nhưng liền chúng như có ý thức, lập tức bẻ hướng bắn về e mỹ dạ xì dịu. E mỹ dạ xì dịu vừa đứng dậy, hắn ta thấy 7 mũi tên tức tốc bắn tới mình, cậu liền vung đao chém như điên cuồng đỡ và đánh bật 7 mũi tên đi. Đặc gạ chờ có ấn tượng về việc phản ứng của e mỹ dạ xì dịu lại tăng thêm một tầng thứ rồi. Vừa mới chặn được 7 mũi tên nguy hiểm kia, nguy hiểm vẫn chưa dừng lại ở đó, đặc gạ chờ đã chạy đến trước mặt e mỹ dạ xì dịu. Quá bất chợt, e mỹ dạ xì dịu còn chưa phản ứng gì nữa, chỉ có thể kịp thời nâng hai thanh đao đỡ đòn. Choang ba. Đặc gạ chờ chém một đòn từ dưới, hất văng e mỹ dạ xì dịu đang đỡ đòn của hắn bằng hai thanh đao giống hệt đao của hắn. Hai thanh đại đao có dấu hiệu nứt vỡ rồi. Tấn công điên cuồng như vậy nhưng đặc gạ chờ vẫn chưa kết thúc cuồng bỏ của mình. Sau khi đánh e mỹ dạ xì dịu lên không trung, đặc gạ chờ liền trên tay xuất hiện cây cung một lần nữa, nhưng thay vì dùng tên, hắn lại sử dụng một thanh kiếm với thân đến mũi kiếm xoắn ốc. Khi hắn siết chặt thanh kiếm thì thân và mũi kiếm xoắn đến thon dài hơn, nhìn giống một mũi tên hơn rồi nhưng thật ra lại là một thanh kiếm. Đặc gạ chờ quỵ một gối xuống, hướng tầm bắn của hắn lên phía, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Cạ lạc buồn. Đặc gạ chờ bắn mũi tên phía e mỹ dạ xì dịu. Xung quanh mũi tên bao bọc bởi hào quang màu xanh, gió nguyên tố bao vây xung quanh mũi tên tạo thành hình xoắn ốc, hướng thẳng với tốc độ nhanh kinh, xé toạc không khí và kéo dài thành tia sáng màu xanh. E mỹ dạ xì dịu lơ lửng trên không trung nhìn thấy thế chỉ biết cắn răng, vung hai thanh đao đỡ mũi tên mang áp lực kinh khủng ấy. Ở ba, mũi tên tiến hành va chạm với hai thanh đao, lực lượng khổng lồ bắt đầu đổ về phía e mỹ dạ xì dịu. E mỹ dạ xì dịu đang ở trên không trung tất nhiên sẽ không có điểm tựa nào để lấy lực để cản mũi tên, mọi thứ cậu có chỉ là hai thanh đao đã được cải tiến bự và dài hơn, dĩ nhiên là thêm phần nguy hiểm hơn nữa. E mỹ dạ xì dịu chỉ có thể vung hai thanh đao từ sau lưng về trước bằng hết sức bình sinh để đập về phía trước để cản mũi tên gió mạnh mẽ đó. E mỹ dạ xì dịu vẫn đang lơ lửng trên không trung chống chọi với cạ lạt buồn và có khuynh hướng sắp bị thổi bay đi. Rắc rắc rắc, nứt vỡ ngày càng nhiều, hai thanh đao dường như không chịu được bao lâu nữa. Soảng, thời khắc hai thanh đao vỡ tan, e mỹ dạ xì dịu đã kịp lách người sang một bên nhưng mà, năm, không may là e mỹ dạ xì dịu đã không né được nó hoàn toàn, hắn bị hào quang màu xanh đi ngang qua và lấy đi mất cánh tay trái của mình. E mỹ dạ xì dịu rơi xuống đất với vết thương nghiêm trọng ở tay trái. Ẩm. Độ cáo không cao lắm nên e mỹ dạ xì dịu an toàn không gãy bất kỳ mẫu xương nào hơn nhưng vẫn bị chảy xước. Cú. E mỹ dạ xì dịu đau đớn ôm lấy vết thương của mình bằng tay còn lại. Có vẻ như lần này là ngươi thua rồi, e mỹ dạ xì dịu. Đặc gạ chờ bước đến gần e mỹ dạ xì dịu nói. Vẫn chưa xong đâu. Tôi vẫn chưa chịu thua anh. Trận này tôi còn chưa dùng hết sức mình. E mỹ dạ xì dịu giọng khá ngập ngừng nói. Đã vậy thì chúng ta nên dứt điểm đi thôi. Lấy ra những gì ngươi có đi. Đặc gạ chờ nói. Sau đó hắn nhảy lùi về phía sau. Hắn bắt đầu mở miệng. I am the bổn of me sir. Sir is me bổ đi and fee the is me bổ lù. I hạ vợ cờ dễ kẹt over at the sản bờ là đẹp. U nào to it. Nọc nào to lai. Hạ vợ và thở tụt bèn to cờ dệt mà ni hẹp hòn. Z. To sờ hẹ nơ hữu nở vờ hồn anything. So as if they, only me tịt bờ là đợt. Trong khi đó e mỹ dạ xì dịu cũng đứng dậy, tuy có đau vô cùng nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, mặc cho cơn đau hành hạ đến chảy mồ hôi, miệng lẩm bẩm. Cơ thể ta được làm từ kiếm. Máu là sắt, trái tim là thủy tinh. Chinh chiến xa trường bao phen bất bại. Chẳng một lần thua chạy. Không một lần chiến thắng. Kẻ gánh vác cô độc nơi đây, nung rèn sắt thép trên ngọn đồi đao kiếm. Nếu vậy, sinh mạng ta không cần ý nghĩa. Cơ thể này, được tạo nên từ vô hạn kiếm. Trích e mù ngoài kỳ ạ. Cả hai người trong miệng lẩm bẩm, xung quanh cả hai, luồng năng lượng bao quanh dày đặc, phản phức nhanh tăng lên và bộc phát ra ngoài. Hai người đều sử dụng vô hạn kiếm tạo. Khung cảnh xung quanh thay đổi, phía bên Đạc Gạ Trở vẫn là một không gian áng chiều ta với những thanh kiếm cắm dưới đất và bánh răng lơ lửng trên không trung, phía Ệ Mị Dạ Xi thì không hề, bên hắn thì không có gì ngoài một bầu trời xanh với mây trắng trôi dạt. Bởi vì Ệ Mị Dạ Xi Dịu vẫn chưa hoàn toàn có thứ gọi là vô hạn kiếm tạo cả, có lẽ sau khi Ạ Trở Ệ Mị Dạ chết đi thì hắn có thể hoàn toàn nắm giữ được chính thức vô hạn kiếm tạo. Ngươi làm ta phải bất ngờ đấy. Có thể tạo ra cố hữu kết giới trước rồi sao? Đạc Gạ Trở cảm thán. Ai mà biết được. Tôi làm những gì mình có thể thôi. Ệ Mị Dạ Xi Dịu nói. Sau đó hắn tạo ra thanh đại đao bên tay phải mình. Bên kia Đạc Gạ Trở cũng tương tự tạo ra hai thanh đại đao, và sau lưng còn xuất hiện thêm 10 thanh kiếm lơ lửng tùy thời có thể bắn tới Ệ Mị Dạ Xi Dịu bất cứ lúc nào. Chương 216, trận chiến cuối cùng, Nam. Thời khắc này, hãy bày ra những quyết tâm cuối cùng của ngươi đi, Ệ Mị Dạ Xi Dịu. Đạc Gạ Trở nói lớn, sau đó những thanh kiếm phóng tới Ệ Mị Dạ Xi Dịu. Trạ Sở Hon. Ệ Mị Dạ Xi Dịu nhíu mày, bắt đầu phân tích những thanh kiếm đang phóng tới trong phút chốc và tạo dựng lại 5 thanh kiếm ở phía sau lưng mình và phóng về phía 10 thanh kiếm kia. Tất nhiên chỉ cản được 5 thanh, còn 5 thanh vẫn tiếp tục bắn đến. Ệ Mị Dạ Xi Dịu vung đại đao cản xào lên đánh bật chúng đi với tốc độ vừa kịp thời. Và thời điểm đó bên phía làn cố hữu kết giới màu xanh của Ệ Mị Dạ Xi Dịu xuất hiện 5 thanh kiếm cắm xuống đất. Ệ Mị Dạ Xi Dịu đang tạo ra cho bản thân mình cố hữu kết giới đúng nghĩa giống với Ạ Trở Ệ Mị Dạ. Soạt. Vừa phải tạo ra kiếm, vừa thu thập chúng vào cố hữu kết giới. Ệ Mị Dạ Xi Dịu hiện tại không thể làm được điều đó quá nhiều nếu không có bổ sung kịp thời. Hơn nữa tốc độ tiêu hao mạ nạ của cố hữu kết giới cũng rất lớn. Cho nên vừa có 5 thanh kiếm sau đó Ệ Mị Dạ Xi Dịu bên phía vết thương xuất hiện những mảnh vỡ kim loại thay thế cho phần miệng vết thương cũng bắt đầu ngưng chảy máu. Tuy Ệ Mị Dạ Xi Dịu không có cảm nhận được điều rõ ràng lắm, nói đúng hơn là chưa cảm nhận được mà thôi, điều này vô cùng ảnh hưởng đến tính mạng của hắn đấy. Đạc Gạ Trở thấy được hiện tượng đó liền hiểu chuyện gì diễn ra. Nhưng hắn không có ý định nhắc nhở, Đạc Gạ Trở tiếp tục tạo ra những thanh kiếm, lần này là 50 thanh. Ệ Mị Dạ Xi Dịu nhìn cau mày rồi, cố gắng phân tích từng thanh kiếm. Rồi tái tạo lại chúng và có những thanh kiếm mới xuất hiện đã được 30 thanh kiếm rồi. Mỗi lần tái tạo, Ệ Mị Dạ Xi Dịu cũng chỉ có thể tái tạo được một nửa của Đạc Gạ Trở đã là giới hạn rồi. Lại thêm một phần da của Ệ Mị Dạ Xi Dịu kế bên cạnh vết thương đã ngưng chảy máu xuất hiện vài mảnh kim loại. Ệ Mị Dạ Xi Dịu có cảm giác hơi khó chịu, hắn nhìn sang phía vết thương thì tròn xoe con mắt nhìn. Cái gì thế này? Ệ Mị Dạ Xi Dịu kinh hô. Giờ thì ngươi có thể hiểu cơ thể của ta được làm từ kiếm rồi chứ? Ngươi đã sử dụng quá giới hạn của mình cố sử dụng vô hạn kiếm tạo, nó sẽ dần dần ăn mòn cơ thể lẫn tinh thần của ngươi, khiến ngươi trở thành một con quái vật trước khi chết thôi. Đạc Gạ Trở nói. Ệ Mị Dạ Xi Dịu nghe và tự ngẫm lại thì thấy có vẻ như đúng như Đạc Gạ Trở nói. Hắn cắn răng. Thế thì đã sao? Ít nhất nếu tôi cố gắng hơn nữa thì tôi vẫn có thể cứu được một người. Không, có khi là nhiều người nữa thì sao? Không phải nếu tôi giết được anh thì anh không còn cơ hội bị thứ kia điều khiển hay không có lòng tự trọng mà đi đâm lén Phi Linh San. Ệ Mị Dạ Xi Dịu cười nói. Phi Linh, 4. Thì ra đó là tên của tên bờ ở cờ đó à, quả là không thể thông qua tên mà đoán được tên đó là vị thần gì. Ma, không quan trọng, nên tiếp tục đi. Đạc Gạ Trở nói. Để xem ngươi chịu đựng được bao lâu. Dứt lời, Đạc Gạ Trở cho những thanh kiếm bắn tới Ệ Mị Dạ Xi Dịu. Ệ Mị Dạ Xi Dịu cùng lúc cho những thanh kiếm bên phái mình bắn đi và hắn cũng phóng theo những thanh kiếm đó. Choang choang. 25 thanh kiếm của Ệ Mị Dạ Xi Dịu đánh bật 25 thanh kiếm bất kỳ của Đạc Gạ Trở. Còn lại những thanh kiếm thì Ệ Mị Dạ Xi Dịu vô số lần né tránh, đánh bật ra và có những thanh đi sượt qua người Ệ Mị Dạ Xi Dịu, vết thương không lớn nhưng không làm gì thì để lại sẹo rồi đấy. Nhìn thấy Ệ Mị Dạ Xi Dịu tiếp cận, Đạc Gạ Trở trên tay bắt đầu tạo ra một thanh thương. Hắn hướng ngọn thương lên phía Ệ Mị Dạ Xi Dịu và nhắm phóng, miệng lẩm bẩm: "Gà ẹ buồn." Đúng là thanh gà ẹ buồn của Lạn Sở Cư chủ U Lần. Khả năng xuyên phá và nguyền rủa vô cùng khủng khiếp. Ngọn thương hóa thành một tia sáng màu đỏ chót, điện tử cuốn lấy xung quanh tia sáng. Ệ Mị Dạ Xi Dịu xúc tiến tiềm năng của bản thân đến tối đa, hắn cố gắng tạo ra thanh thương gà ẹ buồn y chang của Đạc Gạ Trở. Đúng là hai tên sao chép. Ệ Mị Dạ Xi Dịu phóng ngọn thương đi và hai ngọn thương chạm nhau tạo ra một vụ nổ kinh người. Ầm. Bán kính vụ nổ lên đến 50m. Khiến Ệ Mị Dạ Xi Dịu đang lướt trên không trung cũng bị dư lực thổi bay lên không trung một đoạn, bởi vì khi gà Ệ Buồn của Đạc Gạ Trở đã tiếp cận Ệ Mị Dạ Xi Dịu khoảng tầm 70m thôi là đã đâm Ệ Mị Dạ Xi Dịu rồi. Tốc độ của ngọn thương cũng rất nhanh cho nên gà Ệ Buồn đã cản lại thanh kia của Đạc Gạ Trở ở khoảng chỉ cách Ệ Mị Dạ Xi Dịu khoảng 55m. Trở lại vấn đề chính, Ệ Mị Dạ Xi Dịu đã bị thổi bay lên trời, và do liều mạng thúc đẩy vượt giới hạn của hắn, cho nên phần cánh tay phải của hắn gần như toàn bộ đã hoán thành kim loại rồi. Có khi nhờ nó mà Ệ Mị Dạ Xi Dịu có một lớp giáp cứng cáp đấy. Dù cho có khó chịu và đau đớn đi chăng nữa, Ệ Mị Dạ Xi Dịu vẫn không để tâm đến nó và tiếp tục tạo ra những thanh kiếm, từ không trung phóng xuống Đạc Gạ Trở. Đạc Gạ Trở tất nhiên vẫn sử dụng phương thức cũ một cách nhuần nhuyễn. Kim loại ngày một xâm thực cơ thể Ệ Mị Dạ Xi Dịu nhiều hơn, cứ mỗi lần hắn sử dụng tái tạo thì từ từ lại xuất hiện kim loại trên người hắn, cứ liên tục tái tạo và phóng. Dần dần sức mạnh đang lấy đi sinh mệnh lực của hắn, lúc này đã hóa kim loại hơn một nửa cơ thể hắn rồi. Mặc dù có vỏ bao hạ vạ lòn duy trì hồi phục ma nạ cho cơ thể Ệ Mị Dạ Xi Dịu, nhưng vẫn tốc độ hồi phục vẫn không nhanh bằng tốc độ ăn mòn, chỉ có thể làm chậm quá trình thôi.
Bên dưới Đạc Cạ chờ những mày, ngay càng thấy ẹ mì dạ xì dịu vượt ra ngoài dự đoán của hắn khiến hắn có chút đau đầu. Hắn tái tạo một đoàn kiếm với vô vạn thanh kiếm, có thể nói là số lượng nhiều nhất hắn có thể tạo ra trong một lần. Tuy đang ở trong cố hữu kết giới nhưng hắn đã cảm nhận được bên phái ngoài Ảng Dạ Mãi Nị Hư đang bị ăn hành, hiệu suất cung ứng mạ nạ cho hắn cũng không đủ, cơ thể bắt đầu triệu chứng tan biến đến rồi. Đạc Cạ chờ phất tay cho những thanh kiếm bắn về phía ẹ mì dạ xì dịu. Ẹ mì dạ xì dịu phát hoảng rồi, phía dưới là có cả ngàn vạn thanh kiếm chứ không đùa. Nếu đã vậy, tôi cũng đi theo anh chơi đến cùng. Ẹ mì dạ xì dịu triệu ra một thanh kiếm, hắn bám lên thanh kiếm và bắn thanh kiếm về phía Đạc Cạ chờ. Phía dưới vô vàn thanh kiếm của Đạc Cạ chờ liên tục bắn lên như không có điểm dừng, nhu mưa kiếm vô hạn nhưng ngược chiều, cơn mưa hướng lên phía trên. Chỉ sau chưa tới 5s, Ẹ mì dạ xì dịu đã nằm trong vùng mưa kiếm ngược của Đạc Cạ chờ. Ẹ mì dạ xì dịu đứng đang bám trên thanh kiếm và điều khiển nó tránh né khỏi những thanh kiếm và đồng thời khiến mình không bị những thanh kiếm kia bắn trúng. Ẹ mì dạ xì dịu chỉ còn một tay, hắn dùng thanh đao của mình với tốc độ và sức lực còn lại để đánh phá những thanh kiếm mà hắn không né được. Càng lúc càng tiếp cận Đạc Cạ chờ, cơn mưa kiếm ngược ngày càng dày đặc và càng khó đoán hướng bắn. Cách Đạc Cạ chờ khoảng 20m, có vài thanh kiếm sượt qua cơ thể Ẹ mì dạ xì dịu khiến hắn chảy máu liên hồi. Tại khoảng cách này, hắn phải tạo ra thêm những thanh kiếm của mình để đánh bật những thanh kiếm của Đạc Cạ chờ tạo đường thông cho hắn tiếp tục tiếp cận. Keng. Không may, một thanh kiếm đã đánh trúng thanh kiếm mà Ẹ mì dạ xì dịu đang đứng trên nó. Tờ cơ thờ. Ẹ mì dạ xì dịu tặc lưỡi, không còn chỗ đứng Ẹ mì dạ xì dịu lại nghĩ ra một ý, hắn rớt xuống một chút rồi lại đạp lên một thanh kiếm, tiếp tục chạy lên những thanh kiếm khác và né tránh những thanh kiếm kia, tuy có hơi khựng vì không có kinh nghiệm trong việc mạo hiểm như thế này. Nếu đổi lại Phi Linh thì cậu thậm chí đã từng làm trò này vô số lần rồi. Đạc Cạ chờ lúc này có chút không tin được là Ẹ mì dạ xì dịu có thể làm được như vậy, hắn cũng làm được nhưng là sau khi hóa anh linh cơ, tuy nhìn còn rất non kém nhưng rất có tiềm năng. Đạc Cạ chờ tăng thêm số lượng kiếm bắn đi. Cơ thể của hắn có chỗ bị mờ đi, hắn sắp hết mana. Hàng loạt những thanh kiếm liên tục bắn tới Ẹ mì dạ xì dịu theo chủ ý của Đạc Cạ chờ. Trạ Sở Hon. Ẹ mì dạ xì dịu cố gắng tạo ra càng nhiều khiên sắt đỡ càng nhiều kiếm càng tốt, thực tế thì tạo khiên trồng nhiều lớp như thế này là hắn lấy ý tưởng của Phi Linh từ trận với Xạ Bờ lúc đầu kia. Ẹ mì dạ xì dịu tránh được đợt nguy hiểm với đạo nhái kỹ thuật của Phi Linh và lọt vào khoảng cách còn 10m. Cơ thể của Ẹ mì dạ xì dịu sau khi cố gắng tạo ra quá nhiều lớp khiên đỡ kiếm đã gần như 95% là kim loại, cơ thể bắt đầu không còn linh hoạt như trước nữa. Ken ken. Thậm chí trong cự ly 10m này, hắn còn không cần dùng khiên nữa mà đổi sang dùng cơ thể mình hứng chịu mọi thanh kiếm chỉ tránh mỗi phần đầu không bị công kích bằng thanh đại đao của mình. Cơ thể lúc này đã hóa kim loại có thể đón nhận những thanh kiếm của Đạc Cạ chờ mà không hề ảnh hưởng gì. 5m. Khoảng cách chỉ còn ở trước mắt. Ẹ mì dạ xì dịu chỉ còn biết để cơ thể mình rơi về phía Đạc Cạ chờ và không còn khả năng chạy trên thanh kiếm nào nữa. Đạc Cạ chờ lại một lần nữa chuẩn bị một thanh kiếm xoắn ốc kia và tiếp tục đòn kết liêu muốn nhắm thẳng vào đầu của Ẹ mì dạ xì dịu. Cạ lạc buồn. Thanh kiếm xoắn ốc được bao bọc trong hào quang màu xanh bắn đi nhanh chóng, chỉ với khoảng cách 5m. Rô. Ẹ y ạc. Ẹ mì dạ xì dịu dồn toàn bộ ý chí và cố gắng của mình vào con bài cuối cùng của mình. Có lẽ một phần khi sử dụng cố hữu kết giới, Ẹ mì dạ xì dịu và Đạc Cạ chờ đều chồng chất lên nhau cho nên kiến thức được hưởng chung. Và tất nhiên, Ẹ mì dạ xì dịu là người hưởng lợi từ việc này. Cái. Đạc Cạ chờ kinh hãi, hắn không ngờ Ẹ mì dạ xì dịu lại có thể sử dụng rô Ẹ y ạt vào thời điểm như thế này. Rô Ẹ y ạt, được biết đến với tên gọi, bảy vòng tròn bao phủ thiên đường rực lửa, mỗi cánh hoa liền tượng trưng cho một thành lũy kiên cố. Vành. Áp lực và mũi tên cạ lặt buồn đánh ập vào rô Ẹ y ạt của Ẹ mì dạ xì dịu, tinh thần Ẹ mì dạ xì dịu thời điểm này là kiên cố nhất cũng bắt đầu hơi có dấu hiệu suy sụp do quá kiệt quệ về mặt linh hồn rồi. A4. 4m. 3,5m. 3m. Do lượng mã nạ của Ẹ mì dạ xì dịu không còn mà đang dùng cơ thể mình để hy sinh duy trì cố hữu kết giới, nếu tinh thần không vững chắc thì có lẽ đã lăng ra chết từ lâu rồi. Do Ẹ y ạt trong khoảng cách có dấu hiệu nứt vỡ do không đủ năng lượng duy trì. Gắc. Thêm vài vết nứt. 2,5m. Kết thúc rồi. Đạc Cạ chờ nhìn thấy được Do Ẹ y ạt đã không cầm cự được nữa chỉ nhắm mắt mặc cho Ẹ mì dạ xì dịu cố gắng trong vô vọng. Tôi sẽ không bại trận. Ẹ mì dạ xì dịu ánh mắt kiên định sắc bén quát bằng cả sức lực mong manh cuối cùng của mình. Do Ẹ y ạt bỗng dưng tỏa sáng. Soạn. Cạ lạt buồn bị tản đi hoàn toàn. Đạc Cạ chờ cảm nhận được cạ lạt buồn đột nhiên biến mất, liền mở mắt, chỉ thấy Ẹ mì dạ xì dịu đã ở trước mặt mình. 1m. Đạc Cạ chờ chưa kịp trở tay, hắn dự định nhảy lùi về phía sau nhưng mà điên người là thanh đại đao của Ẹ mì dạ xì dịu dài tận 80cm. 60cm. Phập. Thanh đại đao đâm bụng Đạc Cạ chờ. Ẹ mì dạ xì dịu lao thẳng ra sau lưng Đạc Cạ chờ. Đồng thời lúc này cả hai cố hữu kết giới đều biến mất. Có vẻ ngươi đúng là có tiềm năng thay đổi tương lai đấy, đáng tiếc. Đạc Cạ chờ nhìn Ẹ mì dạ xì dịu với cơ thể đầy kim loại kia đã nằm dưới đất không cử động nữa. Hắn cũng tan biến mất không thấy đâu nữa. Ẹ mì dạ xì dịu nằm đó không còn chút sinh mệnh lực nào, hắn chút hơi thở cuối cùng. 10. Chương 217, trận chiến cuối cùng, 6. Trở lại thời điểm trước khi Đạc Cạ chờ cảm thấy Ảng Dạ Mãi Nị không ổn. Sau khi đã bàn xong kế hoạch tác chiến, Dũ Lở vẫn đứng ở tiền tuyến, Lý Hạt vẫn tiếp tục dùng rèn và đờ gần duy trì phòng thủ, Tù Xạ Cạ Jin đồng dạng như vậy. Ảng Dạ Mãi Nị không tạo bất kỳ sơ hở nào cho cả ba người có cơ hội sử dụng thủ đoạn của mình.
Áng giả Mại Nị Huy lúc này trong cơ thể Mạ Tủ Xạ Cụ Dạ đang niệm chú sẵn sàng kích phát một đại ma thuật. Một vòng tròn ma thuật cỡ lớn hiện lên phía trên đầu của cô ta. In lẹt dài đỉnh bù lệ. Sau đó Áng giả Mại Nị Huy vừa nói xong, vòng tròn ma thuật cỡ lớn liền tách ra thêm nhiều vòng tròn nữa, thậm chí còn không nhỏ đi nữa. Xuất hiện từ trong những vòng tròn là hàng ngàn hàng vạn những viên đạn ma thuật. Bản chất của những viên đạn nhỏ này thực ra là ma nạ thuần túy mà thôi. Tuy nói nó nhỏ nhưng thực tế lực lượng trong đó thì ca hề nhỏ đâu. Một viên nhỏ lớn hơn quả cầu thủy tinh hay dùng để chiêm tinh bồi toán khoảng gấp 2 lần cũng cho nổ và phá hủy mặt đất nếu ném nó xuống đất khoảng 5m rộng và 1m sâu đấy. Hơn nữa là một cơn mưa này không phải chỉ vài viên là hết mà nó cứ đi chuyển nhanh và còn vô định phương hướng nữa. Từ vòng tròn ma thuật đi ra, chúng đi theo hình vòng cong, tiếp nối nhau mà ra. Cái ma thuật gì vô lý đến cỡ đó cơ chứ? Tù Xạ Cạ Jin tròn con mắt không tin được mà nhìn Mạ Tù Xạ Cụ Dạ đang thi triển ma thuật không thể lường được mức độ tàn phá. Tuy chưa có bằng chứng gì cho biết những thứ kia có sức tán phá lớn thế nào nhưng cảm nhận cường độ ma nã đặt vào trong và cả mức độ thuần túy của nó nữa thì không gì dám chắc vụ nổ của một viên là không lớn hết. Những viên đạn ma thuật nhanh chóng được Áng Giả Mại Nị triệu hồi ra. Dù Lờ San Cô hãy cố gắng tiêu diệt hết những con hình nhân và thi cốt có ở tầm nhìn của Lý A nhất có thể, đừng để bọn chúng cản đường em ấy. Tù Xạ Cạ Jin cắn răng nói. Đã rõ. Dù Lờ đáp, sau đó cô lại chạy về phía trước, cắt đôi, cắt ba những con hình nhân đen và cả thi cốt đang lớn bỡn phía trước mặt họ. Li Hạt vừa chạy theo nhằm tiếp cận và sử dụng dạ tạ no cả ghệ mì lên Áng Giả Mại Nị. Cẩn thận cả hai người. Tù Xạ Cạ Jin nhìn về phía Mạ Tù Xạ Cụ Dạ, những viên đạn ma thuật đã được bắn đi và hiện tại đang tiếp cận lấy bọn họ. Tù Xạ Cạ Jin giơ tay lên chĩa về phía những viên đạn ma thuật đó và bắn chúng để cản lại những viên đạn đó. Ầm ầm ầm. Gặp va chạm với đạn ma thuật tạo ra một vụ nổ, mỗi viên đều như vậy, vì những viên đạn đó khoảng cách cũng rất gần nên đã tạo thành hiệu ứng domino, toàn bộ xung quanh những viên đạn ma thuật đều phát nổ. Phía dưới Tù Xạ Cạ Jin ném về phía trước một viên ngọc màu xanh lục, sau đó nó tỏa sáng và tạo thành một màn chắn lớn hình lục giác xoay tròn đều liên tục. Lá chắn ngọc ấy hứng chịu toàn bộ dư lực và đám cháy xảy ra sau vụ nổ. Cả bầu trời đều nổ banh chành không còn từ gì miêu tả được, có lẽ gọi là lễ hội chuẩn bị cho mùa xuân sắp đến đi, tiết mục bắn pháo hoa vừa được khai màn. Cũng may là có kết giới ngăn cách bên ngoài và bên trong đền giải hứa đủ nên không người dân thường nào cảm nhận được động tĩnh lớn như vậy. Do là vụ nổ diễn ra theo hiệu ứng đổ mì nổ nhưng lúc đó Áng Giả Mại Nị Huy vẫn đang tiếp tục bắn những viên đạn ma thuật ấy từ trong vòng tròn ma thuật lớn nên vụ nổ diễn ra thì chúng cũng nổ đến chỗ hắn, nổ banh những vòng tròn ma thuật là nguồn của mọi viên đạn ma thuật. Do ở rất gần tâm của vụ nổ nên Áng Giả Mại Nị hoàn toàn bị cuốn vào trong vụ nổ nhưng mà như thế thì đã làm gì được hắn. Hắn đã dùng lá chắn ma thuật có hình dạng của một vòng tròn ma thuật đỡ lại đám cháy của vụ nổ. Cả hai bên đều an toàn không sức mẻ gì sau vụ đánh bom theo kiểu bắn pháo hoa ngập trời kia. Hai người an toàn cả chứ? Tù Xạ Cạ Jin nhìn sang Dụ Lở và Lì Ạt Vẹo hỏi han. Tôi, em, ổn. Cả hai người đáp và nhìn xem xung quanh, do vụ nổ mà những con thi cốt và hình nhân đen đã bị tịa diệt sạch sẽ luôn. Sau khi khói từ vụ nổ tan đi, để lại một bãi chiến trường hoang tàn. Đất đá bị đào đới bởi một số vụ nổ, cây cối xung quanh cháy rụi, những ngôi nhà trong đền cũng bị thổi sập không còn một manh. Phía rừng sâu nơi Phi Linh và Gọt Gọn giao đấu cũng cảm nhận kinh người chấn động từ ngôi đền văng lại. Dù sao vẫn còn phải chiến đấu nên Phi Linh không được mất tập trung. Dù Lợ là người đầu tiên nhìn thấy Mạ Tù Xạ Cụ Dạ, cho nên cô nhắc nhở hai người còn lại khẩn trương chuẩn bị tác chiến lần nữa. Ngay sau đó Dù Lợ lập tức chạy vọt về phía Mạ Tù Xạ Cụ Dạ. Áng Giả Mại Nị Huy nhìn thấy được điều đó và giơ tay lên, tiếp đến là ba luồng hào quang màu tím cùng nằm chung trong một mặt phẳng thẳng đứng, quét ngang. Lì ạ, ngay bây giờ. Tù Xạ Cạ Jin nhìn thời khắc mấu chốt nhất, quát lớn cho Lì Ạt Vẹo biết tín hiệu. Lì Ạt Vẹo nghe được Tù Xạ Cạ Jin nói, lập tức lấy ra một thứ như móc khóa vậy, nó có hình dạng của một tấm gương, hai đầu đối diện có hai cái vật thể hình thù khá đối xứng. Và xung quanh có tổng cộng 8 đầu rắn chia ra. Đây là dạ tạ no cả ghệ mì phiên bản đã được thu nhỏ. Sau khi lấy dạ tạ no cả ghệ mì ra rồi, nó phát sáng lên rồi nhanh chóng hóa thành một chiếc gương lớn, so với hình dạng của Lý Ạt vật thì nó to hơn chút về bề ngang. Làm ơn làm việc đi. Lý Ạt vẹo lẩm bẩm sau đó truyền mạ nạ vào trong chiếc gương, tuy là bảo cụ nhưng mà là vật do phi linh tạo ra vẫn có thể cho người khác sử dụng nhưng không dùng được khả năng thực sự của bảo cụ đó, trừ phi linh hoặc người chủ sở hữu thực sự của nó. Trong trường của dạ tạ no cả ghệ mì thì chủ thực sự của nó là Amaterasu. Cho nên người ngoài sử dụng vẫn được như một công cụ để phong ấn. Sau khi được truyền mã nạ vào trong chiếc gương, 8 cái xung quanh phát sáng, Lì Ạt và hướng tấm gương về phía Đạc Xạ Cụ Dạ. Một tia sáng màu trắng từ trong tấm gương bắn ra, phóng thẳng về phía Đạc Xạ Cụ Dạ. 11. Tiếp đến là trận của Xạ Bờ và Đạc Xạ Bờ Nhỉ. Thật ra trận này không hề nổi bật bao nhiêu, xem đi nữa quên viết luôn đấy với lọ. Nào cùng đến với Xạ Bờ. Từ lúc đầu đến giờ, Xạ Bờ và Đạc Xạ Bờ vẫn liên tục đấu kiếm với nhau, cả hai thậm chí không thèm nói với nhau lấy một câu, thông thường những ai không hợp nhau thì phải cãi nhau hình ngoại cơ. Thế mà hai người này với quan điểm, tính cách, nói chung là mọi thứ đều đối lập với nhau, à và làm ơn đừng hiểu theo chủ đề cơ thể nhé. Vâng. Hai người như đối xứng nhau qua gương, một tích cực, một tiêu cực. Giao đấu bằng kiếm một cách điên cuồng, Xạ Bờ hiện tại có được bờ UFF của Dù Lở không còn yếu thế nữa, đúng hơn là đầu trận có bờ UFF mới không yếu thế. Hiện tại cả hai đều cân sức với nhau. Tiện thể thì Xạ Bờ cũng không còn nhiều mana, ma lực, nữa,
chỉ trong một đòn bảo cụ hệt cả ly bữa nữa thôi thì cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc chiến chén thánh này rồi. Cô cũng có vẻ không chấp dứt mấy với chén thánh nữa sau khi nghe được nó đã bị vấy bẩn. Hầu hết những sệ vạn ở cuộc chiến chén thánh lần thứ ba đều không ai chấp dứt với nó ngoại trừ xạ bờ cả, bởi vì ai cũng biết chén thánh bị vấy bẩn, xạ bờ thì không, cho nên cô vẫn luôn mong có được điều ước mình mong muốn. Bây giờ điều đó có lẽ không còn là vấn đề nữa. Dù sao có phi linh, cô không thể nào thắng được cậu cả. Với sức mạnh kinh người như vậy, bảo cụ cũng là thứ không thể nào chống lại. Và tất nhiên có một điều rất dễ thấy, cả hai người không ai chịu từ bỏ tư tưởng của mình cả. Cho nên cuộc chiến này diễn ra sẽ không đi đến hồi kết nếu không ai hết mạ nạ và tan biến. Ken ken. Rất quyết liệt, xạ bờ lẫn đạc xạ bờ không hề có ý định nhường người còn lại phần thắng, ai cũng rất bá đạo. Ầm ầm. Liên tiếp né tránh, liên tiếp chém hụt và những đòn chém hụt ấy phá nát đất đá luôn, hai người này giờ phút này không còn là hai vị vua vĩ đại nữa mà thành hai tên phá hoại rồi. Dự định nếu không sử dụng bảo cụ thì xạ bờ có lẽ sẽ có phần thắng đấy, nhưng đạc xạ bờ đang làm cái gì kia? Cô ta lại muốn sử dụng bảo cụ của mình nữa. Xạ bờ phải làm gì đây? Chỉ một lần nữa là cô sẽ tan biến rồi. Hiện giờ đối với cô, chén thánh không cần thiết nữa, quan trọng là thắng được chính bản thân tư tưởng đối lập với mình. Xạ bờ và đạc xạ bờ nâng kiếm lên cùng một lúc, sức mạnh ngưng tụ khiến cho thanh kiếm của mỗi bên sáng một màu khác nhau, xạ bờ màu vàng kim, đạc xạ bờ màu đen đỏ. Sức mạnh của đất trời đang ngưng tụ lại về phía xạ bờ, bá khí vương đạo cùng sát phạt đang ngưng tụ về phía đạc xạ bờ. Cuối cùng đã đến lúc cả hai thi triển sát kỹ của chính mình. Excalibur, mở găng. Cả hai vung mạnh thanh kiếm của mình xuống, hào quang của thanh kiếm bắn ra. Ầm. Hào quang phá hủy lớp đất phía dưới, phóng về phía đối phương. Hai chùm hào quang va chạm vào nhau gây ra áp lực và dông bão bộc phát ra xung quanh. Không hề có dấu hiệu suy giảm, hai người sử dụng bảo cụ ngày càng vận dụng hết mọi thứ mình có thể làm. Thời gian 30s thấm thoát trôi qua, chưa có dấu hiệu suy giảm. Nhưng cơ thể của xạ bờ có chút hơi mở đi do dấu hiệu thiếu mạn ạ. Chợt đặc xạ bờ cảm thấy nguồn ma lực giữ cho cô hiện thế bị cắt đứt. Hệt cả ly bùa mọt găng của cô cũng theo đó mất đi thế cân bằng, yếu dần đi. Kết của hai chị này hơi lãng xẹt một chút. Và vì mất cân bằng nên hào quang màu đen màu chóng bị đẩy lùi, nuốt trọn bởi hào quang màu vàng kim. Đặc xạ bờ thậm chí còn không thèm nói lấy một lời, cô ta nhanh chóng bị hào quang vàng kim nuốt lấy, đồng thời tan biến đi mất sau đòn tấn công diệt thành của hệt cả ly bùa. Xạ bờ nhận ra đặc xạ bờ đã bị rối loạn mạ nạ trong khi sử dụng bảo cụ mà thua cuộc cũng có chút không cam lòng, thắng như thế không vinh quang. Nhưng cũng còn cách nào khác. Xạ bờ cũng đồng thời tan biến. Chương 218, sức mạnh của thật sự của nải nệ tì nải nạ hỉ vân hai. 4. Đang chuẩn bị cho một đại ma thuật khác, ảng giả mãi nị bất chợt bị ngưng lại, hắn không thể sử dụng ma nạ của mình nữa, thậm chí cả cơ thể của mạ tụ xạ cụ giả cũng không thể điều khiển được, hoàn toàn bất động, vòng tròn ma thuật đang sắp hiện nguyên hình lại mờ nhạt rồi tan biến. Hiệu ứng của trạng thái bất động này có tác dụng phong ấn mọi ma thuật và hành động trong vòng 10s. Jin. Li Ad Bèo nhanh chóng nhìn sang tụ xạ cả Jin. Biết rồi. Xem đây. Tụ xạ cả Jin gật đầu. Lấy ra trong ao khoác một thanh đao cỡ nhỏ, cùng có hình dịch giặc, hình như có một sự quen thuộc nhẹ. Đó là rủ lệ bờ giả cờ của cả Sister Mẹ Y hồi trước. Tu xạ cả Jin đã nhờ Emi giả Sihiji sử dụng phép chiếu của mình để tạo ra nó trước khi cả nhóm đến đây chiến đấu, may mắn là có đất để sử dụng. Tu xạ cả Jin ngã người như tư thế của cầu thủ đội tuyển ném bóng chạy quốc gia. So. Tu xạ cả Jin hô lớn và phóng thanh rủ lệ bờ giả cờ về phía mạ tụ xạ cụ ra. Vèo. Nhưng mà. Ê. Tu xạ cả Jin ánh mắt đưa ra, nụ cười trên miệng cứng lại. Thanh rú lệ bờ dạ cờ đi ngang qua một của mạ tủ xạ cụ dạ. Ném hụt rồi. Thời gian còn 3S. Chết rồi. Không hổ danh là tủ xạ cả, luôn luôn làm hỏng việc vào lúc cuối cùng. Giờ thì làm thế nào để rú lệ bờ dạ cờ đâm vào người của mạ tủ xạ cụ dạ trong vòng 3S đây? 2S. Ồ, may mắn thay là một chú thức thần rẹn của Lý Ảt Vẹo đã được cô bé nhanh trí ra lệnh bay tới và bắt lấy thanh rú lệ bờ dạ cờ. 1S. Chú rèn bay nhanh về phía trước ngực của mạ tủ xạ cụ dạ không thể cử động kia. Phập. 0S. Dù lệ bờ dạ cờ đã được cắm vào trước ngực mạ tụ xạ cụ dạ, thời gian sử dụng phong ấn cũng kết thúc, hào quang từ dạ tạ no cả gệ mì ảm đạm và dừng lại. A a a a a ba. Dù lệ bờ dạ cờ phát huy tác dụng. Hào quang tím đen tỏa ra, mạ tụ xạ cụ dạ la hét thảm thiết cho dù lệ bờ dạ cờ đang tiến hành xóa đi những hiệu ứng bất thường của ảng dạ mãi nị mang lại. Một bóng đen nhanh chóng bị tống ra ngoài, và dù lệ bờ dạ cờ cũng ngừng phát huy tác dụng. Mạ tụ xạ cụ dạ đã được tự do, từ trên không trung rớt xuống, tụ xạ cạ Jin nhanh chóng ném một viên ngọc màu xanh khác về phía bên dưới của mạ tụ xạ cụ dạ. Viên ngọc vỡ ra và hóa thành một ngọn gió, đón mạ tủ xạ cụ dạ rớt xuống. Huýt. Cơn gió nổi lên, cơn gió thổi bay mọi thứ phía dưới nó, tạo ra một khoảng trống và dần nó lên cao đón mạ tủ xạ cụ dạ. Mạ tủ xạ cụ dạ sau khi được ngọn gió đón xuống vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh. Tủ xạ cạ Jin chạy nhanh đến bên mạ tủ xạ cụ dạ. Ơn trời, em ấy không sao. Tủ xạ cạ Jin suýt khóc thầm tạ ơn trời. Phía ngoài, bóng đen bị đẩy ra khỏi mạ tủ xạ cụ dạ rớt xuống đất. Dù lờ chạy đến đối diện với cái bóng, cô rút kiếm ra nói: "Kết thúc ở đây thôi." Ác thần ảng dạ mại nịt hứa. Sau đó rủ lờ đưa kiếm cắm xuống đất, quỳ xuống, hai tay chấp lại theo kiểu cầu nguyện, bắt đầu niệm sướng. Hơi đấng tối cao của tôi nguyện trao cơ thể này cho người. Dập. Ly A4. Rủ lờ đang trong quá trình niệm sướng, Ly Ảt Vẹo đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Trên người cô bé xuất hiện một tràn máu trước ngực, thấm đỏ thẩm áo cô bé. Lúc này tủ xạ cả Jin vừa mới bồng mạ tủ xạ cụ dạ về phía Lý Át vật thì thấy cô bé đột nhiên nằm gục xuống đất, máu chảy tràn lan ra không khỏi kinh hoàng tốt lên. Tủ xạ cả Jin nhanh chóng đồng mạ tủ xạ cụ dạ chạy lại kế bên Lý Át bèo, đặt mạ tủ xạ cụ dạ xuống và nâng Lý Át bèo lên, xem xét tình trạng. Lý Át bèo vẻ mặt tái xanh, trước ngực còn xuất hiện một vũng máu đã thấm lên áo, tủ xạ cả Jin nhanh chóng tởi áo cô bé ra. Xem thì thấy có một vết thương ở giữa ngực như là bị vật sắc bén như dao kiếm đâm vào vậy. Thật kỳ lạ. Từ nãy giờ không hề có bất kỳ thứ gì tiếp cận Lý Át bèo cả. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Và lúc này trên tay của Tu Sạ Cả Jin, hình xăm lệnh chú cũng biến mất, chứng tỏ Sạ Bở đã biến mất rồi, tuy hơi buồn nhưng đây không phải lúc cô quan tâm việc ấy. Cảm nhận được bất thường, Dụ Lở dừng ngay việc niệm xứng lại. Ánh mắt nhìn về phía Áng Dạ Mại Nị Hự, có vẻ như cô biết chuyện gì đang diễn ra. 9. Thời điểm trước khi Áng Dạ Mại Nị Hự bị tống ra khỏi cơ thể Mạ Tụ Sạ Cú Dạ, Phi Linh vẫn đang đấu với Gọt Gọn. Lúc này Gọt Gọn đang sử dụng bảo cụ của mình, Vẹn Đệ Mò Ni Ùn Sẹ Tụ, Phân Sẹ Sền, Vẹn Đệ Mò Ni Tèm Lệ. Con mắt màu đen trên tháp tóc của cô ta sáng lóe lên. Một vòng tròn ma thuật xuất hiện phía trước nó. Lúc này Phi Linh cảm nhận được rung chấn từ phía của đền Giang Đu. Có lẽ trận chiến kia đang diễn ra ở mức sôi trào nhất rồi, phải mau mau đến hỗ trợ họ nữa. Phi Linh suy nghĩ, sau đó nhìn lại phía Gọt Gọn đang thi triển bảo cụ của cô ta. Vô số những lực lượng màu đen ngưng hình rồi hội tụ về phía con mắt đen đỏ đang phát sáng, mang lại cảm giác lạnh người và nguy hiểm đó. Xèo 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 xèo. Như đang gồng năng lượng, mất khoảng 3s sau đó, nó tạo ra một quả cầu màu đen thẫm mang tính hủy diệt mạnh mẽ. Vành. Cuối cùng nó đã bắn ra, một luồng quang mang màu đen khịt bắn đi, kéo dài đến phía Phi Linh, mọi thứ khi nó đi qua đều thành cát bụi. Tia sáng đen hủy diệt đã đến trước mặt Phi Linh. Như thế này thì sao? Phi Linh nâng nắm đấm lên và trực tiếp đấm thẳng vào tia sáng màu đen đó. Bộ ba. Bất ngờ thay, tia sáng màu đen hủy diệt đó hoàn toàn bị Phi Linh đánh tan. Đây là sức mạnh Phi Linh nhờ mãi nệ tin mãi nạ hỉ vần thai mới có được, không phải là tăng cường sức mạnh thể chất, mà là sử dụng mô phỏng sáng tinh đồ nào đó để đánh bật mọi quy luật, năng lực của người khác. Sau đó Phi Linh vọt thẳng về phía con mắt màu đen trên đỉnh tháp tóc tím, vì nơi đó là nơi Gọt Gọn đang ở. Kết thúc ở đây thôi. Chiến đấu với ngươi thậm chí còn không hấp dẫn bằng đấu với Sạ Bở nữa. Phi Linh giơ nắm đấm lên và đấm thẳng vào ngực Gọt Gọn, lần này là dùng sức mạnh mang S cấp thông số mà đánh. Ầm. Bị đánh văng vào vách đá, Gọt Gọn hoàn toàn bị dán vào bên trong vách đá, sau đó Phi Linh cầm thanh thần đỡ dẹt sợ tợ của mình phóng thẳng vào ngực của cô ta. Gọt Gọn chết ngay sau đó, Gọt Gọn cũng nằm trong sử thi Hy Lạp khó mà chịu nổi sát thương của thần khí của thần vương thần hệ Hy Lạp. Linh thể Gọt Gọn dần tan biến đi. Tại sao ta có cảm giác rất khó chịu thế nhỉ? Phải quay lại ngay mới được. Phi Linh suy tư một chút rồi nhanh chóng quay lại từ khu rừng, trở lại ngồi đền Giang Đu. Chỉ trong phút chốc là Phi Linh đã có quay lại nơi chia tách nhau ra. Ở đó Phi Linh không thấy Ệ Mị Dạ Xi Dịu lẫn Ạ Chờ Ệ Mị Dạ, và cậu thấy hai bên dường như đang lượng lự, không bên nào tấn công bên nào nữa. Hơn hết là, Phi Linh nhìn thấy Lý Ạt Vẹo đang trên đùi của tủ xạ Cả Jin và một vũng máu phía dưới cô bé. Một vũng máu? Lý Ạ. Phi Linh lúc này không thể kiềm chế được bản thân nữa mà, cậu nhanh chóng chạy đến bên Lý Ạt Vẹo. Chuyện gì đã xảy ra? Tránh xa em ấy ra. Phi Linh chạy đến và đẩy tủ xạ Cả Jin ra một bên và đỡ lấy Lý Ạt Vẹo, bị đẩy ra, tủ xạ Cả Jin không khỏi khó chịu nói. Này, anh làm cái quái gì vậy? Lý Ạ đang mất máu nhiều quá rồi kìa. Mau chữa thương cho em ấy. Phi Linh dự định sử dụng khả năng chữa thương của Nãi Nệ Tin Nãi Nạ Hỉ Vân Thai, không cần tủ xạ Cả Jin phải nhắc. Khoan đã, Phi Linh san. Nếu làm như vậy, Áng Dạ Mại Nị Hự sẽ lập tức được chữa lành ngay. Dụ Lở bước đến trước mặt Phi Linh nói. Ý cô là gì? Phi Linh cau mày, trong lòng rất khó chịu rồi. Phi Linh san bình tĩnh lại. Trước tiên tôi rất lấy làm tiếc vì không hoàn thành trách nhiệm của anh nhờ vả. Áng Dạ Mại Nị có khả năng liên kết sinh mệnh như tôi đã đề cập, có vẻ như lúc hắn bị tống ra khỏi cơ thể cô gái kia đã kịp kết nối sinh mệnh với Lý Ả San, cho nên nếu có chữa thương thì Áng Dạ Mại Nị cũng sẽ lập tức hồi phục, công sức sẽ đổ sông đổ biển hết. Dụ Lở giải thích. Phi Linh hít thở có chút không thông nhưng vẫn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Phi Linh giao Lý Ạt Vẹo đang bị thương lại cho Dụ Lở. Cậu đứng dậy bước tới gần Áng Dạ Mại Nị đang bất động trên mặt đất. Tên kia, ta cho ngươi 3s để cắt thứ liên kết khốn kiếp kia và ra đi thanh thản. Nếu không ta phải sử dụng biện pháp cuối cùng tống khứ ngươi về lại với nơi ngươi tồn tại. Giọng điệu băng lãnh cùng sát khí tỏa ra một lúc một nhiều. Nhưng Áng Dạ Mại Nị dường như tự tin rằng hắn đã nắm thóp được điểm yếu nhất của Phi Linh, nếu Lý Ạt và không chịu được nữa thì hắn cũng chết, nhưng Phi Linh nào để Lý Ạt vẹo chết, cho nên cậu sẽ phải chữa trị cho cô bé thôi. Sau thời gian Phi Linh hạ định, Áng Dạ Mại Nị vẫn không hề có thái độ hợp tác. Phi Linh nhắm mắt lại một lần nữa. Sau đó Phi Linh mở mắt ra, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Ta là khởi nguyên danh giới, nữ thần Alpha của sự khởi đầu. Nữ thần bệ tạ của sự chung kết. Có là khởi đầu, không là chung kết. Từ không sinh có, từ có về không. Thần là người, người là thần. Mở ra nào. Ban đầu hai người Dụ Lở và tủ xạ Cả Jin nghe chẳng hiểu cái gì, cả Áng Dạ Mại Nị cũng thế. Nhưng ngay sau đó một vầng hào quang bao bọc lấy Phi Linh, vầng hào quang màu trắng khiến cậu nhìn như một vị bạch sắc thần hoàng. Vào giờ khắc này, Nãi Nệ Tín Nãi Nạ Hỉ Vân Thai đã được chính thức khởi động một cách hoàn chỉnh nhất, từ lúc kia đến giờ chỉ là lớp ngoài sức mạnh của mô phỏng sáng tinh đồ này mà thôi. Và cũng vào lúc này, Phi Linh đang dùng mái nệ tin mái nạ hỉ vần thái chép đệ giới quan của nó vào vũ trụ của thế giới này, khiến cho bản thân cậu trở thành toàn năng tại đây. Mặc kệ mọi quy luật, gai ạ, ạ cả xạ, mọi thứ đều bị Phi Linh bỏ qua. Hoàn toàn năng tại nơi đây, đây cũng là một trong những sức mạnh vô cùng điên rồ mà mô phỏng sáng tinh đồ này có được. Và tất nhiên Phi Linh đang sử dụng sức mạnh thực sự của mái nệ tin mái nạ hỉ vần thái, nó khiến cậu trở về với dạng thần, nói đúng hơn là tạm thời, bởi vì mô phỏng sáng tinh đồ coi như là giới quan nhân hình, bản thân mái nệ tin mái nạ hỉ vần thái là thuộc về thần. Nhưng nó lại nằm trong tay Phi Linh hiện tại là một nhân loại. Điều này đã chính thức phá vỡ, giải được nghịch lý thần có trước hay người có trước, đối với Phi Linh, câu trả lời sẽ là người có trước. Trong vũ trụ mà Phi Linh tạo ra, người sẽ phát triển đi lên, chạm đến tồn tại cấp bậc thần linh. Đăng bởi, im nhập tờ giỏ kẻ tít lúc 15 giờ 53 phút 41 giây 18 tháng 1 năm 2017. Lựa đọc, 16. Số tử, 2351. Chương 219, điều ước được thực hiện. Quay lại chủ đề chính, Phi Linh vì sao lại chết đẻ, dùng từ hực cũng không sai. Vũ trụ quan của nãi nệ tìn mãi nạ hỉ vần thai lên vũ trụ quan của thế giới, tại ẹ mùn, khiến cậu trở thành toàn năng. Áng giả mãi nị bản thân thuộc về thần hệ bái hỏa giáo, hay ba tư giáo, hỏa giáo. Hỏa giáo cho rằng thế giới gồm hai bản nguyên đối lập đấu tranh với nhau đó là, thiện nguyên là hóa thân của thần quang minh, ánh sáng, ạ thù ra mát đà, ạ thù ra mát, hoặc ốc mút, ọc dứt. Ác nguyên là hóa thân của thần hắc ám, bóng tối, áng giả mãi nị hủ, áng giả mãi nị hủ. Trong cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, con người có thể có ý chí lựa chọn tự do, và trong cuộc chiến ấy, thiện thắng ác. Tới đây cùng ta, Quang Minh Thiện Thần, ạ thủ ra mắt đa. Phi Linh dứt lời, hào quang màu trắng phủ quanh Phi Linh tỏa sáng rực rỡ đến chói mắt. Ánh sáng sau khi dịu đi, Phi Linh đã xuất hiện trong một hình dạng mới, làn dàn có chút ngâm đen, hai bên sườn mọc ra 8 cánh tay, phía sau lưng lại có một cánh tay to lớn được làm bằng hoàng kim chất liệu, và lơ lửng sau lưng lại có một vật thể hình tròn, có rất nhiều nụ hoa to chia ra. Cơ thể Phi Linh bỗng chốc phóng lớn lên tầm 2m50. Cả cơ thể trừ phần thân trần đầy cơ độ ra thì còn lại mọi bộ phận đều được mặc vào hoàng kim giáp. Với hình dạng mới này của Phi Linh, dù lở không thể tin được là chính, tụ xạ cả Jin khỏi phải nói là đã xém ngất đi với cái hình dạng và khí chất bá giả của Phi Linh rồi. Chư thần tại thế giới này, tại Edmund, đã chết hết rồi, vì lý đó, Phi Linh lấy đâu ra khả năng này? Dù lở khó hiểu nhưng đành cất trong lòng thôi. Vì ngươi đã không làm theo yêu cầu của ta, quay về nơi ngươi từng tồn tại đi. Ultimate Defeat. Phi Linh giơ tay lên, sau khi dứt lời hào quang trên tay Phi Linh sáng rực lên. Hiện tại ảng giả mãi nị không thể làm gì được nữa. Hắn chỉ có thể chờ Phi Linh chữa trị cho Lý Ạt Bèo rồi tẩu thoát, không ngờ Phi Linh có khả năng làm được chuyện kinh khủng như thế này, đây là quá phi lý rồi, triệu gọi thiên thần, phụ thể bản thân tiến hành thanh trừng hắn. Một cột sáng từ phía trên bầu trời giáng thẳng xuống đầu Áng Dạ Mại Nị Hự. Giống. Áng Dạ Mại Nị Hự giống lớn thảm thiết như một con quái vật sắp chết vậy. Sau đó lại có một vòng xoáy nhỏ như hạt cát xuất hiện ở giữa Áng Dạ Mại Nị Hự, rồi nó phóng lớn ra thành hình cầu, cuốn trọn Áng Dạ Mại Nị Hự vào phía trong và khi nuốt chửng hoàn toàn Áng Dạ Mại Nị Hự, quả cầu đen ấy biến mất. Sau khi kết thúc, cuộc chiến chén thánh lần năm này cũng đã hoàn toàn chấm dứt. Tại nơi mà Áng Dạ Mại Nị Hự biến mất, một chiếc cốc to khoảng 80cm xuất hiện. Đáng lẽ nhìn vào, Phi Linh đáng lẽ phải mừng thầm rằng nhóm cậu đã chiến thắng, nhưng mà không phải cảm xúc đó hiện thời có trong lòng Phi Linh. Chiếc cốc ấy chính là chén thánh, nhưng mà nó xuất hiện không có bất kỳ khí tức thiêng liêng nào toát ra từ nó cả, chỉ có làn hắc khí lượn lờ xung quanh, cảm giác chết chóc từ nó phát ra khiến người thường lạnh sống lưng. Hơn nữa chén thánh cũng không toàn diện, ngay tại một góc của nó lại bị khuyết mất một phần. Chén thánh vốn là một vật thể cấp bậc siêu vũ trụ, chỉ lên được đến tầng thứ như vậy mới có thể đáp ứng mọi ước nguyện dù dễ hay khó. Cho nên Phi Linh có thể thanh tẩy chén thánh, chưa kể đến việc sẽ tốn rất nhiều sức lực. Bản thân cấp bậc siêu vũ trụ, Hyper, phải cao hơn nguyên vũ trụ, Metaverse. Dĩ nhiên hệ thống ngày trước giờ là buộc vì đồm là tốn tại kiến thức cấp bậc nguyên vũ trụ đấy. Hiện tại Phi Linh đang nghĩ, nếu không còn chén thánh ở thế giới này vào cuộc chiến chén thánh lần thứ tư, thì có thể hồi sinh lại những người đã chết và bị thương ở cuộc chiến chén thánh lần thứ tư và năm mà vẫn quen biết nhau thì có thể sẽ cứu được cha và mẹ của Lý Át Mèo, kể cả cậu cũng có thể hồi sinh, đây đúng là một ý kiến rất hay. Nhưng trước cậu phải thanh tẩy chén thánh bị ô uế này cái đã. Phi Linh đến gần chén thánh đen kia. Vươn tay ra sử dụng một lần nữa Ultimate Defeat. Sự vấy bẩn này do ác thần Áng Dạ Mại Nị của hỏa giáo gây ra thì tất nhiên thiện thần của hỏa giáo có thể chữa lành cho nó rồi. Nhưng mà có một điều cần lưu ý. Thiện thần ạ hủ giả mát đam mà Phi Linh triệu gọi là từ mô phỏng sáng tinh đồ của cậu, khi chữa cho chén thánh đồng nghĩa với việc chén thánh sẽ tách ra khỏi thế giới này, tại Edmund. Bây giờ sẽ nói một chút về Hoàng Kim Thánh Nữ. Hoàng Kim Thánh Nữ có thể nói là nguyên gốc của những hủ mổ cụ lật như Lý Ạt Mèo và Ý Dịch Mèo, bà ta cư ngụ trong chén thánh vốn đã lâu lắm rồi, gần vào năm. Tồn tại từng ấy năm, bà ta gần như dung hợp với chén thánh, trở thành một phần của nó. Nếu Phi Linh tiến hành thanh tẩy chén thánh, kéo nó ra khỏi dòng quy luật của thế giới, tức là cũng sẽ thanh tẩy Hoàng Kim Thánh Nữ. Phi Linh bắt đầu tiến hành thanh tẩy chén thánh. Những làn khói đen và khí tức chết chóc dần tan đi, sức lực của Phi Linh cũng giảm dần. Phía khác, Li Ạt và hiện tại trạng thái cũng trở nên tốt hơn, vết thương đã ngưng chảy máu. Sát thái tuy còn tái nhợt nhưng đã ổn. Không biết vì sao cái bóng của Li Ạt béo lại có dấu hiệu đang chuyển động. Cẩn thận. Tu Sạ Cạ Jin nhìn thấy một cái bóng đen đột nhiên trồi lên từ cái bóng của Li Ạt béo, dù lờ nghe thế nhanh chóng phát giác ra điều bất thường,
thầy Li Ad và sang cho tủ xạ Kazin. Lúc này cái bóng đen đã hoàn toàn thoát ly bóng của Hữu Lạc Bèo nên hắn vẫn còn ở gần Li Ad Bèo.
La Pù Trèo Lệ.
Từ nay đến giờ Dũ Lở vẫn chưa hoàn toàn bỏ lệnh kích hoạt bảo cụ mạnh nhất của mình, La Pù Trèo Lệ nên cô chỉ còn cách này để diệt trừ cái bóng đen này. Cô biết đây là Sệ Vạn được triệu hồi cuối cùng rồi, Đạc Ạ Xạ Xỉn Cờ Lạt Sệ Vạn, Heo Sản. Tên này khả năng chủ yếu cũng chỉ có giấu đi sự hiện diện và núp bóng, ám sát là tốt, còn lại thì vứt đi. Sau khi hoàn thành chú lệnh kích hoạt bảo cụ của Dũ Lở, tia nhỏ từ trên trời giáng xuống người Dũ Lở, sau đó một tràn lửa bao quanh cô cùng Heo Sản. Trước mắt một cái Dũ Lở đã tan biến cùng ngọn lửa, Heo Sản hoàn toàn bị thiêu chết. Chỉ để lại tại nơi Dũ Lở ra đi một vài vầng quang lấp lánh dịu dàng ấm áp. Toàn bộ Sệ Vạn hoàn toàn bị đặc đã bị tiêu diệt, Dũ Lở cũng đã làm tròn bổn phận của cô. Chuyện vừa rồi diễn ra nhanh quá nên tụ xạ Cạ Jin chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra nữa. Ngay sau đó thì Phi Linh đã hoàn thành việc thanh tẩy chén thánh. Chén thánh chỉ có thể chạm vào bởi Sệ Vạn, cho nên Phi Linh liền có thể chạm vào nó để thực hiện điều ước. Nói là thanh tẩy nên chén thánh vẫn bị khuyết mất một góc, vẫn không có hoàn vẹn. Trong đầu Phi Linh chợt có một tiếng động vang lên. Mong muốn điều gì? Một câu cọc lóc không đầu không đuôi vang lên sau khi Phi Linh đã chạm vào chén thánh. Phi Linh nghe mà ngứa hai luôn đấy, nhưng mà cũng đành vậy, cậu mở miệng nói. Chén thánh không còn tồn tại ở cuộc chiến chén thánh lần thứ tư và lần thứ năm nhưng mọi người đã tham gia vẫn quen biết nhau. Ước muốn này trước hết phải được làm rõ, thực tế điều ước này không thể hiểu theo nghĩa đen được, chén thánh không tồn tại là điều không thể, chỉ có thể hiểu theo cách này, chén thánh xóa đi tồn tại của nó trong mắt con người, và để làm điều đó, chén thánh vẫn cần một nguồn mạ nạ để duy trì điều này. Cần vật chủ duy trì điều ước. Điều ước được thực hiện sẽ gây ra việc chén thánh tách nó ra khỏi thế giới, và để duy trì nó cần phải có vật chủ cung cấp vô hạn mạ nạ cho nó. Phi Linh đang đối thoại nội tâm, bên ngoài chén thánh hào quang sáng lên. Sau đó thu lại thành một tia sáng, bay thẳng vào trong người Hữu Lạc Bèo. Xác lập vật chủ, Li Ad Bèo Von Immer. Điều ước được đáp ứng. Một tia sáng từ trong người Li Ad Bèo bắn lên trời cao, sau đó lan rộng ra toàn bộ xung quanh, trải dài cả thế giới. Hào quang chói mắt đã qua đi, Li Ad Bèo lúc này đã không còn vết thương trước ngực, thay vào đó, cô bé lại mặc một bộ đồ rất lạ, bộ đồ như của giáo hoàng. Váy màu trắng, có những viền vàng, tay áo dài đến kỳ lạ, có một chiếc băng dài màu đỏ vắt trên đôi vai Li Ad và kéo dài xuống đến gần chân, trên nó còn có vài họa tiết với màu vàng kim nữa. Trên đầu mang một chiếc vương miệng màu trắng viền ngoài được làm bằng vàng. Nói chung là màu trắng chủ đạo, vàng kim làm viền và một vài hoa văn họa tiết, thêm màu đỏ khăn quấn vai nổi bật trong màu trắng. An vận như một thánh nữ vậy. Rồi Phi Linh lẫn Lì Ạt Vẹo đột nhiên bị một luồng hào quang bao trùm, biến mất không thấy đâu nữa, tủ xạ Cạ Jin chớp chớp con mắt như chẳng biết gì vậy. "Jin." Một giọng nói vang lên từ dưới bậc thang trước cửa đền thờ đủ, Emi Dạ Xi Dụ chạy lên kêu tên tủ xạ Cạ Jin. Hắn hơi thở dốc. "Xi Dụ." Tủ xạ Cạ Jin nhìn Emi Dạ Xi Dụ nói, "Thật tình, tại sao cậu lại chạy lên đền làm gì chứ? Muốn cầu nguyện sao?" Emi Dạ Xi Dụ thở dốc nói. "Không có. Thành thật tớ cũng không biết mình lên đây làm gì nữa." Tu Sạ Cạ Jin bắt tay lên đầu suy nghĩ. "Coi nào. Không phải hôm nay cậu muốn qua nhà tớ ăn tối sao? Hôm nay Lì Ạ Chan cũng về sớm nữa, tớ phải mau về làm cơm tối." Emi Dạ Xi Dụ nói. "Rồi rồi." Thế là Tu Sạ Cạ Jin gật đầu đáp. Cả hai cùng nhau đi về lúc trời xế chiều. Trật tự của thế giới đã được thay đổi sau khi chén thánh thực hiện điều ước của Phi Linh. Lì Ạt Bèo đã biến mất cùng với Phi Linh, thế Lì Ạ Chan mà Emi Dạ Xi Dụ nói là ai? Hiện tại thế giới này đã thay đổi, tức là trước khi cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 được tiến hành, mọi chuyện đã được thay đổi, không diễn ra nữa. Nói cách khác, thế giới này hiện giờ sẽ đi theo tương lai mới, tương lai chiếu theo nguyên tắc của Việt Cạ Lịch Lái Nở Dịch Mã Lì Ạ, Lì Ạt Bèo lẫn Ý Dịch và hiện tại vẫn còn sống và là con người mà không phải Hù Mò Đù Lợt. Kể từ đây là thế giới này tiến triển theo bộ CG Việt Lì Ạ ấy, muốn biết thì coi đi. 9. Chương 220, E Dị Sệ Dìn, và Bob Success. Tại một không gian mơ hồ, Phi Linh và Lì Ạt và xuất hiện bất chợt. Phi Linh nhìn xung quanh và nói: "Tại sao lại thế này?" Trả lời cho câu hỏi đó là Lì Ạt Bèo, cô bé mở miệng với vẻ mặt khá vô hồn, vô cảm xúc. "Đây là không gian biệt lập với thế giới này, hiện tại ngươi và cô bé này không có sự tồn tại nào nữa và đã bị gã lẫn ạ cả xạ tống cứ đi. Việc làm chép đẻ vũ trụ của ngươi đã quá sức không chấp nhận được rồi." "Cô bé, ngươi là ai? Tại sao lại ở trong Lì Ạ?" Phi Linh nghe được tao mày, ánh mắt hàn khí tỏa ra. "Bình tĩnh đi. Ta không làm hại cô bé này vốn cũng là ta mà thôi." Lì Ạt Bèo nói. "Vốn dĩ là ngươi?" Phi Linh nghe không hiểu lắm. "Cô bé là nhân bản của ta, là một tiểu chén thánh. Như điều ước của ngươi, chén thánh không tồn tại nữa, cho nên cô bé không thể nào tồn tại ở thế giới này." Phi Linh im lặng. "Còn về phần của ngươi, mặc dù điều ước đã được đáp ứng, toàn bộ những ai tham gia cuộc chiến chén thánh lần 4 và 5 đều đã được sống lại và có mối quan hệ hòa hoan với nhau. Nhưng ngươi thì khác, thông tin của ngươi không được lưu tại Ạ Cạ Xạ. Bản thân ngươi không tồn tại ở bất cứ đa vũ trụ hay thậm chí là đại vũ trụ. Ngươi chỉ là một phần trong ý nghĩ của ai đó thôi, nhớ lại đi, chỗ của ngươi là cội nguồn của tri thức, ngươi cũng chỉ là một phần của tri thức thôi." Lì Ạt Bèo nói. Phi Linh nhíu mày, tại sao cậu lại có thể như vậy? Những gì cậu từng trải, những người cậu từng gặp, sức mạnh cậu đã và đang sử dụng. Làm sao có thể như vậy được? Những gì ta đã làm, mọi thứ đều không thể nào không tồn tại. Phi Linh tức giận trong lòng buộc phát ra. Cái đó,
ngươi tự đi mà tìm hiểu đúng rồi, nể tình ngươi luôn bảo vệ cô bé này, dù sao cô bé cũng là ta sẽ giúp ngươi một lần. Li Hạt Mèo nói mơ hồ. Sau đó, ngón tay điểm ra một điểm sáng nhỏ, chiếu thẳng vào mi tâm Phi Linh. A3. Sau khi bị vầng sáng ấy đi vào mi tâm, Phi Linh cảm thấy nhức nhói não bộ vô cùng, cứ như hàng ngàn cây búa liên tiếp gõ vào não cậu vậy. Vô số những hình ảnh đi vào đầu cậu khiến cậu vừa đau vừa băn khoăn. Với tồn tại sức mạnh khái niệm buồn vó vì đổm thì đây có khi không là gì, nhưng nó là toàn bộ trí nhớ của Phi Linh thì khó tiếp thu lắm, gồm ký ức của ba kiếp người a. Trong khi Phi Linh chịu dày vọt thì Hoàng Kim Thánh Nữ biến mất, trao lại quyền kiểm soát cho Lì Ạt Bèo. Sau khi cơn giảm bớt, Phi Linh lại tiến vào suy tư. Cậu rốt cuộc đã nhớ lại mọi thứ, con người cậu, quá khứ trước kia của cậu. Nhớ lại mọi thứ, Phi Linh lại để ý một thứ không còn, thần tiên đạo hệ thống đâu? Và thứ có tương tự một khả năng, cung cấp tri thức cho cậu, buồn vó vì đổm. Cả hai đều có thứ tương tự, đóng vai trò như một thư viện. Chỉ khác là bột võ vì đồn lại không có những chức năng thực hóa, nhưng thực tế thì nó tương đồng nhau. Mà tại lúc kia, lúc Big Bang diễn ra, hệ thống báo lỗi, không lẽ do điều này mà sinh ra bột võ vì đồn? Không lẽ hệ thống chính là bột võ vì đồn sau khi đã bị giáng cấp sao? Từ những luận điểm đó, Phi Linh đoán ra sơ sơ việc hệ thống là bột võ vì đồn. Về bản thân mình là cái gì, Phi Linh cứ nghĩ mãi, dường như không hề có một điểm dừng nào cả. Khái niệm thời gian tại nơi này thậm chí không có, Lì Hạt Mèo vẫn bình thường. Tuy nhiên, cô bé không có thức dậy. Phi Linh có thử qua đánh thức cô bé nhưng không có tác dụng. Cho nên cậu cũng đành chịu. Thấm thoát trôi qua không biết nhiều thời gian rồi. Phi Linh cứ nghĩ về thứ gọi là trí tuệ tối thượng và trí tuệ nhất giai cùng nhị giai. Dần dần Phi Linh càng đi vào lối suy nghĩ nhầm lẫn. Rồi đến một khoảng nhất định, Phi Linh chợt nhớ ra, tại sao mình lại quên mất một người chứ? Kusaki Eiji, người con gái Phi Linh yêu, người đã giúp cậu sống lại và tiến đi trên con người thành thần. Có lẽ cô ấy sẽ cho cậu một câu trả lời. Eiji. Eiji. Eiji, 9. Phi Linh dùng đủ mọi cách gọi tên của Kusaki Eiji, bằng hình thức nói chuyện nội tâm. Nhưng hình như không có ai trả lời cậu. Tại sao? Tại sao lại không có trả lời? Không lẽ hệ thống bị hư lại dẫn đến mất liên lạc với cô ấy? Phi Linh cau mày. Có lẽ bởi vì sống đã nhiều năm, chết cũng được 3 lần, Phi Linh lại không mấy quan tâm đến khoảng thời gian cậu đã lạc trôi tại đây, suy nghĩ về những thứ phức tạp khiến cậu không thể hiểu được. Ngay cả người cậu muốn gặp nhất hiện giờ cũng không thể liên lạc. Rồi đột nhiên lại vẫn đang suy nghĩ, trước mặt Phi Linh hiện ra một điểm sáng. Một chiếc điện thoại cảm ứng thông minh xuất hiện. Nó lơ lửng ngay trên không trung. Rồi một hình ảnh ba chiều của một người con phụ nữ hiện lên. Moshi Eiji đây. Mặc chiếc váy trắng thời trung cổ, găng tay trắng dài đến gần vai, tóc trắng để mái xéo, có một phần thắt bím nhỏ thả ngang vai, nụ cười mê người, đôi môi được điểm một màu hồng. Kusaki Eiji ngồi trên một chiếc ghế dựa sofa. Eiji. Phi Linh nhướng một con mắt hỏi. Hai Linh Chan, đã lâu không gặp. Trong cậu có vẻ không có tâm trạng nói chuyện lắm nhỉ. Kusaki Eiji híp một bên mắt cười dễ thương nói. Có nhiều là đằng khác đấy. Eiji, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tại sao tớ chén thánh nói là tớ không tồn tại, không thể nào có chuyện đó đúng không? Phi Linh khó chịu nói. Kusaki Eiji dường vẻ mặt không mấy quan tâm đến những lời đó. Phi Linh lại tiếp cũng kể về những thứ lan man. Tại sao lúc Big Bang diễn ra cậu không ra mặt giúp tớ? Như thế có thể cứu được biết nhiều sinh mệnh, hơn nữa cả ngưng nhi, ta không thể để em ấy chết như vậy được. Phi Linh vừa nói, giọng cứ như đổ lỗi hết cho Kusaki Eiji, mặc dù tâm trạng của một con người, có những chuyện chúng ta sẽ không muốn nhận lỗi và đổ lỗi cho người khác chứ không tự nhận do mình gây ra. Thực tế, lỗi ở lần đó là do Phi Linh. Do cậu không chịu dứt khoát hơn, cậu quá kiêu ngạo, tưởng rằng thánh đế tên đó không còn quân bài nào nữa. Sau khi nghe xong hết mọi chuyện, mọi lời than vãn, trách móc của Phi Linh một cách vô trách nhiệm. Kusaki Eiji mở miệng nói. Ra là vậy. Sau đó đột nhiên Kusaki Eiji vươn tay lên, trực tiếp tát vô má của Phi Linh. Ủa, hình ảnh ba chiều tại sao lại có thể làm được như vậy? Phi Linh bị đánh cho bay đi xa khoảng vài mét, rồi cậu đáp xuống đất. Cậu nâng người dậy, lấy tay quét lên miệng của mình, cậu cảm thấy một vị tanh trong miệng. Khi nhìn thấy máu trên tay cậu, Phi Linh chợt nhìn về phía Kusaki Eiji. Miệng lẩm bẩm. Đau. Như thể là đủ rồi đấy tên kia. Ta không có buồn phận phải cứu lấy những tên ta chỉ xem là con cờ để ta giải trí cả. Ngay cả ngươi, ngươi nghĩ ta thực sự có hứng thú với ngươi khi ngươi chỉ là một người thường thôi sao? Đừng đánh giá cao bản thân quá, hạ đẳng thế nào? Sống ba kiếp người cảm thấy có thống khoái không? Mà kể ra thì từ đó đến giờ ngươi cũng chỉ là một tên trai tân nhỉ. Kusaki Eiji ngay sau Phi Linh nhìn mình, cô đứng lên khỏi chiếc ghế sofa, đổi giọng nói băng lãnh, hàn ý thấu xương. Không có một chút cái gì cho thấy cô là Kusaki Eiji năng động vui tính ngày nào cả. Hơn nữa, ngươi nghĩ rằng ta yêu ngươi thật sao? Buồn cười. Biết thân biết phận một chút thì. Hai đại công nương Eiji sẽ dịn, lạc đà ta tôi đến chơi đây. À giờ đại công nương đích thân nói chuyện với đồ chơi của cô sao? Hiếm thật đấy. Đột nhiên Kusaki Eiji đang tiếp nói với giọng điệu đó, lại có một giọng nói vang lên. Rồi sau đó lại không có giọng nói nào vang lên nữa sau một phút. Phi Linh trong một phút ấy, cậu thần thờ. Eiji sẽ dịn. Đó là tên của Eiji sao? Lạc đà đèo tạ. Và bóp xẹt tẹn tì. Tại sao lại có cô ta ở đó? Cô ta gọi Eiji là đại công nương. Không lẽ Eiji thân phận lại là vậy sao? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Phi Linh. Vậy, là một tồn tại trên nhân loại, thậm chí là vượt qua cả chư thần.
vật có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Trong tác phẩm Umineko no Nakuko Joni, nhân vật chính là Bì Trải Sơ, The Golden White, một vật có sức mạnh đáng kinh hồn, và có cả sự hiện diện của Bẩn Cả Skèo và Lâm Đà Đèo Tạ, vật có gợt và vật có sẹt tẹn tì. Hai người này mạnh hơn Bì Trải Sơ. Vật không quan niệm cảm xúc, có lẽ có, nhưng họ thể hiện chúng qua game bù, và chúng là cảm xúc thật chứ không phải giả. Vật luôn chán trường cho nên luôn tổ chức những game bù cho mình, có thể cùng những vật khác cùng tham gia. Đấu trí và đại công nương. Như ẻ gì sẽ gìn được lắm đã được tạ và bẩn cả sẽ không có ý tứ bắt nạt hay có ý tưởng chiến đấu cùng, bởi vì được xưng là đại công nương là một người phải có sức mạnh cận toàn năng lắm mới được gọi như vậy, tính đến hiện tại theo nguyên tắc, chỉ có hai người đạt được sức mạnh như vậy, vì đờ gìn là một trong số hai người đó. Vốn được gọi là vật là đã có sức mạnh không ai sánh được rồi, họ xem những thế giới, vũ trụ như những giấc mơ, và thuộc cấp bậc nguyên vũ trụ. Giờ thì, ta nói đến đâu rồi nhỉ? Cù xạ kỳ ẻ gì quay lại sau một phút chờ máy. Phi Linh lại chèn vào câu của câu ngay sau đó. Khoan đã, ẻ gì? Cậu là vật sao? Lại một chập im lặng qua điện thoại. Phi Linh hỏi như thế, vốn là cậu cũng biết vật là gì, trong quá khứ thì cậu đã đọc qua về nó rồi, cả bộ 8 em sọc nổ vèo ấy chứ. Nếu đúng thì thế nào? Cù xạ kỳ ẹ gì rốt cuộc lại nói tiếp. Nếu đúng. Phi Linh ngập ngừng, nếu đúng thì thế nào? Nếu ẹ gì thật sự là vật, cô ấy nói thậm chí có thể thổi bay cả một đa vũ trụ là chuyện bình thường, ẹ gì thực sự không có tình cảm với cậu. Cậu chỉ xem tớ là con cờ cho cậu thôi sao? Phi Linh cắn răng nói. Đúng. Cù xạ kỳ ẹ gì à không ẹ gì sẽ gì mới đúng đáp lại chắc như linh đóng cột. Phi Linh nghe như vậy, siết chặt nắm đấm, khó chịu trong lòng. À dạ hình như ngươi rất tức giận nhỉ. Đúng rồi, bị ta sử dụng như một con cờ tức lắm phải không nào? Sao nào? Ngươi muốn chống lại ta như thế nào đây, L-I-N-T-Chan? Ẹ gì sẽ gì cười nói. Đừng đắc ý, ẹ gì. Tớ chưa từ bỏ cậu đâu. Nhất định tớ sẽ khiến cậu yêu tớ một cách thật lòng. Phi Linh quát lớn, chỉ ngón trỏ vào ẹ gì sẽ gì. Ẹ gì sẽ gì bị bất ngờ đấy. Câu nghĩ Phi Linh rất tức giận mà làm hành động chống đối chứ, không ngờ lại có thái độ ngược lại. Quả là cô không chọn lầm người, Phi Linh rất thú vị. Eji sẽ gìn nở một nụ cười mịn. Chương 221, G và ASS1, Eji hòa ỉ chèn sẽ dạy mọi người một số thứ. Tại căn phòng trang hoang bình thường của Eji sẽ gìn. Khoan đã, đại công nương Eji sẽ gìn, tôi tới chơi mà, sao lại bắt tôi phải làm cái trò này? Cô gái tóc ngắn màu vàng, thân hình nhỏ nhưng ngực vẫn phát triển vào khoảng bờ cụt, đôi mắt màu đỏ, mặc một bộ váy màu hồng, gần giống đô đi dạ hội. Cô có đội một chiếc nón màu hồng, có chiếc nơ đính đỏ đính ở một bên nón, trên cổ đeo chiếc vòng cổ cũng có một chiếc nơ nhỏ màu đỏ, trên giữa phần ngực áo cũng đính một chiếc nơ màu đỏ, một hình bí ngô ma ở bên hông, và tiếp đến là đôi găng tay đen kéo dài đến hơn tuổi trỏ một chút. Chiếc váy không dài, kéo dài đến gần đùi gối, nếu nhìn từ một bên thì chiếc váy sẽ đi xéo xuống từ trước ra sau, cho nên phần phía trước sẽ không có vải che, ta có thể nhìn thấy chân cô trắng, từ đùi gối trở xuống được che đi bởi cặp tất sọc trắng hồng đan xen, đôi giày đỏ đáng yêu có đính chiếc nơ đỏ ở mỗi chiếc. Cô đến bất ngờ quá nhỉ, làm đã. Ẹ gì sẽ gìn nhướng một bên mày, nói. Ẹ chỉ là thứ đồ chơi thôi. Sao cô lại quan tâm hắn nhiều thế? Lạc đà tạ vừa phải khinh chiếc ghế, vừa than vãn. Chuyện là thế này, lúc Ẹ gì sẽ gìn đang nói chuyện với Phi Linh thông qua điện thoại thì Lâm đà đèo tạ đến, cô ta đến đúng lúc quá, Ẹ gì sẽ gìn phạt cô phải sắp xếp lại mọi thứ để chuẩn bị một màn phóng sự ngắn cho chuyện ấy mà. Cuối cùng thì Lâm đà tạ đã hoàn thành hình phạt. Sắp xếp như một màn phóng sự giả ấy mà, tấm màn lớn, có hai chiếc ghế, một chiếc bàn nhỏ, để hai người cùng nói chuyện. Trên màn còn có chiếc bảng ghi là G và ASS1. Xong rồi sao? Nhanh thật đấy. Ẹ gì sẽ gìn cười vui vẻ nói. Sau đó cô bước đến một chiếc ghế đặt sẵn và ngồi xuống. Sau đó Ẹ gì sẽ gìn dịu dàng để tay lên chĩa vào chiếc ghế kia với cả năm ngón tay, ánh mắt nhìn về phía Lâm Đà Đẹo Tạ cười. Tôi sao? Không phải cần một khách mời đặc biệt mà. Lâm Đà Đẹo Tạ tự chỉ ngón trỏ về mình và nói. Ngồi đi, Lâm Chan. Ẹ gì sẽ gìn dịu dàng cười nói. Nó khiến Lâm Đà Đẹo Tạ cảm thấy có chút ấm áp. Ẹ gì sẽ gìn và Lâm Đà Đẹo Tạ có quan hệ không tệ. Ẹ gì sẽ gìn có thể nói là bột bảo kê cho Lâm Đà Đẹo Tạ đấy. Mặc dù Lâm Đà Đẹo Tạ rất mạnh nhưng cũng không phải mạnh nhất. Quan hệ không tệ nên Lâm Đà Đẹo Tạ ứng xử rất tôn trọng đối với Ẹ gì sẽ gìn. Lâm Đà Đẹo Tạ sau đó cũng chạy đến ngồi xuống chiếc ghế. Ẹ gì sẽ gìn dùng ấm trà rót trà cho cả hai. Cảm ơn. Đủ mồ tiếng Nhật ấy mà, cảm ơn như vậy mang tính khách sáo hơn. Lâm Đà Đẹo Tạ nói. Vậy thì ta bắt đầu chương trình nào. Xin chào các bạn độc giả. Ta là Ẹ gì sẽ gìn, có lẽ ai cũng biết rồi nhỉ. Đây là công nương Lâm Đà Đẹo Tạ. Ẹ gì sẽ gìn nói như đang dẫn chương trình trực tiếp vậy, cô đưa tay giới thiệu Lâm Đà Đẹo Tạ. Chương trình lần này sẽ trả lời câu hỏi về thế giới quan của truyện thần tiên đạo hệ thống. Ẹ gì sẽ gìn cười tươi nói. Cơ mà, tôi không hiểu được tên tác giả tại sao lại đặt cái tên như thế nhỉ. Nó dường như chẳng có liên quan gì đến thần tiên gì cả. Lâm Đà Đẹo Tạ nói. Hai một câu hỏi từ phía Lâm Chan. Ta sẽ trả lời. Tác giả có nói với ta rằng, hắn từng chưa có ý định dùng quyền tác giả để khiến ta thành một vật với sức mạnh như thế hiện tại. Hắn chỉ có ý định viết về tên nhân vật chính được ta hỗ trợ thành một tên thần lõm và đi xuyên thế giới, tự hạ cấp sức mạnh các thế giới đó xuống sao cho yếu hơn tên nhân vật chính thần lõm ấy, chuyện đã từng có khuynh hướng đi theo hạ rèm đấy. Ẹ gì sẽ gìn che miệng cười nói. Ồ tên tác giả này đúng là thối nát rồi. Rồi sau đó thì sao? Tự chửi mình. OMG, cơ mà ta không tối nát nhé, tính cách vạch thì vậy thôi.
Lạc đà đà cười ha ha nói. Sau đó hắn gặp một tên trong khi lướt comment về chuyện của hắn vào những ngày đầu. Hắn thêm bạn hắn và hỏi về ý tưởng, dần thành bạn với nhau, cùng nhau bàn ý tưởng và bị tên bạn ấy hặc não nhiều lần nên mới có ta ngày hôm nay.
Ô tô, hơi lạc đề một chút, chắc tác giả san giận lắm, dù sao thì tên chuyện chẳng mấy liên quan đến chuyện nữa.
Hai câu hỏi tiếp theo nào?
Ẹ gì xệ gìn cười nói.
Thế thì nếu nói về thế giới quan, chúng ta nên giới thiệu về phân cấp của vũ trụ nào?
Lạc đà đà tinh ý nói.
Hai một câu hỏi cơ bản nhỉ.
Trước tiên, nói về vũ trụ thì ta sẽ bỏ qua những thứ nhỏ nhặt như galaxy nhé.
Universe, vũ trụ, mù tại ở, đa vũ trụ, trước thì nói về hai thứ này thôi, lần sau sẽ sâu hơn.
Ẹ gì xệ gìn nói tiếp.
Vũ trụ thật chất là gì?
Có nhiều giả thiết nói rằng vũ trụ phân tầng, phân biệt khác nhau, thế có bao nhiêu tầng?
Vũ trụ thật ra không phân tầng mà mỗi một vũ trụ là một tầng trên thực tại, tầng trên mạnh hơn tầng dưới cứ thế tính lên, một vũ trụ bình thường có nhiều hệ mặt trời và thiên hà khác nhau, mỗi thiên hà có nhiều dòng thời gian khác nhau.
Ẹ gìn xệ gìn ngừng lấy hơi một chút, sau đó nói tiếp, xem ra phần giải thích này dài lắm, cô đã uống hết một phần trà rồi, Lạc Đà Đạ rót trà cho cô cảm ơn, tiếp tục nói.
Mỗi thiên hà là một thế giới và đa vũ trụ, những vũ trụ trong đó có nhiều vũ trụ bị đồng lập nhưng cũng khác nhau.
Đa vũ trụ là cách gọi của một vũ trụ mà tại đó nếu có hai đại thiên hà có kết cấu tương tự nhưng dòng thời gian và không gian lại có sự khác nhau dẫn đến có sự khác biệt về sự kiện.
Xong rồi lắm chan.
Ẹ gì xê gìn nhìn lắm đa đẻo ta nói.
À dạ đúng là một câu trả lời đầy từ đại công nương.
Thế, ta sẽ đến với câu hỏi liên quan đến A nỉ một chút, thế giới song song.
Lạc đà đà ta cười hỏi.
Lạc đà đà ta hợp tác với Ẹ gì xê gìn rất ăn ý, thật ra những thứ khái niệm như thế thì cô biết cả rồi.
Dù sao cũng là cho đọc giả của chuyện thôi.
U mù không gian, thế giới. Song song bao gồm 3 loại.
Loại đầu tiên, là một kết giới hay chính xác là một tiểu thế giới có quy tắc và giới hạn chung với thế giới cũ, ví dụ như tương đồng thời gian.
Loại thứ hai là thế giới riêng của bản thân người sáng tạo, ví dụ như cố hữu kết giới hay thần quốc, thần vực. Loại thế giới song song này có quy tắc và giới hạn khác hẳn với thế giới cũ, nhưng vẫn có một ít quy tắc tương đồng, nên người sử dụng thông qua giới hạn của bản thân, nguồn năng lượng trong cơ thể, và tái hiện nó lên thế giới thực, để tạo lợi thế cho mình.
Loại cuối cùng chính là thứ đã góp phần tạo nên đa vũ trụ. Một thế giới hoàn chỉnh nhưng đa phần có kết cấu giống hệ thế giới cũ gọi là thực tại thứ hai hay vũ trụ thứ hai, cái này trong giờ dạ gồng bạn chắc ai cũng đọc rồi.
Ẹ gì xệ gìn nói xong, nhìn Lạc Đà Đạ gật đầu.
Lạc Đà Đạ phản ứng ngay sau đó, câu cười nói.
Vậy thì, câu trả lời rất hợp lý.
Thời lượng chương trình có hạn.
Vì đại công nương còn có chuyện cho nên chương trình G và ASS1 sẽ kết thúc tại đây.
Cảm ơn đã lắng nghe những lời của đại công nương.
Hẹn gặp lại ở G và A kỳ tới.
Lạc Chan, ta muốn đi xem bên phía bờ Chan.
Cô đi cùng chứ?
Ẹ gì xệ gìn nói.
Tất nhiên.
Rồi đi theo đại công nương có nhiều trò vui để xem hơn đi một mình.
Lạc Đà Đạ cười đáp.
Sau đó cả hai cùng biến mất khỏi căn phòng.
8.
Chương 222, tình thân.
Cô bé chân tổ.
Vậy sao?
Ngươi nên tự lo cho bản thân mình trước đi, nhưng ta sẽ chống mắt lên mà xem đấy.
Ẹ gì xệ gìn cười nói.
Sau đó hình ảnh của cô trên điện thoại biến mất.
Chiếc điện thoại thông minh vẫn ở đó.
Đợi một lúc Phi Linh lại lướt đến cầm lấy chiếc điện thoại.
Nó vẫn hoạt động bình thường.
May là nó không có mật khẩu. Nếu có thì đối với Ẹ gì xệ gìn thì cái đó chắc không tìm ra được mật khẩu nếu cô đặt mật khẩu đâu.
Hình nền cũng bình thường chứ không có ảnh tự sướng, chợt Phi Linh nghĩ là mình có nên làm như vậy hay không.
Dù sao cũng là điện thoại của Ẹ gì mà.
Nhưng cậu nhanh chóng bứt bỏ ý nghĩ ấy.
Ẹ gì là hoạch, không thể nào bị những thứ như thế này ảnh hưởng đến tâm trạng, cho nên cậu cứ yên tâm mà xem.
Lướt tới lướt lui, Phi Linh nhìn thấy có khá nhiều ứng dụng nữa, thậm chí kiểm tra phần dung lượng thì nó đặt dấu vô cùng luôn.
Xem ra Ẹ gì làm thứ này dễ như chơi nhỉ.
Phi Linh suy nghĩ một hồi. Cậu suýt có ý định đem mình ra so sánh, cậu cũng làm được mà, dùng khởi nguyên là có thể tạo ra nó rồi.
Nhưng Phi Linh bức nó ngay, vì tính kiêu ngạo lại tái phát rồi, Ẹ gì là hoạch, không có gì chắc chắn cả.
Vừa lướt, vừa trôi dạt theo thời gian, Lý Hạt Bẹo vẫn cứ nằm đấy và không có thức dậy, cô bé vẫn thở, cơ thể vẫn ấm, nhưng dường như không gian này không để cho cô bé có ý thức.
Lượng thông tin và ứng dụng quá lớn, nó như một chiếc siêu máy tính thu nhỏ ấy, thư mục gì gì thì một đống Phi Linh tìm muốn banh đầu luôn.
Tìm trong ghi chú, Phi Linh lại nhìn thấy một loạt chữ, trời ạ, chữ và chữ. Không biết Ẹ gì có tính hay quên hay không nhưng sử dụng ghi chú rất thường xuyên, một ngày xài cả chục lần, có lẽ đây là điện thoại trong lúc Ẹ gì còn sử dụng khi còn ở Nhật và ở cùng Phi Linh.
Có nhiều thứ viết về cậu lắm, nhưng bí mật đi, nói ra thì Phi Linh có mà đi đào hố chui đầu xuống đất thôi.
Trên đầu mục ghi chú ấy, Phi Linh lại tìm thấy một tin nhắn gửi cho mình.
Gửi Linh Chan.
Phi Linh vừa bấm vào ghi chú ấy, cậu còn chưa kịp đọc nội dung trong đó có thứ gì, cả màn hình của chiếc điện thoại sáng lên, kéo cậu và Lì Ạt Bẹo biến mất khỏi vùng không gian đó.
9.
Tại Scotland. Thời Trung Cổ. Tại một lâu đài thiên về chiều cao, tiểu Trung Cổ, một cô gái nhỏ tóc vàng trên người tràn đầy máu tươi, cô bé có mái tóc vàng, thân hình nhỏ đang phát triển, trên tay cô bé cũng đầy máu. Vẻ mặt cô bé biểu hiện sự hoảng loạn. Trước đó vài phút, đột nhiên từ trên không trung phía trên tòa lâu đài, Phi Linh và Lì Ảt từ phía trên không trung rớt xuống.
Rầm.
Trên trần tòa lâu đài xuất hiện một cái lỗ, hình dáng của đứa bé,
đó là khung hình của Lý Át và khi rớt xuống, còn của Phi Linh đâu? Đến thế giới này, theo như những gì đã nói trước đó, Phi Linh vẫn chưa được hồi sinh, và cậu chỉ có thể dựa vào nguồn mạ nạ vô hạn của Lý Át Véo để duy trì hiện thế mà thôi. Cậu không có cơ thể thật vào giờ phút này, thậm chí linh thể của không có, đã rời khỏi thế giới tại mùn thì làm gì còn có linh thể nữa. Chỉ có thể sống một cuộc sống tượng tự dược trần trong đấu phá thương không thôi, tá túc trong người Lý Át Véo. Ít kệ chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mình lại từ trên trời rơi xuống vậy? Lý Át Véo chợt tỉnh dậy, xoa xoa cái đầu mình, có chút nước gỡ ra ở mắt, vì thế từ trên cao xuống, không đau mới lạ. À giờ đây là đâu? Lý Dạ Mèo ngó xung quanh không thấy bóng người. Lý Ả Chan, em ổn chứ? Một giọng nói vang lên trong đầu Lý Dạ Mèo. Phi Linh. Lý Ả Mèo lại nhìn xung quanh, tưởng rằng Phi Linh đang ở kế bên cô. Ta hiện tại không có linh thể nữa, Lý Ả Chan. Chúng ta hình như đến sở cốt len rồi. Phi Linh nói. Bởi vì trong điện thoại thì có bản đồ về nơi này nên cậu có thể biết đây là đâu. Smartphone do hoạch làm mà, đâu phải thứ gì có thể so sánh. Vậy sao? Thế cuộc chiến chén thánh thế nào rồi? Chúng ta thắng rồi chứ? Lý Ả Mèo gật đầu đã hiểu rồi lại hỏi Phi Linh. Nghe câu này, Phi Linh hơi cứng họng, không biết nên trả lời thế nào. Lý Ả Chan, có một chuyện ta muốn nói với em. Phi Linh nói. Chuyện gì? Lý Ả Mèo nghiêng đầu thắc mắc. Thật ra, ta và em đã bị đuổi ra khỏi thế giới đó rồi. Phi Linh vẻ mặt khó khăn, nói. Hề, anh nói gì vậy? Lý Ả Mèo không hiểu đáp. Về điều ước, ta đã ước chén thánh không tồn tại ở cuộc chiến thứ tư và năm và mọi người vẫn quen biết nhau. Nhưng mà vì thế, những thứ như tiểu chén thánh đều không thể tồn tại nữa. Phi Linh nghiến răng nói ra sự thật đau lòng. Em là tiểu chiến thánh. Lý Ảt vào trong lòng không yên nói. Phi Linh gật đầu đáp. Vậy tại sao Phi Linh không được hồi sinh? Anh đâu phải chiến thánh. Tiểu Lạch Bèo dương giọng nói. Ta. Tại thế giới của em, ta không có thật. Phi Linh ấp úng nói. Lý Ảt Bèo nhìn Phi Linh rồi lại hỏi. Thế kỷ gì sụ cụ? Hắn đã được hồi sinh, đang sống chung với em Mỹ Dạ Sĩ Diệu và cả Lý Ả nữa. Phi Linh cắn răng nói. Thế ý gì thì sao? Lý Ảt Bèo vô hồn hỏi. Mẹ em sao? Bà ta cũng như em là một tiểu chiến thánh, không được hồi sinh, nhưng lại có một thân phận khác tại thế giới đó, một con người và cũng là mẹ của Lý Ả. Phi Linh nói. Lý Ả Bèo nhìn không có chút sinh khí nào, cô bé đang buồn đến tột độ. Lý Ả Bèo tham gia cuộc chiến vốn không phải muốn giết Emi Dạ Xì Dịu, cô bé muốn gặp lại Kỳ Dị Sủ Gù một lần nữa, hỏi rõ ràng mọi chuyện, và hơn hết, cô bé muốn có hơi ấm của tình thân. Phi Linh nhớ lại ký ức, có một mãng nói về Lý Ả Bèo. Khoảng thời gian mất trí ở cùng cô, cậu cũng rất quý Lý Ả Bèo. Thấy Lý Ả Bèo như thế, Phi Linh chợt đau nhói, cậu cắn răng nói. Lý Ả, em không cần một người cha như Kỳ Dị Sủ Gù. Nếu em cần một người cha, một mái ấm gia đình, ta có thể đáp ứng điều đó cho em. Ta sẽ trao cho em hơi ấm gia đình mà em hằng mong ước. Dù sao ta đã luôn coi em là gia đình mình mà. Thật vậy sao? Có thật là ta có thể có một gia đình bình thường sao? Lý Ả bẹo rơi nước mắt rưng rưng giọng, nói. Tất nhiên, ta có thể mang Lý Ả đi chơi khắp cả thế gian nếu Lý Ả muốn, mua sắm mọi thứ cho Lý Ả nếu Lý Ả thích, và dĩ nhiên ta sẽ dành thời gian của ta quan tâm đến Lý Ả như một người con của mình, ta không sẽ không rời xa Lý Ả. Chỉ cần Lý Ả gọi ta một tiếng cha. Phi Linh cười ấm áp nhìn Lý Ả Mèo. Và đương nhiên Phi Linh muốn làm là thật chứ không hề giả dối. Tuy cậu vẫn là trai tân sau ba kiếp sống, nhưng cậu vẫn luôn muốn chăm sóc một người con. Ô Tù San, cha tiếng Nhật. Lý Ả kêu nhỏ gọi Phi Linh là cha. Phi Linh tuy không có cơ thể nhưng vẫn ôm lấy Lý Ả Mèo vào lòng mình. Lý Ả Mèo chợt cảm thấy rất ấm áp, tia sáng sáng sớm chói chang len lối vào trong tim cô bé. Hôm nay cô bé lại có một người bố, một người không rời xa cô. Lý Ả Mèo khóc trong sung sướng, trong đau khổ. Vui sướng có gia đình, đau khổ vì quá khứ giằn xé bấy lâu nay. Màn ôm ấp hạnh phúc không kéo dài lâu, có một tiếng hét thảm thiết từ một phía của lâu đài vang đến tai hai người khiến hai người phải dừng lại cảnh thân mật hai bố con như vậy. Cái gì vậy? Tiểu Lạc Bèo lau nước mắt hỏi Phi Linh. Phi Linh thì biến mất, tiếp tục cư trú trong người Lý Ác Bèo, cậu làm như vậy và vẫn quan sát được mọi thứ. Lý Ác Bèo liền đứng dậy phủi phủi đồ của mình rồi chạy theo hướng tiếng hét phát ra. Lâu đài này thiên về độ cao nên có cầu thang xoắn ốc đi lên tòa tháp của lâu đài, Lý Ác Bèo phải chạy lên đó, bởi vì đó là nơi mà tiếng hét phát ra. Lý Ả Mèo lên đến đỉnh và thấy một cái cửa gỗ nhưng lại bị khóa bằng ở khóa làm bằng sắt, do không có chìa khóa nên cô bé dùng đờ gần để cắt đứt cánh cửa thành nhiều khúc. Khi phá được cửa, Lý Ả Mèo thấy trong căn phòng, một chiếc cửa sổ nằm trước mắt khi mở cửa ra, gần cửa sổ là một lò sưởi, có một bức tranh lớn treo gần đó, có kệ, có tủ, và ở gần cửa sổ, tức là mở cửa ra là thấy được, Lý Ả Mèo thấy một cô gái tóc vàng, mái che chắn, hai bên có hai sợi ria băng thắt lên rất dễ thương, mặc một bộ váy trắng dài gần đến chân, cô bé ngồi quặt chân ra phía sau theo hình chữ V đút trên miệng cô có máu chảy ra. Cô nhìn hai bàn tay dính máu, xung quanh máu chảy tràn lan, có một vài cái xác người đã cạn máu, cơ thể co rúm lại, đôi mắt của cô bé hiện lên một màu đỏ. Vẻ mặt cô bé đang hoảng loạn. Đó là những gì cô bé thấy, à còn có một vài con bút bê ở xung quanh đó nữa. Vàng ải. Phi Linh vang lên tiếng nói bên trong Lý Ảt Bèo. Lý Ảt Bèo nghe cũng thắc mắc. Vàng ải. Giống loại hấp huyết quỷ sao? Ừ, thậm chí cô bé chỉ vừa biến thành vàng ải thôi, mùi con người vẫn còn lưu lại trên người cô bé. Phi Linh nhíu mày nói. Cậu quan sát cô bé. Hình như cô bé không phải dạng vạm vỡ bình thường, dường như còn có thứ gì đó bất thường.
tôi không muốn. Cô bé tóc vàng nhìn lên Lý Ảt Bèo. Khí tức đáng sợ tràn đến trước Lý Ảt Bèo. Phi Linh lập tức dùng sức mạnh của mình chặn lại áp lực kia. Không thể lầm được, một chân tổ. Phi Linh rốt cuộc đã hiểu cảm giác kỳ lạ của mình là gì. Cô bé tóc vàng này biến thành một vạm ải, thậm chí là một chân tổ là vạm cấp bậc cao hơn, có thể nói là tổ tiên của vạm ải cũng được, và đương vì được gọi là chân tổ nên khả năng và sức mạnh chắc chắn sẽ hơn hẳn một vạm ải thông thường, ví dụ như chân tổ không giảm năng lực khi đi lại vào ban ngày, có thể hạn chế việc hút máu. Còn vạm ải thông thường, đi lại vào ban ngày sẽ bị giảm đi năng lực và sức mạnh chứ không hề bị thiêu sống như những loạt phim điện ảnh Tây phương. Nhưng cô bé này có lẽ vẫn chưa có khả năng kích hoạt khả năng không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời. 10. Đã qua nở ghi mạ rồi. Mong sự ủng hộ nhiệt tình hơn của các bạn độc giả. Nhiệt tình về mặt trong lẫn ngoài, view lẫn cờ mở tờ. Chương 223, hệ vẹn dợ lìn. Chiến tranh. Vậy, cô bé tóc vàng này là một chân tổ, và chỉ vừa mới biến thành. Có lẽ cô bé đã uống máu của những người nằm chết xung quanh cô. Thế tại sao cô lại hét lớn và vẻ mặt khủng hoảng như thế nhỉ? Không, tôi không muốn như thế này. Cô bé chân tổ rưng rưng, bưng vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía Lý Ảt Bèo. Cô là ai? Cô bé chân tổ hỏi Lý Ảt Bèo. Hệ tù tớ là Lý Ảt Bèo. Hân hạnh được gặp. Lý Ảt Bèo lúng túng trả lời. Cô bé chân tổ tỏ ra thái độ nghi ngờ rất sâu. Cậu tên gì vậy? Lý Ảt Bèo hỏi. Hệ vẹn dợ lìn. Hệ vẹn dợ lìn Athanasi ạ cật đờ dìn bạc bèo. Cô bé chân tổ nói. Do nhận ra rằng Lý Ảt và không có thái độ thù địch với mình, nên cô mới thả lỏng một chút, trả lời thành thật. Hệ vẹn dợ lìn san, rốt cuộc có chuyện gì ở đây? Lý Ảt Bèo nhìn hệ vẹn dợ lìn hỏi. Hệ vẹn dợ lìn nhìn có vẻ khó nói, chính cô đã giết hết những người ở đây, bằng chính đôi tay của mình, làm sao có thể nói được? Lý ạ, con không cần phải hỏi kỹ thế đâu. Hệ vẹn dợ lìn san cũng không muốn nói, tự mỗi người hiểu trong lòng là được rồi. Phi Linh đột nhiên hiện hình ra, đứng ngay kế bên Lý Ảt Bèo nói. Hệ vẹn dợ lìn nhìn liền lập tức cảnh giác hơn, cô nhìn Lý Ảt Bèo hỏi. Hắn là ai? Khoan đã, hệ vẹn dợ lìn san. Đây là cha của tớ. Lý Ảt Bèo luôn cuốn. Hệ vẹn dợ lìn bình tĩnh lại, sau đó nhìn một chút Phi Linh. Tuy vẫn còn có chút hoảng loạn nhưng cô gặp được Lý Ảt Bèo lẫn Phi Linh khiến tâm trạng cô phần nào đỡ hơn. Hệ vẹn dợ lìn đứng lên, nhìn tay của mình rồi nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Phi Linh nhìn là biết ý rồi, cậu phất tay, tạo ra một chiếc khăn lau bay về phía hệ vẹn dợ lìn. Hệ vẹn dợ lìn đang ngó tới ngó lui thì chiếc khăn bay thẳng vào mặt, cô gỡ nó xuống và nhìn về phía Phi Linh, lúc này cậu đã xoay mặt đi hướng khác rồi. Cậu cũng không muốn quan tâm nhiều, hiện tại cậu đang nghĩ cách thế nào để trở nên mạnh hơn để vượt qua ẹ gì sẽ gì cơ, có vẻ nói còn thấy khó chứ làm thì. Sau đó, hệ vẹn dợ lìn lấy khăn lau hết máu trên người mình. Rồi cô nói. Cảm ơn. Hệ vẹn dợ lìn cảm ơn rồi bước đi về phía Lý Ảt Bèo, cô đi qua và bước ra khỏi cửa. Khoan đã, hệ vẹn dợ lìn san. Cậu muốn đi đâu thế? Lý Ảt quay lại nhìn bóng lưng hệ vẹn dợ lìn hỏi. Về nhà. Hệ vẹn dợ lìn đáp. Mình có thể đi theo không? Lý Ảt trông mong nói. Hệ vẹn dợ lìn nghe thế quay lại nhíu mày nhìn Lý Ảt Bèo. Bởi vì mình mới đến nên không biết đường, cũng không có chỗ để nghỉ chân. Nên. Lý Ảt chấp hai tay lại, hai ngón trỏ liên tiếp giãn ra rồi đục vào. Tùy các người. Hệ vẹn dợ lìn lạnh lùng nói. Sau đó hệ vẹn dợ lìn tiếp tục đi xuống cầu thang. Lý Ảt Bèo liền chạy theo sau cô, Phi Linh biến mất vào lại bên trong người Lý Ảt Bèo. Và tiện thể thì bên ngoài đang là mùa đông. Ngoài trời tuyết phủ dày đặc mọi phương hướng. Hệ vẹn dợ lìn chỉ có chân trần mà đi trên đống tuyết, ánh mặt trời chiếu vào cô khiến cô có cảm giác bất lực, nhưng cô vẫn cố bước đi. Lý Ảt thì đi theo sau. Phi Linh nhìn thấy cô nàng này như vậy cũng có chút phân tâm, cậu thở dài, dù sao thời gian vẫn còn dài, đành quan sát một chút thế giới này ra sao vậy. Phi Linh quyết định, ngay sau đó cậu tạo ra một chiếc ủng, nó hiện ngay chân của hệ vẹn dợ lìn luôn nên cô cũng bất ngờ từ đâu mà ra, có lẽ mắt cô mở thôi, hệ vẹn dợ lìn nghĩ thế. Lại chưa hết, sau đó cô lại thấy trên người mình có thêm một chiếc áo khoác da. Ảo giác sao? Hệ vẹn dợ lìn nghĩ lung tung, sau đó quay lại nhìn Lý Ảt vào trong một bộ áo lạnh dày, Lý Ảt bèo nhìn thấy hệ vẹn dợ lìn nhìn mình không khỏi vẫy tay cười. Hệ vẹn dợ lìn sau đó lại quay mặt đi, tiếp tục đi. Mặc dù cảm thấy ấm hơn nhiều, nhưng cô vẫn không hiểu vì sao những thứ đồ này cô lại có được, chúng từ đâu xuất hiện. Gác mọi chuyện qua, cô cứ vừa đi vừa chạy, ánh nắng mặt trời làm cô mau đuối sức. Tầm ngày hôm sau, không có nghỉ ngơi, hệ vẹn dợ lìn rốt cuộc đã đến được vùng thảo nguyên. Nơi này ngược lại không mấy có tuyết. Khói. Hệ vẹn dợ lìn ngước nhìn lên bầu trời, lại thấy từ phía xa xa có rất nhiều đám khói đen bốc lên, cô hiện ra một dự cảm không lành, hệ vẹn dợ lìn bắt đầu dồn hết sức lực của mình mà chạy về phía những đám khói đen kia. Lý Ảt và tất nhiên vẫn hoàn thành mục đích của mình, đi theo hệ vẹn dở lìn. Chạy theo, từ phía sau hệ vẹn dở lìn, Lý Ảt và thấy khung cảnh ngày càng được mở rộng, giữa vùng thảo nguyên cỏ xanh có một vài nơi có tuyết đọng lại, có một thành phố, đám khói đen từ đó mà ra, hơn nữa, thủ đô đang chìm trong hỏa hoạn. Và có một vài xác người nằm trên thảm cỏ ngoài thủ đô đang cháy đó, thân thể ba người đàn ông bị những ngọn giáo đâm xuyên qua, một người phụ nữ nằm dưới đống đổ nát. Hệ vẹn dở lìn đứng đó nhìn đám chạy, nước mắt ứa ra. Cô lẩm bẩm: "Cha mẹ." Hệ vẹn dở lìn quỳ xuống đất, nước mắt rơm rớm rơi xuống. Cô khóc thương trong biển lửa, đúng hơn là cha, mẹ. Phi Linh có xem qua mốc thời gian của thời đại này trong chiếc điện thoại thông minh của Eddie, hiện tại là năm 1423, và họ đang ở Scotland,
một trong những nước có tham gia vào chiến tranh trăm năm. Tất nhiên thành phố của hệ vẹn dơ lìn chỉ là thành phần nhỏ bị hứng chịu thảm họa này thôi. Dù vậy, nó cũng đã gây nên hậu quả đáng tiếc, nhất là cho hệ vẹn dơ lìn. Hệ vẹn dơ lìn cứ khóc trước tòa thành đang bốc cháy dữ dội. Lì ạt bèo đứng phía sau cô bé định đến an ủi, nhưng phi linh cắt lại, cứ để hệ vẹn dơ lìn khóc, đó là những gì phi linh nói với lì ạt bèo. Mà do trời càng ngày càng về tối, thời tiết càng trở lạnh, hệ vẹn dơ lìn chỉ có bộ váy với cái ấm phi linh cho cô, nên phi linh làm thêm hai cái khăn để lì ạt bèo và hệ vẹn dơ lìn đắp vào cho qua cái lạnh vào ban đêm. Phen chuẩn bị quả không hề thừa chút nào, hệ vẹn dơ lìn khóc xong, cơ thể đuối sức ngủ một chập tới sáng. Biển lửa bao trùm thủ đô ngày hôm qua cũng đã tan đi trong đêm giá lạnh rồi. 9. Sáng ngày hôm sau, một đêm mùa đông lạnh buốt xương tủy qua đi, nhắc lại, hiện tại là năm 1423, Lì ạt bèo đã rơi vào vòng chiến tranh trăm năm diễn ra vào khoảng năm 1337-1453, Scotland cũng rơi vào vùng chiến sự, nói trắng ra thì đây là thời điểm hậu trung cổ. Đây không phải thời bình, cho nên người dân sống mọi nơi trong khu châu Âu rất loạn lạc, lo âu đổ dồn về phía lãnh đạo các nước. Tình hình không được suôn sẻ cho hiệu Lesbos hay hệ vẹn giờ lìn nếu đi lạc đến nơi nào đó. Thêm một cái nữa, vấn đề ngôn ngữ, hệ vẹn giờ lìn nói tiếng Ireland, đây là ngôn ngữ tiền thân của tiếng Gaen, do lì ạt và có thể dùng phép thuật ngôn ngữ hóa nên cô bé có thể hiểu được hệ vẹn giờ lìn nói gì, nhưng mà đối với những người khác thì hơi có chút trục trặc, sẽ tốn thời gian để hệ vẹn giờ lìn học một loại ngôn ngữ mới, tạm thời thì cứ tính đến việc làm sao để sống tốt đã. Tiện thể thì, lì ạt và hay phi linh vốn đã là ma thuật sư, phi linh không có phát triển trường phái này nhưng cậu vẫn có khả năng nhận biết ma lực. Và cả hai đều nhận ra rằng, nơi đây tồn tại dấu hiệu phép thuật có tồn tại. Nhưng nó lại rải rác quá nhiều nơi, thậm chí cả hai cũng không thể xác định được là nơi nào có khí tức ma lực nữa. Nên biết châu Âu thời Trung Cổ cũng rộng vô cùng chứ không phải đùa đâu. Thực tế chiến tranh trăm năm địa điểm xảy ra thường xuyên nhất là ở Anh và Pháp, mà vùng thảo nguyên mà hệ vẹn giờ lìn sống nằm tại gần Glasgow. Glasgow là hiện tại phát triển đến mức thủ đô lớn nhất của Scotland, là nơi buôn bán và quý tộc cư trú nhiều nhất. Muốn moi thông tin gì đó thì phải đến nơi đông nhất mà moi thôi. Hiện tại thì phải theo ý kiến của Lý Ạt Vẹo là truy tìm thông tin về nơi này, thế giới này. Còn bí mật của hai người thì mong rằng chẳng nghi ngờ gì. Hệ vẹn giờ lìn cuối cùng cũng ngủ dậy. Cô bị ánh nắng mặt trời khiến cho chói cả mắt, tất nhiên thì cũng mới vừa trở thành chân tổ như cô mà thôi, đủ loại khó khăn hết, vẫn bị yếu đi bởi ban ngày. Tuy vậy, hệ vẹn giờ lìn cũng đỡ được một chuyện là không có đói trong một vài ngày tới. Anu, hệ vẹn giờ lìn san, từ giờ cậu sẽ làm gì? Lý Ạt Vẹo mở miệng hỏi. Cô bé hơi đói rồi, từ hôm qua đến giờ không có gì bỏ bụng khiến bụng cô kêu cồn cào cả lên. Không biết. Hệ vẹn giờ lìn nhìn có vẻ rất tuyệt vọng bởi vì mất đi gia đình. Vậy thì, cậu đi chung với mình đi. Đi khám phá thế giới này. Lì ạ bất cười gợi ý hệ vẹn giờ lìn nhìn điệu lẹt bèo, sau đó nhìn xung quanh, rồi hỏi. Chà cô đâu? À. Ông ấy đi có chút việc, chưa về được đâu. Lì ạ bèo giả ngu cười ha ha việc cớ, thực tế phi linh ở ngay trong người cô chứ đâu. Vì hiện tại chỉ có hệ vẹn giờ lìn thậm chí còn chưa biết mình là chân tổ nữa, cô ấy chỉ biết mình có một cơ thể không bao giờ chết, thế thôi. Mà kể lại một chút quá khứ của hệ vẹn giờ lìn. Cô là một cô bé bình thường sống ở thủ đô kia, sống chung với cha và mẹ. Một ngày nọ, trong lúc đang làm việc, cô đã bị đưa đến một tòa lâu đài, tòa lâu mà Lì ạt Vẹo đã rớt xuống ấy, lúc ấy hệ vẹn giờ lìn khoảng tầm 8-9 tuổi. Đám người đưa cô đến đây là một đoàn lính, có một người mang áo choàng đen trùm đầu. Nói đến việc cô bé bị biến thành vạm ai thì, cô không bị cắn bởi bất kỳ con vạm ai nào cả, mà có sự góp mặt của phép thuật, chính điều này cũng khiến cô trở thành một chân tổ, hay vạm ai thuần huyết. Ngày cô trở thành vạm ai là vào sinh nhật lần thứ 10, cũng chính là ngày hôm trước ấy. Cũng đành vậy mong cô giúp đỡ tôi từ ngày hôm nay. Hệ vẹn giờ lìn liếc mắt đi nơi khác nói, vẻ mặt có chút tuyệt vọng như thường lệ, đả kích kia đối với hệ vẹn giờ lìn là nặng nề rồi đây. Mà phải nói là, hệ vẹn giờ lìn chỉ có 10 tuổi thôi, cô không có kiến thức bao nhiêu về thế giới ngoài kia, thêm vào đó là cô cũng không biết đường nào ra đường nào, cho nên có Lì ạt và cùng hỗ trợ nhau xong có lẽ sẽ đỡ được phần nào nguy hiểm. Thế là cả hai đều lên đường, khởi đầu cho cuộc hành trình dài dằng trông gai của mình, và trong đầu, hệ vẹn giờ lìn vẫn thấy lạ, Lì ạt bèo nói phi linh đi có việc, không đợi cậu sao? Cậu là cha Lì ạt bèo mà. Như vậy được sao? Những cái suy nghĩ này lấp đầy óc hệ vẹn giờ lìn, nhưng Lì ạt bèo dường như không muốn nói, có vẻ đây là việc tế nhị, nên cô không hỏi nhiều. Chương 224, hành trình đến quạt bờ dít, 1. Cũng vào buổi sáng hôm đó, hai cô bé nhỏ nhắn của chúng đã bắt đầu cuộc hành trình của mình, nhưng mà... đói quá. Lì ạt bèo đang nằm xả lai trên thảm cỏ xanh. Hệ vẹn giờ lìn nhìn Lì ạt bèo đang nằm đấy với vẻ mặt thất vọng. Nói về suy nghĩ tuyệt vọng của hệ vẹn giờ lìn, dù có tuyệt vọng thì giúp ích được gì cờ hờ cô lúc này, cơ thể cô không thể chết, có tự sát cũng vậy thôi. Thiệt đó hả? Cô thậm chí còn không ăn kể từ ngày hôm qua. Làm sao cô đến lâu đài ấy được vậy? Hệ vẹn giờ lìn chống nạnh cầu nhỏ. Mình có muốn đâu? Rột 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 bốn. Trong khi biện mình thì bao tử Lì ạt béo lại kêu lên. Khiến cô bé đỏ mặt hết lên rồi. Lì ạt và có nói với phi linh, nhưng mà làm sao biến ra đồ ăn chứ? Không lẽ biến ra trước mặt hệ vẹn giờ lìn? Việc cậu xuất hiện hay không cũng đã là việc khó khăn rồi. Tiện thể thì, thế giới này tồn tại phép thuật, nhưng mà số lượng ma pháp sư ít đến đau lòng. Hiện tại, những cuốn sách nói về phép thuật được cất giữ rất nghiêm ngặt tại rất nhiều nơi, quý tộc là người giữ nó, hơn nữa còn có phía giáo đình. Giáo đình đã luôn giấu giếm về phép thuật, rồi giao kèo với bọn quý tộc, giao cho chúng những loại sách khác nhau cho phân tán ở nhiều nơi. Nhân tiện, thế giới này có hai loại phép thuật phương Đông và phép thuật phương Tây. Phép thuật phương Đông nghiêng về những thứ thần linh nhiều hơn, thờ phụng. Phép thuật phương Tây thì rõ ràng hơn một chút, cơ bản có nhiều loại. Không phải nói loại phương Đông không đa dạng, cả hai đều phong phú, rất khó phân biệt cái nào mạnh hơn. Nhưng hiện tại các nhân vật chính của chúng ta đang ở phía Tây, nên bản chuyện ấy cũng hơi sớm. Vì nói ra rồi, Lý Ảt và không thể nào đi được lấy một bước nữa. Hệ Vẹn Giờ Lìn đành thở dài, cô nói. Ở yên đó đi, tôi đi kiếm chút trái cây. Sau đó Hệ Vẹn Giờ Lìn đi về phía thủ đô đã cháy thành tro, do là ở thảo nguyên nên không có rừng đâu, khắp nơi toàn là cỏ, hiếm lắm mới thấy được một cái cây mọc lên và có quả đấy. Mùa đông cây cối làm sao phát triển? Mong là còn thứ gì đó ăn được bên trong thủ đô. Phi Linh còn nói. Cuối cùng khi thấy Hệ Vẹn Giờ Lìn rời đi, Lý Ảt Bèo mới lẩm bẩm. Phi Linh thời điểm đó cũng hiện ra. Thật tình con mau ăn mấy cái sờ nặc vào để có sức mà đi, đợi Hệ Vẹn Giờ Lìn về rồi có cớ tìm thức ăn ta tạo thêm vài loại hoa quả. Cô ta nghi ngờ lung tung cũng mệt. Phi Linh bằng vào việc cậu là the cờ dễ tột thì việc tạo ra mọi thứ với ngoại nệ thì ngoại nạ hỉ vần thai đã không cần đi kiếm ăn cũng có của mà hưởng lạc, nhưng mà thế giới mới đầy dậy nguy hiểm, thêm cô chân tổ mới nữa. Không nên gây thêm ra dối. Lý Ảt Bèo nhanh chóng ăn hết đống bánh sờ nặc Phi Linh đưa cho cô, thấy bất đói rồi nhưng vẫn còn cồn cào, như vậy là được rồi. Phi Linh tính toán đủ lượng cả lộ dịn vừa phải cho cô bé đủ sức đi tìm đồ ăn. Thật tính thì Phi Linh không phải dạng thông minh gì, với cái đầu óc tính toán nhanh, trí nhớ siêu tốt thì có mỗi tội là cậu lười suy nghĩ, cứ đụng chuyện là lao đầu vào đánh thôi, đánh cho nhanh khỏi phải suy nghĩ nhức đầu. Vì vậy có thể nói, cậu có chút đầu đất cũng được. Tính khí cậu thất thường vô cùng, không có chuyện thì bình tĩnh suy nghĩ, có chuyện thì cứ ý như rằng, cứ đâm đầu mà không chịu suy nghĩ. Về phần tàn dư sau bữa ăn nhẹ không được no căng, Phi Linh tạo ra bánh sờ nặc đặt trên đĩa lên cậu biến nó đi. Phi Linh đang nghĩ về một điều rất ưa là thực tiễn, để Lý Ảt Bèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn tự lực cánh sinh thì sao nhỉ? Đây là cơ hội để hai người phát triển. Về phần nguy hiểm thì cậu giúp nếu thấy nó là nguy hiểm lắm thôi. Đang suy nghĩ, Hệ Vẹn Giờ Lìn có vẻ đã tìm được trái cây và quay lại. Do thủ đô bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, cho nên lương thực hay tài sản quý giá đều bị quân địch cướp đi hết rồi. May mắn thay vẫn còn một số loại trái cây bọn chúng lấy không hết nên bỏ lại. Của cô đây. Ăn mau rồi còn lên đường nữa. Nhận được trái cây từ Hệ Vẹn Giờ Lìn, Lý Ảt Bèo bắt đầu cắn ăn. Cắn được miếng đầu tiên cậu qua táo, Lý Ảt Bèo nhìn Hệ Vẹn Giờ Lìn hỏi. Hệ Vẹn Giờ Lìn không ăn sao? Cô cứ ăn đi, ta không đói. Hệ Vẹn Giờ Lìn nói. Lý Ảt Bèo chỉ ăn hai quả táo thôi rồi gom chúng lại vào tấm vải nhỏ. Cô không phải đói lắm sao? Ăn như vậy thì làm sao có sức đi? Hệ Vẹn Giờ Lìn để ý hành động của Lý Ảt Bèo rồi hỏi. Đói thật. Nhưng dù sao cũng phải để dành cho những lúc khác nữa. Coi như dự trữ cho bữa trưa đi. Lý Dạ Bèo gãi gãi má mình nói. Hệ Vẹn Giờ Lìn nghe thế cũng không làm gì. Sau đó cả hai người bắt đầu lên đường. Mới đầu Hệ Vẹn Giờ Lìn còn hỏi đi hướng nào nữa, nhưng Lý Ảt và có Phi Linh làm bản đồ cho nên cả hai hướng thẳng về phía Gở Lạt Gộ mà đi. Hiện nơi mà cả hai đang đứng cách Gở Lạt Gộ cả 300 km. Sợ rằng phải nếu đi bộ thì phải mất hết nửa tháng cũng khó mà đến nơi. May một điều là Phi Linh có bản đồ, trên bản đồ có một số thị trấn nhỏ trên đường đến Gở Lạt Gộ. Rốt cuộc thì hai người lên đường. Trời sáng, tuyết không rơi, tuyết thường rơi vào buổi chiều tối, sáng ra thì chúng chỉ còn đọng lại vài nơi, chưa có vẻ tan đi hết. Thời tiết gì mà khắc nhất? Ngày đầu tiên đống thức ăn dự trữ mà Lý Ảt Bèo mang theo đủ cho 5 ngày, đấy là nếu tiết kiệm, còn thả ga thì 2 ngày rưỡi thì hết sạch. Thảm là trên đường toàn là đồng bằng, chẳng có cây ăn quả dọc đường nào để bổ sung lương thực cả. Dù gì khởi hành cũng vào gần trưa, cho nên đi cũng chẳng được bao xa cho đến lúc tối. 10 km. Cả hai đi trong ngày đầu được 10 km. Cả hai đi bộ đấy. 1000m chứ không phải giỡn. Ít nhất là đi xe máy với vận tốc 100 km/h thì không mất bao nhiêu thời gian, nhưng phải liên tục di chuyển và giữ với vận tốc không đổi. Tính ra thì nếu đi bộ hai cô bé cũng chỉ đi được chưa tới 5 km/h cho nên hai người mất cả ngày đi, tầm gần 10 tiếng, đấy là đã tính luôn phần nghỉ trưa khoảng 1 tiếng và nghỉ dọc đường khoảng 2 tiếng vào nhiều chặng, nghỉ ăn tối hết 1 tiếng nữa, kể cả việc đi bộ nhưng tốc độ không thể duy trì ngang tốc độ trung bình được nên thời gian chênh lệch so với dự tính cũng nhiều. Đến khuya luôn thì hai người dừng chân lại. Bữa ăn của hai người toàn là trái cây. May sao mà trái cây chúng không có trái nào bị hỏng. Cả trong quá trình đi đã ra được đường chính để đến Gở Lạt Gộ. Thường thì sẽ có 1-2 chiếc xe ngựa của thương buôn đi ngang qua để đi vào thành phố trong một ngày, nhưng hôm nay có họ đi sớm nên khi Lý Ảt Bèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn đi đến đường chính thì không thấy được xe ngựa nào cả. Vì thế không có cơ hội đi nhờ xe. Cả hai phải ngủ ở gốc cây ven đường. Cũng còn hên là trời không mưa nhỉ, thời tiết thất thường thế mà. Tiếp trời lạnh giá buốt vào khuya. Hệ Vẹn Giờ Lìn có vẻ hơi khó ngủ một chút, có lẽ phần lớn là còn buồn về chuyện hôm đó. Lý Ảt Bèo rành rỗi thức theo an ủi Hệ Vẹn Giờ Lìn luôn. Mà một người buồn một người an ủi một hồi cả hai cũng lăn ra ngủ. Ngày thứ hai. Sáng sớm ban mai xua tan cái lạnh dư hưởng của đêm qua. Axi. Một cơn gió se lạnh vào buổi sáng tinh mơ thổi qua khiến Lý Ảt Bèo hắt hơi. Lý Ảt và sau đó tỉnh luôn. Buổi sáng rồi sao? Hoa. Lý Ảt Bèo rủi rủi đôi mắt, tay kia che miệng áp. Cô bé vươn người giãn cơ cho thoải mái. Trong khi rủi mắt, Lý Ảt và hướng mắt về phía xa xa trên con đường chính. Lý Ảt và thấy có ở hướng đó,
có một điểm đen đang di chuyển về phía hai người, là một chiếc xe ngựa. Có vẻ là xe ngựa của một thương nhân nào đó đến thủ đô Glago. Như nhìn thấy hào quang trong bóng đêm vậy, Lý Ảt Mẹo mừng rỡ và lây hệ vẹn giờ lìn dậy ngay sau đó. Chuyện gì vậy? Hệ vẹn giờ lìn ngồi dậy với khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ. Cô rủi mắt và nhìn Lý Ảt Mẹo, hỏi. Có xe ngựa tới kìa. Mau dậy đi, xem họ có phải đến thủ đô gần đây không? Lý Ảt Mẹo hối thúc hệ vẹn giờ lìn. Rồi rồi Hệ vẹn giờ lìn đáp lại trong khi hố néo có giãn cơ thể nhỏ nhắn của mình. Sau đó hệ vẹn giờ lìn đứng dậy nhìn về phía ngón trỏ của Lý Ảt Mẹo đang chỉ về. Ánh nắng mặt trời vẫn làm cô rất khó chịu, có lấy chiếc khăn ngủ để trùm lên đầu tránh đi ánh nắng mặt trời. Có khi đến thị trấn thì nên một cái áo choàng mang vào cho tiện, chứ trùm đầu như thế này thì hơi khác thường. Khoảng 10 phút sau, cổ xe ngựa đã đến nơi hệ vẹn giờ lìn và Lý Ảt Mẹo đang đứng. Cả hai đều đứng giơ tay ra xin cho quà giang. Xe ngựa cũng dừng lại. Xe ngựa không có qua loa, chỉ có một chú ngựa kéo một chiếc xe gỗ có khoảng trống để có thể mang theo hàng hóa số lượng nhỏ và vừa, mà trùm trên chiếc xe là một tấm khăn da. Chủ của chiếc xe ngựa này là một người trung niên. Buổi sáng tốt lành, Ổ Dị San. Chú, bác. Lý Ảt Mẹo và hệ vẹn giờ lìn mỉm cười khom lưng chào người trung niên. Ồ, hai cô bé đáng yêu sao lại ở giữa nơi hẻo lánh này? Không lẽ các cháu bỏ nhà đi sao? Người trung niên cười nói. Vâng, gần giống như vậy. Ổ Dị San đang đi đâu vậy ạ? Hệ vẹn giờ lìn hỏi. Tù mù ta đang đi về thị trấn Quạt Bờ Dịt. Tại có một vụ buôn bán ở đó. Người trung niên nói. À, nù Quạt Bờ Dịt gần Gờ Lạt Gồ không, Ổ Dị San? Lý Ảt Mẹo hỏi. Để xem nào. Nếu tính từ đây đến Quạt Bờ Dịt còn khoảng 5 ngày đường. Sau đó khoảng 10 ngày đường nữa sẽ đến Gờ Lạt Gồ. Sao thế? Các cháu muốn đi Gờ Lạt Gồ à? Người trung niên cười hỏi. Vâng, bọn cháu đến đó có chút việc cần làm. Ô Dị San có thể cho chúng cháu quá giang không? Hệ vẹn giờ liền nói. Tất nhiên rồi. Làm sao có thể để hai đứa bé ở giữa vùng không người này chứ? Lên đi. Người trung niên cười nói. Cảm ơn Ô Dị San. Hệ vẹn giờ liền và Lì Ảt Vẹo đồng thanh nói. Đó là buổi sáng thứ hai. Cả hai đã tiết kiệm được khoảng gần 5 ngày đi bộ để đến thị trấn Quạt Bờ Dịt. Khi lên xe sau đó, Lý Ảt Mẹo và hệ vẹn giờ lìn ngồi ở phía sau, lấy phần trái cây dự trữ ra và bắt đầu ăn sáng. Chương 225, hành trình đến Quạt Bờ Dịt 2. Vẫn đang đi trên chiếc xe ngựa gỗ của người trung niên thương nhân này tên là Ado. Ado San làm thương buôn được 15 năm rồi, và khoảng ông 35 tuổi, Ado San thường xuyên đi khắp nơi, ông là một thương nhân di động. Ado San cho biết, những năm gần đây, các thương nhân cũng hạn chế việc đi xung quanh rất nhiều, bởi vì canh phòng ở các thủ đô hiện giờ rất nghiêm ngặt là do đề phòng gián điệp của các nước Anh, hơn nữa là vì chiến tranh đang diễn ra rất gay gắt, cho nên không ai dám liều mạng ra ngoài để thí mạng chết toan cả. Hệ vậy tại sao ạ đổ săn lại liều lĩnh như vậy? Lý Ảt Mẹo ngân giọng hỏi. Vì sinh sống cả thôi. Chiến tranh đến có nhiều cái xấu nhưng vẫn có một chút để ta len lối vào kiếm lợi chứ. Ha ha. Ạ đổ cười nói. Cô bạn của cháu có vẻ không được vui nhỉ. Chuyện gì đã xảy ra sao? Ạ đổ vừa lái. Vừa nhìn thấy hệ vẹn giờ lìn có chút thất thần khi nhìn về phía bầu trời xa xa trên thảm cỏ xanh của thảo nguyên. Vâng, có một chút. Lý Ảt Mẹo biểu hiện sự lúng túng nói. A Đồ nhìn thấy Lý Ảt Mẹo vẻ mặt lúng túng cho nên cười nói. Không sao, ai cũng có chuyện riêng không muốn nói, không cần phải ép mình. A Đồ nói. Vâng. A Đồ San quả là một người tốt bụng. Lý Ảt Mẹo cười nói. Tốt bụng sao? Thương nhân khó có người tốt bụng lắm Lý Ả chăn ạ, nếu tốt thì dễ bị lừa lắm, cho nên làm thương nhân ai cũng danh mánh và có nhiều mánh khỏe hết. A Đồ cười giễu bản thân. Vậy sao? Dù sao cháu vẫn thấy ạ đổ san rất tốt. Lý Ảt cười đùa với ạ đổ sau đó lại quay về phía sau ngồi kế hệ vẹn giờ lìn. Hệ vẹn giờ lìn san, cậu thấy tốt hơn chưa? Lý Ảt Mẹo bắt chuyện. Trông tôi có cái gì không phải sao? Hệ vẹn giờ lìn quay sang nhướng một bên mày nói. Đang nói, hệ vẹn giờ lìn lại cái khăn trùm lên đầu đế bất bị ánh nắng dọi vào. Rõ ràng là cô rất khó chịu với ánh sáng mặt trời, vậy mà nói không sao. Đúng là sân đỡ giờ. Lý Ảt thấy hệ vẹn giờ lìn phản ứng như vậy chỉ có thể cười hờ. Đến trưa, ạ đổ cho ngựa nghỉ dưỡng sức. Thậm chí không có lấy một con sông con suối để lấy nước nữa, may mà có ạ đổ mang theo cả thùng nước dự trữ cho người lẫn ngựa. Bữa trưa của ạ đổ có trái cây và thịt khô. Ạ đổ san tốt bụng có cho hai đứa mỗi người một miếng để ăn. Nói sao nhỉ? Cả hai đều tươi hơn sau khi ăn thịt khô của mình, gần 3 ngày cả hai chưa được nếm thử món nào như thịt cả, toàn trái cây. Sau khi ngựa đã nghỉ ngơi đủ, ạ đổ gọi cả hai lên xe và đi tiếp. Trên đường không có điều gì bất thường diễn ra cả, có một số chỗ thảm cỏ hơi bị cháy xém, có chỗ có máu nữa. Có lẽ do tàn dư của trận chiến nào đó vừa mới để lại. Dù sao Gờ Lạt Gồ cũng rất gần với vùng biên giới tiếp giáp với nước Anh, có chiến trường ở gần cũng không lạ. Xui là có thị trấn của hệ vẹn giờ lìn bị dính phải thôi. Thường thì thị trấn không có lính gác bảo vệ mấy, ngược lại do nhà vua lần này cũng không có cử người xuống hỗ trợ thủ hộ thị trấn ấy, nên hoàn toàn không có phòng bị diệt sạch. Xung quanh nơi này thông thường có cướp xuất hiện thường xuyên, nhưng chiến tranh có vẻ lan tràn đến khu vực xung quanh khiến bọn cướp không dám hoành hành. Thường thì mỗi lần đi đến Gờ Lạt Gồ, ta sẽ phải chọn con đường mòn nên mất hết một thêm ngày đường mới đến đi đúng lộ trình. Lần này chúng ta gặp may rồi. Nếu đi đường chính thì còn khoảng 3 ngày nữa là đến Quạt Bờ Dịt rồi. A Đồ quan sát xung quanh cười mừng nói. Thật sao? Lý Ảt Mẹo ngạc nhiên cảm thán. Hệ vẹn giờ lìn không có biểu cảm gì, chỉ nghe và nhìn,
Chớp mắt, xe ngựa đi liên tục, mặt trời đã vàng bóng, trăng đang dần chiếm chỗ. Thêm một điều nữa khiến Lý Ặc và hay cả hệ vẹn giờ lỉnh hơi khó chịu. Mấy ngày nay cả hai đều chưa tắm, từ khởi hành đến giờ vẫn chưa có đến một con sông hay một dòng suối nào nữa. Về cơ bản là cả hai người nhịn tắm 3 ngày rồi, con gái không tắm khiến tóc họ sơ cứng, không được mượt mà, hơn nữa mùi mồ hôi, và con gái thì chả có chịu được việc không tắm cả. Việc phi linh để Lý Ặc và tự xoay sở khiến cô bé cảm thấy cũng bình thường, bởi vì lần thử thách cuối cùng cô mém chết mà, nên cô có dũng khí hơn với việc một mình tự lo liệu. Nhưng Lý Ặc vẫn hơi không thích, bởi vì vừa mới nhận cha mới, lại bị cha mới để như thế này, ai chịu cho được. Tiếp đến là phi linh. Kỳ này phi linh không có đất diễn rồi. Có vẻ quá trình phát triển của Lý Ặc và hệ vẹn giờ lìn, phi linh sẽ ít nhúng tay vào, có việc gì gấp gáp thì Lý Ặc có cái đầu linh hoạt hơn phi linh, hơn nữa có hệ vẹn giờ lìn có lạnh lùng, và có khả năng bình tĩnh rất cao, nên cả hai đứa bé này có lẽ sẽ hỗ trợ nhau lẫn nhau, đứa này không được thì đứa kia nhảy vào rút. Còn nếu không được, thì đợi phép màu xuất hiện đùa thôi, như phi linh làm sao chịu. Phi linh sẽ rút, khẩn cấp mới rút. Và tên nhân vật chính của chúng ta đang ngồi chơi game trên chiếc smartphone của ẹ thì sẽ gìn để lại. Có lẽ là do cô cố tình để lại chăng? Phi Linh đang dần bị đầu độc rồi, cậu bắt đầu lướt mấy trang mạng xã hội nữa chứ, do là smartphone của mình nên không có chuyện không có mạng internet rồi, hơn nữa mạng còn chạy với tốc độ tối đa luôn. Mỗi tội, dường như ẹ gì sẽ gìn khóa cái chức năng gửi đi, cho nên cậu chẳng gửi được cái gì hết, chỉ có nhận và xem, à còn có chơi game nữa. Cho nên Lì Ặc Vẹo và hệ vẹn giờ lìn có lẽ sẽ làm nhân vật chính trong một thời gian. Trở lại với hai cô bé đáng yêu của chuyện. Không tắm được thì đành chịu thôi, chứ tìm đâu ra nước để tắm. Nghỉ ngơi và ăn tối. Thời tiết lại trở lạnh, hiện tại Lì Ặc Vẹo và hệ vẹn giờ lìn không cần ngủ dưới đất hay gốc cây mà có thùng xe gỗ phía sau của Ado. Thùng xe phía có vẻ đủ sức chứa cho 4 người lớn, nên cả ba ngủ khá thoải mái. Tất nhiên Ado ngủ một phía, Lì Ặc Vẹo và hệ vẹn giờ lìn nằm chung với nhau. Mẹ! Hệ vẹn giờ lìn đã ngủ thiếp đi rồi, nhưng dường như cô đang mơ về cảnh gia đình mình không còn. Trong lúc ngủ, trên khuôn mặt cô lại chảy nước mắt từ đôi mắt to tròn đang nhắm lại của cô. Hệ vẹn giờ lìn san. Lì Ặc vẫn chưa ngủ được, nhìn đối diện khuôn mặt với hệ vẹn giờ lìn thấy cô đang lệ rơi trong lúc ngủ không khỏi bàng hoàng. Chợt Lì Ặc vẹo lại muốn nhớ đến chuyện xưa, nhưng cô cố kiềm nén lại. Hiện tại cô đã có phi linh là gia đình mình, một gia đình mà cô mong muốn, một gia đình không rời xa cô. Thế nên cô mạnh mẽ. Lì Ặc ôm lấy hệ vẹn giờ lìn, cả hai cùng nhau ngủ trong đêm tuyết lạnh giá. À có cả ổ gì san ạ đổ tốt bụng ngủ len lỏi một mình ngủ nữa. Ngày thứ ba trong cuộc hành trình, có một sự thật là hệ vẹn giờ lìn vẫn luôn thắc mắc không biết phi linh đã ở nơi nào dù cho chỉ một lần gặp mặt. Dù sao phi linh cũng cha của Lý Ặc Vẹo, vì lý do gì lại để cô bé một mình như vậy? Thật vô trách nhiệm, khi nào cô gặp lại phi linh thì đầu tiên là cô đắm vào khuôn mặt vô trách nhiệm của hắn trước, cho dù hắn bao nhiêu tuổi, lớn hơn cô bao nhiêu. Sáng sớm, hệ vẹn giờ lìn lần này thức dậy đầu tiên trong hai người. Ô dì San ạ đồ đã dậy từ sớm và thúc ngựa tiếp tục chuyến đi. Lúc dậy, hệ vẹn giờ lìn thấy Lý Ặc Vẹo ngay trước mặt mình, không khỏi hết hồn. Cô phát hiện, Lý Ặc Vẹo ôm mình ngay trong lúc ngủ. Hiện tại cô không làm gì được nếu không gọi Lý Ặc Vẹo dậy. Bởi vì cánh tay của cô bị Lì Ặc và ôm sát vào cơ thể mình, khiến cô không thể nào nhúc nhích được. À giờ chào buổi sáng, hệ vẹn giờ lìn san. Lì Ặc Vẹo rốt cuộc đã mở mắt. Cô bé cười với hệ vẹn giờ lìn. Hệ vẹn giờ lìn đỏ mặt gắt gỏng nói. Cô làm cái gì vậy? Tại sao lại ôm tôi lúc tôi ngủ thế hả? Hệ xin lỗi xin lỗi. Mình chẳng nhớ nữa. Hệ. Lì Ặc Vẹo nghe vậy liền buông hệ vẹn giờ lìn ra ngay, ngồi dậy gãi gãi má cười. Làm ơn đi. Hệ vẹn giờ lìn ngồi dậy thở dài nói. Ô dì san ạ đổ phía trước lái xe ngựa cười khinh khít rất vui. Cả hai đứa rất đáng yêu và thú vị đấy. À đùa quay mặt về sau nhìn Lì Ặc Vẹo và hệ vẹn giờ lìn nói hệ vẹn giờ lìn vẫn biểu cảm không nói gì, mặt vẫn hơi đỏ, Lì Ặc Vẹo cười khổ. Buổi sáng cả ba người đều dùng chung bữa ăn với nhau. Dù chỉ là khách đi nhờ thôi, nhưng Lì Ặc Vẹo và hệ vẹn giờ lìn thiết lập quan hệ với à đùa rất nhanh, Lì Ặc Vẹo và hệ vẹn giờ lìn thì chia sẻ phần trái cây mình tích trữ được với à đùa, và hai người cũng có được một phần thịt khô vào thực đơn nhỏ của mình. Tiếp đó là lúc mặt trời đã lên cao nhưng chưa lên đỉnh. Có một cái hồ nhỏ ở gần đường chính. Thật là may mắn. À đồ mừng lên vì gần hết nước ông mang theo rồi. Lì Ặc Vẹo mừng theo, hệ vẹn giờ lìn ít biểu cảm ra mặt. Cả hai giúp ta một chút chứ? À đồ nói. Vâng. Lì Ặc Vẹo cười hô lớn. Sau đó à đồ chuẩn bị ba cái thùng đựng nước nhỏ. Lì Ặc Vẹo là người đầu tiên cầm thùng nước chạy đi về phía cái hồ nhỏ lấy nước. À đồ và hệ vẹn giờ lìn thì thông thả không như Lì Ặc Vẹo hăng hái, cả hai đi từ từ. Hệ vẹn giờ lìn chan, ngày hôm qua cháu mơ thấy chuyện buồn phải không? À đồ nhìn sang hệ vẹn giờ lìn hỏi. Sao ông lại hỏi vậy? Hệ vẹn giờ lìn không nhìn à đồ hỏi. Cháu biết không? Tối qua lúc cháu đang ngủ thì cháu khóc kêu mẹ mẹ, Lì Ạ Chan nhìn vào liền ôm cháu rồi ngủ đấy. Lì Ạ Chan quả là một cô bé tốt. Cháu nên biết trân trọng cô bé. À đùa tường thuật. Hệ vẹn giờ lìn nghe xong nhìn về phía Lì Ạ Bèo. Lúc này cô bé đang mang nước về. Không cần ông phải nhắc. Sau đó hệ vẹn giờ lìn quay đầu đi nơi khác không nhìn Lì Ạ Bèo nữa, mặt hơi ửng hồng. Đừng nghĩ đây là chuyện gì. Làm ơn đừng bậy bạn. Một chặng đi khá yên bình lại đến. Cả ba sau khi đã bổ sung được nguồn nước, lại tiếp tục lên đường. Chuyện gì vậy? Lì Ặc Vẹo nhìn hệ vẹn giờ lìn hỏi.
Từ nãy giờ cô bé nhận ra hệ vẹn giờ lìn cứ nhìn mình suốt nên thắc mắc hỏi.
Không có gì.
Hệ vẹn giờ lìn quay đầu đi, chối. Lý Ạt Bèo nghiệm đầu khó hiểu. Bữa trưa, con ngựa ké xe có vẻ không mệt, nên ạ đồ chỉ dừng khoảng 10 phút để cho nó uống tí nước bổ sung rồi lại lên đường đi tiếp, vừa đi vừa ăn trên xe luôn. Còn hai ngày đường là tới thị trấn Quạt Bờ Dít.
11.
Chương 226, hành trình đến Quạt Bờ Dít, 3.
Ngày thứ tư.
Tối hôm qua, đống trái cây chia nhau cũng hết sạch rồi. Ạ đồ vẫn còn thịt khô, nên hai cô bé thành kẻ ăn bám luôn, ít nhất là cho đến thị trấn Quạt Bờ Dít. Lý Ạt Bèo và hệ vẹn giờ lìn tối hôm qua ôm nhau ngủ như hai thiên thần vậy, một người tóc vàng kim, một người tóc bạch kim. Cả ba dùng bữa sáng, ăn trưa, ăn tối sau đó dừng chân nghỉ ngơi. Hai cháu mau nuốt vào trong một chút đi.
Có cơ rồi.
Ạ đồ quan sát xung quanh cẩn thận nói. Đúng là quá yên tĩnh, đến nỗi có một tiếng điều gì lạ Ạ đồ cũng nhận ra được, ông đúng một thương nhân dày kinh nghiệm. Như đã nói, thông thường cướp đã không răng lưới trên con đường này nữa, bởi vì chiến tranh. Nhưng vẫn có một số tên vẫn liều mạng để kiếm ăn. Và chuẩn bị có một trong số những tên như vậy tiếp cận xe ngựa của Ạ đồ. Do Ạ đồ dặn dò, Lý Ạt Bèo và hệ vẹn giờ lìn đều nhanh chóng nuốt vào thùng xe và có khăn da lớn trùm lại. Đám cướp bao gồm 10 tên. Tên cầm đầu hình như khá to con. May là không có tên nào não có nếp nhăn, nhưng cũng rất tệ là nhìn tên cầm đầu khó mà đối phó. Cũng nguyên nhân là hôm nay là đêm trăng tròn, nhờ ánh trăng nên có thể thấy rõ mặt bọn cướp. Bọn cướp rốt cuộc đến rồi. Ạ đồ cũng hơi căng thẳng. Và nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là thời chỉ sau hậu trung cổ, và giữa chiến tranh trăm năm. Thời điểm loạn, nhưng vẫn chưa thay đổi về bản chất nó có giai cấp nô lệ. Nhất là những cô gái trẻ, chỉ sơ sẩy một chút là có nguy cơ thành nô lệ, chịu khổ như xuống địa ngục cả đời. Nhìn là có thể đoán được kết quả giữa Ạ đồ và 10 tên cướp này. Giả sử nếu có cơ may Ạ đồ thắng thì không nói, nhưng thua đến 99% thì sẽ có hai trường hợp, Ạ đồ bị giết, hai nhân vật chính của chúng ta bị tìm thấy và bị bán thành nô lệ, trường hợp nữa là Ạ đồ không bị giết và bị bán thành nô lệ chung với hai cô bé luôn. Tiện thể thì, hôm nay là đêm trăng tròn, hệ vẹn giờ lìn có vẻ không được thoải mái cho lắm. Bởi vì cô là vằm ải, hơn nữa còn là chân tổ. Gặp trăng tất nhiên sẽ bộc phát năng lực của một vằm ải, dĩ nhiên là chân tổ có thể thích thì bộc phát, không thích thì thôi. Nhưng mà hệ vẹn giờ lìn chỉ vừa thành chân tổ còn chưa được một tuần, thậm chí chân tổ không chịu ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời, hệ vẹn giờ lìn còn chưa thích ứng được với nó thì nói chi việc thoải mái trong đêm trăng tròn. Lý Ạt khá lo cho hệ vẹn giờ lìn, từ lúc trăng lên cao đến giờ, hệ vẹn giờ lìn luôn có biểu hiện khó chịu. Bên trong xe, Lý Ạt Bèo và hệ vẹn giờ lìn vẫn nghe thấy bên ngoài có cuộc nói chuyện. Đại ca, lần chúng ta có máy rồi. Giọng của một tên nhỏ đứng sau tên to sắc cầm đầu băng cướp. Mỗi một tên cướp đều cầm một cây đao ngắn. Có lẽ bởi vì có tàn dư của bãi chiến trường nào đó xung quanh đây mà bọn cướp lấy được. Chứ thông thường không ai có được vũ khí trừ quân lính, và một số thương nhân có chút quen biết với quân lính mới có thể tìm được vài thứ như vũ khí thôi. Lao già kia. Biết điều thì để lại mọi tài sản, bọn ta có thể giữ lại cái mạng già cho ông. Tên to con cầm đầu với giọng khàn khàn nói. Hắn vung đao mẹ về phía Ạ đồ. Giờ chĩa đao về phía người như vậy thật là khiếm nha đấy. Ạ đồ lắc đầu nói. Ý của lão là. Tên cầm đầu như mày. Có vẻ hắn nhận định Ạ đồ không chịu hợp tác, cho nên hắn nhìn về phía đám thuộc hạ phía sau mình, ra hiệu bảo bọn chúng đi áp dụng biện pháp bạo lực. Cơ bản là không ai cứu được Ạ đồ cả. Nói đến đây, hai tên cướp đã theo lệnh của tên cầm, lao về phía của Ạ đồ với đao mẹ trên tay. Ạ đồ nhanh chóng rút từ dưới chỗ ngồi của mình một cây đao. Trông nó cũng hơi cũ. Hai tên cướp vung đao xuống Ạ đồ nhanh đem chúng đỡ lại. Vì hai tên cướp thân hình ốm yếu nên Ạ đồ đỡ chúng và không lo thất bại trong việc đó. Ạ đồ sau đó hất hai thanh đao ra, khiến hai tên cướp bị hất bay theo. Ạ đồ sau đó không khoan nhượng chém chúng hai nhát dao vào cổ, nhanh chóng dứt điểm hoài tên cướp đó. Quá bất ngờ. Hai tên cướp chỉ có thể trừng cặp mắt không tin được và chìm vào bóng tối sâu thẳm thôi. Ạ đồ nâng thanh đao chia nó về phía tên cướp cầm đầu, phản ứng của Ạ đồ khiến hắn cau mày. Ạ đồ làm sao có thanh đao nhỉ? Ông có quen biết một chút với quân đội, và ông cũng chỉ học sơ qua một chút về cách chiến đấu thôi, ông có một người bạn trong quân đội nên người bạn ấy chỉ ông cũng là thường tình. Ạ đồ chia đao vào tên cướp cầm đầu, bản thân ông cũng e ngại, ông làm thế như là uy, nếu chúng sợ, chúng sẽ chạy, còn nếu không, thì tiêu rồi. Không may cho ông là tên cướp có ý nghĩ lấy số đông để ép ông. Tên cầm đầu nhìn xung những tên cướp khác, bảo chúng tản ra, bao vây xung quanh Ạ đồ và xe ngựa thành hình vòng tròn. Ạ đồ nhìn kỹ động tác của chúng, sau đó lại nhìn về tên cầm đầu. Bất giác, một tên trong những tên cướp bao vây Ạ đồ lao về phía ông, rồi thêm hai tên chạy vào. Ạ đồ cảm thấy áp lực, bởi vì ông không có được tập luyện bài bản. Đấu với ba cũng khó lắm chứ dễ ạ. Ba tên cướp nhanh chóng tiếp cận Ạ đồ từ ba phía, khiến Ạ đồ bối rối. Ông vung đao lên và chém chết được một tên và đỡ được đao của một tên, không may có tận ba tên, tên thứ ba vung đao ngay vào lưng của Ạ đồ, làm ông đau điếng, ông thốt lên. A. Vì đau nên Ạ đồ ngã khuỵu, máu từ lưng chảy xuống. Hai cô bé bên trong thùng xe nhìn thấy, muốn hét lên. Rồi cả hai tự lấy của mình, che che người đối diện lại. Hai tên cướp kia bắt đầu giữ lấy hai tay của Ạ đồ, khống chế năng lực phản kháng của Ạ đồ. Tên cầm đầu đi đến trước mặt ông, hắn cười gian xảo, rồi nhấc chân lên đá vào mặt của Ạ đồ. Ạ đồ bị đá, văng một vài chiếc răng, một bên sưng đỏ tím lên. Đi kiểm tra hàng một chút đi. Tên cầm đầu ngoắc tay ra lệnh cho đám cướp. Một đám ba tên cướp tiến đến phía thùng hàng. Trong lúc đó,
tên cầm đầu lại ra lệnh cho một cướp khác lột hết đồ của ạ đổ chỉ chứa mỗi cái của trong.
Lao giả, chắc ông không chịu hợp tác thôi.
Tên cầm đầu nâng đao lên. Hắn định vung đao, thì đột nhiên từ bên xe ngựa, ba tên cướp được sai đi kiểm tra xe hét lên. Tên cầm đầu ngóc đầu sang một bên nhìn ba tên kia bị cái gì. Chỉ thấy ba tên đó đang bị một đống chim màu trắng sáng bay lượn xung quanh quấy nhiễu. Mấy thứ quái đó là cái thứ gì thế? Tên cầm đầu quát lớn. Vừa mới dứt lời, lại có thêm mười mấy con chim màu trắng được bao bọc bởi hào quang màu trắng, nhìn chúng rất trong suốt. Chúng liên tiếp bay lượn trên bầu trời rồi bay lướt qua những tên cướp.
Xít.
Sau khi bay lượn nhiều vòng, những con chim bay đi nơi khác, nhưng bọn cướp nhanh chóng bị một sợi dây vô hình trói chặt lại. Bọn chúng thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Toàn bộ bị trói rạp nằm trên đất. Ngay cả tên cầm đầu to con cũng cố gắng dùng sức để phá đứt sợi dây nhưng vô dụng. Lúc này Lý Ặc Vẹo và Hệ Vện Giơ Lìn đã đứng trên chiếc thùng xe ngựa. Lý Ặc Vẹo trên mặt nghiêm túc, Hệ Vện Giơ Lìn trên mặt có một sự kinh ngạc khó diễn tả.
9.
Quay lại thời điểm ba tên cướp kia đến gần thùng xe ngựa. Hai cô bé trong lòng có chút lo sợ, Hệ Vện Giơ Lìn là chân tổ, nhưng mà cô chỉ vừa được một tuần thôi, chân tổ có sức mạnh vật lý lớn hơn người bình thường gấp bội lần, nếu kiểm soát được sức mạnh của chân tổ, Hệ Vện Giơ Lìn không hề phải sợ bọn cướp này, nhưng cô thậm chí không biết mình là chân tổ. Hiện tại chỉ có trông chờ vào Lý Ặc Vẹo thôi. Ba tên cướp đến ngày càng gần. Lý Ặc Vẹo có động thái mới, Hệ Vện Giơ Lìn chú ý đến hành động của cô bé. Lý Ặc Vẹo phất hai tay lên tóc của mình, sau đó lại có bốn đốm sáng xung quanh cô, rồi chúng bay ra ngoài. Những thứ đó là gì vậy? Hệ Vện Giơ Lìn nhìn những đốm sáng kia bay ra ngoài mà hỏi Lý Ặc Vẹo. Tại thế giới này, pháp sư không phải không có, chỉ là có khá ít, và hiện tại họ đang ở trên chiến trường. Thêm một điều nữa, tại đây có tổ chức gọi là giáo đình đã được thành lập từ năm 1 sau công nguyên rồi, là một tổ chức lâu đời. Tương tự những tôn giáo, họ tôn thờ thần linh, họ rất chỉ có thiên hướng sử dụng phép thuật quan hệ và thường buộc những thứ phép thuật khác vào dị giáo và đả đảo chúng. Và hiện tại, dựa vào chiến tranh, họ đang bắt đầu thiết lập một âm mưu nhằm tiêu diệt mọi pháp sư ở châu Âu và tất nhiên là độc chiếm về mặt phép thuật nữa. Dĩ nhiên là vẫn chưa có dấu hiệu bọn họ hành động gì, nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Quay lại vấn đề, Hệ Vện Giơ Lìn chưa biết về pháp sư, cho nên thấy như thế mà thắc mắc cũng bình thường.
Cái đó,
à hạ hạ là mình nuôi mấy con chim ấy theo lâu rồi, nhưng cậu trông biết đấy thôi. Lý Ặc Vẹo nhìn Hệ Vện Giơ Lìn cười đánh trống lãng. Phi Linh dặn không nên lộ phép thuật ở nơi này, vẫn chưa biết gì về nó nên không nên làm thế. Chắc một hồi là bị Phi Linh giáo huấn rồi. Lý Ặc Vẹo trong lòng chợt hơi lo mà nghĩ đến việc đó.
9.
À đùa Ozi-san, ông ổn chứ?
Lý Ặc Vẹo và Hệ Vện Giơ Lìn sau khi đã xử lý việc trói bọn cướp lại, liền chạy ngay tới chỗ của A Đùa, xem xét vết thương của A Đùa. Vết thương ở má không có vấn đề mấy, nhưng sau lưng thì khá sâu. Nếu nói thời điểm hiện đại thì vết thương như thế không là gì với công nghệ kỹ thuật tân tiến. Nhưng mà đây là Trung Cổ, kỹ thuật xử lý vết thương và chữa bệnh không mấy phát triển mạnh, đa phần nếu may mắn thì có pháp sư để chữa lành hoàn toàn, không thì chỉ sơ cứu và có nguy cơ để lại di chứng.
Hệ Vện Giơ Lìn San, cậu bị sao vậy?
Lý Ặc Vẹo nhìn thấy Hệ Vện Giơ Lìn có chút không chịu được. Hệ Vện Giơ Lìn thấy là máu, một tuần cô chưa uống máu đấy. Cho nên thấy máu, cô hơi đói.
Tôi không sao.
Hệ Vện Giơ Lìn cắn răng, nhắm nghiền đôi mắt lại. Sau đó trấn tĩnh lại.
Lý Ặc Vẹo sau đó nhìn về A Đồ.
Lý Ặc Vẹo sẽ phải làm gì đây?
11.
Dạo gần Tết cảm thấy chán quá.
Chương 227, không có manh mối mới.
À đùa San, cầm cự một chút.
Cháu sẽ giúp ông nhanh thôi.
Lý Ặc Vẹo hối hả nói.
Cô bé hơi đắn đo, giữa việc sử dụng phép thuật hay không.
Hay không sao. Thời chiến tranh này, thế nào cũng có những tên như ta phải bỏ mạng. Đáng tiếc phải để hai cô bé đáng yêu thế này trông thấy cảnh máu me sớm quá.
À đùa tưởng mình sắp chết nên nói những lời cuối cùng.
Chỉ sau khi thấy một hào quang màu xanh nhạt hiện lên trên tay Lý Ặc Vẹo và khi cô bé đặt lên vết thương sau lưng ông, à đùa nhìn thấy cảnh này không khỏi sửng sợ.
Hệ Vện Giơ Lìn nhìn cũng sửng sờ, nhưng khác hẳn điều A Đùa đang nghĩ, cô bé lại thuần túy hơn, thật kỳ diệu, thật thần kỳ, tại sao Lý Dạ Vẹo lại có thể như vậy? Vết thương ngưng chảy máu, vết chém đang nối lại, dần lành hẳn.
A Đùa không còn thấy đau nữa.
Lý A Chan, cháu là sứ thần sao?
Sau khi đã có thể ngồi dậy, A Đùa ngạc nhiên hỏi Lý A Vẹo.
Sứ thần?
Hệ Vện Giơ Lìn thắc mắc nghiêng đầu nhìn Lý A Vẹo.
Lý A Vẹo đúng không trả lời.
Hệ Vện Giơ Lìn quay sang nhìn A Đùa hỏi.
A Đùa San, pháp sư là gì?
Hệ Vện Giơ Lìn Chan, cháu không biết sao?
Sứ thần là những người có thể làm nên những điều kỳ diệu, sứ thần trên thế giới có rất ít, cũng là chức nghiệp rất được tôn trọng.
Lý A Chan, cháu không phải là người của giáo đình chứ?
A Đùa nói.
Giáo đình?
Lý Ặc Vẹo lên tiếng.
Giáo đình là một tổ chức đào tạo ra những sứ thần để giúp đất nước.
Giáo đình chuyên về quan hệ sứ thần.
Tuy nhiên vẫn có một số người sử dụng phép thuật sinh hoạt để nhóm lửa.
A Đùa nói.
Phi Linh nghe thế nhíu mày.
Thời điểm châu Âu loạn lạc, nước sạch cũng là nhu cầu cần thiết đối với người dân và hoàng gia. Nhưng mà cái chính là giáo đình là một tổ chức cho sứ thần. Lại nói đến tên gọi như một tôn giáo thì đúng hơn, xây dựng tín đồ để đi theo mục đích nào đó là thứ Phi Linh cực kỳ không ưa, bởi vì có một số tiểu thuyết, những thứ như vậy đa phần lúc sau đều xấu cả.
À Đùa San, mong ông tiết lộ chuyện này cho người khác nhé.
Lý Ặc Vẹo vẻ mặt ngoe rơi lại nói.
Thật ra ta cũng không có ý định nói cho ai về việc này, nói trắng ra ta không muốn liên quan đến giáo đình.
Phiền phức lắm.
À Đùa gãi đầu nói.
Đúng thật là như vậy.
các thương luôn không muốn quan hệ hay có bất kỳ dính líu gì đến giáo đình. Với lại, giáo đình cũng không ra lệnh, ban lệnh truy nã có mặt Lì Ạt Bèo, cho nên ạ đùa ông ta cũng không cần tham gia vào. Dính vào giáo đình vô cùng rắc rối.
Ha! Cảm ơn ạ đùa san.
Lì Ạt Bèo cười mừng rỡ, không người cảm ơn. Hệ vẹn giờ Lìn lại không hiểu, tại sao nói sứ thần được tôn trọng nhiều đến thế, Lì Ạt Bèo làm gì mà lo lắng như vậy. Nghe ạ đùa nói như vậy, Phi Linh không thèm quan tâm nữa, bởi vì mặt tên đó không biểu hiện của sự nói dối, nếu hắn nói dối, Phi Linh sẽ biết, và dĩ nhiên sẽ âm thầm giết hắn. Chữa thương xong, ạ đùa đứng lên và nhờ cả hai cô bé lên xe trước. Trong lúc đó, ông đã ra tay xử lý đám cướp trong âm thầm không cho hai cô bé biết. Quả là quan tâm sự ngây thơ của hai cô bé này. Rồi cả ba nhanh chóng khởi hành rời khỏi nơi đó, tiến đến quạt bờ dít.
9.
Sáng hôm sau, xe ngựa đã đến thị trấn. Có nhiều đồn điền, thửa ruộng, người dân có vẻ đang tập trung làm nông vào sáng sớm với những cây lúa mì vàng nhạt. Tiện thể thì lên đến quạt bờ dít, thời tiết lại thay đổi thành nắng không lạnh nữa. Thời tiết như trong ấy. Đến gần thị trấn có một đồn chốt binh lính canh gác, Lì Ạt Bèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn xuống xe và chào tạm biệt A Đùa. Ông ta chỉ đến đây, giao hàng hóa cho người yêu cầu và bắt đầu đi đường đến thị trấn cơ. Lì Ạt Bèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn không có quen biết gì với ai, nên hai cô cứ đi vòng vòng xung quanh hỏi thăm. Không hỏi được anh lính nào, Lì Ạt Bèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn đi ra ngoài cánh đồng, đi trên con đường lớn giữa những thửa ruộng rộng lớn. Cơ mà, cả hai trong khi hỏi thăm lại nghe qua việc tổ chức lễ hội dị giáo gì đó, nhưng không đáng để ý lắm nên hai người bỏ qua. Chủ yếu Lì Ạt vẫn hỏi về pháp sư ở thế giới này. Đi ra thửa ruộng cũng khá xa, đi mất hết một tiếng đồng hồ tổng cộng từ sáng gần trưa đến được thị trấn Quạt Bờ Dịp, hỏi thông tin cả buổi trưa và đến khi chiều lại ra thửa ruộng, không hiểu sao Lì Ạt Bèo lại muốn có một chiếc xe đạp. Giản dị thôi cũng được. Trên con đường lớn, Hệ Vẹn Giờ Lìn nhìn thấy phía xa lại có một đám đông đang bu đông như kiến ấy. Cô kéo tay áo của Lì Ạt Bèo, Lì Ạt và quay lại thì Hệ Vẹn Giờ Lìn chỉ về phía đám đông. Cả hai nhanh chóng chạy đến đó. Gần nhất, Lì Ạt Bèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn nhìn thấy có một chiếc xe ngựa đứng ngoài chờ hàng hóa, có vẻ của một thương nhân nào đó. Lì Ạt Bèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn liền muốn gặp chủ nhân của chiếc xe ngựa này. Đám đông ở đó đang diễn ra một phong trào gì đó, đám đông đang bao vây xung quanh. Bên trong đó, có bốn người trai tráng nông dân trẻ tuổi đứng bao quanh một đồng lúa. Có sói. Nằm xuống đó. Ai sẽ bắt được sói nào? Đây là lần cuối cùng rồi. Hãy cẩn thận. Họ rồ sẽ chạy trốn khỏi bàn tay của những kẻ tham lam. Bốn người nông dân cùng lao vào đống lúa mì. Rồi một tên đã nhanh chân, dùng lưỡi hái nhỏ cắt chùm lúa đó. Tên đó cắt được thì cười hí hửng, sau đó như một con cờ hó, hú lên hú hụ. Rồi hắn chạy đi, một vài nông dân trẻ đến trung niên dựa theo hắn. Những tên khác vừa dựa theo vừa hô. Là họ rồ. Đừng để cậu ta thoát.
9.
Lì Ạt Bèo và Hệ Vẹn Giờ Lìn đã đi đến đằng sau đám đông, do cơ thể nhỏ bé nên chẳng thấy được gì cả. Nhưng có lẽ có liên quan đến sự kiện dị giáo gì đó, trông bọn họ hưởng ứng cũng rất dị mà. Đúng là bỏ tay. Một người thanh niên tóc trắng gãi đầu cảm thán cũng ở gần đó, sau đó người đó liền đi về phía chiếc xe ngựa. Hệ Vẹn Giờ Lìn san, nhìn kìa. Hình như chú ấy là chủ xe ngựa đấy. Mau lại hỏi chú ấy về hướng gờ lạt gồ đi. Lì Ạt kéo kéo Hệ Vẹn Giờ Lìn, chỉ về phía người đàn ông tóc trắng. Cả hai nhanh chóng chạy đến chiếc xe ngựa. Khi người đàn ông tóc trắng leo lên xe ngựa, Lì Ạt và túm được một mảnh áo của anh ta, khiến anh ta phải dừng lại và nhìn về phía sau mình là ai đang túm áo mình. Cả ba chạm mặt nhau.
Ê tu!
Các em là ai thế? Hình như anh chưa thấy mấy đứa ở vùng này bao giờ. Thanh niên tóc trắng cười hỏi. Vâng, bọn em không phải người ở vùng này. Chúng em chỉ là khách qua đường thôi. À mà anh ơi, cho chúng em hỏi anh có hướng về gờ lạt gồ không? Lì Ạt và cười gật đáp, sau đó cô bé hỏi. Sao em lại hỏi anh lại đi gờ lạt gồ? Thanh niên tóc trắng hỏi. Tất nhiên là xe ngựa của anh rồi. Đã 5 ngày bọn em đi xe của thương nhân mà. Lì Ạt và cười mê nói. Thanh niên tóc trắng trên mặt tỏ ra vẻ bất ngờ, không ngờ một cô bé bên ngoài trông như 10 tuổi lại đã từng đi trên xe thương nhân, chỉ với hai cô bé chạc tuổi nhau như vậy. Nói xong, Lì Ạt bèo giao phần nhiệm vụ còn lại cho khuôn mặt ngoe ngây thơ của Hệ Vẹn Giờ Lìn. Cô bé lôi Hệ Vẹn Giờ Lìn đứng kế bên, hành động bất ngờ khiến Hệ Vẹn Giờ Lìn bất ngờ, ấp úng một hồi rồi mở miệng nói. Thương nhân san, anh có thể cho chúng em quá giang đến gờ lạt gồ không? Khuôn mặt ngoe. Bị vẻ ngoài vô cùng đáng yêu của Hệ Vẹn Giờ Lìn tấn công, thanh niên tóc trắng chợt cứng đờ, sau đó gãi đầu, anh ta đưa tay ra muốn bắt tay, nói: "Dễ dĩ nhiên là được. Anh là Lo Dần Sở, rất hân hạnh được gặp. Em là Lì Ạt Bèo. Gọi em là Lì Ạ nếu anh muốn." "Đây là..." Lì Ạt và hưng phấn giới thiệu, sau đó chỉ tay qua Hệ Vẹn Giờ Lìn, ý bảo cô ấy tự giới thiệu. "Là Hệ Vẹn Giờ Lìn." Hệ Vẹn Giờ Lìn nói khá nhỏ. Lì Ạt và cười nói tiếp: "Cô ấy là Hệ Vẹn Giờ Lìn, cứ gọi cô ấy là Eva là được rồi. Phải không, Eva Chan?" Hệ Vẹn Giờ Lìn không tin được Lì Ạt và hoàn toàn khống chế toàn cục. Đành gật đầu mà thôi, dù nói cũng không thể nào nói lại Lì Ạt Bèo. Lì Ạt Bèo bắt tay với Lo Dần Sở, rồi lên xe theo Lo Dần Sở, Hệ Vẹn Giờ Lìn cũng lên theo. Lo Dần Sở quất ngựa cho nó hướng về phía thị trấn chính. Nói là thị trấn nhưng nó giống làng hơn, những ngôi nhà được làm bằng gạch với rơm dạ làm mái nhà. Trưởng làng San. Lo Dần Sở lái xe ngựa ngang qua một nhà kho, nơi người dân đang thay gánh lúa mì vừa mới thu hoạch mang vào trong kho. Anh ta vẫy tay chào một người trung niên, với cặp râu không dài. Ồ, Lo Dần Sở. Điều gì mang cậu quay lại làng thế?
trung niên trưởng làng cười nói. Cũng do một hiệp sĩ kia nói với tôi có một lễ hội thu hoạch, nên tôi đến xem có thể làm gì không. Lo dần sờ nói. Li Ác Bẹo và Hệ Vẹn Giờ Linh ngồi kế bên nhau, nhìn ngó xung quanh cảnh vật xa xa ngoài cánh đồng. Tôi hiểu rồi, một hiệp sĩ ở tu viện phương đông phải không? Đến tận nơi xa xôi này chỉ vì một lời đồn như vậy thôi sao? Trưởng làng khoanh tay cười nói. Thì ra bên chốt gác binh mà Li Ác Bẹo và Hệ Vẹn Giờ Linh đi qua hồi sáng là tu viện. Tôi nghĩ là ông biết, vì dù sao ông cũng là trưởng làng mà. Nhưng năm nay quả thật thu hoạch được rất nhiều lúa mì nhỉ, nếu các ông đã chữa đủ số lượng, tôi có thể sẽ mua một ít. Lo dần sờ nói. Xin lỗi Lo dần sờ. Có vẻ không có dư mấy, nhưng tôi sẽ gói vài bó lại cho cậu. À mà, Dây cũng muốn gặp cậu làm đấy. Thỉnh thoảng cậu ấy kể về cậu. Giang cậu đã giúp cậu ấy rất nhiều hồi cậu ta còn ở với ngày lãnh chúa. Cậu ấy thật sự muốn gặp cậu lắm. Trưởng làng nói. Tôi cũng muốn đi uống với cậu ta một chút. Cho tôi biết khi nào lễ hội kết thúc nhé. Lo dần sờ cười nói. Cậu không ở lại được sao? Trưởng làng hỏi. Có hai đứa nhỏ khoảng 5-6 tuổi chạy ra mang theo rau quả trên tay. Không phải phong tục ở đây là tiễn khách trong thời gian diễn ra lễ hội sao? Bởi vì tôi là một lái buôn nên không thể sống một cuộc sống mộ đạo được. Lo dần sờ cười đáp. Trưởng làng bế hai đứa nhỏ lên sau đó quay lại nhìn Lo dần sờ tươi cười nói. Nếu cậu không thể ở lại, hãy nhận cái này đi nhé. Ý trưởng làng bảo Lo dần sờ nhận đống rau củ quả chứ không phải hai đứa nhỏ, đã cho đi nhờ hai cô gái 10 tuổi đã đủ đô rồi. Lo dần sờ đành nhận đống trái cây đó. Đợi đến buổi tối, lễ hội cũng kết thúc và tổng kết số lúa thu hoạch. Lo dần sờ mua vài bao lúa mì để làm hàng hóa đem đến gỡ lạt gỗ bán. Lo dần sờ san được trưởng làng san yêu mến nhỉ. Li Ác Bẹo đung đưa đôi chân trong không khí cười nói. Lo dần sờ cười khổ đáp. Li Ác Bẹo có cần phải tinh ý như vậy không? Trong khi đó Hệ Vẹn Giờ Linh thì lạnh lùng hơn, cô bé không nói gì nữa kể từ lúc giới thiệu tới giờ. 9. Nghỉ Tết thôi, về qua Tết tầm mùng 4 sẽ quay lại 4. AE ăn Tết vui vẻ 4. Mong là qua Tết cờ mở tờ sẽ được hưởng ứng nhiều hơn. Chương 228, đi gỡ lạc gồ, 1. Chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui, vạn sự như ý, ok, năm mới đăng trương lấy lộc. Mặt dễ thương và ta cũng có điều muốn nói, về một dễ đỡ đã phát hiện và cờ mở tờ về Lo dần sờ trong mạng gạ Ukami. Thứ nhất, Ukami vào thời Trung Cổ, và thời gian không xác định và cả địa điểm trên bản đồ cũng khá tương tự với Scotland, nên ta cho loạn xuyên luôn cho vui. Thứ hai, ai đó nói rằng làm sao có chuyện trùng hợp mà Ukami lại có trong Nerima, thì ta sẽ lý giải bằng việc đây là đa vũ trụ, ta tự tạo cho mình một đường mà cả hai thế giới này cũng nhập chung lại, cơ mà, giới quan của chuyện là lên đến nguyên vũ trụ, đại vũ trụ, cho nên chuyện này không thành vấn đề. Ok. Còn một điều cần lưu ý ảo mà thôi, về dù sao thì năm mới tràn đầy hạnh phúc nhé mọi người. 6. Đã rời xa ngôi làng, tiếng ăn mừng tung hô vẫn vang lại đến chỗ xe ngựa. A, quên kiếm đồ ăn dự trữ nữa rồi. Li Ác Bẹo và Hệ Vẹn Giờ Linh đồng thanh nói khi thấy Lọ dần sờ lấy cà rốt từ đống rau củ quả mà trưởng làng cho anh lúc chiều. Rột rột. Búng hai cô bé vang lên linh ỏi, hình như từ sáng trưa lúc xuống xe của ả đột thì cả hai chưa ăn gì, thêm việc đi đường một tiếng mấy đã làm cơn đói phát tác tột độ rồi. Lọ dần sờ cười và đưa hai cô hai quả củ cải trắng. Hai người ăn nhanh và cảm thấy đỡ đói hơn rồi. Tới gần khuya, Li Ác Bẹo và Hệ Vẹn Giờ Linh dựa đầu vào nhau mà ngủ trên ghế trước kế bên Lo dần sờ. Anh ta cũng dừng xe lại cho ngựa nghỉ ngơi. Vasso Go đi đến dòng sông gần cánh rừng mà anh cho dừng xe ngựa. Khoảng 10 phút sau anh ta quay lại với chiếc xô nước đầy nước, anh ta để cho ngựa của mình uống. Rồi anh lấy một củ cà rốt cho ngựa ăn. Li Ác Chan, Eva Chan. Dậy đi, ngủ đây như thế sẽ bị cảm đấy. Li Ác Bẹo và Hệ Vạn Linh ngay sau đó mở mắt đờ đẫn vẫn còn buồn ngủ dậy. Rồi hai con mắt, cả hai nhìn xung quanh. À giờ đến nơi rồi sao? Li Ác Bẹo mớ ngủ nói. Làm gì mà nhanh đến thế chứ cô nhóc nhỏ? Tối khuya rồi, cũng phải để anh nghỉ ngơi chứ. Lo dần sờ cười khổ nói. Sau đó anh ta ra sau thùng xe, vén tấm vải che lên, trong miệng còn gặm một miếng thịt khô. Khi vén tấm vải lên, bên trong đó có đống lúa Lo dần sờ đã mua, và có những tấm lông thú. Cái gì thế? Lo dần sờ chợt thấy có thứ gì đó bất thường khi vén tấm vải lên được một nửa. Một đống lông thú màu hạt rẻ có phần ngọn là màu trắng. Li Ác Bẹo và Hệ Vẹn Giờ Linh chạy lại kế bên Lo dần sờ. Hai cô bé tròn mắt nhìn. Một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc màu hạ rẻ, thân hình nho nhỏ, khoảng 16-17 tuổi, đang nằm ngủ ngon lành trên đống lông thú. Hơn nữa, cô ta không mặc gì cả. Hở? Lo dần sờ nhìn khắp cơ thể cô gái trẻ. Hệ Vạn Linh mặt đỏ chín rồi, Li Ác và thì nụ cười cứng đờ. Cô gái tỉnh dậy, nâng người mình dậy khỏi tấm vải che, để lộ đôi thai thú trên đầu mình. Tưởng người về phía trước với cơ thể đầy gợi cảm không một tấm vải che thân, cô ta há miệng ra, hơi lạnh phả ra, hé lộ đôi răng nanh của mình. Hú. Cô gái trẻ hú lên tiếng sói. Lo dần sờ sợ hết hồn mà té về phía sau. Li Ác Bẹo và Hệ Vẹn Giờ Linh biểu cảm khác hoàn toàn. Hệ Vẹn Giờ Linh đứng yên nhìn, Li Ác và thì cười thích thú. Con ngựa ở phía trước cũng bị tiếng hú của cô làm cho sợ hãi. Cô gái trẻ hú xong thì ngồi xuống, tóc dài xõa xuống che đi hai ngọn đồi nô ra đẹp kinh người của cô, phần dưới có mấy bộ lông thú che đi. Ôi trao trăng đêm nay đẹp quá. Anh có rượu không? Thông thường thì có hai ngày liên tiếp trăng tròn mà. Hôm qua và hôm nay đều tròn cả. Đôi mắt cô gái trẻ tròn, màu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc hạt rẻ dài ngang lưng. Mái che chán giống Hệ Vẹn Giờ Linh.
lạ lùng thay lại có chiếc đuôi phẹp phẩy phía sau vùng mông của cô gái.
Tôi không có, nhưng mà cô là ai? Sao lại ngủ trên xe tôi?
Lo dần sờ lấy lại bình tĩnh và chỉ ngón trỏ vào cô gái hỏi.
Vậy là không có rượu hả?
Cô gái bơ lo dần sờ và nhìn qua nhìn lại tìm kiếm thứ cô cần.
Cô nói.
Vậy còn thức ăn?
À, đây rồi.
Rồi cô nhìn về lo dần sờ, chính xác hơn là miếng thịt khô trong miệng anh ta, cô vớ tay lấy miếng thịt khô đó và cho vào trong miệng, nhai măng măng ngon lành.
Cô bị ma nhập.
Là người thú thật này. Lo dần sờ nhìn chiếc răng nanh của cô và đưa tay ra sau lưng, định rút con dao găm của mình. Nhưng mà Lì Ạt Vẹo đã xuất hiện kế bên cô gái lúc nào không hay, Lì Ạt Vẹo vẻ mặt có chút kỳ lạ, nụ cười hơi hơi dị, kể cả ánh mắt nữa. Lì Ạt Vẹo nhanh tay túm lấy chiếc đuôi màu hạt rẻ đang phe phẩy của cô gái.
Này dừng lại, không phải chỗ đó, đừng có động vào nó.
Thì ạ. Cô gái như bị uống thuốc kích dục ấy, khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể uốn éo liên tục co giật. Trong khi đó, Lì Ạt Vẹo vừa vò nắn chiếc đuôi sù lông của cô gái không ngừng nghỉ, nụ cười hơi làm người ta sợ sợ.
Lo dần sờ nhìn thấy Lì Ạt Vẹo như vậy, chợt đổ đồ hôi, nuốt nước bọt, cũng bởi hành động của cô gái quá gợi cảm, thêm vào đó là trận như nhộng nữa.
Ái đau.
Hệ vẹn giờ liền tự nhiên đứng ngay sau lưng Lì Ạt Vẹo, cho cô bé một đạp vào đầu Lì Ạt Vẹo một cái, Lì Ạt Vẹo nhìn về phía hệ vẹn giờ liền.
Khuôn mặt hệ vẹn giờ liền đỏ bừng.
Thôi ngay đi.
Hệ vẹn giờ liền nói.
Lì Ạt Vẹo vừa ôm đầu vừa nhìn hệ vẹn giờ liền, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Xin lỗi xin lỗi.
Tại mình chưa gặp người thú bao giờ.
Lì Ạt Vẹo liên tục túi người xin lỗi.
Cô gái rốt cuộc đã ổn định lại.
Đã có hệ vẹn giờ liền xử lý Lì Ạt Vẹo, lo dần sờ nhìn cô gái hỏi.
Rốt cuộc cô là ai?
Cô gái nhìn lo dần sờ rồi cười mỉm trông rất dễ thương, cô lại nhìn xung quanh, quan sát và kiểm tra cơ thể mình, cô vừa làm thế, vừa nói.
Tôi là họ Rồ.
Lâu rồi tôi không ở trong hình dáng này.
Ừm, cũng không tệ lắm.
Họ Rồ.
Đấy không phải là tên của vị thần vụ mùa vùng này sao?
Vậy cô là một vị thần sao?
Lo dần sờ cau mày nói.
Họ Rồ nhìn lo dần sờ, rồi ngộ ra câu hỏi của anh ta, cười tươi nhìn trông rất dễ thương.
Tôi đã ở đây và được gọi là thần từ rất lâu rồi nhưng tôi chả có gì vĩ đại như thần linh.
Tôi chỉ là họ Rồ không hơn không kém.
Họ Rồ cười nói.
Anu.
Họ Rồ San.
Em xin lỗi.
Lúc này em có chút quá khích.
Lì Ạt Vẹo đến kế bên họ Rồ và cúi đầu xin lỗi.
Không sao không sao.
Cơ mà hai cô bé nhìn đáng yêu quá.
Họ Rồ cười, sau đó lấy tay véo má của Lì Ạt Vẹo.
Lì Ạt Vẹo đau quá, nhưng miệng thì bị banh ra không nói được rõ ràng.
Hồ Gồ Ano Á Ha Ho E. Họ Rồ San đau quá tha cho em.
Từ rất lâu rồi, ý cô là từ lúc mới sinh ra.
Lo dần sơ ngồi xuống và bắt chuyện với họ Rồ. Không quan tâm Lì Ạt Vẹo đang bị họ Rồ véo má.
Không.
Quê tôi ở tận phương Bắc Cơ.
Họ Rồ cười đáp.
Tận phương Bắc Cơ à?
Lo dần sờ nói.
Đúng, một vùng đất ngập chìm trong màu trắng và mùa hè chỉ như một cái chớp mắt so với mùa đông.
Nơi đó gọi là Zuts.
Sao vậy?
Khi họ Rồ nói đến Zuts, Lo dần sờ có vẻ nhớ đến gì đó. Họ Rồ hỏi anh.
Lo dần sờ đáp.
Không vậy là cô sinh ra ở đó.
Đúng.
Không biết Zuts bây giờ ra sao rồi?
Liệu mọi người ở đó có ổn không?
Lo dần sờ suy nghĩ một chút hỏi.
Cô còn nhớ nơi nào nữa không?
Hừ à, đó là chuyện từ cả mấy trăm năm trước rồi ừ.
À có một thị trấn tên là Nì Hì Dạ hay gì gì ấy.
Là một thị trấn có mạch nước nóng chảy qua.
Dọc theo như họ Rồ nói là một vùng thung lũng tuyết nằm ở phía bắc của đất nước.
Và Nì Hì Dạ là thị trấn ở gần Inverness ở phương bắc Scotland.
Chế nha.
Đoạn đường giữa Gờ Lạt Gỗ đến Inverness là 179 km.
Đoạn đường này ít nhất là mất gần 5 năm đấy, đoạn đường trông gai lắm.
Ách gì.
Một cơn gió thổi qua khiến họ Rồ hắt hơi. Cô nhanh chóng chui lại vào trong những tấm lông thú.
Ư mình không ghét hình dáng này nhưng mà lạnh quá không đủ lông.
Họ Rồ run run nói.
Cái hình dạng mà cô nói tới là gì?
Bỏ mấy thứ thừa thải kia ra, trông cô có khác gì người đâu.
Lo dần sờ vắt tay lên cầm suy nghĩ và nói.
Họ Rồ nghe xong trồng dậy, đứng lên, với nụ cười tự tin, cô nói.
Đôi thai này có thể nghe thấy mọi rối trá và thai hương.
Nhờ nó, tôi có thể giúp bạn đồng hành thoát khỏi hiểm nguy.
Cái đuôi này là niềm vui và niềm tự hào của tôi.
Ai thấy cũng đều phải khen ngợi.
Lì Ạt Vẹo lại muốn lên cơn rồi.
Cô bé lấy muôn với tới chiếc đuôi của họ Rồ, hệ vẹn giờ liền nắm cổ áo Lì Ạt Vẹo lại.
Vậy tên cô là họ Rồ.
Trong khi lo dần sờ, họ Rồ lại chui vào trong đống lông thú, cô quay đầu lại đáp.
Tựa.
Cô không chỉ có thai và đuối sói đâu nhỉ.
Nếu cô thật sự là hiện thận của sói.
Lo dần sờ cười nói.
Không.
Họ Rồ thờ ơ nói.
Cái gì?
Lo dần sờ mặt không hiểu thốt.
Anh muốn tôi cho anh xem hình dạng sói của tôi chứ gì.
Bị nắm tim đen, lo dần sờ khụ khụ hò, sau đó anh ta giải thích.
Nếu cô là người, tôi có thể áp giải cô đến nhà thờ của giáo đình, dù sao thì những kẻ bị ma nhập luôn đem lại thai ương nhưng nếu chứng minh được cô thật sự là thần mùa vụ họ Rồ và là hiện thân của sói.
Tôi sẽ không làm vậy.
Họ Rồ cau mày.
Theo tôi được biết, hiện thân của thú có thể thay đổi hình dạng tùy thích.
Nếu cô là thật, cô có thể hiện nguyên hình.
Lo dần sờ nói.
Lì Ạt Vẹo và hệ vẹn giờ liền ngồi nghe.
Họ Rồ lại ngồi dậy, thở dài, cô nói.
Dù là dạng nào thì cũng cần có điều kiện.
Cô cần gì?
Lo dần sờ ngồi xuống, tò mò hỏi.
Với tôi thì chỉ cần một ít lúa mì,
không phải máu tươi.